Chương 11071, Quang Chi Đạo. Chương 11071, Quang Chi Đạo. Diệp Thần nội tâm run lên, nói, vì cái gì? Nhậm Phi Phàm tầm mắt ngẩng đầu nhìn đầy trời tinh nguyệt, lộ ra một cỗ tuyên cổ thâm thúy, còn có chút bao la mở mịt cùng thê lương, chậm rãi nói, theo ta đản sinh bắt đầu từ ngày đó, trong lòng ta liền có một thanh âm không ngừng vang lên, thanh âm kia nói cho ta biết, ta sinh ra sứ mệnh chính là vì luân hồi hộ đạo. Nếu như ta có thể phụ trợ luân hồi trèo lên đỉnh, ta liền có khả năng biến thành quang. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, biến thành ánh sáng? Có ý tứ gì? Nhậm Phi Phàm nói, ta cũng không biết, ta khắp nơi tìm chư thiên, thậm chí dùng chút cấm pháp nhìn trộm tinh không bị ngạn, đều không tìm được mảy may nhân quả dấu vết. Ta hoài nghi, trong lòng ta cái thanh âm kia đến từ thế giới bên ngoài. Ta sinh ra, rất có thể nguồn gốc từ thế giới bên ngoài ý chí, sinh ra chính là vì thủ hộ luân hồi, nếu có thể thành công làm đến, ta cuối cùng đạo là quang chi nói. Ngươi nhớ kỹ ba chữ này, biến thành ánh sáng rất có thể cùng thế giới trung cực chân tướng có quan hệ, ta hôm nay trước nói cho ngươi, nhường trong lòng ngươi có cái đấy. Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, lẩm bẩm nói, biến thành ánh sáng, quang chi đạo. Hắn yên lặng nhớ kỹ ba chữ này, ánh mắt cũng dần dần kiên định xuống tới, tốt, Nhậm tiền bối, ta nhớ kỹ. Nhậm Phi Phàm gật đầu nói, rất tốt, trước kia ta liều mạng thủ hộ ngươi, là ta bẩm sinh vận mệnh ý chí tại thôi động, nhưng bây giờ, ngươi ta sinh tử cùng chung hoàn nạn, không biết đã trải qua nhiều ít mưa gió, không cần gì ngoại lực thôi động, ta đều sẽ ta tận hết khả năng, phụ trợ ngươi trèo lên đỉnh. Diệp Thần nói, Nhậm tiền bối, đa tạ. Nhậm Phi Phàm nói, ừm, ngươi nhớ lấy biến thành ánh sáng ba chữ này, nhớ kỹ liền tốt, không cần phải đi truy tìm, ngươi bây giờ còn chưa có truy tìm trung cực chân tướng tư cách, ngay cả ta đều không có. Hiện ở đây, vẫn là trước giải quyết vấn đề trước mắt. Hắn quay đầu nhìn về phía Mai Thủy Châu, Tô Vũ Nhu chờ một đám nữ tử, chỉ thấy chúng nữ chấn động không gì sánh nổi nhìn xem hắn, tựa hồ không thể tin được một màn trước mắt. Các nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Nhậm Phi Phàm chẳng qua là phun ra một chữ, liền phá hết thiên kiếp. Mai Thủy Châu kích động nói, Nhậm Pháp Vương, ngươi thật sự là quá lợi hại, không hổ là siêu phẩm thiên đế. Nhậm Phi Phàm nói, không quan trọng nhỏ thiên lôi kiếp, không tính là gì, cái thiên kiếp này đã phá, các ngươi cũng không cần hiến tế cái gì, còn có gì cần hỗ trợ, cứ mở miệng. Mai Thủy Châu muốn nói lại thôi. Nhậm Phi Phàm nói, các ngươi không cần kiêng kỵ cái gì, giới này thiên đạo còn không áp chế nổi ta, tại bên ngoài ta không dám nói, nhưng ở bóng tối này bên hoang, ta vô địch. Mai Thủy Châu nghe Nhậm Phi Phàm bình thản ngữ khí, nội tâm rung động và phần. Nàng đích xác có chút khó giải quyết nan đề cần phải giải quyết, nhưng sợ hãi liên lụy Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm, cho nên không dám mở miệng. Dù sao ở trong mắt nàng, hắc ám biên hoang thiên đạo thực sự quá hung mãnh, quả thực là nghiền ép hết thảy, nhưng vừa mới Nhậm Phi Phàm lại một chữ phá thiên kiếp, biểu lộ ra vô cùng thực lực cường hãn, liền thiên đạo đều không làm gì được hắn, cũng là không sợ nhân quả gì liên lụy, thiên đạo nguyền rủa cắn trả. Hít sâu một hơi, Mai Thúy Châu tựa hồ kiên định xuống tới, nói, Nhậm Pháp Vương, thiếp thân hoàn toàn chính xác có việc muốn nhờ. Nhậm Phi Phàm gật đầu nói, ngươi có khó khăn gì, ta đều có thể giải quyết. Nhưng, ngươi nhất định phải đáp ứng ta chờ tất cả vấn đề giải quyết về sau, các ngươi phải thuộc về Nhập Luân Hồi Trận Doanh. Mai Thúy Châu ngẩn ngơ, nói, về Nhập Luân Hồi Trận Doanh. Nhậm Phi Phàm nói, đúng vậy, ta tổng cũng không có khả năng vô ích giúp ngươi, ngươi sư thúc Tổ Đúc Tinh Long Thần đã tại Luân Hồi Trận Doanh, các ngươi cũng gia nhập vào, không biết có thể. Mai Thúy Châu chần chờ một thoáng, nói, có thể là có khả năng, có thể nhập Luân Hồi Trận Doanh là chúng ta Thiên Trụ Thế Gia thiên đại may mắn, nhưng chúng ta Thiên Trụ Thế Gia chịu thiên đạo nguyền rủa, lại là không thể rời đi hắc ám biên hoang, thậm chí không dám ra đồng tàu tháp cao. Nhậm Phi Phàm nói, không sao, đây đều là vấn đề nhỏ. Hắn nhìn Diệp Thần liếc mắt, lại nói tiếp hướng Mai Thúy Châu nói, chỉ cần có luân hồi chúc phúc, cái gì nguyền rủa đều có thể phá diện. Chờ ta giải quyết ngươi nan đề, ngươi tốt nhất có thể đem dao găm mưa cho ta. Dao găm mưa là năm đó Cửu Thương Cổ Hoàng chế tạo vĩ đại kỳ quan, sát phạt mãnh liệt, ký thác Cửu Thương Cổ Hoàng giết hết thiên hạ tà ác lý niệm. Nhậm Phi Phàm đối với cái này cũng là hứng thú nồng đậm, nếu như có thể cầm tới dao găm mưa lời có thể tăng lên rất nhiều luân hồi trận doanh phong mang. Nếu như nói đồng tao tháp cao là Cửu Thương Cổ Hoàng tư tưởng bên trong tối cường thủ hộ, như vậy dao găm mưa liền là tối cường sát lục. Mai Thúy Châu nói, dao găm mưa năm đó đã bị phá giải. Nhậm Phi Phàm nói, ta biết, cái kia chế tạo bản vẽ còn trong tay các ngươi a, đem bản đồ giấy cho ta chính là. Mai Thúy Châu cả kinh nói, Nhậm Pháp Vương, ngươi muốn tạo dao găm mưa này có thể cần kinh thiên hơn tài nguyên a. Nhậm Phi Phàm nói, tầng này ngươi cũng không cần quản, chúng ta tới làm cái giao dịch, ta giúp ngươi làm việc, ngươi đem dao găm mưa bản vẽ cho ta. Mai Thúy Châu cắn cắn môi đỏ, nghĩ đo một cái, nói, tốt, không có vấn đề. Nhậm Phi Phàm gật đầu nói, rất tốt, như vậy ngươi bây giờ nói cho ta biết trước muốn thế nào sớm dẫn động diệt thế quỷ lôi. Vừa mới Nhậm Phi Phàm phá mất nhỏ thiên lôi kiếp, với hắn mà nói chỉ là trò trẻ con, hắc ám biên hoang chân chính kinh khủng tối cường thiên kiếp chính là diệt thế quỷ lôi. Chỉ có diệt thế quỷ lôi mới có thể bổ ra chiến thần khôi lỗi thân thể, lấy ra chu tức mảnh vỡ. So sánh với Mai Thúy Châu vấn đề, Nhậm Phi Phàm tự nhiên càng dè chừng chính mình chuyện bên này. Mai Thúy Châu trước đó giống như có điều cố kỵ, không dám nói rõ ràng, nhưng bây giờ đã quyết ý hợp tác, cái kia nàng không tiếp tục che che giấu giấu đạo lý. Chương 11072, Thiên địa không dung. Chương 11072, Thiên địa không dung. Nghe Nhậm Phi Phàm hỏi thăm, Mai Thúy Châu cùng ở đây bọn nữ tử đều là lộ ra một vẻ thần sắc khủng hoảng, rõ ràng cái kia diệt thế quỷ lôi đối với các nàng tới nói là vô cùng kinh khủng tai họa, các nàng trước kia cũng trải qua, đó là tận thế kiếp nạn. Mai Thúy Châu có chút ấp a ấp úng nói, muốn sớm dẫn động diệt thế quỷ lôi, biện pháp cũng không phải là không có, nhưng vô cùng nguy hiểm, cần. Nhậm Phi Phàm nói, cần gì? Mai Thúy Châu nói, cần khiêu khích thượng thiên, công kích thiên đạo. Nhậm Phi Phàm nói, khiêu khích thượng thiên, công kích thiên đạo. Mai Thúy Châu nuốt nước miếng một cái, nói, đúng vậy, chỉ cần công kích thiên đạo liền sẽ bị làm tức giận, hạ xuống kinh khủng nhất lôi phạt, cái kia chính là diệt thế quỷ lôi. Hắc ám biên hoang thiên đạo là hữu hình, liền là cái kia tinh hồng bạo ngược khối vũ bị hư ảnh, lúc này cái kia thiên đạo khối vũ bị hư ảnh đã bị tinh nguyệt hào quang che giấu, bởi vì Nhậm Phi phàm siêu phẩm thiên đế uy thế, lại thêm có Diệp Thần ở bên người, khí tức của hắn thậm chí tựa hồ che đậy giới này thiên đạo. Nhậm Phi phàm bang một thoáng rút ra bội kiếm, nói: "Giới này thiên đạo bất quá là một cái nguyên rủa hư ảnh, không phải cái gì huy hoàng chính tông, ta có thể nhất kiếm chẳng phá." Nếu như là chân chính thiên đạo, Nhậm Phi phàm tự nhiên không địch lại, nhưng Hắc ám biên hoang thiên đạo chẳng qua là một đạo nguyên rủa bạo ngược hư ảnh, hắn có lòng tin chống lại, thậm chí có Diệp Thần ở bên cạnh lời, hắn hải đăng thần quang sáng chói, sức chiến đấu cũng nhận được to lớn tăng phúc, hắn thậm chí có lòng tin nhất kiếm chạm diệt giới này thiên đạo. Mai Thúy Châu kinh hoàng nói: "Nhậm Pháp Vương, đừng xúc động, giới này thiên đạo tuy là hư ảnh, nhưng cũng là theo chân chính thiên đạo hình chiếu xuống tới, nếu như bị khiêu khích công kích, đưa tới diệt thế quỷ lôi, so với bình thường bùng nổ diệt thế quỷ lôi, uy năng muốn càng hơn mấy lần, ngươi chưa hẳn có thể đỡ nổi. Mà lại, các ngươi muốn dựa vào diệt thế quỷ lôi, bổ ra chiến thần khối lỗi, lấy ra chu tức mảnh vỡ, áo lông ngàn sát cái kia phản đồ, cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem, hắn nói không chừng sẽ còn đục nước béo cỏ, chúng ta không thể không phòng a." Nhậm Phi phàm nói: "Cái gì phản đồ?" Mai Thúy Châu thở dài một tiếng, nói: "Ai, Nhậm Pháp Vương, đây chính là ta muốn ủy việc nhờ ngươi, chúng ta Thiên Trụ Thế gia ra một tên phản đồ, hắn mang đi phong trần chi địch, đó là đã từng thiên tổ chế tạo thần khí, là thiên đấu sắt thần ban thưởng cho chúng ta. Nàng hiện tại liền đem năm đó Thiên Trụ Thế gia khổ nạn hành trình, đơn giản nói với Nhậm Phi phàm một lần. Năm đó Thiên Trụ Thế gia lọt vào vô số cường giả truy sát, cũng may mà có một nhánh phong trần chi địch nơi tay, cuối cùng mới có thể đột phá tầng tầng phong tỏa sát lục, đi tới Hắc Ám Biên Hoang. Trên thực tế, Thiên Trụ Thế gia địa phương có thể đi, cũng chỉ có Hắc Ám Biên Hoang này loại muốn mạng cấm địa, địa phương khác đều không đi được, bởi vì cường địch vây quanh, bọn hắn vô luận trốn ở đâu đều sẽ bị truy sát, chỉ có Hắc Ám Biên Hoang hoàn cảnh đầy đủ ác liệt, có thể ngăn cách kẻ đuổi giết bộ pháp, mà lại bọn hắn lại có phong trần chi địch nơi tay, kẻ địch coi như nghĩ cá chết lưới rách, cũng phải ước lượng đo một cái sau lưng đại giới. Những chuyện này, Diệp Thần đã nghe Tô Vũ Nhu nói qua, trước đó Mai Thúy Châu không chịu nói, là sợ liên lụy hắn cùng Nhậm Phi Phàm. Nhưng bây giờ, kiến thức đến Nhậm Phi Phàm kinh thiên thực lực về sau, Mai Thúy Châu liền không lại che giấu. Chư thiên mặc dù lớn, cũng chỉ có Hắc Ám Biên Hoang có thể cung cấp ta Thiên Trụ Thế gia ẩn náu. Chúng ta trốn đến nơi đây về sau, khí tức dần dần cùng thiên địa tương dung, cũng nhận giới này thiên đạo nguyên rủa, tiếp nhận đủ loại thiên thai kiếp phạt, sa đọa thành ám tộc, nhưng ít ra là bảo vệ cổ hoàng bệ hạ đồng trao thác cao. Chỉ là năm đó Thiên Đấu Sắt Thần ban thưởng phong trần chi địch, lại bị áo lông ngàn sát cái kia phản đồ cấp đi. Mai Thúy Châu nói lên Thiên Trụ Thế gia quá khứ tang thương, có chút cảm khái, mà đang nói đến phản đồ sự tình, cỗ này cảm khái liền biến thành phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Nhậm Phi Phàm suy nghĩ một chút, nói: "Áo lông ngàn sát, tên phản đồ này, người khác cũng tại Hắc Ám Biên Hoang, vì sao muốn cướp đi phong trần chi địch?" Hắn thần thức 10 điểm nhạy cảm, tại Mai Thúy Châu nâng lên, áo lông ngàn sát, ba chữ thời điểm, hắn đã có thể bắt được, cái này áo lông ngàn sát cũng là tại Hắc Ám Biên Hoang bên trong, chỉ bất quá khoảng cách nơi này có chút xa xôi đến mức áo lông ngàn sát phản bội nguyên nhân, trong nháy mắt, Nhậm Phi Phàm còn không thấy rõ ràng. Mai Thúy Châu nói: "Việc này nhắc tới cũng là phức tạp, Hắc Ám Biên Hoang đã từng là Nhật Nguyệt Hồn tộc địa bàn, tại 9 đại hồn tộc bên trong, Nhật Nguyệt Hồn tộc xếp tại thứ 2, luận thực lực, gần với đệ nhất Long Xảo Hồn tộc, bọn hắn đối Hồn Thiên Đế vô cùng trung thành, năm đó từng muốn tạo Vĩnh Hằng Nhật Nguyệt, hiến cho Hồn Thiên Đế." Nhậm Phi Phàm nói: "Vĩnh Hằng Nhật Nguyệt, ta cũng có nghe thấy, nghe nói là vĩ đại kỳ quan." Mai Thúy Châu nói: "Đúng vậy à, cái kia Vĩnh Hằng Nhật Nguyệt, đang là Nhật Nguyệt Hồn tộc chỗ tư tưởng vĩ đại kỳ quan, bọn hắn muốn đem Vĩnh Hằng Nhật Nguyệt chế tạo ra đến, từ nay về sau, toàn bộ không không lúc nào không, chỗ có địa phương, đều chịu Vĩnh Hằng Nhật Nguyệt hào quang chiếu rọi. Phàm Nhật Nguyệt chỗ đến, đều là Hồn Thiên Đế lãnh thổ, làm Vĩnh Hằng Nhật Nguyệt hào quang sáng lên, chư thế vạn giới tất cả tinh thần đều phải biến đổi đến mức cảm đạm, hào quang đều sẽ bị che giấu, từ đó toàn bộ không không lúc nào không, thậm chí chư thiên vạn giới cũng chỉ có Vĩnh Hằng Nhật Nguyệt hào quang, bọn hắn muốn cho Hồn Thiên Đế biến thành ánh sáng, trở thành tuyên cổ duy nhất hào quang." Một bên Diệp Thần nghe được tuyên cổ duy nhất hào quang mấy chữ này, nội tâm một hồi to lớn xúc động, nhìn một chút Nhậm Phi Phàm, bất quá Nhậm Phi Phàm vẻ mặt lại rất bình tĩnh, tựa hồ sớm biết Nhật Nguyệt hồn tộc dạ tâm. Mai Thúy Châu nói tiếp: "Cái này dạ tâm cùng tư tưởng vô cùng lớn, bất quá cũng không tính đến cỡ nào không hợp thói thường, nhưng kỳ quái là Nhật Nguyệt hồn tộc tư tưởng ra cái này vĩ đại kỳ quan về sau, lập tức liền lọt vào thiên đạo kiếp phạt, tựa hồ là vì thiên địa bất dung." Chương 11073 kính. Chương 11073 kính. Vĩ đại kỳ quan tư tưởng bình thường đều là thiên mã hành không, Nhật Nguyệt hồn tộc chỗ tư tưởng vĩnh hằng Nhật Nguyệt, muốn che giấu chư thiên Nhật Nguyệt tinh thần, chiếu rọi toàn bộ không không lúc nào không, giá tâm mặc dù lớn, nhưng cũng không tính không hợp thói thường. Liên Diệp Thần Đạo Thiên Kiếm, còn có Nhậm Phi Phàm Sát Sinh Kiếm trận cầu, luận cấu tứ, đều so này vĩnh hằng Nhật Nguyệt bằng lớn. Nhưng mà hai người cấu tứ vĩ đại kỳ quan, cũng không có dẫn tới thiên phạt, Nhật Nguyệt hồn tộc tư tưởng vĩnh hằng Nhật Nguyệt, liền lập tức thu nhận thiên kiếp. Nhậm Phi Phàm tựa hồ biết một chút chân tướng, trầm giọng nói ra: "Bởi vì bọn hắn muốn đem Hồn Thiên Đế biến thành ánh sáng, đây là thiên đạo chỗ không dùng, đừng nói là Hồn Thiên Đế, coi như là tình không bị ngạn bên trên cường giả, thậm chí là trong truyền thuyết thiên đạo tam tướng thần, bọn hắn đều còn chưa có tư cách biến thành quang." Mai Thúy Châu ngẩn ngơ, nói: "Biến thành ánh sáng? Cái này, đây là thiên đạo không dùng sao?" Nhậm Phi Phàm lắc lắc đầu nói: "Có chút thế giới trung cực chân tướng, ngươi không biết, ta cũng biết không nhiều, chỉ có chút mông lung khái niệm. Tu luyện là có phần cuối, thiên đạo bên trong phần cuối, là thua ngày dưới bước, thế giới bên ngoài phần cuối, đại khái khả năng liền là biến thành hết. Đây là tu luyện trung cực, là không thể đụng vào cấm kỵ, tiên Phật thần thánh cũng tốt, yêu ma quỷ quái cũng tốt, đều không thể đụng vào cái này cấm kỵ. Nhật Nguyên hồn tộc lại muốn nắm Hồn Thiên Đế biến thành ánh sáng, khi bọn hắn có ý nghĩ này, liền đã xúc phạm thiên điều, thiên đạo hạ xuống nguyền rủa thiên thai, đem hắc ám biên hoang chèn ép thành diệt sạch cấm địa, cũng là chuyện tình đương nhiên. Mai Thúy Châu ngốc ngốc xuất thần, nói, nguyên lai chân tướng thì ra là như vậy, ta chỉ biết là Nhật Nguyệt hồn tộc xúc phạm cấm kỵ, lại không biết cấm kỵ chân tướng. Nhậm Phi Phàm khoát tay một cái nói, ta cũng chỉ là suy đoán, một chút mơ hồ suy tính thôi, chân chính chân tướng, ta cũng không xác định, thiên đạo bên trong thế giới đã là vô cùng mênh mông, cuối cùng vạn thế cũng không thể nhìn trộm một phần vạn, chớ nói chi là thế giới bên ngoài cùng tu luyện trung cực. Mai Thúy Châu nói, Nhậm Pháp Vương, ngươi có thể nhìn trộm đến này chút, đã rất đáng gầm rồi, thiếp thân bội phục. Năm đó thiên phạt buông xuống, hắc ám biên hoang biến thành chết hết cấm địa, Nhật Nguyệt hồn tộc cả tộc thoát đi, bây giờ cái kia phản đồ áo lông ngàn sát đang ở Nhật Nguyệt hồn tộc năm đó chủ thành, Nhật Nguyệt hồn thành di tích bên trong. Nhậm Phi Phàm nói, ồ, hắn chạy thế nào đi qua? Là vì khai thác ám hồn thiên thạch. Lúc này nghe Mai Thúy Châu lời nói, Nhậm Phi Phàm đối thiên cơ nhìn rõ, cũng là dần dần đi sâu, nhìn thấy đủ loại che giấu. Mai Thúy Châu cả kinh nói, Nhậm Pháp Vương, ngươi thật sự là pháp nhãn như nước, thấy rõ, đã nhìn trộm ra nhân quả sao? Nhậm Phi Phàm nói, chẳng qua là hơi nhìn trộm đến một điểm, ngươi nói. Mai Thúy Châu, ừ, một tiếng, liền nói tiếp, thiên phạt buông xuống về sau, hắc ám biên hoang sinh vật chết hết, nhưng vô cùng vô tận thiên thai cùng kiếp nạn, nhưng cũng trong lòng đất hạ ấp ủ tích tụ, dần dần liền biến thành khoáng mạch, là vì ám hồn thiên thạch ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt thiên kiếp năng lượng, loại thiên kiếp này năng lượng khó mà lợi dụng, nhưng một khi lợi dụng thỏa đáng, là có thể bộc phát ra vô cùng uy lực khủng bố. Nhật Nguyệt hồn tộc phát hiện này loại khoáng thạch về sau, đã từng muốn về tới đảo đới, dùng để làm thành phục sinh hồn thiên đế tài liệu, nhưng hắc ám biên hoang hoàn cảnh thực đang trở nên quá ác liệt, bọn hắn căn bản là không có cách sinh tồn, chỉ có thể từ bỏ coi như thôi. Nhưng cổ tinh môn có một vị cường giả, lại có thể tại hắc ám biên hoang dừng chân. Hắc ám biên hoang hoàn cảnh cực đoan ác liệt, thiên hai vô tận, trong không khí lại không có thiên địa linh khí, tràn ngập đủ loại hỗn loạn hỗn độn thừa số, liền Nhậm Phi Phàm đều không yên lòng nhường Diệp Thần đơn độc mạo hiểm, cho nên đi theo đến đây. Cũng may mà hắn có siêu phẩm thiên đế thực lực, khí chàng thả ra, cũng đủ để bảo hộ Diệp Thần, nếu như hắn chẳng qua là một cái bình thường thiên đế, tiến vào hắc ám biên hoang là vô cùng nguy hiểm đã từng Nhật Nguyệt hồn tộc, cũng là bởi vì hắc ám biên hoang hoàn cảnh biến quá mức ác liệt, cho nên bọn hắn vô pháp quay về. Lúc này nghe được cổ tinh môn cũng có một vị cường giả có thể tại hắc ám biên hoang dừng chân, Nhậm Phi Phàm cơ hồ là tại trong nháy mắt, liền động minh thiên cơ, nói, là Kính Thiên Đế. Mai Thúy Châu chấn động, nói, đúng vậy, liền là cái kia Kính Thiên Đế, hắn thần thông rất lợi hại, lợi dụng kính tượng hình chiếu thủ đoạn có thể đem phân thân của mình phóng xuống đến, tự do chuyển động, hoàn toàn không nhận thiên kiếp ảnh hưởng. Hắn còn dựa vào kính tượng phòng chế thủ đoạn, phòng chế ra ngàn ngàn vạn vạn đầu thái thú, bức bách ta thiên trụ thế gia, xung làm hắn nô công, vì hắn đảo đời ám hồn thiên thạch. Nhậm Phi Phàm nói, hắn đảo đời ám hồn thiên thạch làm cái gì? Mai Thúy Châu nói, mặt ngoài nói là cầm lấy đi chế tạo Hiên Viên Vương, nhưng trên thực tế hắn có hắn tư tâm, hắn tư tưởng ra một cái gọi thiên kiếp thần chiếu kính vĩ đại kỳ quan, cái thiên kiếp này thần chiếu kính chiếu ở đâu, thiên kiếp liền có thể rơi ở đâu, này kỳ quan nếu là đúc thành, hắn có thể trực tiếp nghiền ép cổ tinh môn nội bộ vô số cường giả, trở thành trí cao chỗ thể. Mà ám hồn thiên thạch liền là hắn nhìn chúng tài liệu, nhưng hắn cũng không có khả năng tự mình đào mở, cho nên liền bức bách chúng ta khi hắn nô công. Nhậm Phi Phàm cùng Diệp Thần nhìn nhau, hai người đều không nghĩ tới, hắc ám biên hoang sau lưng đúng là có Kính Thiên Đế thân ảnh. Diệp Thần nghĩ đến lúc lên núi thấy một tòa ngôi mộ, nhân tiện nói, các ngươi không chịu, tộc nhân liền bị Kính Thiên Đế giết chết. Mai Thúy Châu rơi lại nói, đúng vậy, nam nhân đều chiến chết rồi, chúng ta yên tĩnh chết cũng không chịu làm nô. Diệp Thần nói, cái này Kính Thiên Đế lại lợi hại như thế, giết các ngươi tất cả nam nhân. Chương 11074, không bằng ngươi ra tay. Chương 11074, không bằng ngươi ra tay. Mai Thúy Châu nói, kỳ thật luận sức chiến đấu, một mình hắn không có khả năng nghiền ép chúng ta thiên trụ thế gia toàn tộc, nhưng hắn kính tượng thần thông thực sự quá xảo trá, tại một lần nào đó diệt thế quỷ lôi buông xuống thời điểm, thế mà lợi dụng tính tượng phản xạ thủ đoạn, đem toàn bộ thiên kiếp thần lôi đều phản chiếu đến trên người chúng ta, cái kia coi như có đồng thau tháp cao cũng không ngăn được. Hơn nữa lúc ấy, áo lông ngàn sắt tên phản đồ này mang đi phong trần chi địch, trực tiếp đối Kính Thiên Đế cũng đúng đầu hàng, thậm chí trái lại giúp nó công kích chúng ta. Ta thiên trụ thế gia chiến sĩ ban đầu coi như đối mặt thao thiên diệt thế quỷ lôi cũng không đến mức toàn quân bị diệt, nhưng bị cái kia phản đồ dùng phong trần chi địch phong bế đan điền, rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh đều thi triển không ra, cái cuối cùng cái tươi sống bị thiên lôi đánh chết. Nói xong lời cuối cùng, Mai Thúy Châu vành mắt đỏ bừng, không ở rơi lệ, đã không đành lòng nói thêm gì đi nữa, chung quanh bọn nữ tử cũng là ảm đạm nức nở. Thiên trụ thế gia chiến sĩ chết hết, không chỉ là Kính Thiên Đế công kích, còn có áo lông ngàn sắt tên phản đồ này. Bây giờ áo lông ngàn sắt cái kia phản đồ, cùng hắn bộ tộc kia thuộc hạ, tất cả đều tại Nhật Nguyệt hồn thành, giúp Kính Thiên Đế khai thác ám hồn thiên thạch, Kính Thiên Đế thường cách một đoạn thời gian, sẽ buông xuống một lần thu lấy, cũng như đổ lấy triệt để công diệt ta thiên trụ thế gia, chỉ là bởi vì chúng ta có đồng thao tháp cao bảo hộ, chỉ cần kiên thủ không ra, hắn cũng là không có biện pháp gì tốt. Bây giờ thiên trụ thế gia chỉ còn lại có mấy trăm nữ tử, muốn bảo vệ vài trăm người, cái kia đồng thao tháp cao bảo hộ lực lượng tự nhiên là dư xài, đỉnh cấp thiên đế đều không thể công phá. Nhậm Pháp Vương, nếu như ngươi không sợ tiêm nhiễm nhân quả, thiếp thân chỉ cầu ngươi đi Nhật Nguyệt hồn thành một chuyến, đánh giết áo lông ngàn sát cái kia phản đồ, đoạt lại phong trần chi địch. Sau khi chuyện thành công, ta thiên trụ thế gia nhất định quy thuận luân hồi trận doanh, ngươi mong muốn giao găm mưa bản vẽ, thiếp thân cũng có thể cho ngươi. Mai Thúy Châu đôi mắt mang theo một tia khát vọng, nhìn chăm chú Nhậm Phi Phàm, chỉ muốn cầu Nhậm Phi Phàm ra tay, thanh lý môn hộ, mang về đã từng thiên đấu sắt thần ban thưởng tới thần khí. Nhậm Phi Phàm biết được chuyện hết thảy chân tướng, hơi hơi cúi đầu trầm ngâm, nếu hắc ám biên hoang, ngoại trừ thiên trụ thế gia bên ngoài, còn có áo lông ngàn sắt cái kia một nhánh phản đồ, thậm chí sau lưng còn có thể có Kính Thiên Đế cái bóng, vậy hắn liền không thể tùy ý chọn hấn thiên đạo, thu hút diệt thế quỷ lôi. Bằng không đợi diệt thế quỷ lôi buông xuống, kẻ địch rất có thể sẽ quấy rối. Chỉ có trước quét sạch kẻ địch, hắn có thể yên tâm tiến hành bước kế tiếp. Ta không thể tùy tiện ra tay, Diệp Thần, này thanh lý môn hộ sự tình, vẫn phải ngươi đi. Nhậm Phi Phàm lắc đầu, tầm mắt cuối cùng lại nhìn phía Diệp Thần. Diệp Thần sững sờ, nói, ta. Nhậm Phi Phàm nói, đúng vậy, ta mới vừa phá nhỏ thiên lôi kiếp, chỉ dùng không đến một thành lực lượng, còn có thể che giấu, nếu là làm to chuyện giết người, máu tươi sát lục, là dù như thế nào đều không che giấu được. Một khi ta bại lộ, Hồng Quân ngay lập tức sẽ đánh lén luân hồi tình giới, cho nên vẫn là được ngươi ra tay, ổn thỏa nhất. Diệp Thần nhíu nhíu mày, hướng Mai Thúy Châu hỏi, cái kia phản đồ áo lông ngàn sát, thực lực như thế nào? Mai Thúy Châu nói, hắn từng là ta Thiên Trụ Thế Gia hộ pháp, thực lực mặc dù không như gương thiên đế, nhưng cũng là một cái thiên đế cấp bậc cường giả, không thể coi thường. Mai Thúy Châu chỉ sợ Diệp Thần vô pháp đối phó, mà lại áo lông ngàn sát sau lưng còn có kính thiên đế cái bóng, kính thiên đế, đây chính là đỉnh cấp thiên đế. Diệp Thần trầm ngâm nói, hoàn toàn chính xác khó đối phó. Mai Thúy Châu nhìn về phía Nhậm Phi Phàm nói, Nhậm Pháp Vương, không bằng vẫn là ngươi. Nhậm Phi Phàm lắc đầu nói, ta không thể tùy tiện bại lộ, nhường Diệp Thần đi liền có thể. Mai Thúy Châu nói, có thể là. Nàng đối Diệp Thần thực lực biểu thị hoài nghi. Tuy nói Diệp Thần tại cùng thế hệ bên trong, hoành ép hết thể thiên tài vô địch, thiên nguyên cảnh chi thân, thậm chí đã là nghịch phạt cửu đỉnh cảnh vô địch, nhưng bây giờ phải đối mặt kẻ địch, có thể là đã từng Thiên Trụ Thế Gia hộ pháp, cái kia phản đồ áo lông ngàn sát thực lực đã đạt đến thiên đế cảnh. Mai Thúy Châu cũng không cho rằng Diệp Thần có thể nghịch phạt thiên đế bản sự. Ở đây bọn nữ tử cũng là xì xào bàn tán, rối loạn tương mừng, người người cũng không tin Diệp Thần có thể chiến thắng thiên đế. Coi như Diệp Thần có đúc tinh long thần trợ lực, nhưng dù sao đúc tinh long thần chỉ còn lại một đạo tàn hồn, thực lực không lớn bằng lúc trước, có thể cung cấp nhiều ít trợ giúp cũng cần đánh một cái dấu hỏi. Nhậm Phi Phàm nói, Diệp Thần, ngươi cứ việc đi chính là, nếu quả như thật đánh không lại, ngươi gặp nguy hiểm lại kêu gọi ta buông xuống cũng không muộn. Nhậm Phi Phàm cũng không muốn tùy tiện động thủ, bằng không bại lộ tự thân sẽ dẫn phát rất nhiều bất chắc tai biến. Hắn là một khối ép khoang thuyền thạch, là cuối cùng át chủ bài, lại không phải tiên phong. Diệp Thần tầm mắt chuyển động, cũng biết Nhậm Phi Phàm cố kỵ, hắn nghĩ đến chính mình có đúc tinh long thần trợ lực, chặn đánh khoảnh khắc phản đồ áo lông ngàn sát, cũng không phải quá gian nan sự tình. Nhân tiện nói, tốt, Nhậm tiền bối, ta đây tới ra tay, thanh lý môn hộ. Nhậm Phi Phàm nói, ừm, tốc chiến tốc thắng, tốt nhất đừng xúc động kính thiên đế. Diệp Thần nói, tốt. Nếu như chẳng qua là một cái áo lông ngàn sát, Diệp Thần tự tin phối hợp đúc tinh long thần, hẳn là đầy đủ bắt lại, liền sợ kính thiên đế buông xuống. Kính thiên đế là đỉnh cấp thiên đế, nếu là hắn tới, cái kia chỉ sợ đến Nhậm Phi Phàm tự mình ra tay áp chế. Thương nghị cố định, chuyện kia liền cấp bách, bằng không thời gian trì hoãn, thiên cơ tiết lộ ra ngoài, cái kia phản đồ áo lông ngàn sắt có phòng bị, liền khó đối phó. Diệp Thần hỏi rõ ràng Nhật Nguyệt Hồn Thành tọa độ, liền lập tức phi thân xuất phát. Mai Thúy Châu, Tô Vũ Nhu chờ nữ tử đều là vô cùng lo lắng, các nàng đều sợ Diệp Thần xảy ra chuyện, cũng hoài nghi Diệp Thần không có thực lực này có thể đánh giết áo lông ngàn sắt. Chương 11075, tiểu nữ hải thân phận. Chương 11075, tiểu nữ hải thân phận. Nhậm Phi Phàm tầm mắt thâm thúy, nhìn chăm chú Diệp Thần đi xa thân ảnh. Diệp Thần chuyến này thắng bại thành bại, tại hắn suy tính dưới chỉ có 5 năm số lượng, tràn đầy không xác định nguy hiểm. Bất quá có hắn tại nơi này, chí ít có thể dùng cam đoan Diệp Thần an toàn. Diệp Thần, tốt nhất đừng để cho ta ra tay a, bằng không ta như bại lộ, biến số nhiều lắm. Nhậm Phi Phàm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tự mình lẩm bẩm lắc đầu. Lúc này Diệp Thần đang một đường hướng về Nhật Nguyệt Hồn Thành phương hướng chạy đi, dần dần trời đã sắp sáng, tinh nguyệt hào quang biến mất, cái kia tinh hồng thiên đạo khối rũ bị hư ảnh, một lần nữa hiện lên ra tới, bầu trời lần nữa trở nên khói mù giăng đầy, đỏ sẫm cùng hắc ám đám mây che đậy thiên vũ, thoạt nhìn còn không bằng tối hôm qua tinh nguyệt đêm ánh sáng. Tại cái kia tinh hồng khối rũ bị chiếu rọi đến, toàn bộ hắc ám biên hoang đều bao phủ một tầng bầu không khí ngột ngạt, mỏng manh lại tràn ngập hỗn độn thừa số không khí, để cho người ta hô hấp lấy liền vô cùng khó chịu, ven đường rất nhiều thai thú, càng là bị Diệp Thần mang đến tầng tầng hiểm trở. Diệp Thần che giấu khí tức, tránh cho hết thảy không cần thiết chiến đấu, rốt cục tại ngày thứ 2 lúc xế chiều, đi tới Nhật Nguyệt Hồn Thành chỗ. Xuất hiện tại Diệp Thần trước mắt, là một tòa thật to thành trì đường nét, tòa thành trì này, nhưng không có gặp mảy may thiên thai nguyên dụ an ổn, tại thành trì vùng trời, lơ lửng một mặt to lớn tấm gương. Tấm gương kia, chậm rãi chuyển động, chính diện trong mặt gương, in một vành mặt trời, mặt trái điêu khắc một vầng trăng sáng. Chậm rãi chuyển động lớn cái gương lớn, Nhật Nguyệt hào quang không ngừng biến ảo giao thế, toát ra mênh mông thần mang, bao phủ lại toàn bộ thành trì, hình thành một cỗ to lớn sức mạnh thủ hộ, đúng là ngăn trở thiên đạo khối rủ bị mền rùa. A, đây chính là cái kia vĩnh hằng Nhật Nguyệt, bị kính thiên đế cải tạo qua. Luân hồi mộ địa bên trong, Đúc Tinh Long Thần nhìn xem treo ở trên trời tấm gương, cái kia không ngừng luân chuyển Nhật Nguyệt vầng sáng, khiến cho hắn trong nháy mắt xuyên thủng thiên cơ, biết đây chính là Nhật Nguyệt hồn tộc, ngày xưa chế tạo kỳ quan, vĩnh hằng Nhật Nguyệt. Năm đó, Nhật Nguyệt hồn tộc dã tâm cực lớn, muốn tạo ra vĩnh hằng Nhật Nguyệt, thay thế chư thiên hết thể Nhật Nguyệt tinh thần, chiếu rọi toàn bộ không không lúc nào không, thậm chí, bọn hắn mong muốn nhường hồn thiên đế, biến thành vạn cổ duy nhất ánh sáng. Đơn thuần là vĩnh hằng Nhật Nguyệt tư tưởng, cũng sẽ không xúc động thiên nộ, nhưng bọn hắn mong muốn nhường hồn thiên đế biến thành ánh sáng, lại phạm vào chí cao cấm kỵ, thiên đạo hạ xuống trừng phạt, hắc ám biên hoang đã thành bị nguyền rủa cấm địa, cái kia vĩnh hằng Nhật Nguyệt kỳ quan cũng bị đánh nát. Bất quá kính thiên đế thủ đoạn lợi hại, đem phá toái vĩnh hằng Nhật Nguyệt, một lần nữa ngưng tụ, cũng lợi dụng chính mình kính đạo thần thông, chế tạo ra này mặt Nhật Nguyệt chi kính. Này mặt Nhật Nguyệt chi kính ẩn chứa vĩnh hằng Nhật Nguyệt tư tưởng, bất quá kính thiên đế từ bỏ Nhật Nguyệt hồn tộc gia tâm, hắn cũng không vọng tưởng đi chiếu rọi toàn bộ không không lúc nào không, chẳng qua là chiếu rọi Nhật Nguyệt hồn thành một phương tiểu thế giới. Tại Nhật Nguyệt chi kính chiếu rọi đến, Nhật Nguyệt hồn thành nghiễm nhiên thành một khối tinh thổ, không có có nhận đến thiên đạo nguyền rủa tai họa ảnh hưởng. Tại ngoại ô khoáng mạch bên trên, đang có từng cái nô công tại đảo đới lấy khoáng thạch. Diệp Thần phóng tầm mắt nhìn tới, những nô công đó đảo đới ra khoáng thạch, hiện ra đen kịt hỗn độn màu sắc, mặt ngoài lượn lờ lấy từng sợi bạo ngược sương mù, vừa nhìn liền biết ẩn chứa năng lượng kinh khủng, điều này hiển nhiên liền là Hắc Ám Biên Hoang đặc sản, Ám Hồn Thiên Thạch. Kính Thiên Đế cũng là thủ đoạn cao cường, chế tạo Nhật Nguyệt Chi Kính, thủ hộ một phương, khiến cái này nô công an tâm cho hắn lấy quặng. Diệp Thần thấy tại đây ngoại ô khoáng mạch bên trên, còn có không ít giám sát, dẫn theo roi, tại đốc thúc lấy nô công lấy quặng. Những người này, toàn bộ là áo lông ngàn sát cái kia một chi tộc nhân áo lông ngàn sát đầu phục Kính Thiên Đế, tộc nhân của hắn đều bị hắn bán thành nô công. Diệp Thần nhìn thấy nô công nhóm đào đời Ám Hồn Thiên Thạch, tập trung chất đống cửa thành chỗ, chất thành một tòa núi nhỏ, mỗi một khối Ám Hồn Thiên Thạch, bên trong đều ẩn chứa thiên kiếp năng lượng, chồng chất vào, phảng phất như là một đống lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung thuốc nổ, thoạt nhìn có chút hùng vĩ. "Chủ nhân, những cái kia khoáng thạch cho ta." Đúng lúc này, Diệp Thần trong lòng vang lên một đạo hư nhược thanh âm, đúng là Huyết Long thanh âm. "Huyết Long, ngươi đã tỉnh." Diệp Thần nghe được Huyết Long thanh âm, lập tức vui vẻ. Trước đó tại Thương Linh Dược Giới, hắn đánh với Huyết Đồ Sương một trận, Huyết Long ra sức rất nhiều, cuối cùng tiêu hao rất lớn, rơi vào trạng thái ngủ say. Lúc này Diệp Thần nhìn thấy nó to tỉnh, tất nhiên là mừng rỡ. Huyết Long nói: "Chủ nhân, ta mặc dù tỉnh lại, nhưng trước đây tiêu hao quá lớn, bây giờ vẫn là hết sức suy yếu, ngươi đem những cái kia khoáng thạch đoạt lại, cho ta bổ dưỡng thân thể." Diệp Thần nói: "Ám Hồn Thiên Thạch sao?" Huyết Long nói: "Đúng." Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ, những cái kia Ám Hồn Thiên Thạch, bên cạnh có không ít cường giả đang tại bảo vệ, thậm chí còn có từng con mạnh mẽ hai thú thủ hộ lấy, nếu là hắn khinh cử vọng động, sẽ không có kết quả tử tế. "Ta sẽ nghĩ biện pháp, Huyết Long ngươi chờ một chút." Diệp Thần đầu tiên là trấn an Huyết Long nói ra. "Huyết Long, ừ." Một tiếng, suy yếu phía dưới, lại lâm vào ngủ say. Diệp Thần cảm thấy nói thầm, ta nguyên lai tưởng rằng nơi này chỉ có áo lông ngàn sát một địch nhân, không nghĩ tới còn có nhiều cường giả như vậy, hơn nữa còn có không ít mạnh mẽ thai thú, ngược lại không tốt đối phó. Trước mắt tình thế, so Diệp Thần trong tưởng tượng, còn gai góc hơn rất nhiều. "Tiểu gia hỏa, ngươi xem này người." Đúng lúc này, Đúc Tinh Long Thần thanh âm, lại tại Diệp Thần trong lòng vang lên, mang theo chút kinh ngạc ý vị. Diệp Thần dọc theo Đúc Tinh Long Thần chỉ, nhìn sang, liền thấy quặng mỏ bên trong, có một cái bẩn thỉu tiểu nữ hài, ăn mặc rách dưới áo vải, cũng đang đào mỏ. Chương 11076. Sao mà khủng bố? Chương 11076. Sao mà khủng bố? Bất quá cô bé kia, không cần bất luận cái gì công cụ, lại có thể là tay không đào quáng. Bàn tay của nàng, nhìn như nhỏ bé yếu đuối, nhưng tay không đào mở lớp quặng, tựa như xuyên thấu đầu hũ, người khác lấy quặng, đều là một khối nhỏ đào đới, nhưng nàng lại là lớn nhất khối khoáng thạch móc ra, sau đó khiêng ở đầu vai bên trên, đi lại vững vàng hướng về chỗ cửa thành đi đến. Nàng vai khiêng khoáng thạch, so với nàng thân thể còn muốn lớn lớn hơn nhiều, nàng khiêng trên vai, tựa như con kiến khiêng một quả lớn trái cây, nhưng nàng mảy may cũng không tốn sức. Lực lượng to lớn, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần thấy thế, cũng là lấy làm kinh hãi, thấy cô bé này bất phàm. Tại hắn nhìn chăm chú tiểu nữ hài thời điểm, luân hồi mộ địa lại đột ngột xuất hiện dị động, cái kia dị động đến từ hắn cất giữ chiến thần khôi lỗi. Chiến thần khôi lỗi cùng cô bé kia, tựa hồ có một cố đặc thù cộng minh, ban đầu hôn mê chiến thần khôi lỗi, lúc này lại có dấu hiệu tỉnh lại. Diệp Thần cùng Đúc Tinh Long Thần đều giật nảy mình, chiến thần khôi lỗi thực lực không thể coi thường, nếu là tỉnh lại, vậy nhưng đây thiệt là phiền. Thiên Quỷ pháp nghi kiếm, phong tỏa. Đúc Tinh Long Thần tay mắt lênh lẹ, bắn ra từng đạo kiếm khí, mang theo tinh quỷ nguyện dụng cụ khí thế. Kiếm khí rơi vào chiến thần khôi lỗi bốn phía, hình thành một cái kiếm trận, đem hắn phong tỏa ở trong đó, cũng cắt đứt chiến thần khôi lỗi cùng cô bé kia cộng minh liên lạc. Chiến thần khôi lỗi lại lần nữa yên tĩnh lại, Đúc Tinh Long Thần biểu lộ lại trở nên vô cùng âm trầm, hướng Diệp Thần nói: "Tiểu gia hỏa, việc lớn không ổn, cô bé kia, tựa hồ là đấu chiến thần chuyển thế a." Diệp Thần lập tức tê cả da đầu, nói: "Cái gì? Đấu chiến thần chuyển thế?" Đúc Tinh Long Thần nhìn chằm chằm cô bé kia, lại nhìn một chút luân hồi trong mộ địa chiến thần khôi lỗi, tại trong nháy mắt, bắt được đủ loại vi diệu thiên cơ mạch lạc, thanh âm hắn mang theo một tia sợ hãi, nói: "Ta hẳn không có nhìn lầm." Nói đúng ra, cô bé kia là đấu chiến thần linh hồn xá lợi chuyển thế. Năm đó đấu chiến thần nghịch thiên bỏ mình, hóa thành kiếp cho tàn bên trong rơi xuống ra hắn thân thể xá lợi cùng linh hồn xá lợi, hắn thân thể xá lợi biến thành khối lỗi, đã tại chúng ta nơi này. Hắn linh hồn xá lợi, lại tựa hồ như chuyển thế thành tiểu nữ hài này. Diệp Thần nghe Đúc Tinh Long Thần nói, chỉ kinh sợ nổi da gà, hỏi, cái kia tiểu nữ hài này, thiện hay ác? Nàng thế mà thành áo lông ngàn sát nô công. Đúc Tinh Long Thần trầm giọng nói, nàng thiện hay ác, ta cũng không biết, nhưng nàng hẳn còn chưa biết thân thế của mình, bằng không, không có khả năng cam nguyện làm một cái nô công. Diệp Thần nhìn về phía cô bé kia, gặp nàng ánh mắt lạnh lùng, đầy mặt chết lặng, nhân tiện nói, nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ cũng là không quá cam nguyện. Đúc Tinh Long Thần nói, nàng hẳn là vẫn không có thể trưởng khống lực lượng của mình, bằng không đừng nói kia cái gì áo lông ngàn sát, coi như Kính Thiên Đế tới, cũng không có khả năng áp chế nàng. Chỉ thấy cô bé kia lại đào ra một khối to lớn khoáng thạch, khiêng trở lại chỗ cửa thành bông xuống, một cái phụ trách giám sát dâu quay nón đại hán, cười nói với nàng. Mặt lị, hôm nay làm rất tốt, đợi chút nữa liền có thể nghỉ ngơi. Tiểu nữ hải, ừ, một tiếng, chết lặng gương mặt bên trên, thoáng hiện ra một luồng sinh khí, nói, ta muốn ăn đùi gà. Cái kia dâu quay nón đại hán sảng lãng cười nói, không có vấn đề, không có vấn đề. Tiểu nữ hài nghe được khẳng định trả lời chắc chắn, chất phát mặt lại hơi lộ ra một vệt ý cười, sau đó nụ cười lại rất nhanh thu liễm lại đến, cả người một lần nữa trở nên lạnh lùng cùng yên lặng, đồng nhiên hồi thân chỉ Diệp Thần ẩn náu phương hướng, nói, nơi này có người. Diệp Thần đang ẩn náu tại quặng mỏ phụ cận trong rừng cây, bị cô bé kia nhất chỉ, lập tức lông tơ nổ tung. Cái kia dâu quay nón đại hán sững sờ, nói, cái gì? Tiểu nữ hài nói, nơi này có người trốn tránh, trong lòng có sát khí. Cái kia dâu quay nón đại hán lập tức chấn động, bóp cái linh quyết, trên trời nhật nguyệt chi kính chuyển động, ông một tiếng, bắn ra một đạo kinh quang, chiếu vào Diệp Thần ẩn náu địa phương. Lập tức, Diệp Thần thân ảnh liền bị soi ra tới. ban đầu hắn còn có dịch dung ngụy trang, nhưng nhật nguyệt chi kính vừa chiếu, hắn cái gì ngụy trang đều bị phá đi, huyết mạch chỗ sâu luân hồi khí tức cũng là triệt để bạo lộ ra ở đây hết thảy nô công, giám sát, bọn thủ vệ, khi nhìn đến Diệp Thần thân ảnh, cảm nhận được hắn luân hồi khí về sau, lập tức đều chấn động, một mảnh kinh hãi. Cái kia dâu quay nón đại hán hoảng sợ nói, cái gì, lại có thể là luân hồi chi chủ? Trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh luân hồi chi chủ, thế mà xuất hiện tại Nhật Nguyệt Hồn Thành, nhường vị kia dâu quay nón đại hán khiếp sợ không gì sánh nổi, trong lòng sinh ra kinh khủng. Nhưng hắn nghĩ lại, nơi này là ta Nhật Nguyệt Hồn Thành địa bàn, còn đến phiên hắn hung hăng càn quấy hay sao? Trên trời treo chiếu rọi Nhật Nguyệt chi kính, mang cho cái kia dâu quay nón đại hán to lớn lòng tin, hắn dương lên roi, quắc, người tới, đem hắn bắt lại. Quan mộ bên trên đám vệ binh, sớm nghe qua Diệp Thần đủ loại truyền kỳ, nhưng gặp hắn lúc này chỉ có lẻ loi một mình, bọn hắn liền cấp tốc tỉnh táo lại, mang theo từng con thai thú, như lang như hổ hướng về Diệp Thần xung đi. Chư thế chí tôn pháp, mở. Diệp Thần nhìn thấy mình đã bại lộ, hiện tại càng không nương tay, không nói hai lời, liền thi triển ra Mộ Táng Cung tuyệt học, Chư Thế Chí Tôn Pháp. Này Chư Thế Chí Tôn Pháp chính là Mộ Táng Cung năm đại tuyệt học một trong, vừa thi triển ra, Diệp Thần toàn thân lập tức toát ra sáng chói thần quang, cả người khí thế tăng vọt, sau lưng hiện hóa ra một tôn chí tôn vô địch to lớn pháp tướng, hiện lên đế hoàng chi tư. Oanh! Diệp Thần liền một trường vung ra, trời long đất lở, bài sơn đảo hải, trường thế giống như là biển gầm, đem chém giết tới rất nhiều vệ binh cùng thái thú, đánh cho người bay thú đảo, máu thịt bé bét. Chương 11077. Đại năng hạ thủ. Chương 11077, đại năng hát thủ. Cái kia dâu quay nón đại hán kinh dị, muốn đi hướng Cửu Thiên Sắt bẩm báo, nhưng lại không dám kinh động hắn pháp giá, liền vội vàng hướng bên người tiểu nữ hài nói, "Mặt Lị, ngươi nhanh đi đem cái kia luân hồi chi chủ giết." Tiểu nữ hài nói, "Ta muốn ăn đùi gà." Dâu quay nón đại hán hoảng hốt vội nói, "Cho ngươi, đều cho ngươi. Ngươi nhanh đi giết chết hắn." Tiểu nữ hài, "Ừ," một tiếng, lạnh lùng chết lặng gương mặt bên trên, không mang theo mảy may biểu lộ, liền cất bước hướng Diệp Thần đi đến. Nàng bộ pháp thoạt nhìn rõ ràng không vui, nhưng liền thoáng chớp mắt ở giữa, nàng lại liền vượt ngang hư không, xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần kinh hãi, đã thấy tiểu nữ hài bắc quyền, một quyền hướng đầu hắn đánh tới. Một quyền này, thoạt nhìn không có mảy may loè loẹt, chỉ có thuần túy dã man bạo lực. Sử dụng ra một quyền này, tiểu nữ hài quả thực là một đầu bạo long cự thú, đơn giản nắm đấm bên trong, ẩn chứa kinh thiên sức chiến đấu. Diệp Thần cảm thấy đại chấn, cô bé này mang cho hắn áp lực, cùng lúc trước chiến thần khôi lỗi so sánh, chỉ có hơn chứ không kém, quả thực là khủng bố. Đúc Tinh Long Thần, giúp ta. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần kêu gọi Đúc Tinh Long Thần, hắn biết nghĩ dựa vào lực lượng của mình, đối kháng tiểu nữ hài này, vẫn là quá gian nan. Dù sao, tiểu nữ hài thân phận quá kinh khủng, nàng không phải người bình thường, mà là đấu chiến thần linh hồn xá lợi chuyển thế. Kiếp trước của nàng, liền là thời đại viễn cổ trong truyền thuyết cấp cao nhất cường giả một trong đấu chiến thần, nàng coi như chỉ kế thừa đấu chiến thần một phần vạn lực lượng, đều đủ để một quyền đánh nổ một cái thiên đế. Nay loại kinh khủng tồn tại, Diệp Thần trăm triệu không nghĩ tới, thế mà sẽ xuất hiện tại Nhật Nguyệt Hồn Thành bên trong. Theo góc độ nào đó tới nói, tiểu nữ hài này, so với kia cái gì Cửu Thiên Sát, còn kinh khủng hơn rất nhiều. Đúc Tinh Long Thần nghe được Diệp Thần kêu gọi, xoay chuyển ánh mắt, lại nói, "Tiểu gia hỏa, đừng nóng vội, chúng ta trước giả bộ lập bại, trộn lẫn vào trong thành lại nói." Diệp Thần khẽ cắn môi, "Giả bộ lập bại? Nói đùa cái gì, cô bé này nắm đấm khủng bố như thế, nếu như bị nàng một quyền đánh thật, cái kia Diệp Thần chỉ có chết." Tuy nói hắn có một giọt hồn huyết, ký thác vào tinh không bên trong thần chỉ, coi như bị đánh chết, cũng có thể phục sinh. Nhưng thời khắc sinh tử có đại khủng bố, bóng ma tử vong sẽ cho đạo tâm mang đến to lớn nghiệt chướng, mà lại coi như có thể phục sinh, hắn cũng muốn lâm vào nhất đoạn thời gian dài suy yếu, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Diệp Thần cũng không dám cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa, mắt thấy tiểu nữ hài một quyền đánh đến, Diệp Thần rất nhiều thủ đoạn đều không thể ngăn cản, đành phải tế ra thiên bi. Phịch một tiếng vang, tiểu nữ hài chặt chẽ vững vàng một quyền, đánh vào thiên trên tấm địa. Thiên bi ẩn chứa lực lượng cường đại, dọc theo tiểu nữ hài nằm đấm, phản chấn đến nàng non nớt trên thân thể, nàng rên khẽ một tiếng, hơi có chút chật vật lảo đảo lui về sau đi, lại là 10 điểm khiếp sợ nhìn xem Diệp Thần, nói ra: "Người này, thật mạnh." Diệp Thần tại thiên bi thủ hộ dưới, không có bị đánh chết, nhưng trong lúc vội vã tế ra thiên bi, thủ hộ không chu toàn, tiểu nữ hài một quyền kia vẫn là có tương đương một phần lực lượng, nổ tung đến Diệp Thần trên thân. Răng rắc răng rắc. Tại trong chớp mắt, Diệp Thần toàn thân không biết chặt đứt bao nhiêu cái xương cốt, khóe miệng cũng thẩm thấu ra máu tươi, cả người vô cùng chật vật ngã nhào trên đất, lập tức bị trọng thương. Cái kia dâu quay nón đại hán thấy thế, hoảng vội vàng kêu lên, "Nhanh, nhanh, mau đưa hắn bắt lại." Còn lại vệ binh như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đem Diệp Thần tóm lấy. "Đúc Tinh Long Thần, ngươi là muốn ta chết à?" Diệp Thần miết miệng, rất là bất đắc dĩ, tuy chỉ tiếp nhận tiểu nữ hài một phần nhỏ lực quyền, nhưng hắn chịu trùng kích, vẫn là quá hung mãnh, thương thế trên người nghiêm trọng, đầu vang ong ong, rất nhanh hắn liền ngất đi. Chờ Diệp Thần khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình đã bị giam tại một cái ở mức trong phòng giam âm u mặt, bên ngoài có mấy cái ngục tốt tại trấn giữ, mà trên người hắn lại buộc chặt lấy từng đầu cấm chế xích sắt. Diệp Thần lay động một thoáng có chút mơ hồ đầu, hồi ức chuyện lúc trước, chính mình là bị cái kia đấu chiến thần chuyển thế tiểu nữ hài đả thương, thương thế có chút nghiêm trọng, lúc này toàn thân xương cốt vẫn là trận trận đứt gây đau đớn. "Đúc Tinh Long Thần, vì cái gì không giúp ta?" Diệp Thần lập tức câu thông luân hồi mộ địa, trước đây hắn cùng tiểu nữ hài một trận chiến, ban đầu nghĩ kêu gọi Đúc Tinh Long Thần trợ chiến, nhưng người sau lại thờ ơ, lúc này nghe được Diệp Thần kêu gọi, Đúc Tinh Long Thần thân ảnh theo mộ bia bên trong nổi lên, cười hì hì rồi lại cười, nói: "Tiểu gia hỏa, không giúp được à, cô bé kia là đấu chiến thần chuyển thế, ta có thể đánh không lại." "Hắc hắc, bất quá mục đích của chúng ta chuyến này là muốn giết chết Cửu Thiên Sát cái kia phản đồ, thu hồi phong trần chi địch, cũng là không cần quản cô bé kia, nàng còn ở bên ngoài đảo con đây. Bây giờ chúng ta trộn lẫn vào trong thành, liền có cơ sẽ trực tiếp giết chết Cửu Thiên Sát." Diệp Thần bất đắc dĩ nói: "Ta liền Cửu Thiên Sát mặt đều chưa thấy qua." Đúc Tinh Long Thần cười nói, ngươi hôn mê 2 ngày, hắn tới nhìn qua ngươi, dự định đem ngươi đi bán. Diệp Thần nói, cái gì? Đúc Tinh Long Thần nói, hắc hắc, hắn không giết ngươi, định đem ngươi bán cho Sửu Thần, 2 ngày này đoán chừng sẽ có Sửu Thần tộc sứ giả buông xuống. Diệp Thần nhướng mày, nói, nam ta bán cho Sửu Thần. Đúc Tinh Long Thần nói, đúng vậy, Cửu Thiên Sát tên kia, năm đó tham sống sợ chết, hướng Kính Thiên Đế đầu hàng, lại không phải thật tâm quy thuận, hắn cũng bị Kính Thiên Đế nghiền ép lợi hại, thời khắc đều nghĩ thoát thân. Lần này bắt được ngươi, hắn là nghĩ đầu cơ kiếm lợi, đem ngươi bán cho Sửu Thần về sau, hắn có khả năng thu hoạch được kinh thiên tiền lợi, cũng có thể thoát khỏi Kính Thiên Đế nghiền ép. Hắc hắc, ngươi phải biết, nhục thể của ngươi tại Sửu Thần tộc bên kia có thể là rất đáng tiền. Chương 11078, vẫn là tới. Chương 11078, vẫn là tới. Diệp Thần một hồi dùng mình, hắn có thể vô hạn phục sinh, nếu là hắn rơi xuống Sửu Thần tộc trong tay, vậy đối phương hơn phân nửa là sẽ không giết hắn, mà là nhường Sửu Thần đoạt xá, hắn sẽ không chết đi, nhưng thân thể liền bị Sửu Thần chiếm đoạt. Nay nước thật sự là càng ngày càng thô, liền Sửu Thần tộc đều liên lụy tiến đến. Diệp Thần lắc đầu, suy nghĩ lấy phương pháp thoát thân. Đúc Tinh Long Thần nói, đừng hoảng hốt, hắc hắc, hắc ám biên hoang hoàn cảnh quá ác liệt, Sửu Thần tộc cường giả chân chính là sẽ không mạo hiểm buông xuống, tới chẳng qua là tầng dưới chót sứ giả, không đáng lo lắng. Chờ Sửu Thần tộc sứ giả buông xuống, Cửu Thiên Sát thương lượng với bọn họ suy nghĩ, phân tâm sơ sẩy, chúng ta liền có cơ hội. Diệp Thần nói, cơ hội gì? Đúc Tinh Long Thần nói, phá hư Nhật Nguyệt chi kính cơ hội. Vật kia treo ở trên trời, nở rộ vô tận thủ hộ hào quang, nếu như không nghĩ biện pháp phá mất, vậy chúng ta là không có đánh. Chờ phá mất Nhật Nguyệt chi kính về sau, lại đi giết Cửu Thiên Sát, vậy liền đơn giản nhiều. Tại Nhật Nguyệt hồn thành bên trong, Cửu Thiên Sát ban đầu liền chiếm hết thiên thời địa lợi, nếu là lại có Nhật Nguyệt chi kính thủ hộ, vậy coi như là Đúc Tinh Long Thần ra tay, mong muốn trấn áp hắn, sợ rằng cũng phải trả một cái giá thật là lớn. Bây giờ Đúc Tinh Long Thần, dù sao chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, hắn làm việc độc thủ, nhất định phải thận trọng từng bước, phải dùng cái giá thấp nhất, thu hoạch lớn nhất chiến quả. Diệp Thần nhãn tình sáng lên, nhưng nghĩ tới ngày đó Nguyệt Chi Kính khí tượng, nghĩ phá hư, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy, nhân tiện nói, phá mất Nhật Nguyệt Chi Kính, không quá dễ dàng, hoặc là ta có khả năng đem vật kia trộm xuống tới. Đúc Tinh Long Thần con ngươi híp lại, nói, dùng đạo tặc vũ trụ hỗn độn pháp sao? Diệp Thần nói, đúng. Đúc Tinh Long Thần ha ha cười cười, nói, xem ra ngươi đạt được Tinh Đạo Long Nữ chân truyền. Năm đó hắn cùng Tinh Đạo Long Nữ có thể nói là địch nhân vốn có, bất quá từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cũng là cùng chung chí hướng bằng hữu, đáng tiếc bây giờ Tinh Đạo Long Nữ đã hủy diệt, luân hồi trong mộ địa chỉ còn lại có hắn một người độc thân, hắn vẫn có chút cảm khái. Trước chữa thương đi chờ Sửu Thần tộc sứ giả buông xuống, chính là chúng ta động thủ thời điểm. Đúc Tinh Long Thần nói ra. Diệp Thần ừ một tiếng, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công điều tức. Nhà tù bên ngoài mấy cái ngục tốt, nhìn thấy Diệp Thần tỉnh, vẫn còn đang đánh ngồi vận công, không khỏi cười ha ha, nói ra. Luân hồi chi chủ, ngươi đã tỉnh, ngươi muốn làm gì, tại đây bên trong còn muốn luyện công. Ngươi toàn thân bị cấm chế thần liên trói lại, ngươi còn có thể nhúc nhích sao? Hắc hắc, chính là không có cấm chế này trói buộc, tại hắc ám biên hoang này loại tử địa, cũng không có gì thiên địa linh khí tạo điều kiện cho ngươi hấp thu. Diệp Thần nghe bên ngoài ngục tốt chế giễu, chỉ coi làm không nghe thấy, yên lặng vận chuyển một môn công pháp, Huyền Thiên Tinh Chạy Quyết. Đây là ngày xưa huyền môn lớn Việt độc môn thần công, có thể hấp thu ban đầu tinh không linh khí, tuy nói hắc ám biên hoang cái gì thiên địa linh khí đều không có, nhưng Diệp Thần vận chuyển Huyền Thiên Tinh Chạy Quyết về sau, hắn tinh thần liền phảng phất nhảy ra hắc ám biên hoang thế giới, trực tiếp câu thông chí cao tinh không bị ngạ, hấp thu ban đầu tinh không linh khí, không ngừng khôi phục thân thể của mình thương thế. Về phần mặc khắc cấm chế trên người xích sắt, căn bản là không có cách gông cùm xiềng xích cố này tinh không linh khí lưu chuyển. Bất quá Diệp Thần trong cơ thể đủ loại biến hóa, cái kia tại cấm chế xích sắt che giấu dưới, bề ngoài cũng nhìn không ra đến, mấy cái kia ngục tốt không lấy làm lạ, tiếp tục ẩn tù tỉ uống rượu. Diệp Thần cũng không đội lấy thoát thân, thần thức hoàn toàn khuyết tán ra, dần dần liền bao trùm toàn bộ Nhật Nguyệt hồn thành. Từ khi tu luyện mộ táng cung tuyệt học, đặc biệt là luyện thành luân hồi mộ táng công về sau, Diệp Thần thần thức cường độ liền tăng lên rất nhiều, mà lại thiên cơ vô ngân, hắn thần thức phóng thích khuyết tán, người ngoài căn bản không phát hiện được. Làm thần thức của hắn bao trùm toàn bộ Nhật Nguyệt hồn thành, toàn bộ Nhật Nguyệt hồn thành động tĩnh, liền toàn bộ ánh vào trong đầu của hắn. Hắn thấy được tiểu nữ hài kia, còn tại ngoại ô quặng mỏ lấy quặng, giám sát nhóm cho nàng một chút đùi gà làm ban thưởng, nàng tựa hồ cũng rất dễ dàng thỏa mãn. Hắn lại thấy tại Nhật Nguyệt hồn thành trong thành chủ phủ, một người mặc hắc thủy long văn bào nam tử, tại đi qua đi lại, tựa hồ lo lắng chờ đợi cái gì. Nam tử này, rõ ràng liền là Cửu Thiên Sát, Diệp Thần có thể cảm nhận được trên người hắn ẩn chứa mạnh mẽ thiên đế khí, còn có bên hông hắn cắm một nhánh cây sáo, phẩm tướng thoạt nhìn tương đương bất phàm, nghĩ đến liền là cái kia phong trần chi địch, năm đó thiên tổ chế tạo đồ vật. Tại Cửu Thiên Sát trên thân, Diệp Thần chỉ vội vàng quét qua liếc mắt, thần thức không hề dừng lại một chút nào hội tụ, bởi vì nhìn trộm loại cấp bậc cường giả này, vẫn là vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ bị phát hiện. Trên bầu trời treo Nhật Nguyệt chi kính, thì nhường Diệp Thần thần biết thấy vô cùng nóng bỏng, rồi lại có một cấu nguyệt quặng cu é sáng chói lạnh lẽo. Nhật Nguyệt này chi kính, đúc nóng ngày xưa vĩnh hằng Nhật Nguyệt hải cốt, năng lượng nội tình vô cùng thâm hậu, mong muốn trực tiếp phá hư 10 điểm khó khăn, mà lại hủy đi cũng quá đáng tiếc, dù sao cũng là vĩ đại kỳ quan. Diệp Thần dự định đem trộm xuống tới, sau đó tối luyện thành pháp bảo của mình. Rất nhanh 2 ngày liền đi qua. Diệp Thần thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm, hắn thần thức y nguyên bao trùm lấy toàn bộ Nhật Nguyệt hồn thành, liền thấy sáng sớm ngày hôm đó, một nhánh xa lạ đội ngũ đi vào Nhật Nguyệt hồn thành, ước chừng có 5-6 người, đều là thân mặc hắc bào, tướng mạo 10 điểm xấu xí. Có người trên trán mọc lên khối u, có người đầy mặt hư thối ô uế, có nhân thân bên trên bỏ đầy con giận, ngoại ô quặng mỏ bên trên rất nhiều nhân viên tạp vụ, nhìn xem mấy cái này người áo đen đến, đều lộ ra chút kinh ngạc cùng thần sắc chán ghét. Sửu Thần tộc người đến rồi. Diệp Thần xem xét, liền biết là Sửu Thần tộc người đến, âm thầm câu thông Đúc Tinh Long Thần. Chương 11079. triệt để khống chế. Chương 11079, triệt để khống chế. Đúc Tinh Long Thần nói, xem đi, ta đều nói là tầng dưới chót sứ giả, cũng không phải là chân chính sự thần tộc cường giả. Mấy cái kia người áo đen, hình dung xấu xí, tu vi khí tức cũng không mạnh, dù sao hắc ám biên hoang hoàn cảnh thực sự quá ác liệt, chân chính sự thần tộc cường giả, tuyệt sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Liên gặp được sự thần tộc sứ giả đến về sau, Nhật Nguyệt Hồn Thành bên trong, một tôn cường giả đi ra, người mặc hắc thủy long văn bảo, thiên đế khí vần quanh, chính là Cửu Thiên Sát. Hắn mang theo mấy cái tùy tùng, ra khỏi thành nên đón sự thần tộc sứ giả, vừa thấy mặt, liền cười ha hả chắp tay nói: "Tại hạ Cửu Thiên Sát, cung nên chư vị thần sứ buông xuống." Mấy cái kia sự thần tộc sứ giả, cũng biết mình không có bao nhiêu thực lực, cho nên cũng không hung hăng cả quái, dồn dập không người đáp lễ, cầm đầu một cái lão giả nói ra: "Lão phu Mẫn Sơn Hải, phụ mặt Nhật Ma quân đại nhân mệnh lệnh, chuyên tới để cùng cầu đại nhân thương lượng muốn sự tình, cầu đại nhân nói bắt lấy luân hồi chi chủ, nghị muốn giao dịch." Cửu Thiên Sát nói: "Chính là, đúng vậy." Mẫn Sơn Hải trầm ngâm nói: "Cầu đại nhân yêu cầu 5000 vạn nguyên ngọc, còn có đại lượng công pháp bí tịch, dược liệu tinh quáng, thậm chí còn muốn ta sửu thần tộc bảo hộ tính mệnh của ngươi, chào giá quả thực có chút cao." Cửu Thiên Sát cười nói: "Ta nghĩ luân hồi chi chủ đầu người, nhất định đáng đồng tiền." Mẫn Sơn Hải đang chờ có kẻ mặc cả, bỗng nhiên thấy quặng mỏ bên trong có một đạo đặc thù khí tức, hắn giật mình trong lòng, ánh mắt nhìn, liền thấy một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài là đào quáng khổ công, toàn thân thoạt nhìn bất thiểu, nhưng con mắt 10 điểm sáng ngời, mà lại thân thể nho nhỏ bên trong, phảng phất ẩn chứa kinh thiên lực lượng. Cô bé này chính là đấu chiến thần chuyển thế. Mẫn Sơn Hải nhịp tim càng là mãnh liệt, hắn mặc dù không có nhìn ra tiểu nữ hài thân phận, nhưng cũng mơ hồ cảm giác được tiểu nữ hài không tầm thường, chỉ về phía nàng hướng Cửu Thiên Sát hỏi: "Cầu đại nhân, cô bé này là ai? Tựa hồ không đơn giản a." Cửu Thiên Sát ánh mắt nhìn về phía cô bé kia, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ vẻ phức tạp, nói: "Mẫn trưởng lao tốt ánh mắt, cô bé này hoàn toàn chính xác bất phàm, nàng gọi Mạt Lệ, mấy năm trước ta tại Hắc Ám Biên Hoang nơi nào đó phát hiện nàng. Đó là một mảnh hoa nhài biển, Hắc Ám Biên Hoang chính là một mảnh chết hết cấm địa, ban đầu không có khả năng tồn tại hoa gì biển, nhưng cô bé này trong cơ thể tựa hồ có một loại nào đó mạnh mẽ trật tự, tại Hắc Ám Thiên Thai áp chế dưới, vẫn là sinh sôi ra một mảnh biển hoa, trong cơ thể nàng ẩn chứa lực lượng, thậm chí có khả năng nghiền ép thiên đế." Mẫn Sơn Hải cả kinh nói: "Nghiền ép thiên đế?" Cửu Thiên Sát nhíu mày, nói: "Đúng vậy, nhưng ta không biết cô bé này thân thế, nàng tựa hồ cũng mất trí nhớ, không biết chính mình tên gọi là gì, cũng không biết từ lâu tới, muốn đi đâu. Ta nếm thử suy tính trên người nàng thiên cơ nhân quả mạch lạc, lại không thu được gì, bởi vì tại cái kia hoa nhài biển bên trong phát hiện nàng, cho nên liền bảo nàng Mạt Lệ." Mẫn Sơn Hải nói: "Đủ để nghiền ép thiên đế tồn tại, ngươi bảo nàng làm lao công." Cửu Thiên Sát bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói: "Mẫn trưởng lão có chỗ không biết, Mạt Lệ nàng mặc dù người mang thần lực, nhưng tâm trí hết sức không ổn định, nàng có lúc sẽ như phong ma phát tác, chẳng phân biệt được địch ta khắp nơi giết người. Tại hạ từng đưa nàng đưa vào thành, muốn tự mình bồi dưỡng làm chân truyền đệ tử, nhưng nàng đạo tâm cực không ổn định, một khi bị điên, vậy thì thật là sát lục kinh thiên, càng cũng đỡ không nổi, tại hạ đã từng kém chút bị nàng giết chết. Tại hạ bất đắc dĩ, chỉ có thể an bài nàng làm lấy quặng khổ công, mỗi ngày đại lượng làm việc, tiêu hao tâm lực, kể từ đó, nàng mới sẽ không nổi điên." Mẫn Sơn Hải cau mày nói: "Phải không?" Như thế nói đến, cô bé này là cái quái vật. Mạt Lệ ở một bên nghe hai người nghị luận, chỉ yên lặng đứng đấy, thần sắc có chút bi thương, chỉ cảm thấy cái kia quái vật, nhị chữ, càng chói tai. Cửu Thiên Sát nói: "Ấy, Mẫn trưởng lão, ngươi sao có thể nói như vậy? Mạt Lệ nàng tuổi còn nhỏ, tâm trí không ổn định, cho nên còn khống chế không nổi lực lượng trong cơ thể, nhưng đợi nàng lớn lên, nàng nhất định có thể khôi phục như thường." Mẫn Sơn Hải cũng biết mình thất ngôn, nếu là Mạt Lệ sau khi nghe được, trong lòng còn có khúc mắc, đột nhiên nổi điên, vậy nhưng cực kỳ không ổn. Trong mắt hắn xem ra, Mạt Lệ non nớt bên trong thân thể, ẩn chứa năng lượng, đơn giản như một đầu bạo long cự thú, nếu là khởi sướng điên đến, chỉ sợ toàn trường người đều muốn bị nàng nghiền sát. Khủ. Câu đại nhân nói đến là lão phu lỡ lời, ân, Mạt Lệ cô nương đạo tâm có ma chướng, không bằng ngươi đưa nàng giao cho ta sửu thần tộc. Ta sửu thần tộc đối tinh thần đạo tâm, linh hồn một đạo, có cực sâu nghiên cứu, có lẽ có thể làm cho Mạt Lệ cô nương khôi phục như thường. Mẫn Sơn Hải mở miệng, trực tiếp liền muốn đòi Mạt Lệ mang về sửu thần tộc. Mạt Lệ là đấu chiến thần chuyển thế, cái này thiên cơ vô cùng che giấu, hắn cùng Cửu Thiên Sát đều không có thể nhìn ra. Nhưng Mẫn Sơn Hải biết, Mạt Lệ trong cơ thể ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, nếu có thể bồi dưỡng thỏa đáng, có lẽ có khả năng hóa thành sửu thần tộc sắc bén nhất sát khí. Bây giờ Mạt Lệ tuổi còn quá nhỏ, liền là một tờ giấy trắng, có vô cùng cao bồi dưỡng giá trị. Cửu Thiên Sát nghe được Mẫn Sơn Hải yêu cầu Mạt Lệ, lập tức giật nảy mình, nói: "Không thể, tuyệt đối không thể." "Mẫn trưởng lão, ngươi đây là nói giỡn, ta làm sao có thể đem Mạt Lệ giao cho ngươi?" Cửu Thiên Sát cũng biết Mạt Lệ giá trị, đây chính là hắn một lá vương bài, nếu có thể lợi dụng, đủ để nghịch thiên cải mệnh. Tuy nói hắn hiện tại còn rất khó lợi dụng Mạt Lệ lực lượng, nhưng chỉ cần ngươi nơi tay, về sau luôn có biện pháp. Hắn trong lòng có cái cực bẩn thỉu cực âm tối suy nghĩ, nhưng nghĩ kỹ lại cũng cực kỳ có thể được biện pháp, liền là đem Mạt Lệ nuôi lớn về sau, dùng thủ đoạn cường ngạnh chiếm hữu thân thể của nàng, kể từ đó, liền có cơ hội triệt để khống chế nàng. Chương 11080, Mạt Lệ giá trị. Chương 11080, Mạt Lệ giá trị. Trong mắt hắn, Mạt Lệ có thể là hắn tương lai nghịch thiên cải mệnh vương bài, làm sao có thể chấp tay đưa người? Mẫn Sơn Hải nói: "Cầu đại nhân, chỉ cần ngươi có thể đem Mạt Lệ cô nương giao cho ta, ngươi muốn cái gì trả thù lao, ta sửu thần tộc đều có thể cho. 5000 vạn nguyên ngọc không đủ, ta có thể cho ngươi 8000 vạn, thậm chí 100 triệu." Cửu Thiên Sát nói: "Đây không phải vấn đề tiền, Mẫn trưởng lão, hôm nay chúng ta chỉ thương lượng xử lý như thế nào luân hồi chi chủ, cái khác một mực không đề cập tới." Mẫn Sơn Hải nói: "Không phải, cầu đại nhân, Mạt Lệ cô nương người mang thần lực, ngươi không có thể nuôi dưỡng đào móc, lại chỉ làm cho nàng làm một cái khổ công, chẳng phải là phung phí của trời. chẳng thà giao cho ta Sửu thần tộc. Cựu Thiên Sát ngắt lời nói, Mẫn trưởng lão, đừng nói nữa, tại hạ không có khả năng đem Mạt Lệ giao cho ngươi, ngươi tốt hơn theo ta vào thành, chúng ta thương lượng nên xử lý như thế nào luân hồi chi chủ. Nói xong liền cất bước vào thành. Mẫn Sơn Hải vội vàng đuổi theo, lại không chịu buông vứt bỏ, nói, cầu đại nhân, ra cái giá, chỉ cần ngươi chịu đem Mạt Lệ cô nương giao cho ta. Lúc này Diệp Thần, tại trong phòng giam, thần thức quét nhìn, cảm giác được bên ngoài biến động, liền thấy Mẫn Sơn Hải đi theo Cựu Thiên Sát, đi tới người sau phủ thành chủ bên trong, trong miệng còn tại líu lo không ngừng, nghi đòi hỏi Mạt Lệ. Cựu Thiên Sát không xiết phiền não, không ngừng thoái thác, hắn là không thể nào đem Mạt Lệ giao ra. Hai người vừa đi vừa về cái cọ, Diệp Thần thấy thế, thầm nghĩ, cơ hội tới. Cầu thông đúc tinh long thần, tiền bối, chúng ta có khả năng động thủ. Lúc này Cựu Thiên Sát cố lấy cùng Mẫn Sơn Hải cái cọ, Diệp Thần nếu là đột nhiên ra tay, trộm cắp Nhật Nguyệt chi kính, hắn chắc chắn không có phòng bị đúc tinh long thần cười hắc hắc, nói, tốt, tiểu gia hỏa, ta mượn lực cho ngươi, động thủ đi. Diệp Thần tu vi không đủ, là cái vấn đề lớn, muốn trộm đạo Nhật Nguyệt chi kính, chỉ dựa vào Diệp Thần tiên nguyên cảnh 6 tầng trời tu vi, là 100 triệu không đủ, nhưng nếu là có đúc tinh long thần trợ lực, Diệp Thần thần thông kỹ xảo, là có thể phát huy đến cực hạn. Ngay sau đó, đúc tinh long thần không nói hai lời, liền hóa thành hình rồng, thần hồn thân thể bánh xe phụ hồi trở lại trong mộ địa hiển hóa ra ngoài, rít lên một tiếng, chiếm cứ tại Diệp Thần trên thân, toàn thân mỗi một khối long lân đều toát ra thiên đế kim quang. Chỉ một thoáng, Diệp Thần toàn thân khí thế tăng vọt, răng rắc một hồi vàng, liền đánh gãy cấm chế trên người xích sát, những cái kia nhìn như kiên cố cấm chế xích sát, tại đúc tinh long thần mạnh mẽ uy áp dưới, quả thực là không chịu nổi một kích. Cái gì? Nhà tù bên ngoài mấy cái đang ở hẳn tù tì uống rượu ngủ tốt, đồng nhiên nhìn thấy Diệp Thần nổi lên, đều giật nảy mình. Diệp Thần khí chàng quét qua, bọn hắn còn không có phản ứng lại, liền bị chấn choáng. Hít sâu một hơi, Diệp Thần cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc lao nhanh năng lượng, ánh mắt cũng là lướt qua một vệt lăng lệ chi sắc, thần thức phóng thích, khóa chặt bên ngoài trên bầu trời Nhật Nguyệt chi kính. Đạo tặc vũ trụ hỗn độn pháp, Đại Hoang Thâu Thiên thuật. Tại trong chớp mắt, Diệp Thần trực tiếp thi triển ra hai đạo tặc thuật, từng sợi linh khí theo hắn trong đan điền bộ phát ra, hóa thành hỗn độn cùng hoàng vũ khí tức, cuồn cuộn lan tràn ra. Lúc này phủ thành chủ, Cựu Thiên Sát cùng Mẫn Sơn Hải còn đang vì Mạt Lệ sự tình tranh luận, nhưng trong chớp nhoáng, hai người đều tĩnh lặng lại, trên mặt lộ ra một vệt ngốc trệ chi sắc, theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Bọn hắn thấy giữa đất trời có một cỗ kinh khủng quỷ dị năng lượng đang dung chuyển lấy, liền thấy bên trên bầu trời hắc ám hỗn độn năng lượng hội tụ, hóa thành một đầu ác ma cự trảo, hướng về Nhật Nguyệt chi kính chụp tới. Đây là Diệp Thần Đại Hoang Thâu Thiên thuật, cùng đạo tặc vũ trụ hỗn độn pháp hỗn hợp mà thành ác ma cự trảo, có thể ăn cắp vật vật. Ban đầu, này hai môn kinh thiên trọng thuật dung hợp về sau, muốn trộm lấy đồ vật gì, đều hẳn là vô thanh vô tức, không bị người phát giác. Nhưng Nhật Nguyệt chi kính ẩn chứa vĩnh hằng Nhật Nguyệt kỳ quan hải cốt, tương đương với đỉnh cấp pháp bảo. Nghĩ vô thanh vô tức, không dấu vết trộm đi pháp bảo này, cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho nên hiện tại Diệp Thần cùng hắn nói là trộm, chẳng thà nói là ăn cướp trắng trợn. Đây là vật gì? Mẫn Sơn Hải thấy trên trời ác ma kia cự trảo, lập tức hoảng hốt. Luân hồi chi chủ, là tiểu tạp chủng này, không có khả năng. Cựu Thiên Sát sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong nháy mắt thiên cơ nhìn rõ, đã nhìn thấy là Diệp Thần ra tay. Hắn chỉ cảm thấy da đầu run lên, hắn rõ ràng dùng cấm chế thần liên khóa lại Diệp Thần, nào nghĩ tới Diệp Thần thế mà có thể dễ dàng thoát khỏi, thậm chí muốn xuất thủ cướp đoạt Nhật Nguyệt chi kính. Nhật Nguyệt chi kính có thể là Nhật Nguyệt hồn thành thủ hộ thần khí, nếu như bị cướp đi, nơi này mất đi bảo hộ, hắc ám biên hoang đủ loại mãnh liệt kinh khủng thiên tai, liền muốn lập tức hàng lâm xuống, hậu quả khó mà lường được. Mẫn Sơn Hải hoảng loạn nói, cầu đại nhân, ngươi không phải nói đã trấn áp luân hồi chi chủ? Cựu Thiên Sát gương mặt tâm trầm, lúc này cũng không lo được nói cái gì, mắt thấy Diệp Thần ác ma cự trảo liền muốn cướp đi Nhật Nguyệt chi kính, hắn vội vàng rút ra bên hông bội kiếm, thiên đế khí quan chú, liền mãnh liệt nhất kiếm biểu chém ra ngoài. Đã như vậy, an ta nhất kiếm, thương thiên thần kiếm chém. Một đạo như sóng lớn rộng rãi kiếm khí cuồn cuộn, theo Cựu Thiên Sát thân kiếm bên trên cuồng bạo chầm ra, chém ngược phi thiên, liền hướng về Diệp Thần ác ma cự trảo chém đi. Một chiêu này thương thiên thần kiếm chạm, chính là ngày xưa Cựu Thương cổ hoàng tuyệt học, Cựu Thiên Sát thi triển đi ra, cũng rất có kiếm chạm thương thiên, trấn áp vạn giới uy thế. Diệp Thần lúc này có đúc tinh long thần trợ lực, đối mặt Cửu Thiên Sát nhất kích, cũng là mảy may không hoảng hốt, trực tiếp liền tế ra tiểu đạo thiên kiếm, tay hất lên, mũi kiếm phân quang hóa ảnh, hóa ra vô số kiếm khí. Thiên Quỷ pháp nghi kiếm, Thiên Quỷ trật tự, Tinh pháp nguyện dụng cụ, đại trấn ép. Chương 11081. Không giết chết được ta. Chương 11081. Không giết chết được ta. Diệp Thần quát to một tiếng, muôn vàng kiếm khí đem trọn tòa nhà tù đều sông phát nổ, bụi mù cuồn cuộn, thân hình của hắn theo kiếm khí phóng lên tận trời, đúc tinh long thần chiếm cư ở trên người hắn, một người một rồng khí thế dung hợp, long hống kinh thiên. Tinh pháp nguyệt dụng cụ đại khí tượng sục sôi khiến cho đến thiên tượng biến động, khói mù bầu trời bị phá ra, xuất hiện tinh nguyệt hào quang. Diệp Thần trên đỉnh đầu, tiểu đạo tiên kiếm dựng đứng, ông ông tác hưởng, vô tận kiếm khí từ trong đó bắn mạnh mà ra, vụ vụ rung động, tạo thành một đạo kiếm khí hồng lưu, trực tiếp đem Cửu Thiên Sát Thương Thiên Thần kiếm chạm kiếm khí ép bạo chết. Sau đó, từng đầu mang theo tinh pháp nguyệt dụng cụ kiếm khí, chấn xuống đến phủ thành chủ bốn phương, hóa thành cao ngàn trượng cự kiếm, ký kết tụ lại thành kiếm trận, đem trọn tòa phủ thành chủ đều phong khóa lại. Diệp Thần bố trí xuống kiếm trận phong tỏa, là sợ cái kia tiểu mạt lị xung phong tiến đến. Chỉ cần có thể đem cái kia tiểu mạt lị ngăn tại bên ngoài, Diệp Thần tự tin dựa vào đúc tinh long thần trợ lực, chặn đánh giết Cửu Thiên Sát cũng không khó. Đúc tinh long thần thiên quy pháp nghi kiếm, chính là hắn hoạch tâm nhất thần thông, dùng phương pháp này bày ra kiếm trận, tinh vi huyền áo, cùng thiên địa giao hòa, không phải chỉ dựa vào man lực là có thể phá vỡ. Coi như cái kia tiểu mạt lị lực lượng kinh người, nghĩ phá vỡ thiên quy pháp nghi kiếm trận phong tỏa, chỉ sợ cũng cần hao phí không ít thời gian. Trong khoảng thời gian này, hoàn toàn đầy đủ Diệp Thần đánh giết Cửu Thiên Sát. Chỉ thấy Diệp Thần bày ra kiếm trận phong tỏa, mỗi một cây cự kiếm phía trên đều lượn lờ lấy thiên kiếp khí tức, đó là bởi vì hàn kiếm đã cùng hắc ám biên hoang thiên địa khí tượng hòa làm một thể, mượn đến đủ loại thiên thai thiên kiếp năng lượng. Tại kiếm trận phong tỏa dưới, người bên ngoài vào không được, bên trong người cũng ra không được. Không tốt. Cửu Thiên Sát vừa nhìn thấy phủ thành chủ bị phong tỏa, mà Diệp Thần treo cao tại thiên, khí thế mênh mông bộ dáng, hắn liền biết không ổn. Diệp Thần con mắt híp lại, trên mặt mang theo đủ cười, quan sát phía dưới Cửu Thiên Sát. Tiểu tạp chủng, ta sớm nên giết ngươi. Cửu Thiên Sát ra mặt run rẩy, vô cùng oán hận nói ra. Diệp Thần nói, ngươi không giết chết được ta. Trước đó hắn mặc dù hôn mê, nhưng trong cơ thể còn có Đúc Tinh Long Thần, nếu là Cửu Thiên Sát thật nghĩ động sát thủ, Đúc Tinh Long Thần tự nhiên không có khả năng thờ ơ, mà lại Diệp Thần coi như thật bị giết chết, hắn cũng có thể tại Tinh Không Thần chỉ phục sinh. Cửu Thiên Sát khuôn mặt tâm trầm, hắn tự nhiên cũng biết, luân hồi khí vận hùng hực, không phải mình có thể tùy tiện giết chết, đi qua Diệp Thần đủ loại chuyển kỳ vinh quang, hắn cũng vô cùng rõ ràng. Trước mấy ngày Tiểu Mạt Lị đã thương Diệp Thần biến thành hắn tù nhân, nhưng với hắn mà nói, đây cũng là một cái khoai lang bằng tay, hắn tốt nhất bản tính, tự nhiên là đem Diệp Thần bán cho Sửu Thần tộc. Nhưng lúc này Diệp Thần thoát khỏi hết thảy trói buộc, nghịch thiên vọt lên, lại là hắn vạn lần không ngờ. Diệp Thần trên thân chiếm cứ Đúc Tinh Long Thần, cũng làm cho hắn thấy vô cùng kiêng kỵ. Sư thúc tổ, nguyên lai ngươi ngay tại tiểu tạp chủng này trên thân, khó trách hắn dám hung hăng càng quái. Cửu Thiên Sát vẻ mặt càng khó coi, Đúc Tinh Long Thần thực lực, hắn tự nhiên rất rõ ràng, đây chính là ngày xưa Cửu Thương cổ hoàng phụ tá đắc lực Đúc Tinh Long Thần âm thanh lạnh lùng nói, ta cùng Cửu Thương cổ hoàng, không có như ngươi loại này đệ tử. Diệp Thần, nhanh chiếm Nhật Nguyệt chi kính, dung nhập vào ta Thiên Băng Tinh Ngục cầu bên trong. Tốc chiến tốc thắng. Cửu Thiên Sát sau lưng, dù sao có Kính Thiên Đế cái bóng, mà lại ngoài thành tiểu nữ hai kia, cũng là một cái vô cùng lớn lao uy hiếp, nghĩ đánh giết Cửu Thiên Sát, đoạt lại phong trần chi địch, chỉ có tốc chiến tốc thắng Đúc Tinh Long Thần lập tức gọi ra Thiên Băng Tinh Ngục cầu. Đây là sự vĩ đại của hắn kỳ quan, uy năng thậm chí hơn xa Thiên Quỷ Pháp Nghi Kiếm. Chỉ thấy một bức sách cổ bức họa, theo Đúc Tinh Long Thần trên thân bay ra, trong bức tranh, tinh khung nổ tung, Nhật Nguyệt sa đoạn, thiên hỏa diệt thế như luyện ngục, khí tượng quần quần bạo ngược, Thiên Băng Tinh bạo. Vô cùng khủng bố, đây là Đúc Tinh Long Thần quan tưởng ma ngục mệnh tinh về sau, chế tạo ra vĩ đại kỳ quan, có địa ngục, lực lượng, nếu như có thể lại đúc nóng Nhật Nguyệt chi kính, uy thế tất có thể tăng lên rất nhiều. Tốt. Diệp Thần không nói hai lời, bàn tay lớn vồ một cái, liền đem trên bầu trời Nhật Nguyệt chi kính vồ xuống, thần thông vĩ ngạn, như hái trăng bắt sao, chỉ một chút, liền đem Nhật Nguyệt chi kính bắt được Thiên Băng Tinh Ngục cầu bên trong. Nguy rồi. Cửu Thiên Sát vô cùng kinh dị, chỉ thấy Nhật Nguyệt chi kính dung nhập Thiên Băng Tinh Ngục cầu về sau, chỉnh bức Thiên Băng Tinh Ngục cầu, toát ra sáng chói Nhật Nguyệt quang huy, như mang theo vĩnh hằng bất hủ uy quang, trấn áp hết thảy. Thiên Băng Tinh Ngục cầu uy lực lập tức phảng phất tăng lên mấy lần. Soạt. Diệp Thần đem cuộn tranh mở ra hoàn toàn, phủ thành chủ phía trên bầu trời liền phảng phất biến thành luyện ngục thâm nguyên, bên trong có Nhật Nguyệt tinh thần tại trầm luân, thiên hỏa tại đốt cháy, nương theo lấy một hồi vành long long tiếng vang, từng khỏa thiên hỏa lưu tinh như mưa hướng về cả tòa phủ thành chủ đánh đập xuống. Như địa ngục cảnh tượng xuất hiện, chỉ thấy từng khỏa thiên hỏa lưu tinh nện xuống về sau, phủ thành chủ kiến trúc bạo liệt đập tan, khắp nơi bốc cháy, rất nhiều thủ vệ phát ra tiếng kêu thê thảm, dĩ nhiên liền bị vẫn thạch lưu tinh đập chết. Mẫn Sơn Hải mấy cái Sửu thần tộc sứ giả hoảng sợ chạy trốn, nhưng thực lực bọn hắn có hạn, căn bản là không có cách chạy đi, cuối cùng cũng sống sờ sờ bị thiên thạch nện chết rồi. Tại đúc nóng Nhật Nguyệt chi kính về sau, Diệp Thần nắm giữ trong tay Thiên Băng Tinh Ngục cầu, đã có tương đương lợi hại thực thể, không còn là hoàn toàn hư ảo khái niệm pháp tướng, quần quần mưa sao băng nện xuống đến, lực phá hoại quá kinh người. Tiểu tạp chủng, dừng tay. Cửu Thiên Sát mắt thấy mình kinh doanh nhiều năm phụ thành chủ, bị Diệp Thần triệt để phá hủy đi, hắn vô cùng chấn nộ, lập tức liền rút kiếm hướng Diệp Thần bạo sát mà đi. Thương Thiên Thần kiếm chém. Hắn vẫn là một chiêu này, cửu thương cổ hoàng ngày xưa tuyệt học, Thương Thiên Thần kiếm chạm. Chương 11082. Giao dịch, hành động. Chương 11082. Giao dịch, hành động. Một kiếm ra, chạm thương thiên. Chỉ bất quá, lần này, Cửu Thiên Sát tay trái hất lên, đại lượng ám hồn thiên thạch theo trong tay hắn bay ra, toàn bộ hiến tế hòa tan hết, hóa thành nguyên thủy thiên kiếp năng lượng. Từng sợi kinh khủng thiên kiếp năng lượng hội tụ đến trên thân kiếm của hắn, một kiếm này uy thế vô cùng cuồn cuộn. Nhưng mà, Diệp Thần không sợ chút nào, cười nói, một kiếm này, ta cũng biết. Tiếp theo sát, Diệp Thần nắm chặt tiểu đạo thiên kiếm, cũng là nhất kiếm chẳng ra, kiếm đạo khí tượng thế mà cùng Cửu Thiên Sát giống như lúc, cũng là một chiêu Thương Thiên Thần kiếm chạm. Cái gì? Cửu Thiên Sát kinh hãi, trăm triệu không nghĩ tới, Diệp Thần thế mà cũng nắm giữ một kiếm này. Song kiếm va chạm, bùng nổ làn sóng kinh thiên, Cửu Thiên Sát bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau, phốc, một thoáng bắn ra máu tươi, vô cùng kinh hãi nhìn xem Diệp Thần, nói, ngươi đã đạt được Cửu Thương Cổ Hoàng chân truyền. Diệp Thần cười không nói, kỳ thật hắn không có nắm giữ Thương Thiên Thần kiếm chạm, vừa mới là dựa vào lấy tiểu tẩy nguyệt pháp mô phỏng ra, mục đích là vì đả kích Cửu Thiên Sát đạo tâm. Cửu Thiên Sát chỉ cho là Diệp Thần đạt được Cửu Thương Cổ Hoàng chân truyền, tu vi tạo nghệ thậm chí hơn mình xa, nội tâm không khỏi run rẩy e ngại. Hắn vừa mới một kiếm kia, hiến tế đại lượng ám hồn thiên thạch, kiếm khí bên trong mang theo thiên kiếp vai, nhưng lúc này Diệp Thần, chấp trưởng Thiên Băng Tinh Ngục cầu, vừa có Nhật Nguyệt chi kính trợ lực, hắn lại hoàn toàn không phải địch thủ. Thiên làm thịt đúc tinh thuật. Diệp Thần theo Thiên Băng Tinh Ngục cầu bên trong, điều động vô tận năng lượng ra tới, hội tụ trong tay, khí lưu o o rung động, rất nhanh liền ngưng tụ ra một ngôi sao viên cầu, khí tức kinh khủng ở trong đó nổi lên. Cửu Thiên Sát xem xét, tầm mắt lập tức sợ hãi, vội vàng kêu lên, "Chậm đã." Diệp Thần cười nói, "Ngươi còn có cái gì di ngôn?" Cửu Thiên Sát khẽ cắn môi, nói, "Luân hồi chi chủ, ta biết ngươi lợi hại, ta không phải địch thủ của ngươi." Hắn nhìn một chút Mẫn Sơn Hải mấy cái Sửu thần tộc sứ giả thi thể, tầm mắt một hồi ảm đạm, cũng sợ chính mình tao ngộ đồng dạng kết cục, hít sâu một hơi, tiếp lấy nói, "Hoặc là, chúng ta có khả năng nói chuyện." Diệp Thần con mắt híp lại, nói, "Ngươi còn muốn nói cái gì?" Cửu Thiên Sắt chậm rãi đem cắm ở bên hông cây sáo lấy ra, nói: "Ngươi mong muốn, bất quá là này phong trần chi địch, ta có thể cho ngươi, thậm chí còn có thể nói cho ngươi một chút phong trần chi địch che giấu, chỉ cần ngươi có thể thả ta." Diệp Thần nói: "Ồ." Cửu Thiên Sắt xem trong tay phong trần chi địch, tầm mắt cũng là lộ ra một vẻ xa xăm cùng tang thương vẻ mặt, nói: "Này phong trần chi địch, thiên tổ ban đầu chế tạo, nhưng thật ra là vì trấn áp Đoạn Ly Ca." Diệp Thần nói: "Đoạn Ly Ca?" Cửu Thiên Sắt nói: "Đúng vậy, liền là vị kia cao nhất sát thủ. Hắn có một nhánh tội nhân địch, nắm giữ lấy bài ca phùng điếu khúc, một khúc tội nhân bài ca phùng điếu, nhưng để nghe hát người sa đọa thành phai màu người. Năm đó hắn từng muốn khiêu chiến thiên tổ theo thế giới bên ngoài buông xuống, đầu tiên là đến tinh không bị ngạ, sau này lại từng buông xuống không không lúc nào không, một đường buồn bà, 10 điểm ra rời, mà lại tựa hồ cùng cựu gia giao thủ qua, thương thế trên người không nhẹ. Hắn thấy Đoạn Ly Ca tới khiêu chiến, cũng sợ lật tuyển trong mương, cho nên nghiêm chỉnh mà đối đãi, chế tạo ra phong trần chi địch, định dùng tới đối kháng Đoạn Ly Ca tội nhân địch. Bất quá, hắn còn đánh giá thấp lực lượng của mình, coi như hắn bị thương tại thân, lại 10 điểm ra rời, thực lực ngàn tỷ không còn một, nhưng lực lượng của hắn vẫn là quá kinh khủng, căn bản không cần ra tay, hắn chỉ là khí chẳng thả ra ngoài, liền để cái kia Đoạn Ly Ca kém chút sợ mất mật, từ đó tự chém thiên cơ ẩn độn, cũng không dám lại hiện thân. Thiên tổ khủng bố đến mặc dù thân chịu trọng thương, hắn một cái hô hấp, vẫn là có thể giống nghiền chết sâu kiến như vậy, ép chết một cái đỉnh cấp thiên đế. Diệp Thần nghe Cửu Thiên Sắt nói, thiên tổ pháp lực vô biên, ta tất nhiên là biết, chẳng qua là không biết nguyên lai này phong trần chi địch, là hắn vì đối kháng tội nhân địch chế tạo. Cửu Thiên Sắt nói ra, phong trần chi địch bí mật, không chỉ như vậy, này cây sáo, vẫn là nơi nào đó bí cảnh chìa khóa. Diệp Thần nói, chìa khóa. Cửu Thiên Sắt nói, không sai. Luân hồi chi chủ, chỉ cần ngươi hôm nay có thể thả ta có khả năng nói cho ngươi cái kia bí cảnh nhiều bí mật hơn, ta còn có khả năng đem phong thiên cuối cùng màn khúc truyền cho ngươi. Này phong thiên cuối cùng màn khúc, là phong trần chi địch phía trên khắc họa vô thượng thần khúc, ta hao phí vạn thế kỷ nguyên tâm huyết, mới miễn cưỡng tìm hiểu ra đến, ta có khả năng truyền cho ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta. Diệp Thần suy nghĩ lấy, cười nói cách khác, chỉ cần ta không giết ngươi, ngươi liền đem phong trần chi địch cho ta, còn nói cho ta biết cái kia bí cảnh bí mật, lại đem phong thiên cuối cùng màn khúc truyền cho ta. Cửu Thiên Sắt hít sâu một hơi, nói, đúng vậy, ta nghĩ, ta thành ý hẳn là đầy đủ. Diệp Thần cười nói, ngươi cũng là cam lòng. Cửu Thiên Sắt nói, không có gì cam lòng không bỏ được, thế gian này không có so tính mệnh càng quan trọng hơn sự vật, ta biết sự lợi hại của ngươi, liền hồn thiên đế, sự thần, hồng quân lão tổ chờ đỉnh cấp cường giả, đều giết không chết ngươi uy nghiêm cùng quyền hành, không phải ta có thể mạo phạm. Chúng ta tới làm cái giao dịch, ngươi tha thứ ta có khả năng đem tính mạng của ta bên ngoài đồ vật, toàn bộ cho ngươi. Này sẽ để cho ngươi càng cường đại hơn. Diệp Thần cười ha ha, nói, ngươi năm đó tại Kính Thiên Đế trước mặt không đúng, chó vẫy đuôi mừng chủ, nghĩ đến cũng là bây giờ thiên bộ dáng này. Cửu Thiên Sắt sầm mặt lại, không nói gì với nhau. Diệp Thần trong mắt lại lướt qua một vẻ hung ác, nhìn chằm chằm Cửu Thiên Sắt nói, nhưng xin lỗi, ta nhận thiên trụ thế gia nhờ vả, hôm nay lại dù như thế nào, đều muốn lấy tính mạng ngươi. Chương 11083. Phong thiên cuối cùng màn. Chương 11083. Phong thiên cuối cùng màn. Dứt lời, Diệp Thần không nói nhảm nữa, thiên làm thịt đúc tinh thuật vận chuyển tới cực hạn, trong tay tinh thần viên cầu, oanh long long gào thét, toát ra nhất nóng rực hào quang, thiên đế khí sục sôi. Ngày này làm thịt đúc tinh thuật, vốn chính là đúc tinh long thần tuyệt kỹ, hắn lúc này ở đúc tinh long thần trợ lực dưới, thi triển một chiêu này, uy thế quả thực là kinh thiên động địa. Ngoại trừ thiên băng tinh ngục cầu bên trong năng lượng, hắc ám biên hoang bên trong, mịt mờ hư không, vô tận bát hoang, quần quần bạo ngược khí tức cũng là gào thét tới. Hắc ám biên hoang cũng không có linh khí tồn tại, nhưng lại có vô cùng kinh khủng mãnh liệt tiên kiếp thiên thai khí tức, này chút cuồng bạo thai kiếp khí, cấp tốc hội tụ đến Diệp Thần thiên làm thịt trong tinh thần, trong tay hắn thiên làm thịt tinh thần, liền lăn lăn bộc phát ra thiên kiếp năng lượng, lôi điện vần quanh, gió lốc gào thét, vô cùng hùng vĩ. Cũng may mà Diệp Thần có đúc tinh long thần trợ lực, không phải đơn thuần dựa vào chính hắn, mong muốn điều khiển khủng bố như vậy thiên làm thịt tinh thần, cũng không phải cái gì chuyện dễ. Chết đi. Diệp Thần bàn tay lớn để ép, liền đem trong tay thiên làm thịt tinh thần, hung hăng hướng về Cửu Thiên Sát đầu ném tới. Cửu Thiên Sát ngũ quan vặn mèo, tức giận chấn nộ, nói: "Tiểu tạp chủng, khinh người quá đáng. Ta ôn tồn nói chuyện với ngươi, ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, thật coi ta Cửu Thiên Sát dễ khi dễ. Hôm nay ngươi muốn giết ta, vậy chúng ta liền ngọc thạch câu phần." Dứt lời, Cửu Thiên Sát đem phong trần chi địch đặt vào bên miệng, ngón tay án lấy địch lỗ, trực tiếp liền thổi ô ô ô. Lập tức, một cỗ bi thương trầm thấp tiếng sáo, liền theo cái kia phong trần chi địch bên trong lộ ra, vụ 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 thanh âm mang theo cực mạnh lực xuyên thấu, rung động lòng người. Diệp Thần nghe được tiếng địch kia, thoáng chốc ở giữa, liền thấy toàn thân linh khí như bị phong tỏa, một hơi vậy mà vận lên không được. Mà lại, càng kinh khủng chính là, kinh mạch của hắn xương cốt, máu của hắn, phảng phất cũng là trong nháy mắt, toàn bộ bị phong tỏa, cả người nhất thời không thể động đậy, ban đầu công kích động tác, cũng là trong nháy mắt trở nên cứng ngắt lại. Trong tay hắn thiên làm thịt tinh thần, năng lượng cấp tốc suy giảm lấy, liền chiếm cứ ở trên người hắn đúc tinh long thần, cũng như pho tượng bị địch trụ. Không tốt. Tiểu gia hỏa, này phong trần chi địch, thật là lợi hại, thật quỷ dị, thật là khủng khiếp. Vậy mà phong ở khí tức của ta. Đúc tinh long thần cùng Diệp Thần tinh thần câu thông lấy, cực kỳ rung động. Hắn cùng Diệp Thần đều biết Cửu Thiên Sắt trong tay có phong trần chi địch tồn tại, hai người cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng dù vậy, làm hai người nghe được phong trần chi địch tiếng sáo, vẫn là trong nháy mắt phá phòng, tất cả phong bị tại đây bén nhọn ô yết tiếng sáo trước mặt đều mất đi hiệu quả. Thiên tổ phong trần chi địch, uy năng thao thiên có thể phong bế người đan điền linh khí, hiện tại Diệp Thần cùng Đúc tinh long thần đều trúng chiêu. Bất quá Diệp Thần phản ứng cấp tốc, tại ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, lập tức động thủ phản kích. Bạch hổ mạnh vỡ, phá. Diệp Thần trong lòng hét to, lập tức liền điều động bạch hổ mạnh vỡ, nương theo lấy một hồi kinh thiên hồ bảo, trắng thần mang vàng nóng cuộn cuộn, bạch hổ mảnh vỡ mang theo một vệ rơi mang, theo Diệp Thần trong cơ thể bay ra, bộ một tiếng, liền đem hư không bên trong vô hình bức tường âm thanh đánh vỡ đi, đó là phong trần chi địch tiếng sáo bức tường âm thanh, có thể phong bế hết thảy. Nhưng Diệp Thần thần giác mệnh tinh bạch hổ mảnh vỡ là nhất phong duệ lăng lệ, có thể xuyên xuyên hết thảy. Cực hạn phong bế, cực hạn lăng lệ, cả hai va chạm, lại là Diệp Thần bạch hổ mảnh vỡ càng hung hãn. Vô hình bức tường âm thanh phá mất về sau, Diệp Thần cùng Đúc Tinh Long Thần thân thể lập tức liền khôi phục chuyển động. Hai người đôi mắt đều là mang theo hung nộ chi sắc, trực thẳng hướng Cửu Thiên Sát. Diệp Thần trong tay thiên làm thị tinh thần, liền hung hăng hướng Cửu Thiên Sát mặt nhìn tới. Dừng ở đây rồi. Cửu Thiên Sát nhìn thấy Diệp Thần thoát khốn, lập tức hoảng hốt, cuống quýt lui lại mấy bước, cắn răng cả giận nói: "Không, ta chết đi, ngươi cũng đừng nghĩ kỹ qua. Coi như ngươi có thể phục sinh, ta cũng muốn nhường phục sinh sau ngươi, biến thành một kẻ ngu ngốc, phế vật. Sống không bằng chết." Cửu Thiên Sát lần nữa thổi phong trần chi địch, lần này, hắn bốc cháy lên toàn thân khí huyết, cả người thiên đế khí sôi trào, huyết quang diễm diễm trùng thiên, huyết nục của hắn đang nhanh chóng tiêu tụy xuống, cả người trở nên da bọc xương, thân thể hết thảy năng lượng đều chút xuống tới trong tay phong trần chi địch bên trong. Một cỗ gieo rắc, êm hai, lộ ra cực hạn cô độc, vô tận cô đơn tiếng sáo, chậm rãi theo trong miệng hắn thổi tấu, lộ ra thế giới cuối cùng màn, chư chân trời cực điểm thê lương. Tiếng địch này ý vận, cảnh giới, so với vừa mới tiếng sáo, cũng không biết phải sâu chìm bao nhiêu. Tiếng địch này truyền ra, cảnh tượng khó tin liền xuất hiện, chỉ thấy Diệp Thần cùng Đúc Tinh Long Thần thân thể, lại lần nữa bị đông lại, không thể động đậy. Không chỉ là bọn hắn, còn có trong thành chủ phủ còn sót lại vệ binh, phủ thành chủ bên ngoài tụ lại tới, lít nha lít nhít đám vệ binh, thợ mỏ, tất cả đều như pho tượng cứng đờ tại chỗ. Thậm chí liền trong không khí lưu động gió, trên trời mây đen, giữa không trung tung bay rơi xuống lá cây, nâng lên bụi trần, nhật nguyệt hồn thành bên trong nước sông, hết thảy, trong nháy mắt này, phảng phất đều bị đông lại, không tiếp tục lưu động, triệt để phong bế. Toàn bộ nhật nguyệt hồn thành, hết thảy đều dừng lại, phong bế, chỉ có Cửu Thiên Sát tiếng sáo tại thổi. Nhưng lòng người nhưng không có bị phong bế, tất cả mọi người, ý thức đều là tỉnh táo, bọn hắn vô cùng rõ ràng cảm nhận được, chính mình thân thể bị phong bế ở, thân thể phảng phất thành một cái phong bế lồng giam, ý thức của bọn hắn muốn dần dần bị phong tỏa tại bóng tối vô tận bên trong. Là cái này, phong thiên cuối cùng màn khúc sao? Diệp Thần nội tâm chấn động, vừa mới Cửu Thiên Sát nói qua, phong trần chi địch phía trên khắc rõ một bài vô thượng thần khúc, gọi phong thiên cuối cùng màn khúc, chính là thiên tổ sáng tạo, nghe tên liền biết không đơn giản. Chương 11084, nghiền nát. Chương 11084, nghiền nát. Lúc này Cửu Thiên Sát chỗ thổi, rõ ràng liền là cái kia phong thiên cuối cùng màn khúc, uy lực quá kinh khủng, không chỉ là phong ấn người khí tức, còn triệt để phong bế thiên địa. Tất cả mọi người trong lòng đều có thể cảm nhận được, làm phong thiên cuối cùng màn khúc một khúc kết thúc, ý thức của bọn hắn liền muốn lâm vào vô biên phong bế trong bóng tối, triệt để phai mờ. Diệp Thần một hồi dùng mình, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được phong thiên cuối cùng màn khúc khủng bố, nếu là ý thức hắn phai mờ, coi như có thể phục sinh sau hắn, cũng có thể là trực tiếp mất đi hết thể trí nhớ, biến thành một kẻ ngu ngốc. Cửu Thiên Sát đôi mắt chảy xuôi theo dòng máu, vì thổi này một khúc, hắn cũng là bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, toàn thân khí huyết đang điên cuồng bùng cháy bên trong hầu như không còn, cả người hắn đã biến thành một bộ chỉ khoác lên một lớp da khô lâu. Bất quá có thể cùng Diệp Thần đồng quy vu tận, này một thanh, hắn vẫn cảm thấy chính mình kiếm lời. Ngươi muốn chết, ta cũng không muốn cùng ngươi chết. Luân hồi mộ tăng công, mở. Diệp Thần nội tâm nóng rực sôi trào, cũng không có ngồi chờ chết, này phong trần chi địch cùng phong thiên cuối cùng màn khúc hoàn toàn chính xác khủng bố, có thể phong bế đan điền của hắn linh khí, nhưng hắn luân hồi huyết mạch chỗ sâu đồ vận, là dù như thế nào đều sẽ không bị phong tỏa ông. Giờ khắc này, Diệp Thần trực tiếp thi triển ra luân hồi mộ tăng công, một cái to lớn luân hồi chi bản, đen kịt, hỗn độn, toàn thân tản ra xưa cũ cùng không rõ năng lượng ba động, liền chậm rãi theo phía sau hắn nổi lên. Giang giác giang giác. To lớn luân hồi chi bản, tại phong thiên cuối cùng màn khúc gáp chế dưới, chật vật chuyển động. Luân hồi chi bản nhất chuyển động, nguyên bản bị phong bế đứng im thiên địa thế giới, cũng bị mang theo một lần nữa sống chuyển động, tất cả mọi người mang theo vô cùng kinh ngạc vẻ mặt, nhìn xem Diệp Thần sau lưng luân hồi chi bản. Cái kia to lớn luân hồi chi bản, trung ương nhưng lại có một đạo đồ đằng, càng lấp lánh dâng lên. Cái kia là một cái hình người đồ đằng, là một cái lão giả, ăn mặc trường bào, mang theo mũ trùm che phủ lên gương mặt, chính là thiên tổ hình ảnh, trường bào cùng mũ trùm che đậy kín hắn hết thảy uy nghiêm, nhưng theo cái kia giản mua thân hình bên trong lộ ra từng tia khí thế, vẫn là để giờ phút này Diệp Thần luân hồi chi bản, bạo phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực kinh khủng. Luân hồi mộ táng công lực lượng hiện, tựa như muốn mai táng thế gian hết thảy. Luân hồi chi bản chuyển động phát ra tiếng vang cực lớn, rất nhanh liền đem phong trần chi địch tiếng sáo che lại kín. Cái kia phong thiên cuối cùng màn khúc chỗ có âm thanh cùng ý lực, toàn bộ bị luân hồi chi bản chôn vùi đi, theo phong bế thiên địa đại khủng bố, trở nên người vật vô hại. Cầm trong tay phong trần chi địch Cửu Thiên Sát, tại chỗ liền trợn mắt hốt mồm, ngạc nhiên nhìn xem Diệp Thần sau lưng luân hồi chi bản, đình chỉ thổi. Thổi a, tiếp tục thổi, làm sao không thổi? Diệp Thần nhíu mày, mắt lạnh nhìn Cửu Thiên Sát, đối phương không để ý tính mệnh, bùng cháy khí huyết, thổi phong thiên cuối cùng màn khúc, đây là hắn không nghĩ tới. May mắn hắn nắm giữ luân hồi mộ tấn công, bằng không hôm nay đã có thể nguy hiểm. Bịch. Cửu Thiên Sát chán nản quỳ trên mặt đất, trong mắt mất đi tất cả ánh sáng màu, hắn biết mình bại, coi như hắn nghĩ liều mạng, nhưng ở Diệp Thần mạnh mẽ luân hồi pháp uy thế giới, hắn cũng là không nổi cái gì gợn sóng. Diệp Thần hừ một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, liền cách không đem Cửu Thiên Sát vồ tới. Lúc này Cửu Thiên Sát đã không sai biệt lắm là một bộ xương khô, máu thịt đều bùng cháy hầu như không còn, không có gì thôn phệ giá trị, trong đầu của hắn có giá trị trí nhớ, hắn cũng sẽ không ngu đến mức lưu cho Diệp Thần, tất nhiên là trực tiếp xóa đi. Bất quá, Cửu Thiên Sát trên thân vẫn là có không ít đồ tốt. Diệp Thần trước đem cái kia phong trần chi địch đoạt lấy, lại đoạt lấy bên hông hắn túi trữ vật, thần thức quét qua, liền phát hiện bên trong đầy ám hồn thiên thạch, đều là chuẩn bị muốn hiến cho Kính Thiên Đế đồ vật. Kính Thiên Đế sớm rơi xuống nhân quả luật, tại Nhật Nguyệt Hồn Thành thu thập ám hồn thiên thạch, chín thành đều muốn giao cho hắn, Cửu Thiên Sắt chỉ có thể lưu lại một thành dùng riêng. Tại đây nhân quả luật hạn chế dưới, Cửu Thiên Sắt trong túi chứa vật ám hồn thiên thạch, tuyệt đại bộ phận đều bị một cố vô hình cấm chế phong tỏa ngăn cản đương nhiên, cấm chế này là phi thường dễ dàng đánh vỡ, chẳng qua là đánh vỡ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, liền là trực tiếp đắc tội Kính Thiên Đế. Diệp Thần tự nhiên cũng không để ý, trực tiếp liền đem túi chứa vật ném cho Huyết Long, nói: "Huyết Long, cái túi này bên trong ám hồn thiên thạch, đủ ngươi khôi phục khí tức sao?" Huyết Long nghe được Diệp Thần thanh âm, có chút hư nhược tỉnh lại, nhận lấy túi chứa vật, đem bên trong ám hồn thiên thạch toàn bộ đổ ra, tụ thành một tòa núi nhỏ. Thấy ngọn núi nhỏ này giống như ám hồn thiên thạch, Huyết Long lập tức tinh thần khuấy, vỗ mạnh vào một nói: "Hắc hắc, chủ nhân, hẳn là không sai biệt lắm, ân, chính là chúng ta đoạt Kính Thiên Đế đồ vật, hắn rất có thể sẽ buông xuống." Diệp Thần nói: "Mặc kệ nó, ngươi khôi phục lại nói." Huyết Long nói: "Tốt." Ngay sau đó, máu móng nuốt rồng một túm, đem từng khỏa ám hồn thiên thạch nghiền nát, hấp thu bên trong ẩn chứa thiên kiếp năng lượng. Diệp Thần nhìn xem mất đi hết thể Cửu Thiên Sát, đối phương đã giống cố cương thi như thế bị tê, trong miệng yên lặng lẩm bẩm: "Mạt Lệ, Mạt Lệ." Hắn là nghĩ kêu gọi đấu chiến thần chuyển thế, cái kia gọi Mạt Lệ tiểu nữ hài tới trợ chiến, nhưng Diệp Thần sớm có phòng bị, Thiên Quỷ pháp nghi kiếm trận phong tỏa toàn bộ thành chủ phủ, người ngoài vào không được. Coi như Mạt Lệ mang thần lực, nhưng chỉ dựa vào ma lực, nghĩ phá vỡ Đúc Tinh Long Thần Thiên Quỷ pháp nghi kiếm trận, cũng không phải thời gian ngắn liền có thể làm được sự tình. Còn không hết hy vọng. Diệp Thần lắc đầu, suy nghĩ một chút, vẫn là nắm lên Cửu Thiên Sát thân thể, trực tiếp ném đến Luân Hồi Chi Bàn bên trong đi. Răng rắc răng rắc. Luân Hồi Chi Bàn chuyển động, một chút đem Cửu Thiên Sát thân thể nghiền nát. Chương 11085. Quyết liệt tư thái. Chương 11085. Quyết liệt tư thái. Chấm đã. Ngay lúc này, một đạo to rõ thanh âm nổ lên, trong hư không kính quang lấp lánh, lại có thể là có một đạo thân ảnh, đột phá Diệp Thần Thiên Quỷ pháp nghi kiếm trận phong tỏa, giáng lâm xuống đó là một người mặc thanh lam đạo bảo thanh niên đạo nhân, hai con ngươi chạm nhìn có thần, thủ tốc cao to, nhưng hắn thân thể lại không phải thực thể. Chẳng qua là một đạo kính tượng đúng là Kính Thiên Đế. Bất quá cũng không phải là bản tôn, mà là một đạo kính tượng phân thân. Trên thực tế, Kính Thiên Đế cũng không có đột phá Diệp Thần kiếm trận phong tỏa, hắn chẳng qua là lợi dụng kính tượng hình chiếu thủ đoạn đặc thủ, đem phân thân bắn ra tới. Loại thủ đoạn này 10 điểm cao minh, Diệp Thần kiếm trận phong tỏa mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể ngăn trở trên trời bỏ ra tới cái bóng. Kính Thiên Đế, ngươi cuối cùng vẫn là tới. Diệp Thần con ngươi ngưng tụ, nhìn thấy Kính Thiên Đế buông xuống, cũng là nằm trong dự liệu. Bất quá chẳng qua là một đạo phân thân, ngươi còn không có tư cách cùng ta chống lại. Lúc này Diệp Thần thân sau luân hồi chi bàn chuyển động, Đúc Tinh Long Thần chiếm cứ thân thể, khí thế vô cùng mênh mông, coi như là đối mặt chân chính Kính Thiên Đế, hắn cũng có thể đối kháng, chớ nói chi là không quan trọng một đạo hình chiếu phân thân. Nếu quả như thật đánh lên đến, Kính Thiên Đế này đạo hình chiếu, ngăn không được Diệp Thần một chiêu. Kính Thiên Đế lắc đầu, nói: "Luân hồi chi chủ, ta vẫn chưa muốn cùng ngươi vạch mặt." Hắn nhìn một chút dần dần bị luân hồi chi bàn nghiền nát Cửu Thiên Sát, "Ngươi muốn giết Cửu Thiên Sát, ta không có ý kiến, nhưng trên người hắn ám hồn thiên thạch, ngươi nhất định phải giao cho ta." Cửu Thiên Sát sinh tử, Kính Thiên Đế hoàn toàn không quan tâm, hắn quan tâm chẳng qua là ám hồn thiên thạch. Đó là hắn chế tạo, thiên kiếp thần chiếu kính, cần thiết tài liệu. Ngươi mong muốn ám hồn thiên thạch, cho ta cái lý do." Diệp Thần lãnh đạm nói. Kính Thiên Đế nói: "Nếu như ngươi không muốn vạch mặt, tốt nhất vẫn là đem đồ vật trả lại cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí." Diệp Thần cười ha ha, "Đạo, thật có lỗi, này ám hồn thiên thạch đã bị ta người luyện hóa." Tiếng nói vừa ra, Diệp Thần trong cơ thể huyết quang nở rộ, một đầu cự long gầm thét vọt ra, dương nhanh múa vút, toàn thân nhảy lên thiên kiếp lôi đỉnh hào quang, chính là Huyết Long. Huyết Long luyện hóa đại lượng ám hồn thiên thạch, hấp thu đại lượng thiên kiếp thiên thai năng lượng, khí tức trực tiếp liền khôi phục lại, lúc này hiện thân mà ra, quả thực là khủng bố, vừa xuất hiện liền nổi lên quần cuộn gió lốc lôi điện, dung chuyển thiên vũ thương vân. Bất quá Huyết Long khí tức, so với trước đây, cũng không có cái gì tiến bộ, bởi vì lúc trước nó, tu vi khí tức liền đến đỉnh, tương đương với đỉnh cấp thiên đế, đã đến không không lúc nào không bình thường hệ thống tu luyện đỉnh điểm, nếu như không có siêu đại cơ duyên, nó là không thể nào lại tiến bộ đỉnh cấp thiên đế, tiến thêm một bước, cái kia chính là siêu phẩm thiên đế, đã vượt ra khỏi không không lúc nào không bình thường hệ thống tu luyện phạm chủ. Nghĩ chứng đạo siêu phẩm thiên đế, nơi nào có dễ dàng như vậy, nhớ ngày đó Nhậm Phi Phàm chứng đạo siêu thiên thời điểm, đều là chết qua một lần, nếu như không có luân hồi sách cải biến kết cục, Nhậm Phi Phàm đã sớm hy sinh vì đạo đã chết đi. Huyết Long nghĩ chứng đạo siêu thiên, vậy dĩ nhiên cũng là vô cùng chật vật sự tình. Chẳng qua hiện nay nó, thực lực khí tức cùng đỉnh cấp thiên đế sánh vai cùng, hiện thân ra tới, chiếm cứ tại Diệp Thần trên thân, nhân long khí tức tương dùng, gió lốc nổ tung, quả thực là khủng bố. Vạch mặt liền vạch mặt, Kính Thiên Đế, ngươi chân thân hàng lầm xuống đi, chúng ta hôm nay liền hảo hảo đấu một trận. Diệp Thần nhếch miệng cười cười, hắn lúc này, khí thế quá rộng rãi, Đúc Tinh Long Thần cùng Huyết Long song long hội tụ, lưng sau luân hồi chi bản kim quang nở rộ, uy thế thao thiên, hắc ám biên hoang bầu trời đều bị hắn cuồng bạo khí thế đánh xuyên qua, nguyên bản khói mù bầu trời xuất hiện một cái trong suốt hang, vũ trụ tinh nguyệt hào quang ở trong đó hiện hiện, cùng hắn hòa lẫn. Kính Thiên Đế thấy Diệp Thần như thế dáng vẻ hung mãnh, triệt để chấn kinh, lại là sợ hãi, hắn biết coi như mình chân thân buông xuống, cũng không có khả năng địch nổi Diệp Thần, hắn lạnh lùng nói ra: "Luân hồi chi chủ, ta không đánh với ngươi, bất quá ngươi cướp đi ta ám hồn thiên thạch, ta sẽ không để ngươi dễ chịu." Dứt lời, Kính Thiên Đế tế ra một khối tấm gương mông lung, cũng không phải là chân thực, mà là một đạo khái niệm pháp tướng, là vĩ đại kỳ quan pháp tướng. Đây là Kính Thiên Đế chỗ tư tưởng vĩ đại kỳ quan, thiên kiếp thần chiếu kính. Lốt bút, thiên kiếp thần chiếu kính vừa ra, trên gương liền có quần quần lôi điện gió lốc bùng nổ, cùng Huyết Long trên người thiên kiếp khí tức hoàn toàn là giống nhau ông. Kính Thiên Đế thôi động thiên kiếp thần chiếu kính, một đạo thiên lôi kính quang bắn ra, nhưng cũng không là công kích Diệp Thần, mà là công kích Diệp Thần chỗ bố trí kiếm trận phong tỏa. đứng sừng sững ở phủ thành chủ trung quanh thiên quỹ pháp nghi kiếm trận, cái kia từng thanh thân kiếm khổng lồ, lọt vào kính thiên đế thiên lôi kính quang chiếu rọi, trong chốc lát đập tan băng diệt. Diệp Thần bày ra kiếm trận phong tỏa, mặc dù kiên cố nghiêm mật, nhưng cũng ngăn không được kính thiên đế thiên kiếp thần chiếu kính nhất kích, dù sao đó là vĩ đại kỳ quan. Tại phá hết kiếm trận phong tỏa về sau, kính thiên đế biểu lộ y nguyên lạnh lùng, thân thể thoáng qua, liền trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ, cũng không có cùng Diệp Thần giao chiến ý nghĩ. Kính thiên đế rời đi, cựu thiên sát bị luân hồi chi bản nghiền nát, hắn phong trần chi địch, rơi xuống Diệp Thần trong tay, hết thảy ám hồn thiên thạch bị huyết long hấp thu, từng cảnh tượng ấy, phụ thành chủ bên ngoài rất nhiều đám vệ binh, tự nhiên là toàn bộ thấy được. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Diệp Thần, lúc này Diệp Thần, khí thế vô cùng mênh mông rực rỡ, căn bản không ai dám tiến lên khiêu chiến, chớ nói chi là cho cựu thiên sát báo thủ. Không ít người thân thể phát run, thậm chí muốn cho Diệp Thần quỳ xuống. Trong toàn trường, vẫn còn có chút cường giả, đầu não miễn cưỡng duy trì tỉnh táo, một tên vệ binh tướng lĩnh hướng về phía một cái tiểu nữ hài quát. Mặt lị, đi cho thành chủ đại nhân báo thủ. Giết luân hồi chi chủ. Chương 11086. Quyết đấu đỉnh cao. Chương 11086. Quyết đấu đỉnh cao. Toàn trường người bên trong, chỉ có thể bỏ qua Diệp Thần uy nghiêm người, chỉ có một cái đó là một cái bẩn thỉu tiểu nữ hài, nàng hai tay dâng cái đùi gà gặm, miệng đầy là dầu, hoàn toàn một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, bên ngoài đánh cho thiên hôn địa ám, nàng cũng là hoàn toàn không quan tâm. Nàng chính là đấu chiến thần chuyển thế. Mặt lị nghe được có người đang kêu nàng, ngẩng đầu lên, ngẩn ngơ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, còn là một bộ hồ đồ mở mịt bộ dáng. Nhanh, nhanh đi giết hắn. Vệ binh kia tướng lĩnh thúc giục nói. Mặt lị dò xét Diệp Thần liếc mắt, nàng mặc dù hồ đồ, nhưng đầu óc rất thông minh, nhìn thấy Diệp Thần song long hội tụ sục sôi khí thế, nàng cũng biết lợi hại, lắc lắc đầu nói, không đi, ta đánh không lại đây. Vệ binh kia tướng lĩnh đội vàng nói, mặt lị cô đương, ngươi nếu không giết hắn, chúng ta liền toàn bộ muốn bị hắn giết chết. Mặt lị ngẩn ngơ, lông mày khẽ nhíu một cái, có chút xoắn xuýt cùng bất đắc dĩ bộ dáng, nói, được à. Nàng ném mất gặm sạch sẽ đuổi gà xương cốt, xoa xoa tay, nhanh chân hướng Diệp Thần đi đến, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhẹ giọng kêu lên, trái tim của ta, nhảy lên đi. Mặt lị tiếng nói vừa ra về sau, cảnh tượng khó tin xuất hiện, chỉ thấy giữa đất trời, đột nhiên thổi lên kinh thiên gió lốc, mây đen gào thét, lôi minh nổ tung, sau đó không biết từ chỗ nào vang lên một cỗ to lớn tiếng tim đập. Phanh phanh, phanh phanh. Thiên địa đang chấn động, không hiểu tiếng tim đập, chấn nhân tâm phách, theo trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng không ngừng truyền đến. Bên trên bầu trời, xuất hiện thiên đạo khối vũ bị hư ảnh, tinh hồng chi sắc khởi tận, hiện ra thiên đạo bản sắc, thương lam khối vũ bị lộ ra rộng rãi trật tự cùng nhịp điệu, từng đạo thủy tinh giống như hào quang hạ xuống tới, đó là thiên đạo chân quang, là thuần túy nhất thiên đạo năng lượng. Soạt, soạt. Từng sợi thiên đạo chân quang chút xuống xuống tới, rơi vào mặt lị trên thân, nàng chỉ một thoáng đạt được thiên đạo vô tận mênh mông chúc phúc, trên thân xuất hiện kinh người lại không thể tưởng tượng nổi biến hóa, chỉ gặp nàng từng bước sinh hoa, mỗi đi ra một bước, dưới chân liền sinh ra từng đóa hoa nhài, mùi thơm ngát thấm người, trong cánh hoa hồ điệp bay lượn, trông rất đẹp mắt. Nàng non nớt thân thể bắt đầu lớn lên, theo một cái tiểu nữ hài bộ dáng, cấp tốc trưởng thành một cái thành nữ, tư thái tinh tế mà uyển chuyển, nhu thuận mái tóc đen dài áo choàng, bẩn thỉu làn da trở nên vô cùng chân bóng trắng nõn, trên đỉnh đầu mang theo một cái vương miện. Trên người nàng cái kia bẩn thỉu áo vải, cũng bị một bộ hoa lệ tươi đẹp váy bào thay thế, hai tay mang theo dệt tơ bao tay trắng, nhất cử nhất động đều là vô cùng ưu nhã, như phong hoa tuyệt đại nữ vương, nhưng nét mặt của nàng vẫn là hồ đồ mờ mịt bộ dáng, tựa hồ cũng không biết trên người mình xuất hiện biến hóa kinh người đến mức nào. Nữ vương dáng người, hai đồng hồ đồ biểu lộ dung hợp lại cùng nhau, lộ ra một cố nói không rõ, không nói rõ cổ quái ý vị. Đúc Tinh Long Thần thấy được nàng bộ dáng này, vô cùng kinh hãi nói ra, cổ quái, cổ quái, nàng không phải đấu chiến thần chuyển thế. Diệp Thần lập tức kinh ngạc nói, cái gì? Hắn nhìn chăm chú mặt lị, trước đây tại mặt lị trên thân hắn còn có thể cảm nhận được đấu chiến thần nhân quả gần sóng, nhưng bây giờ là hoàn toàn không cảm giác được một giờ rồi. Mặt lị cả người tại thiên đạo chúc phúc giới, tựa như liền là thiên đạo hóa thân, khí tức so với đấu chiến thần còn kinh người hơn, khủng bố rất nhiều, như trí cao vô thượng nữ vương. Nàng cất bước hướng Diệp Thần đi tới, từng bước tới gần, cái kia cố cường đại khí tràng như thế, giống như là thiên đạo đích thân tới, nương theo lấy giữa thiên địa không ngừng chấn động phanh phanh tiếng tim đập, uy áp quá mãnh liệt. Diệp Thần cơ hồ muốn nghẹt thở, mà ở đây Nhật Nguyệt Hồn Thành đám người thấy mặt lị xuất hiện như thế biến hóa kinh người, cũng là một mảnh xôn xao, bọn hắn trước kia rõ ràng cũng chưa từng gặp qua mặt lị như vậy tư thái. Mặt lị trong tay hiện ra một thanh dài nhỏ lạnh lẽo cứng rắn kiếm, thẳng tắp đâm về phía Diệp Thần. Trên mặt nàng biểu lộ vẫn là hồ đồ bao la mở mịt bộ dáng, nàng muốn ám sát Diệp Thần không phải là bởi vì phẫn nộ cừu hận cái gì, chỉ là người khác tại mệnh lệnh nàng, cho nên nàng làm theo. Diệp Thần dùng mình, lúc này hắn song long hội tụ, dung hợp Đúc Tinh Long Thần cùng Huyết Long lực lượng, coi như là đối mặt đỉnh cấp thiên đế đều có thể đối kháng, nhưng đối mặt mặt lị nhất kiếm, hắn lại là cảm nhận được vô tận nguy hiểm, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Hắn có khả năng khẳng định, nếu như mình bị mặt lị nhất kiếm đâm trúng, chỉ có chắc chắn phải chết xuống tràng, thậm chí không thể phục sinh. Mặt lị trong kiếm ý đúng là mang theo thiên đạo uy áp, nàng như là chấp trưởng thiên đạo nữ vương, tại thiên đạo áp chế dưới, Diệp Thần coi như chấp trưởng tinh không thần chỉ cũng không có khả năng sống lại. Tiểu cô nương này đến cùng lai lịch gì, lại khủng bố như thế? Diệp Thần con ngươi mười điểm ngưng trọng, hắn trước kia còn tưởng rằng mặt lị chẳng qua là đấu chiến thần chuyển thế, đây đã là vô cùng kinh người, nhưng hiện tại xem ra mặt lị thân thế rõ ràng còn muốn càng kinh khủng, nàng thế mà liền thiên đạo pháp tắc lực lượng đều có thể nắm giữ đối mặt mặt lị nhất kiếm đâm tới, Diệp Thần chỉ có thể lui lại, trong lòng kêu gọi tên Nhậm Phi Phàm. Mặt lị nhìn thấy Diệp Thần lui lại, lại dừng bước không truy, nhẹ nhàng nôn tiếng nói, ngươi sợ chết sao? Diệp Thần nói nhảm. Mặt lị lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, nói, ừm, ta cũng sợ chết, ngươi chết, dễ chịu ta chết. Dứt lời, nàng lại lần nữa huy kiếm đâm về phía Diệp Thần, mang theo kinh thiên thiên đạo uy áp. Diệp Thần tê cả da đầu, chỉ cảm thấy Mạt Lị một kiếm này thật sự là khó mà ngăn cản. Tính mạng của hắn lập tức treo ở nhất tuyến. Đạo Thiên Kiếm, vung xuống đi. Sống chết trước mắt, Diệp Thần toàn lực bùng nổ, vung tay lên, liền cứ gọi ra Đạo Thiên Kiếm. Không phải tiểu Đạo Thiên Kiếm, mà là chân chính vĩ đại kỳ quan, Đạo Thiên Kiếm, chương 11087. May mắn không làm được mệnh. Chương 11087, may mắn không làm được mệnh. Oanh long long, thiên địa khí chạy nổ tung, càn khôn rung chuyển, một thanh vạn trượng cao cự kiếm từ trên trời giáng xuống, mang theo mênh mông pháp tắc lực lượng, nghiền ép hết thảy, uy lâm bát phương, đại đạo khí tức sục sôi, ẩn chứa vô cùng nóng rực luân hồi ý chí, chính là Đạo Thiên Kiếm. Kinh thiên long ngâm vang vọng, huyết long cùng đúc tinh long thần thân thể đều xoay quanh tại Đạo Thiên Kiếm phía trên. Vạn trượng cao kinh thiên cự kiếm, song long xoay quanh, cả thanh Đạo Thiên Kiếm như thế, hơn xa di vãng, một đè xuống, liền bộc phát ra vô cùng kinh khủng kiếm khí cùng long uy, hóa thành một cỗ đáng sợ khí tràng, hoành tạo bát hoang. Giang giác giang giác, toàn bộ Nhật Nguyệt Hồn Thành, hết thảy kiến trúc, tường thành, trong nháy mắt, liền bị Diệp Thần Đạo Thiên Kiếm khí tràng lật ngược, trực tiếp phá hủy đi, giang giác đập tan thành cho tàn, rất nhiều vệ binh thân thể như giấy mỏng bị xé nát, ép diệt, hóa thành bột mịn, liền hừ đều không có thể hừ một tiếng, liền triệt để hình thần câu diệt Đạo Thiên Kiếm mạnh mẽ cùng hung mãnh, tựa như một cái khác thiên đạo, uy mãnh vô cùng. Cùng bạo kiếm đạo song khí, đem Mạt Lị toàn thân váy bảo, cũng là thổi đến bay phất phới, nàng thân thể chịu Đạo Thiên Kiếm khí chàng chấn nhiếp, bước chân liên tiếp lui về phía sau, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng thần sắc bất khả tư nghị, ngốc ngốc nhìn xem cái kia vạn trượng cao cự kiếm, lẩm bẩm nói: "Ngươi muốn lấy đời trái tim của ta?" Diệp Thần không rõ ràng cho lắm, cái gì? Mạt Lị trên mặt mang theo thần sắc mê mang, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, thấy bộ ngực mắt lạnh, túi đầu xem xét, một thanh kiếm quán xuyên nàng ngực trái, mũi kiếm mang theo máu, theo nàng trước ngực thấu ra tới. "Lại muốn ngủ say sao?" Mạt Lị thấp giọng thì thào, xỏ xuyên qua nàng bộ ngực kiếm, bị người rút đi về, nàng thân thể liền lung la lung lay ngã xuống, toàn thân thiên đạo chân quang tán đi, hết thảy chúc phúc khí tượng tan biến, cả người liền theo nữ vương tư thái, khôi phục hồi trở lại cái kia bẩn tiểu tiểu nữ hài bộ dáng, khóe miệng thấm lấy máu. Phía sau của nàng đứng đấy một người, chính là Nhậm Phi Phàm. Nhậm tiên bối. Diệp Thần nhìn thấy Nhậm Phi Phàm đến, lập tức kinh hỉ. Vừa mới chính là Nhậm Phi Phàm, nhất kiếm quán xuyên Mạt Lị thân thể. Nhậm Phi Phàm nhìn xem ngã trên mặt đất Mạt Lị, lông mày lại là nhíu chặt, nói, nàng không có tâm. Diệp Thần nói, cái gì? Nhậm Phi Phàm nói, nàng không có có tâm tạng, rất kỳ quái, nhưng ta có thể nghe được tiếng tim đập của nàng. Lúc này giữa đất trời còn không ngừng chấn động, phanh phanh, phanh phanh, thanh âm vô cùng có tiết tấu cùng nhịp điệu, tựa như nhịp tim. Nhưng ở Mạt Lị ngã xuống về sau, này tiếng tim đập liền nhanh chóng suy yếu, sau đó triệt để âm u tan biến. Nhậm Phi Phàm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cái kia thương lam sắc thiên đạo khối rú bị hư ảnh, đã dần dần bị một tầng bạo ngược huyết khí che giấu, đến cuối cùng lại hóa thành màu đỏ tươi, khí tức trở nên vô cùng bạo ngược, có quần quận lôi đỉnh cùng gió lốc từ trong đó bạo phát đi ra, bao phủ toàn bộ Nhật Nguyệt Hồn Thành. Cô bé này hết sức cổ quái, nơi này không nên ở lại lâu, Diệp Thần, chúng ta mau trở về. Nhậm Phi Phàm trên mặt mang theo trước nay chưa có vẻ mặt nghiêm trọng, hắn nắm lên Mạt Lị non nớt ấu tiểu thân thể, liền hướng đồng thao tháp cao phương hướng bay đi. Diệp Thần cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, vội vàng thu hồi Đạo Thiên Kiếm, đuổi theo. Huyết Long cùng Đúc Tinh Long Thần trở lại Diệp Thần trong cơ thể, Diệp Thần trong kinh mạch năng lượng bằng bạc, giống như thủy triều thối lui, đầu hắn ông tắc hưởng, vừa mới chiến đấu tiêu hao quá lớn, đặc biệt là triệu hoán Đạo Thiên Kiếm, cơ hồ đưa hắn linh khí rút sạch. Không có sao chứ? Nhậm Phi Phàm hỏi. Còn tốt. Diệp Thần lắc đầu, hít sâu một hơi, may mắn thời gian chiến đấu không dài, hắn cũng không nhận được tổn thương gì. Cô bé này hết sức cổ quái. Nhậm Phi Phàm xem trong tay mang theo Mạt Lị, nhíu mày càng sâu. Diệp Thần nói, nàng là đấu chiến thần linh hồn xá lợi chuyển thế. Nhậm Phi Phàm lắc lắc đầu nói, không chỉ như vậy đơn giản. Diệp Thần chấn động trong lòng, nói, cái kia còn có cái gì? Nhậm Phi Phàm nói, ta cũng không biết, nhưng tuyệt đối không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Đáng tiếc, ta không có thời gian ở lại chỗ này nữa đã điều tra, ta nhất định phải lập tức trở về luân hồi tinh giới. Diệp Thần nói, bại lộ. Nhậm Phi Phàm con ngươi lóe lên một vệt hàn quang, nói, đúng vậy, ta mới vừa xuất thủ, thiên cơ đã bại lộ, Hồng Quân biết ta ra ngoài, hắn nhất định tập kích luân hồi tinh giới, ta nhất định phải lập tức chạy trở về trấn thủ. Diệp Thần cắn răng nói, cái này Hồng Quân, thật sự là ngoan cố a. Nhậm Phi Phàm nói, hắn đối với chúng ta hiểu lầm quá sâu, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, ta nhất định phải chạy trở về xử lý, tiếp xuống đường, liền muốn chính ngươi đi. Diệp Thần trong lòng run lên, nói, là muốn chính ta khiêu khích thiên đạo, thu hút diệt thế quỷ lôi bông xuống. Nhậm Phi Phàm nói, đúng vậy, có Đúc Tinh Long Thần cùng Huyết Long thủ hộ, nghĩ đến có thể bảo vệ ngươi chu toàn, ta là không thể lại bồi ngươi. Hắn mang theo Diệp Thần, về tới đồng thao tháp cao, đem Mạt Lị giao cho Diệp Thần. Lúc này Mai Thúy Châu, Tô Vũ Nhu chờ thiên trụ thế gia bọn nữ tử, ra liên tiếp, nhưng Nhậm Phi Phàm chỉ lắc đầu, cũng không nói gì thêm, trực tiếp một cái là mình, liền hóa thành lưu quang, biến mất khỏi chỗ cũ. Hắn phải chạy về luân hồi tinh giới, đối kháng Hồng Quân, miễn cho đại bản doanh bị trộm nhà. Nhậm Pháp Vương đi rồi. Mai Thúy Châu nhìn thấy Nhậm Phi Phàm rời đi, hết sức kinh ngạc. Diệp Thần nhìn một chút trong tay hôn mê Mạt Lị, thần sắc có chút phức tạp, nói, ừm, hắn có việc gấp muốn trở về. Mai Thúy Châu nhìn xem Diệp Thần, đã cảm giác được thiên cơ, một hồi kinh hỉ, nói, Diệp đại nhân, ngươi giết chết Cửu Thiên Sát cái kia phản đồ, đoạt lại phong trần chi địch rồi. Diệp Thần gật đầu nói, may mắn không làm được mệnh. Liền đem phong trần chi địch lấy ra, giao cho Mai Thúy Châu. Chương 11088. Âm phủ. Chương 11088. Âm phủ. Mai Thúy Châu tiếp nhận phong trần chi địch, cẩn thận xem, một hồi khẽ bước, vành mắt đỏ bừng, không xiết cảm hoài, nói, cửu thương cổ hoàng ở trên, cảm ơn trời đất, cuối cùng diệt trừ cái kia phản đồ, đoạt lại phong trần chi địch. Dừng một chút, nàng rồi lại đem phong trần chi địch giao cho Diệp Thần trong tay, Diệp đại nhân, thần khí này cho ngươi. Diệp Thần nói, ừm. Mai Thúy Châu thành thần nói, ngươi thay chúng ta thanh lý môn hộ dựa theo ước định, ta Thiên Trụ Thế Gia từ nay về sau, liền quy thuận luân hồi trận doanh. Về sau ta Thiên Trụ Thế Gia chu toàn, liền xin nhờ Diệp đại nhân bảo vệ. Nói xong liền cung cung kính kính quỳ xuống. Thiên Trụ Thế Gia mấy trăm nữ tử nhóm, cũng là vô cùng cung kính quỳ gối Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần thở dài một tiếng, lại khẽ mỉm cười nói, các ngươi chịu tin tưởng ta, gia nhập ta trận doanh, về sau ta cũng nhất định không bạc đãi các ngươi. Các ngươi Thiên Trụ Thế Gia quá khứ người chết, ta đằng sau sẽ nghĩ biện pháp phục sinh. Mai Thúy Châu cảm kích nói, đa tạ Diệp đại nhân. Nàng móc ra một cuốn quyển trục, cung kính đưa cho Diệp Thần, đây là dao găm mưa chế tạo bản vẽ, thỉnh Diệp đại nhân vui vẻ nhận. Diệp Thần gật gật đầu, tiếp nhận quyển trục, bày ra xem xét, lập tức liền thấy một cỗ phong duệ chi khí đập vào mặt, quyển trục trên bản vẽ mặt, vẽ lấy một bức kỳ cảnh, chính là ngàn ngàn vạn vạn thanh truy thủ, như mưa sao băng hạ xuống cảnh tượng đây là ngày xưa cựu thương cổ hoàng tư tưởng vĩ đại kỳ quan, làm dao găm mưa hạ xuống, thế gian hết thảy tà ác hung đồ, tiểu nhân hèn hạ, đều sẽ bị dao găm sọ xuyên qua giết chết, chỉ có chân chính quân tử cùng thiện lương người, có thể tại đồng tao. Tháp cao che chở cho may mắn còn sống sót. Dao găm mưa cùng đồng theo tháp cao, là nguyên bộ vĩ đại kỳ quan, một chủ sát lục, một chủ thủ hộ. Bây giờ Thiên Trụ Thế Gia thêm nhập luân hồi trận doanh, này đồng theo tháp cao quyền hành, tự nhiên cũng là Diệp Thần nắm trong tay. Mọi việc sơ định, Diệp Thần hồi đến đồng theo trong tháp cao, đem mặt lị thu xếp tốt, nàng bị nhậm phi phạm nhất kiếm sọ xuyên qua bộ ngực, ban đầu trái tim yếu điểm bị đâm xuyên, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nàng nhưng không có tâm, ngược lại không có yếu hại, bây giờ chẳng qua là thụ thương, nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khôi phục. Diệp Thần nguyên lai tưởng rằng mặt lị là đấu chiến thần chuyển thế, này thân thế đã vô cùng kinh người, nhưng hiện tại xem ra nàng chân chính thân thế còn có càng kinh người địa phương đáng sợ. Bất quá Nhậm Phi Phàm lại không tại, Diệp Thần trong lúc nhất thời cũng không cách nào nhìn rõ sau lưng thiên cơ. Hiện tại đối Diệp Thần tới nói, chuyện trọng yếu nhất tự nhiên là thu hút Diệt Thế Quỷ Lôi, bổ ra chiến thần khối lỗi, lấy ra chu tức mảnh vỡ. Nhưng Diệt Thế Quỷ Lôi uy có thể khủng bố, Nhậm Phi Phàm lại không tại, Diệp Thần tự nhiên cần phải cẩn thận đối đãi. Hắn đem Mai Thúy Châu triệu đi qua, hai người trong phòng thương nghị. Diệp Thần nói, ta nghĩ thu hút Diệt Thế Quỷ Lôi bông xuống, bổ ra chiến thần khối lỗi, ta đã có dự cảm, cái kia Diệt Thế Quỷ Lôi cực kỳ khủng bố chờ lôi kiếp bông xuống về sau, các ngươi liền lưu tại đồng châu trong tháp cao, không muốn xuất ngoại, miễn bị nội thương. Mai Thúy Châu một hồi kinh hãi, nói: Diệp đại nhân, vậy còn ngươi? Diệp Thần nói: Không sao, ta có loại thủ đoạn có thể đối kháng Diệt Thế Lôi Kiếp, các ngươi không cần lo lắng, các ngươi thay ta coi chừng tiểu cô nương kia là được. Hắn trong lòng lại ghi nhớ lấy Mạt Lệ, bây giờ Mạt Lệ thụ thương ngủ say chờ nàng thương thế khôi phục tỉnh lại, như thế nào an trí, cũng là một đại vấn đề. Mai Thúy Châu nói: Đúng. Nàng lại dẫn điểm ngạc nhiên ngữ khí hỏi: Diệp đại nhân, cô bé kia đến cùng lai lịch gì? Ta thấy trong cơ thể của nàng tiềm năng vô cùng kinh khủng, coi như cùng đỉnh cấp thiên đế so sánh cũng không kém cõi chút nào. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, ta cũng biết không nhiều, ngươi nhìn cho thật kỹ nàng là được. Mai Thúy Châu thấp thỏm không chừng, nói, được. Từ trong ngực lấy ra một quyển trận đồ, Diệp đại nhân, đây là ta Thiên Trụ Thế Gia ngày xưa tổ tông Mai Trường Thành sáng tạo Thiên Trụ Thông Huyền trận, có cực mạnh thủ hộ lực, ngươi tốt nhất cầm lấy chờ Diệt Thế Quỷ Lôi buông xuống sau có thể dùng cái này đối kháng lôi kiếp. Diệp Thần nhận lấy trận đồ, nói, ừm, đa tạ. Mai Thúy Châu nói, Diệp đại nhân, cái kia, ngươi dự định cái gì thời điểm ra tay thu hút lôi kiếp? Diệp Thần nói, liền tại ngày mai. Mai Thúy Châu run giọng nói, tốt, ngươi cẩn thận. Diệp Thần gật gật đầu, liền nhường Mai Thúy Châu ra ngoài, chính mình trong phòng, ngưng thần điều tức, khôi phục tinh thần. Hắn lại lấy ra phong trần chi địch, cẩn thận xem, chỉ thấy cây sáo phía trên, tuyên khắc lấy từng đạo như vi khuẩn kích cỡ tương đương âm phủ, nếu như không nhìn kỹ, căn bản thấy không rõ lắm. Này chút âm phủ, lộn xộn phân bố, nhưng quan sát tỉ mỉ, lại thấy âm phủ cùng âm phủ ở giữa, tựa hồ tồn tại đặc thù nào đó liên lạc. Là phong thiên cuối cùng màn khúc âm phủ. Diệp Thần chỉ nhìn thoáng qua, thiên cơ minh ngộ, liền biết này chút âm phủ, chính là phong thiên cuối cùng màn khúc âm phủ, nhưng sắp hàng chỉnh tự hoàn toàn bị làm rối loạn. Phong trần chi địch bên trên âm phủ đều có ngàn cái đông đúc, muốn đem này mấy ngàn hỗn loạn âm phủ sắp hàng chỉnh tề trở lại như cũ ra phong thiên cuối cùng màn khúc nguyên khúc cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Diệp Thần trước đó vận chuyển luân hồi chi bản nghiền nát cựu thiên sát, nhưng đối phương trong trí nhớ vật có giá trị sớm đã bị hắn xóa sạch, hắn rút ra không đến đầu mối gì. Bất quá cái kia phong thiên cuối cùng màn khúc hắn là nghe qua cựu thiên sát tuổi, lúc này nhớ lại âm cảm giác nhịp điệu từng cái minh ngộ tại tâm, một cái kia cái hỗn loạn âm phủ tại Diệp Thần trong lòng liền dần dần trở lên rõ ràng. Hắn dù sao đạt được cầm đế chân truyền, đối âm khúc một đạo thiên phú cùng nộ tính cực cao, còn có căn cơ, cũng là vô cùng hùng hậu. Cựu thiên sắt cần phải hao phí vô số kỷ nguyên mới có thể lĩnh ngộ được phong thiên cuối cùng mãn khúc, Diệp Thần cũng không có tốn hao quá lớn công phu, liền sơ bộ nắm giữ khúc phổ. Chương 11089, thu phục. Chương 11089, thu phục. Không tệ, không tệ, này phong thiên cuối cùng mãn khúc có bế tuyết thiên, phong tỏa càn khôn uy năng, thiên tổ quả nhiên lợi hại, âm khúc chi đạo cùng ngày xưa cầm đế so sánh, chỉ sợ cũng chỉ có hơn chứ không kém. Diệp Thần âm thầm gật đầu, tại sơ bộ nắm giữ phong thiên cuối cùng mãn khúc huyền bí về sau, hắn cũng là bội phục thiên tổ mạnh mẽ. Này phong thiên cuối cùng màn khúc, chẳng qua là thiên tổ tiện tay sáng tạo, nhưng này lúc bắt đầu khúc cần chứa uy năng, lại đủ để cùng nhất lưu thần thông thuật pháp cùng so sánh. Nắm giữ này thủ khúc, Diệp Thần muốn đối kháng Diệt Thế Lôi Kiếp, liền nhiều hơn một phần lực lượng. Chỉ bất quá, Cửu Thiên Sát nói qua, này phong trần chi địch, vẫn là mở ra nơi nào đó bí cảnh chìa khóa, nhưng Diệp Thần cẩn thận suy tính bắt phía dưới, cũng không có bắt được cái gì tương quan nhân quả. Cửu Thiên Sát nói tới chỗ kia bí cảnh, hoặc là liền vô cùng thần bí, thiên cơ phiếu miểu khó mà nắm lấy, hoặc là liền là đã sớm trầm luân tại bụi bặm lịch sử cùng tuế nguyệt tang thương bên trong. Diệp Thần lắc đầu, cũng không có nghĩ lại, chỉ vì đối kháng Diệt Thế Lôi Kiếp làm chuẩn bị. Chờ đến sáng sớm hôm sau, Diệp Thần khí tức tinh thần, các phương diện trạng thái đều khôi phục được đại viên mãn mức độ, hắn liền chuẩn bị ra ngoài, trực tiếp khiêu khích thiên đạo, dẫn động diệt thế quỷ lôi. Thiên trụ thế gia bọn nữ tử đều là vô cùng lo lắng, ra tới vây quanh Diệp Thần, có chút không bỏ. Mai Thúy Châu nói, Diệp đại nhân, bây giờ dẫn động diệt thế quỷ lôi vẫn là quá nguy hiểm, không bằng vẫn là chờ Nhậm Pháp Vương trở về đi. Diệp Thần lắc đầu nói, không cần, ta không thể lại phiền phái Nhậm tiền bối. Hắn liền muốn đi ra cửa đi, chợt thấy có cái tiểu nữ hài trốn ở một cây trụ đằng sau, ngó giáo giác quan sát lấy, chính là tiểu Mạt Lị. Mạt Lị cô nương. Diệp Thần kêu một tiếng. Mạt Lị có chút bối rối cùng mờ mịt, theo cột nhà đằng sau ra tới, nháy mắt nhìn xem Diệp Thần, sau đó lại bình tĩnh lại, nói, ngươi hôm qua không giết ta sao? Nàng lúc này đã bị Mai Thúy Châu tất lòng chiếu cố tốt, đổi lại một bộ sạch sẽ tuyết trắng quần áo, bẩn thỉu thân thể cũng tắm rồi, thoạt nhìn vẫn điêu ngọc trác, như một cái búp bê, trên thân cũng nhìn không ra có tổn thương, rõ ràng thân thể nàng tự lành lực cường hãn, chẳng qua là một đêm, thương thế liền đã khôi phục. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, ta và ngươi không oán không kỷ, không sẽ giết ngươi, ngươi chẳng qua là bị Cửu Thiên Sát lợi dụng. Mạt Lị nói, lợi dụng, phải không? Ta không hiểu nhiều, bất quá hắn đối ta vẫn là rất tốt, thường xuyên cho đùi gà ta ăn. Ta đầu luôn sẽ rất đau, một đầu đau, liền không nhịn được giết người, hắn cứ gọi ta đi lấy quặng, mỗi ngày làm việc vất vả chút, liền sẽ không nhức đầu. Diệp Thần nói, hắn đối ngươi rất tốt. Ngươi đưa tay qua tới. Mạt Lị mờ mịt, nhưng vẫn là y nguyên đưa tay ra ngoài. Diệp Thần liền bắt được bàn tay của nàng, đem Cửu Thiên Sát một bộ phận trí nhớ thua đưa qua. Hắn dùng luân hồi chi bàn, nghiền nát Cửu Thiên Sát về sau, cũng là hấp thu trí nhớ của hắn. Những ký ức kia bên trong, cùng phong trần chi địch, thiên tổ chờ có liên quan đồ vật, toàn bộ bị Cửu Thiên Sát sớm xóa sạch, nhưng còn có rất nhiều thứ lưu giữ lại, tỉ như Cửu Thiên Sát kế hoạch. Hắn vẫn luôn nghĩ khống chế Mạt Lị, nhưng khổ vì không có thủ đoạn, hắn liền dự định nuôi lớn Mạt Lị về sau, triệt để chiếm cứ thân thể của nàng, như thế liền có khả năng triệt để khống chế. Diệp Thần đem bộ phận này trí nhớ truyền thâu cho Mạt Lị. Mạt Lị tiếp xúc đến về sau, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó lộ ra ác tâm, sợ hãi, chán ghét muốn nói biểu lộ, nói, "A, hắn thật buồn nôn. Ta muốn nói, ngươi giết hắn, rất tốt." Mạt Lị bưng bít lấy đầu của mình, một bộ có chút khó chịu bộ dáng. Diệp Thần thấy thế, cảm thấy run lên, nói, "Ngươi lại nhức đầu sao?" Hắn là sợ Mạt Lị mất khống chế. Mạt Lị ôm đầu, có chút khó chịu nói ra, "Hẳn là không có nhanh như vậy phát tác, bất quá, ta nếu là nhức đầu, hết sức đáng sợ, ngươi vẫn là nghĩ biện pháp trước trói ở của ta tay tay chân chân, không phải? Không phải ta sợ ta lại loạn giết người. Trước kia tại Nhật Nguyệt Hồn Thành thời điểm, nàng chỉ cần một đầu đau mất khống chế, giống như phong ma, bốn phía sát lục, nội tâm của nàng cũng là 10 điểm bất đắc dĩ cùng ấy nấy." Diệp Thần suy nghĩ một chút bình thường trói buộc thủ đoạn, chỉ sợ khó mà gông cùm xiềng xích Mạt Lị, hắn liền lấy ra phong trần chi địch, nói, "Ta cho ngươi thổi một thủ khúc, ngươi tốt nhất nghe." Mạt Lị ngẩn ngơ, liền đem Diệp Thần sáo nơi tay, nhẹ nhàng thổi. Lập tức, một hồi âm u, thê lương, cô tịch tiếng sáo, liền theo Diệp Thần giữa ngón tay chạy xuôi mà ra, như mưa phùn rồn rập, có cây thấm cổ thành, lại như pháo hoa tung bay trôi qua, thải vân dễ dàng tán lưu ly dọn, nhất là nhân gian lưu không được, chu nhan tử kính hoa tử thụ, đủ loại thê lương ý cảnh, tại đồng thau trong tháp cao quanh quẩn. Thiên trụ thế gia bọn nữ tử, toàn đều ngây dại, tại tiếng địch này bao phủ xuống, các nàng cảm thấy mình hô hấp phảng phất đều dừng lại, đây là phong thiên cuối cùng màn khúc tiếng sáo. May mắn, Diệp Thần này một khúc, cũng không có châm đối với các nàng, tất cả âm phủ, hết thảy âm khúc ý cảnh, toàn bộ hội tụ tại Mạt Lị trên thân. Chỉ thấy từng đạo màu trắng âm phủ, tại trong hư không hiện hiện ra, như hoa như điệp phất phới lấy, cuối cùng xuyên liên thành từng đầu âm phủ xiển xích, đem Mạt Lị cả người đều trói lại. Ai u? Mạt Lị kêu một tiếng, thấy toàn thân khí tức đều bị phong bế, huyết dịch phảng phất đều đình chỉ lưu động, cả người không thể động đậy. Diệp Thần thấy Mạt Lị âm phủ xiển xích trói lại, liền thu hồi cây sáo, sờ lên đầu nhỏ của nàng, nói, "Tốt, ngươi coi như đau đầu, cũng sẽ không lại tổn thương đến người khác, liền là một người, ngươi không quá dễ chịu, cũng là hủy khuất ngươi." Mạt Lị lấy lại tinh thần, nói, "Vụ vụ, không có việc gì, đừng để ta lại đánh chết người liền tốt." Chương 11090, Trảm Thiên Đạo. Chương 11090, Trảm Thiên Đạo. "Đúng rồi, ca ca, ngươi tên là gì?" Diệp Thần nói, "Ta gọi Diệp Thần, Diệp cây lá, ngày tốt cảnh đẹp thần." Mạt Lị nhẹ giọng lẩm bẩm nói, "Diệp Thần, Diệp Thần, a, lòng bàn tay ta có khắc tên của ngươi." Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, "Cái gì?" Mạt Lị nói, "Tay phải của ta tâm, không tin ngươi xem một chút." Diệp Thần con mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi, liền cầm lấy Mạt Lị tay phải, chỉ gặp nàng tay phải trong lòng bàn tay, tuyên khắc lấy hai đạo cổ lao ký tự. "Đây là tên của ta sao?" Diệp Thần nhìn xem này hai đạo ký tự, lại nhận không ra. Mạt Lị nói, "Đúng vậy à, đây là Phan Văn, ngươi khả năng không biết, nhưng chính là Diệp Thần hai chữ." Diệp Thần cực kỳ kỳ lạ, nói, "Phải không? Là ai tại lòng bàn tay của ngươi, khắc xuống hai chữ này?" Mạt Lị mờ mịt nói, "Ta không biết, giống như là một cái lao đầu tử, hắn dùng móng tay khắc." Diệp Thần nhíu mày, "Móng tay sao?" Trung quanh thiên trụ thế gia bọn nữ tử cũng là người người kỳ lạ, không nghĩ tới Mạt Lị trên lòng bàn tay thế mà có khắc tên Diệp Thần, xem dáng dấp của nàng cũng không giống nói dối. Diệp Thần trong lòng nếm thử bắt thiên cơ, nhưng không có chút nào thu hoạch, bất đắc dĩ chỉ có thể lắc đầu, buông xuống Mạt Lị tay nhỏ, xoa xoa đầu nhỏ của nàng, cười nói, "Khả năng chúng ta hữu duyên đi, vậy ngươi về sau liền cùng ta." Hắn nghĩ đến Mạt Lị ít nhất là đấu chiến thần chuyển thế, nếu là có thể mời chào, tự nhiên là thiên đại trợ lực. Mà lại Mạt Lị nội tình khủng bố như thế, nếu là thả nàng đi bên ngoài, cũng quá nguy hiểm, vẫn là thu về luân hồi trận doanh tốt nhất. Mạt Lị thoải mái giòn nói, "Tốt, Lá Thần ca ca, ta về sau liền theo ngươi, ta thích ăn đùi gà đâu, ngươi muốn làm cho ta ăn." Nói xong nàng liền muốn đi lên phía trước, cùng Diệp Thần thân gần một chút, nhưng toàn thân bị phong thiên cuối cùng màn khúc âm phủ xiển xích trói lại, lại là khó mà động đậy. Diệp Thần cười nói, không có vấn đề. Liền hướng Mai Thúy Châu nói, các ngươi chiếu cố tốt nàng, ta đi ra. Mai Thúy Châu đẳng chư nữ, biết Diệp Thần muốn đi ra ngoài khiêu khích thiên đạo, dẫn động diệt thế quỷ lôi, đều là 10 điểm khẩn trương thấp phòng, nhẹ gật đầu. Diệp Thần hít sâu một hơi, hiện tại liền không tiếp tục lưỡng lự, đẩy ra đồng tao tháp cao cửa lớn, sải bước đi ra ngoài đồng tao tháp cao đứng sừng sững ở trên đỉnh núi, Diệp Thần đứng tại đỉnh núi, gió lớn vụ vụ, lay động tóc của hắn cùng áo bào. Lúc này chính là rõ ràng, nhưng xung quanh một mảnh tối tăm, màu đỏ tươi thiên đạo khối rú bị hư ảnh, treo ở trong trời cao, tựa như một loại nào đó cổ lão tà ác giữ tận đồ đằng, tản ra không rõ nguyên rủa khí tức. Tựa hồ là cảm giác được Diệp Thần có khiêu khích thiên đạo suy nghĩ, vây quanh cái kia thiên đạo khối rú bị hư ảnh, có từng tầng một màu đỏ sẫm lôi vân, oanh long long chuyển động, hình thành một tầng vòng xoáy, vụ vụ rung động, thoạt nhìn 10 điểm hùng vĩ. Diệp Thần hít sâu một hơi, trong lòng câu thông huyết long cùng đúc tinh long thần, trực tiếp đưa chúng nó kêu gọi ra. Lập tức, Diệp Thần trên thân thể, song long xoay quanh hội tụ, khí thế bao táp, tạo thành một cơn bao táp khí chẳng, cùng thiên địa gió lốc tranh phong đối kháng. Mai Thúy Châu, Tô Vũ Nhu, mặt lị chờ nữ tử, đã khóa đồng thao tháp cao cửa lớn, tránh cho gặp thiên kiếp trùng kích, nhưng các nàng tại trong cửa sổ, cũng có thể thấy Diệp Thần thân ảnh. Lá thần ca ca tại bên ngoài làm cái gì? Mặt lị tò mò hỏi, nàng hiện tại còn không biết Diệp Thần kế hoạch. Mai Thúy Châu lắc lắc đầu nói, hắn muốn dẫn động thiên kiếp. Mặt lị hơi nghi hoặc một chút thầm nói, phải không? Ngoài tháp, cuồn phong gào thét, Diệp Thần song long hội tụ, khí thế vô cùng mênh mông. Hắn ngước nhìn bầu trời bên trong thiên đạo khối du bị, tinh hồng hư ảnh thoạt nhìn 10 điểm lẫm lệ, hít sâu một hơi, tiểu đạo thiên kiếm liền trong tay hắn hiện hiện. Chỉ cần công kích thiên đạo, liền có thể dẫn tới diệt thế lôi kiếp. Diệp Thần ánh mắt lăng lệ, liền chuẩn bị ra tay. Đừng tìm chết. Nhưng ngay lúc này, một đạo âm thanh vang dội, tại Diệp Thần bên tai nổ tung, chấn động đến đầu hắn ông tác hưởng đột ngột truyền đến thanh âm, nhường Diệp Thần sức sở, nhưng hắn thấy huyết long cùng đúc tinh long thần, đều là một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng, tốt như không nghe đến. Huyết long, đúc tinh long thần, các ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Diệp Thần hồ nghi hỏi. Huyết long nói, không có. Đúc tinh long thần nói, không có a, tiểu gia hỏa, làm sao vậy? Diệp Thần nhíu nhíu mày, ngưỡng vọng thiên đạo, thanh âm kia lại truyền đến hắn trong tai. Tiểu tử, nếu không muốn chết, cút ngay trở về. Thanh âm này như thế vang dội rõ ràng, quả quyết không phải cái gì ảo giác. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, thiên đạo bên trong có người đang khuyên ngăn chính mình. Huyết Long cảm thấy được Diệp Thần dị dạng, hỏi: "Chủ nhân, tình huống như thế nào?" Diệp Thần lắc đầu, nói: "Thiên đạo tựa hồ tại cảnh cáo ta, nhưng đến lúc này, dù như thế nào đều không thể lùi bước. Động thủ đi." Hắn nghĩ đến trên đỉnh đầu thiên đạo, chẳng qua là một đạo nguyền rủa hư ảnh, chính mình hội tụ song long lực, hoàn toàn có thể đối kháng, không có nhận thua lùi bước đạo lý. Ngay sau đó, Diệp Thần không do dự nữa, lại hít sâu một hơi, luân hồi pháp mở ra, sau lưng một cái to lớn luân hồi chi bản hiện, răng rắc chuyển động. Huyết Long cùng Đúc Tinh Long Thần ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng long ngâm kinh thiên, chúng nó xoay quanh tại luân hồi chi bản phía trên, trận trận năng lượng bàng bạc khí tức theo luân hồi chi bản chuyển động, toàn bộ chuyển vận đến Diệp Thần trong cơ thể. Giang rắc, Diệp Thần bắp thịt cả người nổ tung, xương cốt nổ vang, chỉnh cá nhân lực lượng tăng mạnh, long uy sục sôi, lại có từng sợi tinh quang theo trong cơ thể tuôn ra, hưu một tiếng, hắn thân thể phóng lên tận trời, kiếm trong tay mang theo mênh mông tinh mang, liền hướng về trên không trung thiên đạo chém đi. Chương 11091, chân chính điên cuồng. Chương 11091, chân chính điên cuồng. Tinh bạo khí lưu chạm, Diệp Thần toàn thân lực lượng đều bùng nổ, hóa thành một đạo kinh thiên tinh quang kiếm khí, mang theo phá giết một cách uy thế, chém thẳng thiên đạo. Đồng thau trong tháp cao, thiên trụ thế gia trừ nữ đều bị Diệp Thần một kiếm này uy thế chấn nhiếp. Mặt lị thì là một bộ kinh ngạc bộ dáng, ngốc nói, lá thần ca ca, vì cái gì muốn công kích ta tâm? Xoẹt, chỉ thấy Diệp Thần kiếm khí cùng chạm, mang theo song long lực hung hăng chạm tại thiên đạo khối rủ bị phía trên. Cái kia thiên đạo khối rủ bị chẳng qua là một cái bóng mờ, lọt vào Diệp Thần mãnh liệt chạm phía dưới, lập tức coi như không bại vỡ, triệt để băng diệt. Hóa thành một đoàn nguyên thủy tinh hồng hỗn độn năng lượng thể. Oanh long long. Theo cái kia hỗn độn năng lượng thể bên trong, nổ ra vô cùng bạo ngược, hung mãnh, kinh khủng lôi điện gió lốc, mỗi một đầu lôi điện đều hiện ra tinh hồng chi sắc, như là thùng nước to, mang theo thiên nộ thần phạt uy nghiêm, lốc bốc cùng bạo từ phía chân trời chém giết xuống. Diệt thế quỷ lôi buông xuống. Diệp Thần đồng tử co rụt lại, hít vào một ngụm khí lạnh, này diệt thế lôi kiếp, so với lúc trước hắn gặp phải nhỏ thiên lôi kiếp, hung mãnh đâu chỉ gấp trăm lần. Cái này từng đầu tinh hồng lôi điện chém giết xuống, chỉ sợ liền bình thường tiên đế đều muốn bị đánh chết. Lôi địa, ra. Diệp Thần không dám sơ suất, lập tức tế ra lôi bia. Tại 10 khối luân hồi huyền bia bên trong, lôi bia chủ lôi thuộc tính, mỗi lần bị gọi ra, liền lập tức ông tác hưởng, nở rộ phát sáng, hấp thu chung quanh từng đạo lôi kiếp tinh điện. Diệp Thần cắn răng, mượn nhờ lôi bia, thoáng chống cự lại diệt thế lôi kiếp đồng thao tháp cao bên trong, thiên trụ thế gia trừ nữ một mảnh bối rối, các nàng biết rõ diệt thế quỷ lôi khủng bố, lần này buông xuống diệt thế lôi kiếp, là Diệp Thần khiêu khích thiên đạo dẫn tới, uy thế so với dị vãng lôi kiếp, cũng không biết muốn cường hãn bao nhiêu. Mà lại, Diệp Thần không chỉ là khiêu khích thiên đạo đơn giản như vậy, hắn là trực tiếp toàn lực bùng nổ, đem giới này thiên đạo cho chẳng diệt. Giới này thiên đạo bị chẳng diệt, thiên đạo phá diệt bùng nổ năng lượng, còn có Diệp Thần xúc động thiên nộ, chân chính chí cao thiên đạo hạ xuống nộ phạt, trộn lẫn hợp lại bộc phát ra lôi kiếp, quả thực là không thể tưởng tượng nổi khủng bố, bình thường thiên đế coi như bị một đầu lôi điện chịu bên trong một thoáng, đều muốn lập tức bị đánh thành tro. Đồng thao tháp cao tại chấn động, coi như là này tòa dùng thủ hộ lực lấy xương tháp cao, tại khủng bố như thế diệt thế lôi kiếp dưới, cũng là lộ ra nhỏ bé, phản phất tùy thời muốn bị đánh nát. Chư nữ lẫn nhau ôm ấp lấy, một mặt lúng túng hoảng hốt. Nô. Mặt lị kêu lên một tiếng đau đớn, vương bít lấy bộ ngực mình, một bộ vô cùng khó chịu bộ dáng. Mai Thúy Châu vội vàng nói, tiểu Mặt Lị, ngươi thế nào? Mặt Lị nói, ta tâm, đau quá. Mai Thúy Châu nghi ngờ nói, ngươi không phải là không có trái tim sao? Trước đây Mạt Lị bị Nhậm Phi Phàm nhất kiếm xuyên tim, vốn là phải chết, nhưng nàng bởi vì không có tâm tạng, liền không có yếu hại, ngược lại sống tiếp được. Không không lúc nào không thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, một người không có tâm tạng, lại có thể còn sống, cũng là không tính quá ly kỳ sự tình. Mai Thúy Châu chẳng qua là kỳ quái, Mạt Lị rõ ràng không có tâm tạng, vì sao lại muốn nói đau lòng? Mạt Lị ngũ quan có chút vặn mèo, giống như bởi vì đau đớn nói không ra lời, thân thể của nàng rung động, Diệp Thần trói buộc ở trên người nàng âm phủ xiềng xích, đang ở từng đầu ba đứt đoạn. Mà lúc này Diệp Thần đang dựa vào lôi địa, gian nan đối kháng diệt thế lôi kiếp, miễn cưỡng thở qua một hơi, hắn lập tức đem cái kia chiến thần khối lỗi bánh xe phụ hồi trở lại trong mộ địa điều động ra tới, nhường hắn triệt để bại lộ tại lôi kiếp chém giết xuống. Lốt buốt, oanh long long, từng đạo phích lịch, từng đợt tinh lôi không ngừng oanh bổ vào chiến thần khối lỗi phía trên, chiến thần khối lỗi rơi xuống đất, sắc thịt không ngừng co quắp, từ từ che kín lôi điện, cái kia nhìn như không thể phá vỡ sắc thịt, cái kia diệt thế lôi kiếp chém giết dưới cũng là dần dần có vỡ tan dấu vết, có hiệu quả. Diệp Thần thấy thế lập tức vui vẻ, diệt thế quỷ lôi uy lực không để cho hắn thất vọng, thoạt nhìn đích thật là có thể bổ ra chiến thần khối lỗi. Nhưng nội tâm vui sướng chỉ là một cái thoáng mà qua. Diệp Thần tâm tình rất nhanh liền trở nên ngưng trọng xuống tới, bởi vì hắn đem diệt thế lôi kiếp dẫn xuống dưới, chính mình cũng bại lộ tại lôi kiếp uy hiếp dưới, hơi không cẩn thận chỉ sợ hắn muốn trước chiến thần khôi lỗi một bước bị đánh thành cho tàn. Này lôi kiếp thật là khủng khiếp, lôi bia cũng đỡ không nổi. Diệp Thần tầm mắt có vào, chỉ thấy lôi bia hấp thu đại lượng thiên kiếp lôi đỉnh năng lượng, y nguyên ở vào đầy tràn trạng thái, vô pháp hấp thu nữa. Từng đầu tinh hồng lôi điện giống như hồng hoang như cự thú bổ về phía Diệp Thần. Chí cao bầu trời phía trên, một đoàn tinh hồng hỗn độn năng lượng thể như vòng xoáy không ngừng chuyển động, vô tận lôi đỉnh cùng gió lốc từ trong đó quần quần tuôn ra, hư không bên trong lại sản sinh ra từng khỏa quả cầu sét, oanh long long oanh tạc hướng hắc ám biên hoang một phía. Toàn bộ hắc ám biên hoang, đại địa bản khối tại lôi kiếp oanh tạc dưới không ngừng nổ tung sụp đổ, liền pháp tắc trong thiên địa đều bị tạc phân thành hư. Diệp Thần dẫn động diệt thế lôi kiếp, uy năng khủng bố vượt qua dị vãng hết thảy. Này lôi kiếp uy lực là thật phải diệt thế, muốn đem toàn bộ hắc ám biên hoang triệt để phá hủy đi, triệt để nổ thành bụi phấn. Diệp Thần sợ hãi, chỉ sợ chính mình cũng phải bị nổ thành xám. Thiên trụ thông huyền trận mở. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần bày ra Mai Thúy Châu giao cho hắn trận đồ, một cái thủ hộ đại trận lập tức kéo ra, một cây kình thiên trụ lớn theo Diệp Thần sau lưng nổi lên, kéo dài tới chân trời, bố trí xuống xâm nghiêm thủ hộ. Tại đây căn như thiên trụ kình thiên trụ lớn thủ hộ dưới, Diệp Thần lại thoáng hóa giải điểm diệt thế lôi kiếp uy lực, đạt được thở dốc. Huyết Long nói, chủ nhân, chúng ta mau lui lại hồi trở lại trong tháp cao. Chương 11092, thức tỉnh. Chương 11092, thức tỉnh. Nó cũng thấy này diệt thế lôi kiếp khủng bố, nếu như lại bại lộ tại lôi kiếp phía dưới, chỉ sợ nó cùng Diệp Thần đều muốn bị bổ đến hình thần câu diện. Sức người có nghèo, người lực lượng vẫn là quá nhỏ bé, coi như tu luyện tới thiên đế mức độ, cùng chân chính trí cao vô thượng thiên đạo so sánh, vẫn là quá nhỏ bé quá nhỏ bé. Thậm chí, này diệt thế lôi kiếp năng lượng, chẳng qua là thiên đạo hư ảnh bạo phát đi ra, cũng không tính là chân chính thiên đạo thần uy. Chân chính thiên đạo, lợi hại đến mức nào, vậy thì thật là không cách nào tưởng tượng. Không, không thể lui. Diệp Thần ánh mắt lăng lệ, hắn biết này diệt thế lôi kiếp, đại bộ phận năng lượng đều là vì mình mà đến. Một mình hắn, thừa nhận rồi đại lượng thiên phạt. Nếu như hắn lui về đồng theo trong tháp cao, vậy chỉ sợ là đại lượng thiên phạt cũng muốn đi theo vanh sát xuống tới, hai họa thiên trụ thế ra tất cả mọi người, thậm chí còn khả năng dẫn đến đồng theo tháp cao triệt để phá diệt. Này lôi kiếp, chỉ có thể Diệp Thần chính mình mạnh mẽ chống đỡ hạ đến rồi. Hắn ánh mắt nhìn về phía chiến thần khôi lỗi, liền thấy chiến thần khôi lỗi sát thịt đã bị bổ ra không ít vết nứt, đoán chừng không bao lâu, khôi lỗi sát thịt liền có thể triệt để bị đánh mở, đến lúc đó, Diệp Thần liền có thể lấy được chu tức mảnh vỡ. Chỉ bất quá, Diệp Thần muốn ở trong thiên kiếp sống sót, mới có cầm tới chu tức mảnh vỡ khả năng. Luân hồi mộ tăng công, mở. Diệp Thần vận chuyển luân hồi mộ tăng công, sau lưng luân hồi chi bản, trung ương liền hiển hóa ra thiên tổ thân ảnh. Hắn toàn thân luân hồi khí, lập tức trở nên vô cùng sục sôi, kim quang bắn ra, cái kia không ngừng chém giết xuống lôi kiếp, một bộ phận bị thiên trụ thông huyền trận ngăn trở, một bộ phận bị luân hồi mộ tăng công hóa giải. Đáng tiếc ta luân hồi mộ tăng công chỉ luyện đến tầng thứ nhất, nếu là luyện đến tầng thứ hai táng thiên cảnh giới, liền không sợ này lôi kiếp. Diệp Thần trong lòng một hồi thở dài, luân hồi mộ táng công có 9 tầng, một tầng so một tầng mạnh mẽ, đơn là tầng thứ nhất táng địa cảnh giới, liền có mai táng đại địa sơn hà, đổ xuống thế giới pháp tắc uy năng. Bất quá tầng thứ nhất táng địa còn chưa đủ để đối kháng trước mắt diệt thế lôi kiếp, trừ phi là luyện đến tầng thứ hai táng thiên. Táng thiên áo nghĩa là thành, vậy thì thật là thiên kiếp đều có thể mai táng. Chỉ tiếc luân hồi mộ táng công tu luyện rất khó, Diệp Thần trước mắt cũng chỉ là luyện đến tầng thứ nhất. Hắn vận chuyển táng địa áo nghĩa, không ngừng thúc giục luân hồi chi bản hóa giải từng đầu lôi điện, từng khỏa quả cầu sét, chỉ mong có thể chống đến thiên kiếp lắng lại. Khục khục khục. Ngay tại Diệp Thần đau khổ chống đỡ thời điểm, một hồi cơ giới tiếng ho khan đột nhiên chuyển đến lỗ tai hắn. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái, liền thấy vô cùng kinh dị một màn, chỉ thấy cái kia nằm trên mặt đất không ngừng tiếp nhận thiên kiếp chém giết chiến thần khối lỗi, đúng là mở mắt, hai mắt lộ ra huyết hồng hào quang, đang tại ho kịch liệt lấy. Luân hồi chi chủ, ngươi muốn phá hủy ta? Nương theo lấy một hồi răng rắc cơ giới khớp nối chuyển động, chiến thần khôi lỗi thân thể lung la lung lay từ dưới đất đứng lên, huyết hồng song đồng nhìn chăm chú Diệp Thần, mang theo lạnh lùng cùng xâm nghiêm vẻ mặt. Tại diệt thế lôi kiếp trùng kích vào, hắn xác thịt đã xuất hiện từng đầu vết nước, xuyên thấu qua này chút vết nước có thể thấy hắn bên trong chạy xuôi theo ma khí, sát khí, còn có đen kịt cùng xích hồng lẫn nhau đan xen kẽ chu tức liệt diễm khí tức. Nguyên bản chiến thần khôi lỗi chỉ là đơn thuần cố máy giết chóc, cũng không có bản thân ý thức, nhưng hắn tại nuốt ăn chu tức mảnh vỡ về sau lại là thức tỉnh ra ý thức, rõ ràng chỉ là thuần túy thân thể, nhưng đã khôi phục đấu chiến thần ngày xưa không ít trí nhớ, hắn biết mình là người nào. Không tốt, cái tên này ý thức thức tỉnh. Đúc Tinh Long Thần hoảng hốt, không nghĩ tới chiến thần khôi lỗi sẽ ở thời điểm này tô tỉnh. Hiển nhiên là không ngừng đánh nổ lôi kiếp, lớn đại kích thích chiến thần khôi lỗi, nhường hắn sớm khôi phục. Sau khi tỉnh dậy chiến thần khôi lỗi, nhìn xem chung quanh quần quật mãnh liệt diệt thế lôi kiếp, liền biết không bao lâu, hắn liền sẽ triệt để bị đánh thành tro. Hắn trong đôi mắt tràn đầy oán độc cừu hận vẻ mặt, vô cùng sâm nghiêm nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần lúc này đang tiếp nhận lôi kiếp bàng bạc áp lực, nhìn thấy chiến thần khôi lỗi tô tỉnh, nội tâm rất đỗi chấn động, hắn hiện tại có thể không có cách nào phân tâm chiến đấu a. Ta muốn thành xám, luân hồi chi chủ, ngươi cùng Đúc Tinh Long Thần, cũng cùng một chỗ cho ta chôn cùng đi. Chiến thần khôi lỗi tầm mắt lướt qua sát khí, lập tức liền huy quyền hướng về Diệp Thần cùng Đúc Tinh Long Thần bạo đệm mà đi. Chiến thần khôi lỗi liền là đã từng đấu chiến thần, cùng Đúc Tinh Long Thần quan hệ tương đương mật thiết. Năm đó đấu chiến thần, chịu được hôn khác người bị đánh chết thần mời, có tư cách gia nhập Cửu Thương Cổ Hoàng trận doanh. Bất quá, đấu chiến thần bản tính ham võ, ưa thích chiến đấu cùng giết người, không muốn tiêm nhiễm quá nhiều nhân quả, chỗ lấy cuối cùng cũng không có gia nhập bất luận cái gì trận doanh. Nếu như hắn vào Cửu Thương Cổ Hoàng trận doanh, cái kia năm đó lục đạo cổ thần, khả năng cũng không phải là 6 người, mà là sẽ có 7 cái. Bất quá chuyện đã qua, bây giờ chiến thần khôi lỗi, rõ ràng không có cái gì lưu luyến, hắn chỉ muốn Đúc Tinh Long Thần cùng Diệp Thần cùng chết. Vâng. Hỗn hợp chu tức mảnh vỡ năng lượng một quyền, nổ lên thao thiên vi mang, lại nhường chung quanh lôi kiếp cũng bị cắt giảm một chút, chiến thần khôi lỗi cuồng bạo hung manh năm đấm, mang theo vẻ gãy nghiền nát hỏa diễm như thế, liền đánh phía Diệp Thần năm đấm. Diệp Thần lúc này muốn đối kháng lôi kiếp, khó mà phân tâm chiến đấu, hắn cũng không giống như chiến thần khôi lỗi, hoàn toàn không nghĩ lấy mạng sống, vừa ra tay liền không để lối thoát, nói rõ là liều mạng đồng quy vu tận đi. Oanh long long, từng đầu lôi kiếp tia chớp, hung hăng bổ vào chiến thần khôi lỗi trên thân thể, hắn cũng không làm bất luận cái gì phòng ngự, chỉ muốn tại mình bị lôi kiếp chém thành sấm trước đánh giết Diệp Thần. Chương 11093. Thân phận nhận ra. Chương 11093, thân phận nhận ra. Hắn cuồng bạo nắm đấm, vẻ gãy nghiền nát, không ai bị nổi vào mạnh. Diệp Thần khó mà phân tâm chiến đấu, đành phải tại chiến thần khôi lỗi năm đấm vánh lúc đến, thi triển tiên cung xếp mai tay thủ pháp, dùng một cái 10 điểm xảo diệu xảo trá góc độ, tứ lạng bạc thiên cân, đại đại hóa giải mất chiến thần khôi lỗi quyền thế lực lượng. Nhưng chiến thần khôi lỗi ôm quyết tâm quyết tử, công kích uy thế hạng gì mãnh liệt, coi như Diệp Thần hóa giải đại bộ phận, nhưng tàn lưu lại một phần nhỏ, hung hăng trùng kích đến trên ngực của hắn cũng là phi thường khó chịu. Giang giác. Diệp Thần cảm thấy mình có mấy chiếc xương sườn, tại chiến thần khôi lỗi một quyền hạ gãy mất, may mắn hắn có Đúc Tinh Long Thần cùng Huyết Long trợ lực dưới, miễn cưỡng cũng có thể chịu được lấy. Nhưng chiến thần khôi lỗi một quyền lao ra về sau, liền là quyền thứ hai, quyền thứ ba bạo nện mà ra, thế công liên miên như mưa, gọi người khó mà ngăn cản. Diệp Thần khó mà chống đỡ, chỉ có thể không ngừng trốn tránh lui, hắn muốn liều mạng, dĩ nhiên cũng có thể liều, nhưng quá nguy hiểm, diệt thế lôi kiếp càng ngày càng mãnh liệt, hắn nhất định phải cẩn thận. Hắn nghĩ thầm, chỉ cần ta có thể kéo dài một lát chờ cái này khôi lỗi bị đánh thành tro, khốn cục tự giải. Nghĩ như vậy, Diệp Thần liền triệt để tỉnh táo lại, hết sức chăm chú, một bên tránh né lấy chiến thần khôi lỗi manh công, một bên chống lại lấy diệt thế lôi kiếp, có thể nói là hiểm tượng hoàn sinh, một cái sơ sẩy liền là ngã xuống tràng đồng thau trong tháp cao. Thiên trụ thế gia chư nữ nhìn thấy chiến thần khôi lỗi tô tỉnh, còn đang không ngừng công kích Diệp Thần, không khỏi kinh hãi. Mặt Lệ bưng bít lấy lòng dạ của chính mình, tựa hồ vẫn còn có chút tim đau thắt bộ dáng, nhưng nàng nhìn thấy Diệp Thần nguy hiểm, cũng là lộ ra một vệt lo lắng vẻ mặt, nói: "Lá thần ca ca gặp nguy hiểm, ta muốn giúp hắn." Mặt Lệ đứng dậy, một cái manh liệt kiếm, đem trên người âm phủ xiển xích chói buộc, toàn bộ kéo được đi. Sau đó tốc độ cao hướng tháp cao bên ngoài chạy đi. Ấy, tiểu Mạt Lệ. Mai Thúy Châu kinh hãi, ngăn lại Mạt Lệ cánh tay, muốn ngăn cản nàng. Nhưng Mạt Lệ khí lực lớn đạt được ngạc nhiên, nho nhỏ non nớt bên trong thân thể, tựa như cất giấu một đầu bạo long cự thú, cánh tay hơi trao đảo một cái, liền đem Mai Thúy Châu đánh bay ra ngoài, sau đó nàng cũng không quay đầu lại, lao ra tháp cao, hướng Diệp Thần chạy đi. Lôi kiếp gió lốc cùng hắc ám trong mưa to, Mạt Lệ chạy mà đến thân thể, lộ ra 10 điểm non nớt, nhưng nàng hai con ngươi lại tràn ngập kiên định trầm ổn vẻ mặt, lộ ra một cố cùng tuổi tác hoàn toàn không tương xứng lãnh tịch. Dừng tay. Mặt Lệ hướng về phía chiến thần khôi lỗi hét lớn, nho nhỏ nắm đấm bóp, liền mãnh liệt hướng chiến thần khôi lỗi xông quyền xuất kích. Nàng nắm đấm ẩn chứa lực lượng, khí thế, sau lưng lộ ra bố cục trật tự, thế mà cùng chiến thần khôi lỗi quyền pháp, giống như lúc. Chiến thần khôi lỗi lấy làm kinh hãi, vội vàng xoay người đấm lại đón đỡ ẩm. Hai người nắm đấm đụng nhau, nổ lên vô cùng kinh khủng va chạm khí chiều, lại làm cho chúng quanh lôi điện bị ép giật đi, giữa thiên địa lôi kiếp xuất hiện một câu ngắn ngủi dừng lại, gió lốc mưa to cũng là dừng lại một sát na, tại hai người các lui lại ba bước về sau, cái kia mãnh liệt lôi điện cùng mưa sa, mới một lần nữa quần quần hạ xuống tới. Mưa sa làm ướt mặt Lệ tóc, cũng làm ướt y phục của nàng, nàng không dùng bất luận cái gì khí công loại hình thủ đoạn ngăn cản mặc cho chính mình bại lộ tại lôi trong mưa, phóng ánh con ngươi trong bóng đêm phát sáng, cả người như cùng một con vận sức chờ phát động nhỏ mẹ báo. Ngươi là người kia. Cùng chiến thần khôi lỗi giao thủ qua đi, tiểu Mạt Lệ giống như nhìn ra cái gì, nguyên bản trầm ổn kiên định đôi mắt, trở nên có chút ngạc nhiên cùng bao la mờ mịt, đầu lại là bỗng dưng đau đớn, vương bít lấy đầu, cắn răng. Mưa Bụi Điệp, là ngươi. Chiến thần khôi lỗi nhìn xem Mạt Lệ, tựa hồ cũng tỉnh giấc cái gì, phát ra không thể tưởng tượng nổi kinh hãi tiếng hô. Trong tiếng hô ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, còn tràn ngập chấn nộ cùng phẫn hận. Ngươi chiếm cứ linh hồn của ta. Năm đó là ngươi ngăn cản ta đi thế giới bên ngoài. Hôm nay ngươi còn muốn chiếm lấy linh hồn của ta. Chiến thần khôi lỗi cùng nộ, trong cơ thể chu tức mảnh vỡ năng lượng cuồng bạo bốc cháy lên. Hắn điên cuồng, sau lưng hiển hóa ra một đạo nóng rực chu tức hư ảnh. Tiếp theo sát, hắn mang theo vô cùng điên cuồng hận ý, huy quyền bạo sát hướng Mạt Lệ đầu. Đấu chiến thắng quyền, kinh thiên một quyền, uy thế ba đạo, đấu phá thiên địa thương cung. Mặt Lị không sợ, chẳng qua là những mày, nàng cũng là một quyền vùng ra, quyền pháp cùng quyền ý, khí thế, cùng chiến thần khôi lỗi giống như lúc, lại cũng là một chiêu, đấu chiến thắng quyền, ẩm. Hai quả đấm va chạm, to lớn lực trùng kích, nhường chiến thần khôi lỗi cánh tay răng rắc rung động, cấu thành hắn khôi lỗi sát thịt một chút tài liệu, lại không ít hóa thành mảnh vỡ, bị chấn động đến bay bắn đi ra. Mặt Lị đồng dạng không dễ chịu, kinh khủng lực trùng kích đem cánh tay nàng bên trên quần áo xoắn nát, lộ ra một đầu trắng non tiêm ấu cánh tay, khó có thể tưởng tượng như thế ấu tiểu cánh tay có thể bộc phát ra như thế lực lượng kinh khủng. Đại phá thiên, chiến thần khôi lỗi hóa quyền vị trưởng, một trưởng mang theo phá thiên chi thế, chợt vụ hướng Mặt Lị thân thể. Mặt Lị cũng là song trưởng đều xuất hiện, giống nhau như lúc trừ pháp, hai người bốn trưởng đụng nhau, bùng nổ lực trùng kích, đất rung núi chuyển, thiên băng địa liệt, làm cho lôi kiếp cùng gió lốc lại xuất hiện một lát dừng lại. Diệp Thần kêu lên một tiếng đau đớn, hai người này đánh nhau lực trùng kích vô cùng kinh khủng, hắn chỉ có thể lui lại né tránh. Chiến thần một đao, thiên uy chiến giống. Chiến thần khôi lỗi tuyệt chiêu xuất hiện nhiều lần, chiêu chiêu hung mạnh bá đạo, khí thế kinh thiên động địa, nhưng Mặt Lị mỗi lần đều dùng giống nhau chiêu pháp đối kháng, hai người đánh nhau, đúng là cân sức ngang tài, người này cũng không thể làm gì được người kia. Chiến thần khôi lỗi giận đến oa oa kêu to, nói: "Mưa bụi điệp, ngươi chiếm lấy linh hồn của ta, còn muốn đánh cắp ta thần thông." Chương 11094, phẫn nộ đến cực hạn. Chương 11094, phẫn nộ đến cực hạn. "Ta muốn ngươi chết, ta coi như hình thần câu diện, cũng muốn ngươi chết." "Thái sơ a, bằng vào ta thân thể làm thế, hạ xuống ngươi nguyền rủa." "Cáo chết chi quang, buông xuống đi." Chiến thần khôi lỗi hai tay nâng lên, phát ra to do ngâm sướng, tựa hồ là nghĩ dẫn động cái gì nguyền rủa. Nhưng, hắn tiếng ngâm sướng hạ xuống về sau, trung quanh ngoại trừ lôi kiếp cùng gió lốc bên ngoài, căn bản không có mặt khác mặc trò cái gì dị tượng. Ừm. Nhìn thấy giữa đất trời, vậy mà không có chính mình chỗ dự đoán dị tượng, chiến thần khôi lỗi lập tức ngây dại. "Trái tim của ta còn tại nhảy, thanh âm của ngươi, Thái Sơ không nghe được." Mặt Lị lắc đầu, ánh mắt mang theo điểm thương hại, còn nói thêm: "Ngươi quá nguy hiểm, ta không thể lại để cho ngươi sống sót, ngươi phải chết, ngươi chẳng qua là một cỗ nhục thân sắc không, ngươi không thể có được ý thức của mình." Mặt Lị nắm chặt lại quyền, phanh phanh, phanh phanh. Giữa đất trời, thế mà bỗng nhiên vang lên từng đợt có tiết tấu, có quy luật, tràn ngập bàng bạc lực lượng thanh âm, giống như là một người tiếng tim đập, nhưng như thiên cổ mãnh liệt. Bên trên bầu trời, xuất hiện vô cùng ly kỳ một màn, chân chính thiên đạo khối du bị xuất hiện, toàn thân hiện ra thương lam sắc, nhưng này thiên đạo khối du bị lại tại biến ảo, nhất thời biến thành một khỏa tinh hồng, dữ tợn, bền chắc, to lớn trái tim. Diệp Thần từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế mê ly cùng điên cuồng cảnh tượng, từng tầng một vòng xoáy khảm bộ trong tầng mây, thiên đạo khối du bị hiện hiện, nhưng lại quỷ dị thỉnh thoảng biến thành trái tim bộ dáng, còn có thể nhìn thấy phía trên mạch máu. Không ngừng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động trái tim, phát ra mãnh liệt tiếng tim đập, phanh phanh, phanh phanh có tiết tấu nhảy lên, tại đây đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động trái tim tiết tấu dưới, giữa thiên địa lôi kiếp cùng gió lốc cũng biến thành có tiết tấu lên, không nữa bạo loạn, mà là như trăm sông đổ về một biển hội tụ, cuối cùng hóa thành một đầu kim hồng sắc lôi điện thác nước, hung hăng hướng về chiến thần khôi lỗi sông quét xuống. Diệp Thần nhìn xem như thế điên cuồng hỗn loạn một màn, cả người đều ngây dại, vừa mới hắn đau khổ đối kháng diệt thế lôi kiếp, giờ phút này toàn bộ đều hội tụ thành một thể, chút xuống đến chiến thần khôi lỗi trên thân. Oanh long long, tại quần quần lôi điện thác nước trùng kích vào, chiến thần khôi lỗi thân thể triệt để hóa thành cho tàn, cái kia nhìn như không thể phá vỡ cứng rắn sắt thịt, tại thiên đạo lực lượng chân chính trước mặt, quả thực là không chịu nổi một kích. Diệp Thần rung động, rung động thiên đạo vĩ đại cùng mạnh mẽ, theo ánh mắt của hắn đến xem, thiên đạo có thể xưng trí cao vô thượng, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, so thiên đạo lợi hại hơn, này sẽ là cảnh giới gì? Mặc dù năm đó hùng bá thời đại viết cổ, tung hành vô số kỷ nguyên đấu chiến thần, tại chính thức thiên đạo trước mặt, cũng bất quá là kẻ như run rế. Giờ phút này, đấu chiến thần thân thể khôi lỗi, triệt để thành cho. Hắn thân thể xá lợi, tự nhiên cũng là không còn sót lại chút gì, hoàn toàn hóa thành kiếp cho, theo gió tán đi. Diệp Thần trong lòng vẫn là có chút tiếc hận, dù sao đấu chiến thần thân thể xá lợi, giá trị phi thường cao, nếu như có thể thu về lợi dụng, chỗ tốt kia là thiên đại. Bất quá thiên đạo lực lượng, thực sự quá hung mãnh, tiểu Mạt Lị không biết dùng thủ đoạn gì, càng đem hết thể diệt thế lôi kiếp năng lượng, toàn bộ hội tụ tại chiến thần khôi lỗi một thể phía trên. Kinh khủng như vậy lôi kiếp năng lượng, coi như là Nhậm Phi phàm đích thân tới, đều khó có khả năng ngăn cản, chớ nói chi là một cỗ khôi lỗi sát thịt. Chiến thần khôi lỗi triệt để thành cho, thân thể xá lợi không còn, Diệp Thần tiết hận tâm tình, cũng rất sắc bị vui sướng thay thế, chỉ thấy một khối màu đỏ thắm như mảnh ngọc mảnh vỡ, theo chiến thần khôi lỗi trên thân rất xuống, đó chính là chu tức mảnh vỡ. Diệp Thần một cái bước nhanh về phía trước, đem chu tức mảnh vỡ bắt lấy. Chu tức mảnh vỡ tới tay, Diệp Thần lập tức cảm nhận được một cô nóng rực năng lượng. Chỉ thấy chu tức mảnh vụn bên trên mặt, còn lượn lờ lấy từng sợi ma khí, đó là trước đây tiêm nhiễm thâm nguyên ma khí, nhưng đi qua diệt thế lôi kiếp tẩy lễ, này ma khí đã không ngoan cố nữa, muốn luyện hóa lời, cũng không phải việc khó. Cuối cùng cầm tới chu tức mảnh vỡ. Diệp Thần nội tâm trở nên kích động, trải qua nhiều như vậy khó khăn chắc trở, hắn rốt cục lấy được chu tức mảnh vỡ. Chờ luyện hóa chu tức mảnh vỡ, Diệp Thần tuyệt đối có khả năng đột phá đến thiên nguyên cảnh bảy tầng trời. Khoảng cách thần giác mệnh tinh, hoàn toàn thắp sáng, bây giờ cũng chỉ thiếu chút nữa. Nô. Diệp Thần sau lưng truyền đến một hồi có chút thống khổ rên rỉ, hắn nhìn lại, liền thấy Mặt Lị thân thể lung la lung lay, liền muốn té ngã. Vừa mới nàng không biết dùng thủ đoạn gì, điều động tiên kiếp, tựa hồ tiêu hao phi thường lớn, bây giờ mặt nàng cho tái nhợt đến đáng sợ, bờ môi phát xanh. Mặt Lị. Diệp Thần vội vàng tiến lên, một thanh đỡ lấy nàng, chỉ cảm thấy nàng thân thể vô cùng băng lãnh. Nàng thậm chí là đứng cũng không vững, toàn thân suy yếu đến lợi hại, Diệp Thần chỉ có thể nhẹ nhàng đưa nàng bung ra, để cho nàng nằm tại trên đùi mình nghỉ ngơi. Ta tâm, còn tại nhảy đi. Mặt Lị kinh ngạc nhìn lên bầu trời, thì thào nói nhỏ, trên bầu trời hết thảy lôi kiếp, gió lốc, mây đen, sương mù đã hoàn toàn tan đi, thiên đạo khối rú biệt hư ảnh cũng ẩn độn tan biến, toàn bộ bầu trời bảy biện ra vũ trụ thái hư màu nền, thê lương, thâm thúy, hắc ám, tinh nguyện tô điểm, hoặc là gọi ngoài không gian thích hợp hơn. Tại diệt thế lôi kiếp trùng kích vào, hắc ám biên hoang toàn bộ thế giới đều phá toái, triệt để hướng đi hủy diệt, chỉ có đồng thau tháp cao chỗ mỏng núi, miễn cưỡng còn duy trì thiên địa trật tự cùng phát tắc. Núi bên ngoài, vạn vật thành hư, cái thế giới này đã không tồn tại nữa, đồng thau tháp cao chỗ mỏng núi, tựa như là phiêu phù ở đèn kịt trong vũ trụ một tòa đảo hoang, chung quanh tất cả đều là phá toái lơ lửng loạn thạch, bụi trần, nơi xa tinh nguyện hào quang, tại đen kịt vũ trụ đối cảnh dưới, cũng là lộ ra 10 điểm lóa mắt. Chương 11095, Tà tâm. Chương 11095, Tà tâm. Trái tim của ta, còn tại nhảy sao? Mặt Lệ tựa hồ hết sức sợ hãi, hết sức lo lắng bộ dáng, nắm lấy Diệp Thần tay, vô cùng suy yếu lại vô cùng khẩn trương hỏi. Diệp Thần có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng mơ hồ cũng cảm giác được cái gì, lập tức một hồi tê cả da đầu, nói, trái tim của ngươi là thiên đạo sao? Mặt Lệ mở miệng nói, gọi là thiên đạo sao? Ta không biết, ta chẳng qua là không muốn lại ngủ say. Nàng cầm chặt lấy Diệp Thần tay, nỗ lực trợn to ánh mắt của mình, hoàn toàn không dám hợp nhãn, nhưng nàng thực sự quá suy yếu, ý thức đã vô pháp bảo trì tỉnh táo, cuối cùng hai tròng mắt triệt để phóng to, ban đầu liền băng lãnh thân thể, trở nên càng lạnh như băng, non nớt tiêu pha mở, chậm rãi gục xuống. Mặt Lệ, Diệp Thần quát to một tiếng, chỉ cho là Mặt Lệ chết rồi, đầu hắn lập tức ông tác hưởng, nhìn xem Mặt Lệ hai mắt phóng to con người, hắn thức hải lại là một hồi vặn mèo, phản phất lâm vào vô biên huyễn cảnh bên trong đi. Tiếp theo sát, Diệp Thần chỉ cảm thấy thế giới trời đất quay cuồng, trước mắt hắn trở nên đen kịt một màu, hoàn toàn tĩnh lặng một mảnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Thần ngầm trộm nghe đến một hồi ngâm nga cạn hát, mở mắt xem xét, hắn thấy bóng tối vô tận bên trong, hiện ra một cái tuyệt thế nữ tử thân ảnh, giống như là một cái trí cao vô thượng nữ hoàng. Nàng người mặc váy bảo, đầu đội vương miện, một đôi mảnh khảnh tay, mang theo tơ dệt bao tay trắng, đang thành tín quỳ trên mặt đất, trong miệng ngâm sướng thành tín cầu nguyện. Đúng, Mặt Lệ. Diệp Thần thấy nữ tử này, lập tức liền nhận ra, đây là Mặt Lệ lớn lên thời điểm bộ dáng, tại Nhật Nguyệt Hồn Thành thời điểm, nàng từng hiện lộ qua như vậy tuyệt đại phong hoa tư thái, khí thế vô cùng kinh người. Diệp Thần suy nghĩ dần dần rõ ràng, trước mắt hắn thấy, đại khái là đi qua thiên cơ hình ảnh, có thể là Mạt Lệ trí nhớ. Chỉ thấy Mạt Lệ chậm rãi đứng dậy, đầu ngón tay nhẹ cởi áo thường, càng đem một thân váy bào cởi, lộ ra mỡ dê thân thể như bạch ngọc, trên mặt nàng mang theo suy nghĩ, dãy rủa, thần sắc bất đắc dĩ, cuối cùng lại biến thành quyết đoán, khẽ cắn môi xuất ra một cây truy thủ, đúng là vung lên mũi dao, nhẹ nhàng cắt chính mình cái kia mềm mại tuyết trắng bộ ngực. Tiếp theo sát, trang diện liền trở nên huyết tinh dâng lên, chỉ thấy Mạt Lệ tay cầm theo bộ ngực vết thương luồn vào đi, sau đó móc ra một cái đống máu đồ vật, lại có thể là trái tim của nàng. Diệp Thần mắt thấy một màn này, chỉ một thoáng dùng mình, chỉ cảm thấy trước mắt hình tượng này, lại là huyết tinh, lại là quỷ dị, lại có một loại dị dạng thê mỹ, hắn trong nháy mắt nổi lên một thân nổi da gà. Mặt Lệ thế mà đem trái tim của mình đào lên. Nàng đào ra trái tim của mình về sau, trong mắt đầy vẻ không muốn cùng lưu luyến, cái kia trái tim bị đào ra, còn tại phanh phanh nhảy lên, cỗ này mạnh mẽ đanh thép tiếng tim đập, Diệp Thần là nghe qua. Sáng thế đạo quả đã bị Phạm Thiên chiếm cứ, nhưng ta cũng muốn trở thành ánh sáng, ta tâm, đi thôi, đi thôi. Đi chiếu rọi chư thiên, quang lâm vạn giới. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ theo trong ngủ mê tô tỉnh. Ta muốn nhìn thấy cái thế giới này, khắp nơi sinh hoa, nở đầy ta thích Mặt Lệ, sơn hà, rừng rậm, đại địa, dòng suối, hải dương, bầu trời, nhật nguyệt, ghi khắc ta đi. Ta lại biến thành cái thế giới này chủ nhân. Mặt Lệ phát ra thanh thúy lại âm vang hùng hồn thanh âm, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng dạ tâm, còn có khó có thể dùng che giấu thấp thỏm cùng lo lắng, đủ loại suy nghĩ hỗn hợp thành một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được cuồng nhiệt vặn vẹo biểu lộ. Cỗ này biểu lộ xuất hiện tại nàng trắng nõn trên gương mặt thanh lệ, lộ ra phá lệ đáng sợ. Nàng buông tay ra, trái tim của nàng dừng lại trong chốc lát, liền toát ra kim quang, chậm rãi hướng không trung bay lên. Mặt Lệ mất đi trái tim, nàng mỡ đông thân thể, rất nhanh liền trở nên khô héo, phát vàng, héo rút, cuối cùng thành một bộ khô thì, lại sụp đổ ngã xuống đất, hóa thành kiếp cho, không còn tồn tại. Diệp Thần choáng váng, trơ mắt nhìn xem Mặt Lệ theo một cái phong hoa tuyệt đại nữ vương mỹ nhân, biến thành một bộ khô thì, cuối cùng lại thành kiếp cho, hắn đạo tâm nhận cực kỳ to lớn trùng kích. Cái gọi là hồng phấn khô lâu, phàm có chỗ tướng, đều là hư ảo, chỉ đến như thế. Mặt Lệ trái tim thăng lên không trung, xuất hiện biến hóa kinh người, nguyên bản máu thịt phong phú trái tim, cấp tốc cứng rắn chất hóa, bao trùm lên một tầng thật dày thạch tầng. Máu thịt chi tâm thành thạch chi tâm, cái kia viên thạch chi tâm chậm rãi chuyển động, mấp mô bất quy tắc địa phương, toàn bộ bị san bằng, cuối cùng trở nên vương vước, phát phát thảo thảo, lại thành một khỏa khối rubi, lộ ra như bầu trời thương lam màu sắc. Đây là thiên đạo khối rubi. Diệp Thần sợ hãi, cái kia khối rubi chính là hắn vô cùng quen thuộc thiên đạo khối rubi. Hắn vừa mới là chính mắt thấy thiên đạo khối rubi sinh ra. Thiên đạo khối rubi chế tạo người lại là Mặt Lệ. Thiên đạo liền là Mặt Lệ trái tim. Diệp Thần tê cả da đầu, không thể tin được, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình thế mà có thể tận mắt nhìn thấy thiên đạo khởi nguyên huyền bí. Trôi nổi tại Diệp Thần trên đỉnh đầu khối rubi, đã hoàn toàn nhìn không ra có chút máu thịt dấu hiệu, toàn thể hiện ra thương lam bằng đá, lộ ra lạnh lùng, sâu nghiêm, hợp quy tắc khí tức, tựa như hội tụ thế gian hết thảy pháp tắc cùng quy luật. Nhìn xem cái này thiên đạo khối rubi, Diệp Thần liền có thể cảm ngộ đến thế giới quy luật, vì cái gì vật thể sẽ rơi xuống, vì sao lại đi lôi thiểm điện, vì cái gì tốc độ không thể vượt qua tốc độ ánh sáng, vì cái gì 1 cộng 1 sẽ trở tại 2, này chút tất cả quy luật, sớm đã bị biên soạn vào thiên đạo bên trong, là tầng dưới chốt nhất lo dịp trật tự. Viên này thiên đạo khối rubi, hào quang rọi sáng ra đi, hỗn độn xây dựng, từng cái vũ trụ diễn sinh, hết thảy vũ trụ đều tuân theo đồng dạng quy luật, hết thảy đều là đã sớm thiết trí tốt, người tu luyện tới tối cường cũng không có thể đột phá thiên đạo hạn chế. Chương 11096, vĩ đại sao? Chương 11096, vĩ đại sao? Vĩ đại sao? Đột nhiên, một giọng dàn mùa, đột ngột sau lưng Diệp Thần vang lên. Diệp Thần giật mình, nhìn lại, chỉ thấy phía sau hắn, chẳng biết lúc nào bắt đầu, đứng đấy một cái lão giả, chắp hai tay sau lưng. Lão tiền bối. Diệp Thần cảm giác đến lão giả thanh âm có chút quen thuộc, hắn ban đầu nghĩ khiêu khích thiên đạo thời điểm, liền có một giọng dàn mùa, đang cảnh cáo khuyên can lấy hắn, bất quá hắn không có nghe. Cái kia cảnh cáo âm thanh, tựa hồ liền là lão giả thanh âm. Vĩ đại sao? Lão giả ngẩng lên đầu, đôi mắt si mê nhìn xem cái kia thiên đạo khối rubik, giống như là tại hỏi thăm Diệp Thần, lại giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Diệp Thần nhíu nhíu mày, nói, ngươi là nói, cái này thiên đạo sao? Lão giả mỉm cười, tầm mắt rơi vào Diệp Thần trên thân, nói, đúng vậy, Tinh Quân đại nhân chế tạo thiên đạo, vĩ đại bực nào bằng bạc, mặc dù phía trên rất nhiều quy luật pháp tắc đều bắt nguồn từ Phạm Thiên đại thần thân thể, nhưng Tinh Quân đại nhân có thể đem này nhiều như vậy quy luật đúc nóng đến trái tim của mình bên trong, đó cũng là kinh thiên vĩ địa hành động vĩ đại a. Diệp Thần nói, Tinh Quân đại nhân. Lão giả ha ha cười nói, đúng vậy, Điệp Mộng Tinh Quân, thiên đạo rèn đúc người, Phạm Thiên thế giới gắn bó người, hết thảy rừng rậm, sơn hà, hải dương, lục địa, phi điểu cùng dã thú chủ nhân chân chính. Diệp Thần nội tâm chấn động, nói, chính là Mạt Lị. Lão giả đột nhiên thở dài một hơi, nói, đúng vậy, Tinh Quân đại nhân thích nhất hoa nhài. Diệp Thần nói, Mạt Lị. Nàng gọi Điệp Mộng Tinh Quân. Mưa Bụi Điệp. Hắn nhớ kỹ chiến thần khôi lỗi đối mặt Mạt Lị thời điểm, giống như lớn hô cái gì, Mưa Bụi Điệp, nghĩ đến là Mạt Lị chân chính tên. Lão giả nói, ừm, đúng vậy, đó chính là Tinh Quân danh hủy của đại nhân, cái kia đấu chiến thần cũng là to gan lớn mật a, dám cứ gọi thẳng Tinh Quân đại nhân tên thật, ngươi về sau đừng có lại đều, bằng không mạo phạm Tinh Quân đại nhân, ngươi muôn lần chết không chuộc. Diệp Thần trong lòng run lên, vô ý thức nói, đúng. Lại hỏi, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Lão giả mỉm cười, nói, ta sao? Ngươi có thể gọi ta Trương Tam. Diệp Thần nói, a. Lão giả cười nói, Tinh Quân đại nhân năm đó bố trí 100 cái bài hiểm người, tên theo trình tự gọi Triệu Đại, Lý Nhị, Trương Tam, Trần Tứ, Vương Ngũ, Đinh Lục các loại, ta xếp hạng thứ 3, liền cứ gọi Trương Tam. Diệp Thần bờ môi run rẩy một thoáng, nói, cái này, danh tự, thật đúng là. Nghĩ không ra a, Trương lão, bài hiểm người lại là có ý gì? Lão giả nói, liền là giải quyết nguy hiểm ý tứ, đem hết thảy nguy hiểm đầu nguồn bóp tắt đi, thế giới liền có thể vĩnh hằng ổn định. Bất quá Tinh Quân đại nhân thần thông cái thế, nàng đã sớm tại thiên đạo bên trong, biên biết xong quy luật trật tự, có mạo phạm thiên đạo, phá hư thiên lý cân bằng người, thiên đạo sẽ tự động hạ phạt, so như Nhật Nguyệt hồn tộc tư tưởng vĩ đại kỳ quan, vĩnh hằng nhật nguyệt, muốn cho hồn thiên đế biến thành ánh sáng, cũng quá mức không hợp tối thượng, thiên đạo trực tiếp hạ phạt, nhường hắc ám biên hoang đã thành bị nguyền rủa cấm địa. Thiên đạo tự động tự nhiên vận chuyển, đại đạo tự nhiên, bàng bạc rộng rãi, cần chúng ta bài hiểm người ra tay địa phương, phi thường ít. Bất quá mỗi lần ra tay, chúng ta bài hiểm người đều phải chết người, từ cổ chí kim, đã bị chết không sai biệt lắm, ân, ta tính toán, trừ ta ra, chỉ còn lại Vương Ngũ, Tiễn Thập Tam, Đường Cửu Cửu chờ mấy lão quái vật còn sống, ai, chỉ mong Tinh Quân đại nhân tương lai khôi phục, có thể sắp chết đi đám xương già này đều sống lại. Diệp Thần ngạc nhiên nói, mỗi lần ra tay đều sẽ chết người sao? Lão giả nói, dĩ nhiên, cần chúng ta bài hiểm người ra tay, đều là phi thường đáng sợ nguy hiểm, tỉ như năm đó đấu chiến thần người tiên, vọt thẳng giết tiến vào thiên đạo bên trong, chúng ta có chừng 3 cái bài hiểm người đi ngăn cản hắn, cuối cùng toàn bộ hy sinh, mới miễn cưỡng cùng hắn đồng quy vu tận. Diệp Thần nói, 3 cái rất nhiều sao? Lão giả nói, dĩ nhiên. Chúng ta bài hiểm người thân phận gì? Đây chính là Tinh Quân đại nhân tự mình an bài thiên đạo giữ gìn người a. Chúng ta một cái hô hấp có thể đem ngàn vạn cái siêu phẩm thiên đế ép diện thành cho bình thường, chúng ta chỉ cần một người ra tay, liền có thể giải quyết nguy hiểm, năm đó đấu chiến thần bức đến 3 người chúng ta xuất động, cũng xem như thật kỳ tiên. Mà lại cái tên này, còn chưa chết hẳn. Diệp Thần trong lòng hơi động, nhớ tới Mạt Lị, nói, Mạt Lị là đấu chiến thần chuyển thế, vẫn là thiên đạo chuyển thế, ân, liền là Mưa Bụi. Không phải, Điệp Mộng Tinh Quân. Lúc mới bắt đầu nhất, Diệp Thần coi là Mạt Lị là đấu chiến thần linh hồn xá lợi chuyển thế, nhưng bây giờ phát hiện chân tướng sự tình, rõ ràng không phải đơn giản như vậy. Mạt Lị thân thế, tựa hồ còn muốn càng đáng sợ. Lão giả nghe Diệp Thần hỏi thăm, lộ ra điểm phức tạp cùng cảm khái biểu lộ, thở dài một tiếng, nói, nàng xem như một thể song hồn. Diệp Thần khẽ giật mình, nói, một thể song hồn? Có ý tứ gì? Lão giả ánh mắt như bước, nói, ngươi nói tiểu Mạt Lị, nàng đích xác là đấu chiến thần linh hồn xá lợi chuyển thế, nhưng trong cơ thể nàng lại mang theo Tinh Quân đại nhân ý chí, cho nên cũng xem như Tinh Quân đại nhân chuyển thế. Mới vừa may mắn có Tinh Quân đại nhân ra tay, giúp ngươi nắm thiên kiếp đều dẫn tới chiến thần khôi lỗi trên người, không phải ngươi khiêu khích thiên đạo, hạ xuống nộ phạt khủng bố như thế, ngươi cuối cùng tuyệt đối không thể nào ngăn trở. Diệp Thần nhớ tới cái kia diệt thế lôi kiếp khủng bố, cũng là có chút điểm lòng còn sợ hãi, bất quá hắn là trăm triệu không nghĩ tới, tiểu Mạt Lị lại có thể là một thể song hồn, hắn nhíu mày hỏi. Nói cách khác, Mạt Lị đã là đấu chiến thần chuyển thế, cũng là Điệp Mộng Tinh Quân chuyển thế. Lão giả gật đầu nói, có khả năng nói như vậy, năm đó đấu chiến thần người tiên, là thật xung phong đến tiên đạo trong trung tâm, hắn cuối cùng mặc dù ngã xuống, nhưng cũng lây dính Tinh Quân đại nhân một luồng tâm huyết hồn khí, hắn linh hồn xá lợi chuyển thế, cuối cùng đản sinh ra người, bề ngoài lại là Tinh Quân đại nhân khi còn bé bộ dáng. Chương 11097. Nam Châu Thiên. Chương 11097, Nam Châu Thiên. Đây là Tinh Quân đại nhân ý chí, lấn át bản thân hắn linh hồn, coi như hắn mạnh mẽ, nhưng hắn cuối cùng thua ngày dưới bước, mà Tinh Quân đại nhân có thể là lăng giá tại thiên đạo phía trên đại nhân vật ta. Bất quá Tinh Quân đại nhân chuyển thế về sau, tuổi tác còn trẻ con, còn 10 điểm non nớt, vô pháp hoàn mỹ trưởng khống lực lượng của mình, thậm chí có lúc có thể sẽ mất khống chế. Cái kia đấu chiến thần cũng xác thực lợi hại, coi như hắn linh hồn đã bị Tinh Quân đại nhân ý chí che giấu, nhưng hắn cũng không có chút nào khuất phục ý tứ, còn tại chống lại. Bây giờ Tinh Quân đại nhân một thể song hồn, hai đạo linh hồn không ngừng xung đột, ta thật sợ nàng mất phương hướng chính mình, quên chính mình thân phận thật, cũng sợ đấu chiến thần linh hồn bừa bãi tàn phá dâng lên, trái lại đưa nàng ý chí bao phủ, dù sao nàng tuổi tác quá nhỏ, đạo tâm cũng hết sức không vững chắc. Diệp Thần nhíu mày ngưng tư, tiểu Mạt Lệ nói chính nàng thường xuyên đau đầu, nghĩ đến liền là một thể song hồn, hai đạo linh hồn ở trong người xung đột đưa tới kết quả, hắn hỏi: "Tiền bối, ngươi có tính toán gì không?" Tiểu Mạt Lệ tình huống như vậy, đích thật là vô cùng khó giải quyết. Lão giả bất đắc dĩ nói: "Có tính toán gì không?" "Ai, ta cũng không biết, đây là tinh quân đại nhân chính mình tiếp số, chúng ta làm nô tài, cũng không tiện nhúng tay quá nhiều, muốn chân chính một lần nữa phá kén thành bướm, muốn nhìn nàng chính mình mệnh số, ta nếu là cưỡng ép nhúng tay, rất có thể sẽ hại nàng. Bất quá ta xem tinh quân đại nhân đau đầu phát tác, số lần càng ngày càng nhiều, nghĩ đến là đấu chiến thần cái thằng kia, linh hồn đang điên cuồng chống lại, ta thật sợ tương lai có một ngày, tinh quân đại nhân ý chí sẽ bị đấu chiến thần bao phủ." Diệp Thần nói: "Tiền bối là muốn triệt để diệt đi đấu chiến thần?" Lão giả rất là phiền muốn nói: "Không phải, ta cũng không biết, ta nói, đây là tinh quân đại nhân chính mình tiếp số. Một thể song hồn, cỗ thân thể kia, đến cùng thuộc về đấu chiến thần, vẫn là thuộc về tinh quân đại nhân, cũng rất khó nói. Luân hồi chi chủ, lần này gặp nhau, cũng là duyên phận, ta nghĩ ủy thác ngươi một chuyện." Diệp Thần nói: "Ồ." Lão giả nói: "Ta nghĩ ủy thác ngươi, tướng tinh quân đại nhân mang đến Nam Châu Thiên, Hắc Ám Biên Hoang đã phá toái, nơi này không thích hợp nữa sinh tồn." Diệp Thần nói: "Nam Châu Thiên?" Lão giả nói: "Đúng vậy, đó là đã từng thiên tổ địa bàn, tinh quân đại nhân cùng thiên tổ sâu xa thâm hậu, mặc dù không thể nói là bằng hữu, nhưng hai người nhân quả liên lụy cực sâu, thiên tổ từng dùng móng tay của hắn tại tinh quân lớn trái tim của người ta phía trên điêu khắc ra luân hồi pháp tắc. Bây giờ tinh quân đại nhân chuyển thế, trong lòng bàn tay nàng bên trên khắc viết có tên của ngươi, liền là Diệp Thần hai chữ kia, kỳ thật ban đầu là thiên tổ khắc họa, ngươi là thiên tổ tiên đoán bên trong đánh vỡ thế giới người." Diệp Thần nội tâm đại chấn, tiểu Mạt Lệ hoàn toàn chính xác nói qua, nàng trong lòng bàn tay hai cái phạn văn ký tự, kỳ thật liền là tên Diệp Thần. Hiện tại nghe lão giả Trương Tam nói, hai chữ này ban đầu đúng là thiên tổ khắc họa, là một cái tiên đoán, Điệp Mộng tinh quân chuyển thế về sau, còn mang theo cái này khắc họa tiên đoán. Nguyên lai, lại có thể là thiên tổ sao? Diệp Thần có chút hốt hoảng. Lão giả nói: "Đúng vậy, thiên tổ luôn không khả năng nhìn xem tinh quân đại nhân bỏ mình đi, tuy nói thiên đạo đã độc lập tồn tại, coi như tinh quân đại nhân bỏ mình, thiên đạo cũng sẽ không sụp đổ, nhưng nàng dù sao cũng là thiên đạo rèn đúc người, nàng nếu là triệt để vẫn diệt, vẫn là khả năng dẫn phát đủ loại bất trắc hỗn loạn. Ta muốn ngươi mang tinh quân đại nhân đi Nam Châu Thiên, đó là thiên tổ địa bàn, có thiên tổ hậu nhân tồn tại, chỉ cần ngươi tướng tinh quân đại nhân mang tới bên kia, người sẽ thấy rõ thiên cơ, biết hết thảy, bọn hắn sẽ tiếp nhận tinh quân đại nhân, đưa nàng bồi dưỡng lớn lên. Bây giờ tinh quân đại nhân chuyển thế về sau, một thể song hồn, cục diện khó giải quyết cực kỳ, ta cái này làm nô tài cũng không biết xử lý như thế nào, chỉ có thể nghĩ biện pháp trước hết để cho nàng an ổn lớn lên. Chờ nàng lớn lên, nàng nhân quả kiếp số liền để chính nàng tới quyết đoán. Các ngươi luân hồi trận doanh, nội tình tuy hùng hậu, nhưng có rất nhiều pháp tắc phương diện đồ vật là không có, tỉ như thế giới bên ngoài pháp tắc, thế giới bên ngoài tài nguyên, các ngươi không thể cung cấp, chỉ có Nam Châu Thiên có thể cung cấp. Cho nên, luân hồi chi chủ, ta nghĩ ủy thác ngươi, tướng tinh quân đại nhân mang đến Nam Châu Thiên, nhường người bên kia thay thích đáng chiếu cố. Chỉ cần ngươi đem người mang tới, không cần ngươi mở miệng nói cái gì, bọn hắn sẽ rõ. Diệp Thần cao mày nói: "Muốn ta đem tiểu Mạt Lệ mang đến Nam Châu Thiên sao?" Lão giả nói: "Đúng vậy à, không phải ngươi đưa nàng mang theo trên người, quá nguy hiểm, một phần vạn nàng lực lượng mất khống chế, rất có thể tại ngươi luân hồi trận doanh bên trong trắng trận sát lục, hậu quả khó mà lường được." Diệp Thần trong lòng run lên, nghĩ đến tiểu Mạt Lệ lực lượng hoàn toàn chính xác hết sức không ổn định. Nếu như nàng lực lượng ổn định, lúc trước Cửu Thiên Sát đã sớm lợi dụng. Có thể nói, tiểu Mạt Lệ là một quả bom hẹn giờ, một khi nổ tung, cái kia đem vô cùng kinh khủng. Tìm một chỗ an đốn nàng, đích thật là nhất thích đáng biện pháp. Tiểu Mạt Lệ trên người nhân quả kiếp số cũng quá lớn, một thể song hồn, ngoại trừ chính nàng linh hồn bên ngoài, còn có đấu chiến thần linh hồn. Khó giải quyết như thế cục diện, như thế nào xử xong, lão giả không có cách, Diệp Thần cũng không có thích đáng biện pháp, lớn như vậy nhân quả, hoàn toàn chính xác chỉ có thể chờ đợi tiểu Mạt Lệ chính mình sau khi lớn lên, lại đi quyết định. Diệp Thần hỏi: "Nam Châu Thiên tọa độ là?" Hắn cũng muốn thu xếp tốt tiểu Mạt Lệ, nếu như Nam Châu Thiên nam một bên, có thể thích đáng chiếu cố, tự nhiên không thể tốt hơn. Lão giả nói: "Nam Châu Thiên tọa độ, ta cũng không biết, bọn hắn chặt đứt thiên cơ, đem tự thân ẩn nấp." Diệp Thần nói: "Cái gì? Ngươi cũng không biết tọa độ? Ta đây làm sao dẫn người tới?" Chương 11098. Chân thân buông xuống. Chương 11098. Chân thân buông xuống. Lão giả nói: "Nô, ngươi có thể đi hỏi một chút Thiên Pháp Lộ Nguyệt, nàng hẳn phải biết, năm đó thiên tổ tại không không lúc nào không bố cục, dùng thương linh dược giới làm hệ tâm, lại chế tạo ra 7 cái thế giới, làm là trận nhãn, Nam Châu Thiên liền là cái kia thất giới một trong, Thiên Pháp Lộ Nguyệt thân là thẩm phán chi chủ, nàng hẳn phải biết Nam Châu Thiên tọa độ." Diệp Thần trầm ngâm nói: "Được a, ta lại hỏi hỏi." Sự tình có biện pháp giải quyết, Diệp Thần cũng là an lòng rất nhiều. Lão giả mỉm cười, nói: "Luân hồi chi chủ, vậy liền nhờ ngươi." Lại thở dài nói: "Ai, tinh quân đại nhân mệnh đồ nhiều thăng trầm, ta thật không biết nàng có thể đi hay không đến cuối cùng, chỉ thuận theo ý trời." Diệp Thần cười nói: "Nàng liền là thiên a. Thiên đạo là Điệp Mộng tinh quân chế tạo, cái kia theo góc độ nào đó tới nói, nàng liền là trí cao vô thượng, thiên." Lão giả sững sờ, sau đó cười ha ha cười, nói: "Ngươi nói không sai, tinh quân đại nhân liền là thiên." Dừng một chút, hắn lại lấy ra một kiện đồ vật, đưa cho Diệp Thần: "Ta cho ngươi cái pháp bảo phòng thân, miễn gặp bất trắc." Diệp Thần thấy là một ngọn cổ đăng, toàn thân lượn lờ lấy từng sợi lôi điện, từ từ rung động, cái kia lôi điện khí tức cùng diệt thế quỷ lôi là giống nhau như lúc, hắn nói: "Pháp bảo này mang theo lôi kiếp lực lượng." Lão giả nói: "Đúng vậy, đèn này tên thần lôi thành đăng, là ta đúc thành pháp bảo, bên trong ẩn chứa bảng bạc diệt thế lôi kiếp năng lượng, nhưng chỉ có thể sử dụng 3 lần, ta không thể can thiệp quá nhiều, chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Một khi thôi động thần lôi thanh đăng năng lượng, thiên đế đều có thể ép diệt. Ngươi tốt nhất nắm bắt. Bất quá thôi động thần lôi thanh đăng, cần tiêu hao đại lượng khí huyết, lấy khí huyết điểm nhiên đăng tâm, phương có thể dẫn động thiên lôi, tiêu hao khí huyết càng lớn, dẫn động thiên lôi liền càng khủng bố hơn, ngươi phải cẩn thận, không thể quá mức tiêu hao thân thể. Diệp Thần nói, đúng, đa tạ tiền bối. Liên nhận lấy thần lôi thanh đăng, cũng là rõ ràng thấy pháp bảo này bên trong ẩn chứa lôi kiếp năng lượng, cực kỳ khủng bố, như một tòa ẩn nút núi lửa, tùy thời đều muốn bùng nổ. Lão giả nói, tốt, ngươi có thể đi về. Ừm. Trương Tam là danh hiệu của ta, kỳ thật tên thật của ta gọi Trương Ngự Hư, như tương lai ngươi có một ngày có thể phi thăng tinh không bị ngạn, có lẽ chúng ta còn có lại cơ hội gặp mặt. Thiên tổ tiên đoán bên trong, ngươi là đánh vỡ thế giới người, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không muốn làm như thế, bằng không, làm bài hiểm người, ta sẽ đích thân ra tay đưa ngươi giết chết. Lão giả ý vị thâm trường mỉm cười nhìn Diệp Thần, thân thể dần dần làm nhạt tan mất. Diệp Thần trong lòng run lên, chỉ cảm thấy trước mắt thế giới, một hồi trời đất quay cuồng, oanh long long chấn động, đợi đến chấn động xoay tròn lắng lại, Diệp Thần phát hiện mình đã về tới hiện thực, ngay tại đồng thau tháp cao châu ngọn núi bên trên, Tiểu Mạt Lệ đang nằm tại trên đùi của hắn. Hắn cảm thấy mình trong đan điền có cố đặc thù năng lượng, nhìn kỹ, nguyên lai là cái kia thần lôi thanh đăng đã tồn bỏ vào trong đan điền của hắn. Vừa mới phát sinh hết thảy, rõ ràng không phải cái gì ảo giác. Diệp Thần nhìn xem nằm tại trên đùi mình Tiểu Mạt Lệ, suy nghĩ xuất thần, nghĩ thầm, nghĩ không ra Tiểu Mạt Lệ lại có thể là một thể song hồn, đã là đấu chiến thần linh hồn chuyển thế, cũng là điệp mộng tinh quân. Thiên đạo gen đúc người, lại có thể là nàng. Chí cao vô thượng thiên đạo, chư thiên vạn giới hết thảy quy luật cùng pháp tắc đầu nguồn, thế giới bên trong hết thảy vĩ đại tạo hóa phía sau màn gen đúc người, thế mà liền là nằm tại trên đùi mình tiểu nữ hài này, Diệp Thần có chút như mộng ảo cảm giác, thật sự là khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Mạt Lệ mơ mơ màng màng tỉnh lại, vẫn là hết sức hư nhược bộ dáng, kêu một tiếng, "La thần ca ca, ta muốn uống nước." Diệp Thần lấy lại tinh thần, nói, "Ừm, tốt." Hắn liền ôm lấy Tiểu Mạt Lệ, cất bước đi trở về đồng thao tháp cao, diệt thế lôi kiếp đã lắng lại, chiến thần khôi lỗi triệt để thành cho, hắn thuận lợi lấy được chu tức mảnh vỡ, cũng hiểu biết Tiểu Mạt Lệ thân thế, thậm chí biết bước kế tiếp nên đi như thế nào. Liền là đem Tiểu Mạt Lệ mang đến Nam Châu Thiên, nhường Nam Châu Thiên thay thích đáng chiếu cố. Chẳng qua là, Diệp Thần trong lòng vẫn còn có không hiểu lo lắng, giống như còn có vấn đề gì hay không có giải quyết. Soạt. Đột nhiên, một đạo sáng chói kính quang, như theo thế giới bên ngoài bay vụ xuống tới tinh hà, quần quần theo trên bầu trời bạo rơi xuống, lại như là một đạo kiếm khí hồng lưu, hung hăng bạo sát hướng Diệp Thần. Là Kính Thiên Đế. Diệp Thần ánh mắt lẫm liệt, lập tức tỉnh ngộ. Còn không có giải quyết thai hoàng ẩm, liền là Kính Thiên Đế. Hắn vội vàng ôm Tiểu Mạt Lệ, thả người về sau nhảy một cái, né tránh theo thiên bắn xuống tới kính quang. Cái kia kính quang tựa như tinh thể thực chất, cực kỳ khủng bố, bạo rơi vào vừa mới Diệp Thần đứng yên địa phương, đem mặt đất đánh cho nổ tung, đá vụn bay tứ tung. Một người mặc thủy kính đạo bào thanh niên nam tử, từ trên trời giáng xuống, chính là Kính Thiên Đế, mà lại là chân thân. Chỉ thấy Kính Thiên Đế thân thể, kính quang vạn đạo, sáng chói không thêm, thiên đế khí sục sôi, bá khí vô cùng, rõ ràng không phải cái gì phân thân, mà là hắn chân thân tới đồng trao trong tháp cao. Thiên trụ thế gia trừ nữ nhìn thấy Kính Thiên Đế buông xuống, cũng là phát ra một tràng thốt lên âm thanh, các nàng vốn còn muốn ra đi nên đón Diệp Thần, nhưng Kính Thiên Đế vừa đến, các nàng liền vô cùng chấn sợ, đều không dám núp đích. Năm đó Kính Thiên Đế giết sạch thiên trụ thế gia hết thảy nam tử, cho các nàng lưu lại to lớn bóng ma tâm lý. Kính Thiên Đế, ta còn kém chút không để ý đến ngươi. Diệp Thần nhìn thấy Kính Thiên Đế buông xuống, nhếch miệng lên một vệt lánh khớp đường cong, ánh mắt cũng là trở nên âm lạnh xuống. Chương 11099. Giao dịch, Mạt Lệ. Chương 11099. Giao dịch, Mạt Lệ. Kính Thiên Đế buông xuống thời cơ, bắt chẹt đến phi thường tốt, Diệp Thần vừa mới trải qua cùng chiến thần khôi lỗi chiến đấu, còn có đối kháng diệt thế lôi kiếp, lúc này chính là thư giãn mọi bệnh, Tiểu Mạt Lệ lại hao hết khí tức, không cách nào lại chiến, Kính Thiên Đế ở vào tuyệt đối chiến thắng địa vị. Luân hồi chi chủ, chúc mừng ngươi cuối cùng đã được như nguyện, lấy được chu tức mảnh vỡ. Kính Thiên Đế ha ha cười nói. Diệp Thần lạnh lùng nói, bớt nói nhiều lời, nghĩ thừa dịp ta suy yếu, giết người đoạt bảo sao? Vậy đến đây đi. Mặc dù Diệp Thần lúc này trạng thái đã không phải là đỉnh phong, nhưng hắn cũng không sợ Kính Thiên Đế. Hắn còn có thủ đoạn. Kính Thiên Đế lắc đầu, cười nói, Luân hồi chi chủ, ta biết ngươi vô địch, không đến cuối cùng thời khắc, ta cũng không muốn đánh với ngươi, ngươi đem tiểu nữ hài này cho ta, vật gì khác, ta đều có thể không muốn. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tiểu Mạt Lệ, tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Mặc dù hắn cũng không biết Tiểu Mạt Lệ chân chính thân thế, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Tiểu Mạt Lệ trong cơ thể ẩn chứa năng lượng cường đại. Cỗ năng lượng này, nếu như có thể lợi dụng thỏa đáng lời có thể bộc phát ra kinh thiên uy lực. Trước kia Hắc Ám Biên Hoang khắp nơi nguyền rủa, Kính Thiên Đế cũng không dám nhúng tay quá nhiều, nhưng bây giờ Hắc Ám Biên Hoang đã phá thoái, hết thảy nguyền rủa không còn tồn tại, hắn liền muốn đem Tiểu Mạt Lệ mang đi. Cùng Tiểu Mạt Lệ so sánh, cái gì ám hồn thiên thạch, cái gì thiên kiếp thần chiếu kính, đều không đáng giá nhắc tới. Diệp Thần nói, ngươi mong muốn mang đi nàng. Kính Thiên Đế nói, đúng vậy, chỉ cần ngươi đem người cho ta, ta lập tức liền rời đi, tuyệt không làm thương hại ngươi, càng sẽ không tổn thương người nơi này. Ánh mắt của hắn lườm liếc cái kia đồng thau tháp cao, uy hiếp ý vị hết sức rõ ràng, tựa hồ là đang cảnh cáo Diệp Thần. Diệp Thần cũng không phải lẻ loi một mình, thiên trụ thế gia trừ nữ sinh tử, toàn hệ tại hắn trên người một người, một khi khai chiến, hắn coi như có thể tại Kính Thiên Đế thủ hạ đào thoát, nhưng thiên trụ thế gia chủ nữ, sợ là phải gặp tai ương. Kính Thiên Đế cũng biết Diệp Thần át chủ bài rất nhiều, cho nên tùy tiện không dám vạch mặt, bằng không coi như hắn có thể thắng, sợ rằng cũng phải trả giá giá cao thảm trọng. Chỉ cần Diệp Thần có thể đem Tiểu Mạt Lệ giao cho hắn, hắn có khả năng lập tức rời đi. Lá thần ca ca, không muốn. Bỏ lại ta. Tiểu Mạt Lệ suy yếu phía dưới, mười điểm khủng hoảng, ôm chặt lấy Diệp Thần cổ, nàng coi như là điệp mộng tình quân cùng đấu chiến thần chuyển thế, nhưng cuối cùng vẫn là một đứa bé. Diệp Thần ôm Tiểu Mạt Lệ, tâm sinh chịu mến, hướng Kính Thiên Đế cười nói, xin lỗi, nàng không muốn cùng ngươi đi. Kính Thiên Đế tầm mắt lạnh lẽo, nói, luân hồi chi chủ, ngươi là người thông minh, tốt nhất đừng ép ta động thủ. Diệp Thần cười ha ha một tiếng, nói, ngươi muốn chiến liền chiến, thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Thần Lôi Thanh Đăng, buông xuống đi. Quát to một tiếng, Diệp Thần trực tiếp triệu hoán ra Thần Lôi Thanh Đăng, hắn dám ở Kính Thiên Đế trước mặt cường ngạnh, tự nhiên là có cường ngạnh lực lượng. Nay Thần Lôi Thanh Đăng chính là lá bài tẩy của hắn. Kính Thiên Đế nhìn thấy cái kia ngọn đèn xưa cũ thanh đăng, lập tức đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt chính là cảm giác được thanh đăng bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng ba động. Diệp Thần đem Thần Lôi Thanh Đăng thế ra, cắn chốt lưỡi, há miệng phun một cái, phun ra một chùm tinh huyết, cuồn cuộn huy sái tại bức đèn phía trên. Thần Lôi Thanh Đăng đạt được Diệp Thần máu tươi quan chú, lập tức ông ông tác hưởng, bức đèn bạo sáng lên, nhưng theo bức đèn giấy lên, lại không phải ánh lửa, mà là từng đạo kinh thiên lôi điện. Vô số kinh lôi tia chớp, tựa như vặn vẹo dữ tợn ma quái, tranh nhau sợ sau điên cuồng theo bức đèn bên trong nổ tung ra tới, tựa như hóa thành một đầu lôi long, oanh long long phóng hướng chân trời, chỉ một thoáng liền ở trong không gian, ấp ủ thành một mảnh lôi vân phong bạo, từng đầu sấm sét màu tím, mang theo thiên kiếp lực lượng, từ trên trời giáng xuống, tràng diện vô cùng hùng vĩ. Cái gì? Kính Thiên Đế triệt để hãi dị, chỉ cảm thấy cái thiên kiếp này từ điện bên trong, mang theo đủ để phá hủy vũ trụ thế giới bàng bạc uy lực, cùng trước đây Diệp Thần khiêu khích thiên đạo, dẫn động xuống tới diệt thế lôi kiếp, năng lượng khí tức là giống nhau như lúc. Cái kia diệt thế lôi kiếp, đủ để ép ngập đầu cấp thiên đế, Kính Thiên Đế thấy cái kia từng đầu thiên kiếp từ điện buông xuống, cũng là vô cùng sợ hãi, coi như là hắn, đối mặt loại cấp bậc này thiên kiếp lôi điện, áp lực cũng là vô cùng lớn. Đáng chết tiểu tử, lại còn có này loại thần khí. Kính Thiên Đế triệt để động dung, không nghĩ tới Diệp Thần át chủ bài nhiều như vậy. Diệp Thần sắc mặt hờ hững, trực tiếp liền thôi động từng đầu thiên kiếp từ điện, mang theo diệt thế chi uy, hướng về Kính Thiên Đế oanh tạc mà đi. Cái kia bài hiểm người Trương Nhược Hư cho hắn thần lôi thanh đăng, uy năng quá kinh khủng, bên trong ẩn chứa thiên đạo kiếp lôi năng lượng, một khi bạo phát đi ra, thiên đế cũng đỡ không nổi. Bất quá đáng tiếc là, thần lôi thanh đăng nhiều nhất sử dụng 3 lần qua đi, năng lượng liền sẽ hao hết, triệt để phá toái. Mà lại, thôi động thần lôi thanh đăng cũng cần hao phí đại lượng khí huyết tinh hoa, Diệp Thần lúc này tiêu hao phi thường lớn, toàn thân khí huyết phảng phất bị rút sạch, gương mặt như Tiểu Mạt Lệ tái nhợt. Hắn cũng không có nương tay cái gì, chỉ muốn trực tiếp diệt sát Kính Thiên Đế. Kính Thiên Đế là cổ tinh môn ngũ đại thiên đế một trong, nếu như có thể đánh giết hắn, Diệp Thần liền có thể suy yếu rất lớn cổ tinh môn lực lượng, về sau đi giải cứu võ tổ cũng sẽ nhẹ nhõm một ít. Kính tượng phản chiếu, đi. Kính Thiên Đế mắt thấy từng đầu thiên kiếp tử điện bộ tới, thiên đế khí sôi trào, vội vàng thi triển thần thông, trước người hội tụ ra một mặt trong suốt thủy kính, mong muốn đem hết thảy thiên kiếp tử điện đều phản chiếu bắn ngược cho Diệp Thần. Hắn có thể gọi Kính Thiên Đế, nhìn gương đạo thần thông năm giữ, tự nhiên là có 102 đương thời vô địch bình thường mặt người đối Kính Thiên Đế, căn bản không có mảy may khả năng chiến thắng, hết thảy thủ đoạn thần thông đều sẽ bị Kính Thiên Đế bắn ngược lại sát thương chính mình. Chương 11100, Kính. Chương 11100, Kính. Trước kia thiên trụ thế ra rất nhiều chiến sĩ, toàn quân bị diệt, liền là Kính Thiên Đế dựa vào kính tượng thần thông, đem diệt thế quỷ lôi toàn bộ phản chiếu đến thiên trụ thế ra trong chiến trận, chính mình không cần ra tay, dựa vào thiên lôi lực lượng, liền có thể giết chết người. Hiện tại, hắn muốn đem Diệp Thần phóng thích ra thiên lôi, toàn bộ trả lại Diệp Thần. Ầm ầm. Nhưng mà, Diệp Thần thiên kiếp từ điện, nương theo lấy kinh thiên lôi minh tiếng nổ, hung hăng đánh vào Kính Thiên Đế thủy kính bên trên, nhưng không có bị bắn ngược, mà là dùng bẻ gãy nghiền nát, xỏ xuyên qua thế giới khí thế hung hãn, trực tiếp đem cái kia thủy kính đánh xuyên. Vô số dòng điện đánh xuyên thủy kính, cuối cùng mãnh liệt đánh vào Kính Thiên Đế trên thân, Kính Thiên Đế hét thảm một tiếng, nửa người lập tức bị nổ thành cháy đen, đầu tóc rối bời, vô cùng chật vật. Đáng chết, cái thiên kiếp này. Kính Thiên Đế khẽ cắn môi, trăm triệu không nghĩ tới, Diệp Thần chỗ gọi ra thiên kiếp từ điện, uy thế hung mãnh như vậy, so với bình thường diệt thế quỷ lôi, còn đáng sợ hơn rất nhiều, liền hắn thủy kính thần thông, cũng không cách nào bắn ngược, đã vượt ra khỏi hạn độ, tấm gương đều bị đánh xuyên. Kính Thiên Đế, ta hôm nay muốn ngươi chết. Thi thể của ngươi, đối ta có tác dụng lớn. Diệp Thần manh lệ cười một tiếng, tiếp tục thúc dục thần lôi thành đăng, bộc phát ra vô tận mãnh liệt lôi kiếp, điên cuồng hoành sát hướng Kính Thiên Đế. Kính Thiên Đế là đỉnh cấp thiên đế, nếu như có thể giết chết hắn, đạt được hắn thi thể, cái kia Diệp Thần là có thể cầm lấy đi chế tạo sáng tạo sinh chi trụ. Hoàng lão cùng đại chủ tể nói qua, muốn tạo sáng tạo sinh chi trụ, cần Diệp Thần một giọt thiên đế luân hồi máu, còn cần 10 bộ đỉnh cấp cường giả thi thể làm dẫn. Mà phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào không, Kính Thiên Đế đều có thể nói là cấp cao nhất thiên đế một trong. Kính Thiên Đế sợ hãi, cũng là có thể cảm nhận được Diệp Thần vô tận sát tâm, hắn phẫn nộ gầm thét lên. Ngươi một cái trung bị thần, ngươi muốn giết ta, ngươi đang nói đùa gì vậy? Thật sự cho rằng bằng một món pháp bảo, liền có thể lấy tính mạng của ta? Kính phân thân chi thuật, mở. Chỉ thấy Kính Thiên Đế thi triển Kính đạo thần thông, sau lưng một khối thủy kính hiện hiện, phân quang hóa ảnh, một khối biến hai khối biến bốn khối, bốn khối biến tám khối, đến cuối cùng hư không bên trong, xoạt xoạt biến hóa hiện ra ngàn ngàn vạn vạn khối tấm gương, mỗi một khối phía trước gương, lại có Kính Thiên Đế thân ảnh. Hắn thế mà tại trong chớp mắt, biến hóa ra ngàn vạn đạo kính ảnh phân thân, cũng không biết cái nào là hư ảo, cái nào là chân thực. Tiếp theo sát, cái kia ngàn ngàn vạn vạn đạo kính phân thân, liền cùng nhau huy kiếm xuất kích, chém thẳng Diệp Thần, từng đạo nếu cần du bằng nước, nhưng lại cực kỳ kiếm quang bén nhọn, mang theo đỉnh cấp thiên đế uy thế khí độ, lại phá vỡ Diệp Thần thiên kiếp tử điện, vô số kiếm quang tới gần thân thể của hắn. Kính Thiên Đế dù sao cũng là đỉnh cấp thiên đế, thực lực của hắn, vô cho hoài nghi. Kính Thiên Đế, quả nhiên lợi hại, bất quá ta cũng không là một người tại đánh với ngươi. Diệp Thần miệng cười cười, nhìn xem bốn phương tám hướng kiếm quang đánh tới, hắn không chút kinh hoàng, lại triệu ra máu long cùng đúc tinh long thần, song long hội tụ, to rõ long hống tiếng chấn thiên. Diệp Thần đem huyết long cùng đúc tinh lực lượng của long thần đều quán chú đến thần lôi thanh đăng bên trong, lập tức thần lôi thanh đăng quang hoa đại thịnh, chỗ bộc phát ra thiên kiếp lôi đỉnh, lại hung mãnh mấy lần, từng đầu thiên kiếp từ điện, từng khỏa màu vàng kim thiên lôi khối cầu, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng oanh tạc mà đi. Kính Thiên Đế có ngàn ngàn vạn vạn đạo phân thân, mà Diệp Thần liền bạo phát ra ép áp thiên địa đáng sợ lôi kiếp, hướng về kia ngàn vạn đạo phân thân toàn diện đánh tới. Oanh long long, nương theo lấy kinh thiên lôi minh nổ vàng, còn có Diệp Thần, Huyết Long, Đúc Tinh Long thần ba cái lực lượng, vô tận thiên kiếp lôi đỉnh hướng bốn phía oanh sát, Kính Thiên Đế cái kia ngàn vạn đạo kính phân thân, bọn hắn phát ra kiếm khí, toàn bộ bị thiên lôi ép bạo, tất cả kính phân thân tại thiên lôi oanh tạc dưới, cũng là cấp tốc diệt vong, tiêu tán vô hình đến cuối cùng, Kính Thiên Đế bản thể bạo lộ ra, chỉnh phó thân thể đã bị thiên lôi nổ cháy đen, vô cùng dữ tợn. Hắn ra mặt co quắp, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, Song Long hội tụ Diệp Thần, khí thế mảy may không thua bởi hắn. Lúc này Huyết Long cùng Đúc Tinh Long thần đều biết can hệ trọng đại, cho nên liều mạng tiêu hao, cũng muốn trợ giúp Diệp Thần. Vừa mới đối kháng Diệt Thế Quỷ Lôi Hỏa Chiến Thần Khôi Lôi thời điểm, kỳ thật chúng nó tiêu hao đã phi thường lớn, bây giờ hoàn toàn là đang tiêu hao. Kính Thiên Đế coi như là đỉnh cấp thiên đế, nhưng đối mặt Huyết Long cùng Đúc Tinh Long thần tiêu hao lực lượng, lộ ra cũng không chiếm được thượng phong. Mà lại, Diệp Thần còn chấp trưởng lấy thần lôi thanh đăng như thế đại sát khí. Luân hồi chi chủ, là ta khinh thường ngươi. Kính Thiên Đế tầm mắt chuyển động, cấp tốc phán đoán rõ ràng tình thế, biết Diệp Thần chấp trưởng thần lôi thanh đăng, chính mình thực khó địch nổi. Bất quá, ngươi chiếc đèn này, ngươi lại có thể sử dụng bao lâu? Kính Thiên Đế nhạy cảm phát giác, Diệp Thần thôi động thần lôi thanh đăng, tiêu hao phi thường lớn. Nay thần lôi thanh đăng uy năng tuy khủng bố, nhưng xem Diệp Thần bộ dáng, chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Thiên Kính Hải Thận, mở. Kính Thiên Đế thôi động thủy kính, bày ra một mảnh hải thị thận lâu huyễn cảnh, thân thể cấp tốc trốn vào trong ảo cảnh, cả người trở nên mông lung, sau lưng sơn hà bàn công cảnh tượng cũng là như mộng ảo tồn tại, tựa như bọt nước. Diệp Thần thiên kiếp lôi điện oanh tạc đi qua, trong lúc nhất thời, lại cũng không thể phá vỡ Kính Thiên Đế Thiên Kính Hải Thận huyễn cảnh thế giới. Muốn kéo dài thời gian sao? Diệp Thần nhìn ra Kính Thiên Đế ý nghĩ, bất quá lại kinh thường cười một tiếng, ngươi chỉ sợ kéo không được nữa. Chu Tước mảnh vỡ, dung hợp. Đột nhiên, Diệp Thần tế ra Chu Tước mảnh vỡ, rực đỏ cùng đỏ sẫm năng lượng, tại mảnh vụn bên trên vần quanh, ngưng tụ ra một con Chu Tước hư ảnh, ngửa mặt lên trời hí dài, phi cánh, dãy rủa lấy mong muốn bay khỏi mà đi. Chương 11101. Chớ phản kháng ta. Chương 11101. Chớ phản kháng ta. Nay Chu Tước mảnh vỡ đã hóa hình, có trí tuệ, rõ ràng không muốn chịu Diệp Thần trói buộc, mong muốn thoát ly bay đi. Bất quá, Diệp Thần dĩ nhiên không có khả năng nhường Chu Tước mảnh vỡ bay đi, may mắn bây giờ Chu Tước đi qua chiến thần khối lỗi, Diệt Thế Quỷ Lôi một loạt chèn ép, ý chí đã đại đại suy yếu, không cách nào lại thoát khỏi Diệp Thần trường khống. Diệp Thần muốn thôi động thần lôi thanh đăng, cần thiết hao phí năng lượng, thực sự quá khủng bố, hắn dự định làm chàng luyện hóa Chu Tước mảnh vỡ, bổ sung năng lượng, thậm chí là đột phá tu vi. Oanh long long. Diệp Thần sau lưng, một quả ngôi sao to lớn hiện hóa ra ngoài, chính là thần giáp mệnh tinh, phía trên đã khảm nạm thanh long mảnh vỡ cùng bạch hổ mảnh vỡ, cả viên mệnh tinh có một nửa đều được thắp sáng. Giờ phút này, Diệp Thần liền đem cái kia Chu Tước mảnh vỡ, lúc nóng nhập thần giáp mệnh tinh bên trong. Không, Luân hồi chi chủ, ngươi không thể luyện hóa ta. Ta thiên tân vạn khổ mới sản sinh ra trí tuệ, ta cũng không cam phai mở a a a. Chu Tước mảnh vỡ biến thành thần điểu, phát ra phẫn nộ, không cam lòng, kinh khủng lại tuyệt vọng gào thét, cánh phịch lấy không ngừng dãy rủa, không muốn bị khảm nạm đến thần giáp mệnh tinh bên trong đi. Diệp Thần cười cười nói, ngoan ngoãn nghe lời, chớ phản kháng ta. Ngươi yên tâm, ngươi dung nhập thần giáp mệnh tinh về sau, ngươi trí tuệ sẽ không tan biến, thậm chí càng hơn di vãng. Ta ban thưởng ngươi quyền hành, từ nay về sau, ngươi chính là ta thần giáp mệnh tinh tinh linh. Nghe được Diệp Thần lời hứa, Chu Tước thần điểu ngây dại, nội tâm cũng là tại lúc này không hiểu an định rất nhiều. Diệp Thần đem Chu Tước mảnh vỡ dung nhập thần giáp mệnh tinh, Chu Tước thần điểu trầm mặc, nhắm lại hai con ngươi, không nữa kháng cự, chỉ phát ra một tiếng trầm thấp ô minh ông. Chỉ thấy cái kia Chu Tước mảnh vỡ, hết thảy ma khí rút đi, triệt để khôi phục ban đầu xích hồng màu sắc, tựa như là thuần túy hỏa diễm hội tụ mà thành, cuối cùng hoàn mỹ khảm nạm đến thần giáp mệnh tinh phía trên. Thần giáp mệnh tinh tứ tượng mảnh vỡ đã đến thứ ba, mới lúc nóng đi lên Chu Tước mảnh vỡ, khí tượng sục sôi, một cỗ vô cùng nóng bỏng nóng rực khí tức theo thần giáp mệnh tinh bên trên bộc phát ra, tựa như núi lửa dâng lên. Chu Tước trùng thiên, tại Diệp Thần trên đỉnh đầu dương cánh, bày ra nóng rực thiên hỏa thần uy. Oanh long long. Diệp Thần đạt được Chu Tước mảnh vỡ linh khí tầm bổ, toàn thân lập tức bùng nổ lôi minh tiếng vang, chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một chỗ kinh mạch đều là vô cùng nóng bỏng nóng bỏng, trong máu lưu động phảng phất là dung nham, nguyên bản kẹp lấy bất động cảnh giới bình cảnh, tại đây cô nóng rực khí tức trùng kích vào, cũng là cấp tốc bị đánh vỡ. Diệp Thần tu vi, rốt cục theo thiên nguyên cảnh 6 tầng trời, đột phá đến 7 tầng trời cảnh giới. Nay một cái cấp độ đột phá, có thể là chất đột phá. Bởi vì, 7 tầng trời đã coi như là thiên nguyên cảnh hậu kỳ, một bước vào cảnh giới này, Diệp Thần toàn thân lập tức linh khí cuộn cuộn, luân hồi quang mang kinh thiên. Chu Tước mạnh vỡ, năng lượng quả nhiên rồi giàu a. Cuối cùng để cho ta đột phá. Diệp Thần nắm chặt lại quyền, cảm thụ được trong cơ thể mình mênh mông lực lượng, nội tâm cũng là mừng như điên không thôi. Vừa mới thôi động thần lôi thanh đăng, tiêu hao hết khí huyết, giờ phút này đang nhanh chóng khôi phục. Một bước đột phá, Diệp Thần quả thực là thoát thai hoán cốt, Chu Tước mạnh vỡ năng lượng, thậm chí so với hắn thiên hỏa mệnh tinh, còn lợi hại hơn một chút. Quần quần Chu Tước liệt diễm quanh quần toàn thần, ngay tại Diệp Thần trên thân ngưng tụ ra một bộ Chu Tước chiến giáp, rực rỡ sáng chói, đem Diệp Thần cả người tôn lên tựa như là theo trong truyền thuyết thần thoại đi ra chiến thần. Cái gì? Hải Thận Huyễn cảnh bên trong Kính Thiên Đế, nhìn thấy Diệp Thần đột phá, lập tức chấn kinh. Diệp Thần theo thiên nguyên cảnh 6 tầng trời, tấn thăng đến 7 tầng trời, điểm này cảnh giới đột phá, đối Kính Thiên Đế tới nói, tự nhiên không tính là gì uy hiếp. Chân chính khiến cho hắn thấy uy hiếp cùng khiếp sợ, là Diệp Thần khí tượng. Luân hồi khí tượng. Diệp Thần vừa đột phá, toàn thân luân hồi kim quang liền vô cùng hùng hực, trên đỉnh đầu thần giáp mệnh tinh bên trong diễn sinh ra được luân hồi thiên quốc tranh cảnh, thiên quốc bên trong mỗi một vóc dáng dân đều chiếm được thần giáp mệnh tinh chúc phúc, vô bệnh vô thai, lớn thủ hộ lực lượng gia thân, vĩnh hằng tự tại. Như vậy chúc phúc thủ hộ, vĩnh hằng tự tại khí tượng, nhường Kính Thiên Đế vô cùng động dung, thậm chí đạo tâm của hắn xuất hiện lay động, hắn thậm chí đều muốn bái nhập Diệp Thần Luân Hồi Thiên Quốc tòa hạ, trở thành luân hồi con dân, đạt được chúc phúc, từ đó phúc phận vĩnh hưởng, vĩnh hằng tự tại. Cái này là thần giáp mệnh tinh chỗ lợi hại, giữa thiên địa thủ hộ lực cường đại nhất đồ vật, không phải thần giáp mệnh tinh không ai có thể hơn. Này ngôi sao cũng là thủ hộ luân hồi thiên quốc phúc tinh, chỉ cần thần giáp mệnh tinh chiếu rọi, luân hồi thiên quốc con dân là có thể an hưởng cực lạc, không nhận bất luận cái gì tai họa cùng kiếp nạn xâm phạm. Có thần giáp mệnh tinh chiếu rọi, cái gọi là luân hồi thiên quốc mới tính chân chính có một chút thiên quốc dáng vẻ an nhiên tự đắc, yên tĩnh chí viễn, yên ổn ôn hòa, ấm áp thoải mái dễ chịu, toàn bộ thế giới phảng phất tràn đầy chúc phúc thánh quang. Mặc dù bây giờ Diệp Thần còn không có triệt để thắp sáng thần giáp mệnh tinh, nhưng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước ba mảnh vụn đều chiếm được, thần giáp mệnh tinh đã coi như là tiểu viên mãn trạng thái, cỗ này chúc phúc khí tượng khuyết tán ra, lập tức liền kinh động đến chư thiên. Tại không không lúc nào không rất nhiều thế giới, phong vân dũng động, lôi minh biến ảo, không ít người đều có thể thấy Diệp Thần luân hồi thiên quốc cái bóng, có thể thấy cái kia thiên quốc thế giới, ấm áp an lành cực lạc khí tượng. Tại Chu Tước mảnh vỡ về hợp về sau, Diệp Thần luân hồi thiên quốc, tác động lực quá cường đại, nhường người sinh ra một cỗ cái kia chính là trung cực thế giới, cái kia chính là chân chính hoàn mỹ thế giới ảo giác. Rất nhiều người đạo tâm đều chấn động, tại Diệp Thần Chu Tước mảnh vỡ về hợp trong nháy mắt, không không lúc nào không liền thật nhiều người đều bị tác động, như ong vỡ tổ hướng về luân hồi tinh giới phóng đi, khẩn cầu đạt được luân hồi trận doanh tiếp nhận. Chương 11102, đột phá dị tượng, mọi loại tăng thêm. Chương 11102, đột phá dị tượng, mọi loại tăng thêm. Ngoại giới biến động, Diệp Thần có khả năng rõ ràng cảm nhận được, bốn phương tám hướng tụ đến tín ngưỡng lực, làm cho Diệp Thần toàn thân sảng khoái, vô cùng thoải mái. Hắn dung hợp Chu Tước mảnh vỡ, luân hồi khí thế tăng lên rất nhiều, luân hồi trận doanh rất nhiều tín đồ, đối với hắn tín ngưỡng càng thêm thành tính cùng kiên định, cung cấp tín ngưỡng lực cũng là trở nên hừng hực rất nhiều. Diệp Thần dung hợp Chu Tước mảnh vỡ, tu vi vốn tới chẳng qua là tăng lên tới 7 tầng trời sơ giai, nhưng ở rất nhiều tín ngưỡng lực tầm bộ dưới, hắn tu vi lại lần nữa đột phá, trực tiếp liền bước vào 7 tầng trời trung giai mức độ. Kính Thiên Đế kinh khủng, Diệp Thần đơn thuần cảnh giới đột phá, cũng sẽ không khiến cho hắn kinh khủng, chân chính khiến cho hắn thấy sợ hãi, là cái kia càng ngày càng hừng hực luân hồi khí tượng. Đạo tâm của hắn, tại kịch liệt lắc lư, Diệp Thần rõ ràng chẳng qua là thiên nguyên cảnh 7 tầng trời trung giai, nhưng trong mắt hắn xem ra, lại phảng phất là một cái chi cao vô thượng thiên thần, vĩ nạn không thể khiêu chiến, hắn chỉ muốn quỳ xuống thần phục, quy y tại luân hồi thiên quốc tòa hạ. Kính Thiên Đế, quy thuận ta đi, ta có lẽ có thể lòng từ bi, cân nhắc không giết ngươi. Diệp Thần nhìn chăm chú lấy Kính Thiên Đế, cười nói. Kính Thiên Đế nghe Diệp Thần, như ở trong mộng mới tỉnh, phẫn nộ nói, đáng chết tiểu tử, ngươi không có tư cách ở trước mặt ta hung hăng càng quái. Thiên Kiếp Thần Chiếu Kính, diệt cho ta. Dưới cơn thịnh nộ, Kính Thiên Đế gọi ra Thiên Kiếp Thần Chiếu Kính, đây là sự vĩ đại của hắn kỳ quan. Hắn lại trực tiếp đem Thiên Kiếp Thần Chiếu Kính hiến tế đi, dị vãng chế tạo Thiên Kiếp Thần Chiếu Kính, hắn nộp lòng, không biết bỏ ra nhiều ít tâm huyết cùng tài nguyên, nhưng bây giờ vì đối kháng Diệp Thần, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, lại trực tiếp hiến tế. Oanh long long, Thiên Kiếp Thần Chiếu Kính phá thoái, từ bên trong bạo phát ra quần quần thiên kiếp lôi hỏa năng lượng, hội tụ thành thao thiên thác nước hồng lưu, điên cuồng hướng về Diệp Thần đánh tới. Cỗ này lôi hỏa hồng lưu, thậm chí cùng thần lôi thanh đang bùng nổ thiên kiếp so sánh, cũng là không chút thua kém. Diệp Thần thấy thế, mảy may không hoảng hốt, cầm trong tay ôm tiểu mặt lị, mang đến sau lưng, sau đó hai tay kết ấn, tại hắn ấn quyết thôi động dưới, thần giác mệnh tinh hiển hóa ra Chu Tước thần điểu, cấp tốc cùng thần lôi thanh đang bùng nổ thiên kiếp, dung hợp một chỗ. Nóng dục Chu Tước, cùng lôi đỉnh thiên kiếp tương dung đồng dạng hóa thành một cỗ lôi cùng lửa hồng lưu. Bát hoang luân hồi tín đồ, nguyện lực tập trung vào ta thân. Ta vì luân hồi chi chủ, làm chấn sát hết thể địch. Diệp Thần ngửa mặt lên trời phát ra ngâm sướng, điều động không không lúc nào không chư thiên, bốn phương tám hướng luân hồi nguyện lực, giữa đất trời rất nhiều luân hồi tín đồ, tín ngưỡng của bọn họ lực lượng, tựa như giang hà biển cả bản cồn cồn vọt tới, oanh long long hội tụ đến Diệp Thần trên thân. Theo luân hồi nguyện lực hội tụ, cái kia Chu Tước thần điểu, lập tức điên cuồng bành trướng, hóa thành vạn trượng to lớn, che trời che không, phát ra hí dài, toàn thân luân hồi khí sục sôi, lại lượn lờ lấy từng tầng một thiên kiếp lôi điện, vô cùng hung hãn, coi như không hướng về Kính Thiên Đế lao xuống. Không. Nhìn thấy cái kia Chu Tước thần điểu hóa thành quái vật khổng lồ, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, Kính Thiên Đế hoảng sợ kêu to lên. Hắn hiến tế Thiên Kiếp Thần Chiếu Kính, bên trong ẩn chứa thiên kiếp lôi hỏa, cùng Chu Tước thần điểu chạm vào nhau về sau, lập tức bùng nổ kinh thiên tiếng động. Oanh long long. Thao thiên lôi hỏa hồng lưu cùng Chu Tước thần điểu va chạm, hóa thành một mảnh nóng bỏng biển lửa, nóng rực hỏa diễm phóng lên tận trời, đem vùng chân trời này đều đốt đến đỏ bừng, thậm chí cái kia rất nhiều tinh thần đều bị nhuộm thành màu đỏ thắm. Nay Chu Tước thần điểu thân hình khổng lồ, như là một tòa to lớn núi lửa, đang phun trào ở giữa, lại như cùng diệt thế núi lửa bùng nổ, hủy thiên diệt địa, giữa thiên địa rất nhiều tinh thần đều tại cỗ lực lượng này dưới, run không ngừng. Cỗ lực lượng này, hủy thiên diệt địa. Kính Thiên Đế thấy thế, sắc mặt tái nhợt vô cùng, đến giờ khắc này, hắn lại cũng không hề bảo lưu gì thủ đoạn. Thiên Kính đại tinh ấn. Hai tay của hắn kết ấn, sau lưng hiển hóa thần kính, phản chiếu chư thiên tinh thần. Rất nhiều đại tinh tại hắn ấn quyết thôi động dưới, cấp tốc bay rơi xuống, mà sau khi ngưng tụ đến phía sau hắn thần trong kính, lại bạo phát ra từng đạo tinh quang khí lưu, như bay kiếm khí manh kích Diệp Thần. Này chút đại tinh ngưng tụ tinh quang nguyệt khí, tản ra ba đạo khủng bố, tựa như là từng đạo sáng chói tinh thần hội tụ cùng thác nước sông thần trào ra. Suy suy suy. Nhưng mà, nay từng đạo tinh quang thế công, toàn bộ bị Chu Tước thần điểu chặn lại. Chu Tước thần điểu phát ra to rõ thanh thúy kêu to, hai cánh dương ra, thân thể khổng lồ liền như là một tòa sơn nhạc nguy nga không có thể dung chuyển. Không, điều đó không có khả năng. Nhìn thấy một màn này, Kính Thiên Đế cơ hồ sợ vỡ mật. Kính Thiên Đế, ngươi phải chết. Diệp Thần miết miệng cười một tiếng, vung tay lên, Chu Tước thần điểu bạo lao xuống, móng nuốt một túm, liền diều hâu vồ gà con, trực tiếp đem Kính Thiên Đế thân thể tóm lấy. Thời khắc này Kính Thiên Đế đã hao hết chỗ có sức lực, căn bản là không có cách lại chống cự cái gì, liền bị Chu Tước Thần Điểu gắt gao bắt lấy. Chu Tước Thần Điểu trên thân bắn ra nóng rực thiên hỏa, đem Kính Thiên Đế thân thể đốt cháy thành cho bụi, tóc cũng hoàn toàn đốt rủi, ngày xưa cái kia tôn quý vô cùng bình quang Kính Thiên Đế, giờ phút này chật vật như một con chó. Kính Thiên Đế trong đôi mắt mang theo sợ hãi thật sâu, chấn nộ, bất đắc dĩ, không cam lòng, hắn không thể tin được, chính mình thế mà sẽ thua ở Diệp Thần thủ hạ. Song Long hội tụ, thần lôi thanh đăng, Chu Tước mảnh vỡ, Chư Thiên Luân Hồi tín đồ nguyện lực, này rất nhiều lực lượng điệt cộng lại, Diệp Thần quả thực là vô địch, coi như là Kính Thiên Đế cái này đỉnh cấp thiên đế, đều khó có khả năng là địch thủ của hắn. Lạc bại Kính Thiên Đế, cắn răng, trong mắt thần quang còn không có tán đi, hắn mặc dù bại, nhưng hắn cũng không tuyệt vọng, hắn còn có cơ hội chạy thoát. Chương 11103. Không chỗ có thể trốn. Chương 11103, không chỗ có thể trốn. Dù sao cũng là đỉnh cấp thiên đế, Kính Thiên Đế đạo tâm cường độ, vô cho hoài nghi. Kính tượng phân thân, di hình hóa ảnh, bỏ chạy. Kính Thiên Đế gào thét một tiếng, trên thân bắn ra kinh quang, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, kinh quang bắn ra, ngàn bước bên ngoài, xuất hiện Kính Thiên Đế một đạo phân thân, sau đó di hình hóa ảnh, ve sầu thoát xác, Kính Thiên Đế phân thân biến thành chân thân, bị Chu Tước Thần Điểu móng vuốt bắt lấy, ngược lại thành một đạo kính tượng ảo ảnh. Này di hình hóa ảnh biến hóa thủ đoạn, đơn giản làm người hoa cả mắt. Tiểu tử, ta mặc dù bại, nhưng ngươi cũng chớ đắc ý, tương lai ngươi nếu dám tới cổ tinh môn, cái nhục ngày hôm nay, ta nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Kính Thiên Đế gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, cuối cùng chạy trốn ra ngoài, mặc dù chật vật, nhưng ít ra hắn là có thể sống, hắn liền lập tức ra bên ngoài bay trốn đi. Muốn chạy? Vũ trụ mệnh cách, không gian phong tỏa, đại cấm cố. Diệp Thần nhìn thấy Kính Thiên Đế muốn chạy, đâu chịu buông tha hắn, lập tức liền thi triển thủ đoạn, trên đỉnh đầu thần quang sáng chói, dâng lên một quả như nhật nguyệt hùng vĩ xá lợi, từ đó là vũ trụ mệnh cách xá lợi. Viên này vũ trụ mệnh cách xá lợi, ẩn chứa ngày xưa đạo thiên đế Lạc Phi Thiên, còn có đệ đệ của hắn Tiêu Dao đại đế rơi Tiêu Dao tâm huyết mệnh mạch, là thiên đạo 6 mệnh một trong, đại biểu cho không gian cùng thời gian pháp tắc cực hạn. Liên phân tịch Linh Sơn, đối viên này vũ trụ mệnh cách xá lợi, cũng là vô cùng coi trọng, thiên tự số thứ 3 sát thủ kinh vô mệnh, từng tự mình buông xuống, bức bách Diệp Thần giao ra, nhưng cuối cùng bị Diệp Thần cự tuyệt. Chân quý như vậy xá lợi tử, Diệp Thần đương nhiên là chính mình luyện hóa. Trước kia hắn thực lực không đủ, luyện hóa vũ trụ mệnh cách xá lợi, có thể sẽ có rất nhiều nguy hiểm, nhưng bây giờ, hắn tấn thăng đến thiên nguyên cảnh 7 tầng trời trung giai, đã hoàn toàn có tư cách luyện hóa. Mắt thấy Kính Thiên Đế muốn chạy, Diệp Thần không do dự, lập tức ngay tại chỗ luyện hóa vũ trụ mệnh cách xá lợi. Viên này xá lợi tử bên trong, ẩn chứa đạo thiên đế cùng Tiêu Dao đại đế mệnh tính khí máu. Hai vị đại đế đối Diệp Thần đều vô cùng tán thành, cho nên Diệp Thần mong muốn luyện hóa vũ trụ mệnh cách xá lợi tử, đơn giản liền là dễ như trở bàn tay, sẽ không có bất luận cái gì chướng ngại, chỉ cần hắn tu vi đầy đủ. Giờ phút này, Diệp Thần tế ra vũ trụ mệnh cách xá lợi, chỉ là trong nháy mắt, viên này xá lợi tử liền triệt để hòa tan, hóa thành quần quần thao thiên khủng bố năng lượng, toàn bộ dung nhập hắn trong cơ thể. Oanh long long, vũ trụ mệnh cách năng lượng dung hợp, làm cho Diệp Thần lần nữa thoát thai hoàn cốt, tinh thần phun tỏa hào quang, tại trong chớp mắt, hắn đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ, đối thời gian lĩnh ngộ, lại tăng lên một bậc thang. Diệp Thần tu vi cảnh giới, tại luyện hóa vũ trụ mệnh cách xá lợi tử về sau, cũng là mãnh liệt đột phá, lập tức liền theo thiên nguyên cảnh 7 tầng trời trung giai, tấn thăng đến cao giai hàng ngũ. Ong ong ong. Diệp Thần phát động vũ trụ mệnh cách không gian chi lực, năm ánh sáng bên trong, lập tức có từng đạo không gian tinh bích theo trên bầu trời rủ xuống tới. Triệu tỷ tỷ đạo không gian tinh bích, phong tỏa tinh hà năm ánh sáng phạm vi bên trong không gian, Kính Thiên Đế bay đến khu này tinh hà phần cuối, lại bỗng nhiên thấy từng khối không gian tinh bích rủ xuống, chặn đường đi của hắn lại, mỗi một khối không gian tinh trên vách đá, đều khắc đầy luân hồi đạo phù văn, hào hùng khí thế, chấn nhân tâm phách. Đây là Kính Thiên Đế lại chấn, ban đầu coi là có thể bay thoát ra đi, nào nghĩ tới đột nhiên bị ngăn trở. Nội tâm của hắn kinh dị, chỉ cảm thấy cái kia từng đạo không gian tinh bích kiên cố đến đáng sợ, coi như là hắn thời điểm hưng thịnh, mong muốn đánh vỡ, chỉ sợ cũng cần phải hao phí to lớn công phu. Mà bây giờ, hắn lực lượng đã hao hết, đối mặt kiên cố như vậy không gian tinh bích, căn bản không thể nào phá vỡ. Muốn ngăn ta? Tiểu tử, ngươi còn ngăn không được. Kính Thiên Đế khẽ cắn môi, lập tức thi triển kính tượng thần thông thủ đoạn, kính quang một cái chiếu xạ, thân ảnh của hắn liền theo kính quang con đưa đến không gian tinh bích bên ngoài. Đây là phi thường xảo diệu kính đạo thần thông, bản thân không có bất kỳ cái gì uy lực, liền một con kiến đều giết không chết, nhưng lại có không gì sánh nổi tuyệt diệu bỏ chạy hiệu quả, có thể bỏ qua thế gian hết thảy cấm pháp phong tỏa, dựa vào kính tượng tùy ý bỏ chạy xuyên qua. Diệp Thần dùng vũ trụ mệnh cách lực lượng bày ra không gian tinh bích, đó là ngay cả thiên đế đều khó mà trước tiên đột phá, nhưng Kính Thiên Đế căn bản là vô dụng man lực đột phá, mà là dùng kính tượng đem thân ảnh của mình con đưa ra ngoài. Nếu như Diệp Thần vũ trụ mệnh cách lực lượng có thể lại mạnh mẽ một chút, ngay cả ánh sáng đều có thể phong tỏa, cái kia Kính Thiên Đế kính tượng liền con đưa không đi ra. Bất quá bây giờ Diệp Thần vừa mới dung hợp vũ trụ mệnh cách, rõ ràng còn không làm được đến mức này. Kính Thiên Đế thần thông thi triển, lập tức liền vượt qua không gian tinh bích, thân ảnh quang đưa ra ngoài. Bất quá Diệp Thần đã sớm dự liệu được điểm này, cười lạnh nói, ngàn tầng không gian, ngươi không chỗ có thể trốn. Chỉ thấy Diệp Thần vung tay lên, lại tại tinh hà bên ngoài, bày ra ngàn vạn tầng không gian tinh bích phong tỏa. Kính Thiên Đế theo tầng thứ nhất phong tỏa bay ra, không ngờ tầng thứ hai không gian tinh bích lại vắt ngang tại trước mắt hắn, hắn tiếp tục xuyên qua bay qua, còn có tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng tầng khảm bộ, vô cùng vô tận. Không công bố như thế không gian phong tỏa, ngươi làm sao làm được? Kính Thiên Đế tuyệt vọng, toàn thân đều đang run rẩy, tựa như bị nhốt trong lồng dã thú, hoàn toàn không cách nào thoát khỏi ra ngoài. Mặc kệ hắn như thế nào phi đột, thủy trung liền có một tầng không gian tinh bích vắt ngang ở trước mặt hắn. Nhiều như vậy cấp độ không gian phong tỏa, coi như là siêu phẩm Thiên Đế ra tay, đều không thể nào làm được. Nhưng Diệp Thần lại làm được, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, Kính Thiên Đế không thể tin được. Diệp Thần cười cười, này dĩ nhiên không phải nói, thủ đoạn của hắn có thể cùng thiên đế thậm chí siêu phẩm thiên đế so sánh, chẳng qua là hắn dung hợp vũ trụ mệnh cách về sau, đối không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc trường khống, đã có 102 đương thời vô địch, có thể xưng chư thiên đệ nhất. Chương 11104, thức tỉnh. Chương 11104, thức tỉnh. Vũ trụ mệnh cách đại biểu cho thời gian cùng không gian pháp tắc cực hạn, chấp trưởng vũ trụ mệnh cách Diệp Thần có thể dễ dàng bố trí xuống, liền siêu phẩm thiên đế đều bố trí không được không gian phong tỏa. Tiếp tục trốn đi, kính thiên đế, nếu như ngươi hôm nay có thể trốn đi ra ngoài, tên của ta sẽ ghi ngược lại. Diệp Thần như mèo trò vui chuột cười, nhìn xem kính thiên đế. Kính thiên đế triệt để tuyệt vọng, trong mắt thần quang hoàn toàn mờ đi xuống, đã là mất hết can đảm, mất đi tất cả đấu trí, hắn không cam lòng nói: "Luân hồi chi chủ, là ngươi thắng, ta đầu hàng." Thanh âm ố yết. Diệp Thần cười một tiếng, nói: "Ngươi bây giờ mới nói đầu hàng, đã chết rồi. Hàng chiêu đả kích, cho ta trấn áp." Diệp Thần vung tay lên, một cỗ kinh khủng không gian chi lực hình thành một khối to lớn trong suốt tinh thể tấm, lại giống như là một chiếc gương, ào 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 hướng về kính thiên đế trấn áp xuống. Cỗ này không gian chi lực mang theo hàng chiều đả kích lực lượng. Không gian là vĩ độ, một chiều là điểm, hai chiều là mặt, ba chiều là lập thể vũ trụ thế giới, cũng là thường thấy nhất thế giới, tứ duy là thế giới tưởng tượng, lại cao hơn chiều liền vô pháp dùng ngôn ngữ đi miêu tả, không gian tổng cộng có 11 cái vĩ độ. Diệp Thần chấp trưởng vũ trụ mệnh cách về sau, đối không gian cảm ngộ, trưởng không có thể nói là đương thời vô địch. Hắn thi triển không gian hàng chiều thủ đoạn, một cái đả kích, nghiền áp xuống, một màn kinh khủng liền xuất hiện, chỉ thấy kính thiên đế thân thể, tại đây cố hàng chiều đả kích lực lượng nghiền ép dưới, cấp tốc bị đè ép thành một trang giấy, cơ thể người theo 3 chiều biến thành 2 chiều. Trong khoảnh khắc, kính thiên đế liền biến thành một bức giấy họa, theo tinh hà nơi xa tung bay tới, rơi xuống Diệp Thần trong tay. Diệp Thần cầm lấy họa, nhìn một chút, chỉ thấy kính thiên đế đã bị khắc ở vẽ lên, họa bên trong hắn trong mắt lại còn tại chuyển động, tràn đầy kinh khủng, tuyệt vọng, hoán độc, thần sắc tức giận, nhưng ngoại trừ con mắt còn có thể động bên ngoài, cả người hắn đều bị triệt để dừng lại trong bức họa, không cách nào lại nhúc nhích. Không tệ, không tệ, không hổ là đỉnh cấp thiên đế, gặp ta hàng triều đả kích, thế mà còn có thể sống được. Diệp Thần gật gật đầu, nếu như là bình thường người, lọt vào hàng triều đả kích về sau, chỉ cần một con đường chết, bởi vì người là sống ở 3 triệu thế giới, vô pháp tại 2 triệu bên trong sinh tồn. Nhưng kính thiên đế, không hổ là đỉnh cấp thiên đế, sinh mệnh nội tình hùng hậu, gặp hàng triều đả kích về sau, vậy mà còn có thể sống được. Bất quá như vậy sống sót, thật sự là sống không bằng chết, cả người đều bị phong ấn dừng lại trong bức họa, loại thống khổ này không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, chân chính sống không bằng chết. Yên tâm, ta rất nhanh liền có thể cho ngươi giải thoát. Diệp Thần cười cười, liền đem bức tranh thu hồi, tính toán đợi sau khi trở về, liền đem bức họa này gửi cho đạo tông, nhường đại chủ tể cùng hoang lão xử lý. Chế tạo sáng tạo sinh chi trụ, cần 10 bộ đỉnh cấp cường giả thi thể, kính thiên đế liền là cỗ thứ nhất. Lá thần ca ca, hắn chết sao? Tiểu Mạt Ly ẩn náu sau lưng Diệp Thần, nó giáo giác nhìn xem, có chút thấp phẩm lo lắng. Kính thiên đế nàng là thấy qua, trước kia tại Nhật Nguyệt Hồn Thành thời điểm, ở trong mắt nàng cao cao tại thượng thành chủ đại nhân Cựu Thiên Sát, đối kính thiên đế đều muốn cùng đúng, giống con chó vây đuôi cười làm lành. Mà cường đại như vậy kính thiên đế, lại bị Diệp Thần nghiền ép đã thu phục được, Tiểu Mạt Ly chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại thấy Diệp Thần mạnh mẽ, nội tâm lại là sùng bái, lại là một hồi an ổn. Không sai biệt lắm, đừng lo lắng, Mạt Ly, chúng ta an toàn. Diệp Thần hồi đầu hướng về Mạt Ly cười nói. Mạt Ly lập tức an tâm, nặng nặng nhẹ gật đầu, nói, "Ừm, tốt. Lá thần ca ca, ngươi thật lợi hại." Diệp Thần cười cười, nhìn thấy Mạt Ly gương mặt y nguyên tái nhợt, trạng thái thân thể rất là không tốt, nhân tiện nói, "Chúng ta về trước đi liền." "Ừm." Mạt Ly gật gật đầu, căng cứng tinh thần cũng là cuối cùng có khả năng trầm tĩnh lại, liền ghé vào Diệp Thần trên đầu vai đã ngủ. Diệp Thần nhanh chân trở lại đồng thao thác cao, thiên trụ thế gia chư nữ đều là trợn mắt hốt mồm, không thể tin được Diệp Thần thật trấn áp kính thiên đế. Vừa mới Diệp Thần cùng kính thiên đế tranh đấu, đủ loại thần thông biến hóa, làm cho các nàng ánh mắt hỗn loạn, cuối cùng Diệp Thần thi triển hàng triệu đả kích thủ đoạn, đem kính thiên đế biến thành một bức họa, càng là các nàng trước đây chưa từng gặp đại thần thông. Luân hồi chi chủ, cảm ơn trời đất, ngươi cuối cùng đánh bại kính thiên đế. Mai Thúy Châu một mặt xúc động, cơ hồ muốn rơi lệ. Diệp Thần gật đầu nói, may mắn mà thôi, ta kỳ thật không phải là đối thủ của kính thiên đế, tốt, nơi này không nên ở lại lâu, các ngươi từ nay về sau liền rời đến ta Luân Hồi Thiên Quốc bên trong đi, chỉ cần ta không chết, các ngươi liền có thể được hưởng an nhạc. Mai Thúy Châu chư nữ cảm kích nói, đúng. Các nàng đã từng gặp thiên đạo nguyên rủa, không thể rời đi Hắc Ám Biên Hoang, nhưng bây giờ Hắc Ám Biên Hoang đều triệt để pha thoái, hết thảy nguyên rủa đều là tan thành mây khói, các nàng tự nhiên có khả năng di chuyển. Mà lại, coi như các nàng còn có cái gì nguyên rủa tại thân, dù Diệp Thần lúc này thực lực mạnh mẽ, cũng đủ để cho các nàng cung cấp chúc phúc bảo hộ. Ngay sau đó, Diệp Thần liền đem Mai Thúy Châu chư nữ, còn có thiên trụ thế gia ngày xưa các chiến sĩ thi cốt, toàn bộ rời đến Luân Hồi Thiên Quốc bên trong đi. Ngày xưa người chết, hắn hiện trường phục sinh một bộ phận, có chút khó mà phục sinh, hắn trước hết ghi lại tên, về sau lại xử lý đến mức cái kia đồng thao thác cao, về sau dĩ nhiên chính là do Diệp Thần bảo quản, đây là cựu thương cổ hoàng vĩ đại kỳ quan, làm Diệp Thần chấp trưởng tháp này, hắn có thể cảm nhận được, luân hồi trong mộ địa có một khối mộ bia chấn động, đó là cựu thương cổ hoàng mộ bia. Cựu thương cổ hoàng nhanh thức tỉnh sao? Diệp Thần nhãn tỉnh sáng lên, lục đạo cổ thần bên trong, cường đại nhất người, tuy là thiên đấu sát thần, nhưng nhân vật trọng yếu nhất lại là cựu thương cổ hoàng, chương 11105. Lấy được. Chương 11105, lấy được. Giống như luân hồi trong trận doanh mặt, Nhậm Phi phàm tối cường, nhưng hạch tâm lại là Diệp Thần. Cựu thương cổ hoàng, Đúc Tinh Long Thần, Thiên Đấu Sát Thần ba cái quan hệ trong đó, cùng Diệp Thần, Huyết Long, Nhậm Phi phàm ba cái này quan hệ, giống nhau ý hệ. Diệp Thần cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, cựu thương cổ hoàng, vị này truyền kỳ nhân vật, từng kinh thiên địa ở giữa vị thứ nhất nhân hoàng. Tại thời đại viết cổ, rất nhiều cổ thần tranh đấu, thế giới một mảnh hỗn loạn, là cựu thương cổ hoàng đầu tiên đưa ra trật tự tư tưởng, cố ý muốn thành lập một cái ổn định hoàn mỹ thế giới, đáng tiếc cuối cùng hắn thành lập Cựu Thương Thánh Triều, cuối cùng diệt vong. Cựu Thương Cổ Hoàng không có nhanh như vậy khôi phục, tiểu gia hỏa, ngươi ít nhất phải có cựu đỉnh cảnh tu vi, mới có thể miễn cưỡng đạt được công nhận của hắn. Đúc Tinh Long Thần nói nói, bây giờ hắn mộ bia xuất hiện điểm dị động, chẳng qua là chịu đồng thao tháp cao kích thích. Diệp Thần nói, được a, ta sẽ mau chóng tấn thăng cựu đỉnh cảnh. Lúc này Diệp Thần, tu vi đã là thiên nguyên cảnh 7 tầng trời cao giai, đột phá 6 tầng trời đến 7 tầng trời lớn đại môn hạng, đằng sau tu luyện liền dễ dàng một chút, hắn đoán chừng chỉ cần tích lũy đủ đầy đủ tài nguyên, liền có thể nước chảy thành sông bước vào cựu đỉnh cảnh. Hắc Ám Biên Hoang sự tình đã xong, Diệp Thần liền là trở về luân hồi tinh giới, dự định cùng Nhậm Phi Phàm đoàn tụ, lại hướng Thiên Pháp Lộ Nguyệt hỏi thăm, cái kia thần bí Nam Châu Tiên, tọa độ đến cùng ở nơi nào? Bài hiểm người Trương Nhược Hư nói qua, tiểu mạt lị trên thân nhân quả quá mức phức tạp, hắn cùng Diệp Thần đều xử lý không tốt, chỉ có chức giao phó cho Nam Châu Tiên, nhường Nam Châu Tiên người đem tiểu mạt lị chiếu cố lớn lên. Tiểu mạt lị một thể song hồn, nàng ngoại trừ là thiên đạo rèn đúc người bên ngoài, vẫn là đấu chiến thần chuyển thế, ở trong đó ân oán tình cừu, rắc rối phức tạp, vô cùng chỗ khó lý. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là trước đem tiểu mạt lị nuôi lớn chờ chính nàng lớn lên, nàng kiếp số, nàng dâu đến tự mình giải quyết, người ngoài lung tung nhúng tay, rất có thể sẽ hại nàng. Diệp Thần bước kế tiếp kế hoạch, liền định đem tiểu mạt lị mang đến Nam Châu Thiên, đó là trong truyền thuyết, thiên tổ sáng tạo thế giới. Rất nhanh, Diệp Thần hồi đến luân hồi tinh giới, lúc này hắn dung hợp chu tức mạnh vỡ, khí thế cực kỳ hùng hực, tựa như một vòng mặt trời, luân hồi tinh giới chư tín đồ nhìn thấy hắn trở về, dồn dập quỳ bái, tán tụng cung phụng. Diệp Thần ôm tiểu mạt lị, tới trước đến tinh không thần trì, đưa nàng đặt vào tinh không thần trong ao đi, mượn nhờ thần trì chi thủy, khôi phục nguyên khí của nàng. Sau đó, Diệp Thần liền trở lại tinh không thần bên cạnh ao hành cung bên trong, để cho người ta đem Kính Thiên Đế chân dung đưa đi đạo tông. Lúc này Kính Thiên Đế hóa thành một bức họa, còn kéo dài hơi tàn lấy, hắn là đỉnh cấp thiên đế, Diệp Thần đoán chừng thi thể của hắn đủ để dùng tới chế tạo sáng tạo sinh chi trụ. Hắn lại gọi người đi thỉnh Nhậm Phi Phàm cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt tới, chính mình xếp bằng ở hành cung bên trong, yên lặng chờ đợi, trong lòng tính toán Hắc Ám Biên Hoang chuyến này được mất. Lần này Hắc Ám Biên Hoang chuyến đi, Diệp Thần thu hoạch phong phú, giúp Thiên Trụ Thế Gia đánh giết phản đồ Cửu Thiên Sát, cầm tới Phong Trần Chi Địch, đằng sau lại thuận lợi vào tay Chu Tức Mạnh Vỡ, cũng luyện hóa thành công, thậm chí vũ trụ mệnh cách xá lợi cũng thuận lợi luyện hóa, hắn tu vi đã đến thiên nguyên cảnh 7 tầng trời cao giai, có thể nói là tăng nhanh như gió. Càng quan trọng hơn là, hắn đem tiểu mạt lị mang về, người sau không chỉ là đấu chiến thần chuyển thế, vẫn là thiên đạo rèn đúc người chuyển thế, bây giờ có thể kết thiện duyên, về sau chỗ tốt vô tận. Về sau từ trên người tiểu mạt lị, Diệp Thần có lẽ còn có thể biết càng nhiều thế giới chân tướng đến mức chấn áp Kính Thiên Đế, cũng là thu hoạch ngoài ý liệu. Diệp Thần chờ giây lát, Thiên Pháp Lộ Nguyệt tới trước đến hắn hành cung bên trong, hai người tại một tòa trong đỉnh giữa hồ gặp nhau, lui tả hữu tôi tớ, chính là một hồi kịch liệt quấn quýt si mê ôm hôn. Thiên Pháp Lộ Nguyệt bị Diệp Thần hôn môi đến có chút không thở nổi, vẻ mặt từng hồng, hai con ngươi như nước, nói, "Vụ vụ, Diệp Thần, ngươi cuối cùng trở về, ta thật đúng là quá nhớ ngươi, một ngày không thấy, như cách ba thu, ngươi đêm nay có thể được thật tốt bồi bồi ta." Nàng tính tình thẳng thắn chân thành, cũng không cẩn thận che giấu chính mình đối Diệp Thần quyến luyến, dù sao Diệp Thần là nàng đời này duy nhất tiếp xúc thân mật qua nam nhân. Diệp Thần cười ôm eo thon của nàng, sờ sờ cái mũi của nàng, nói, "Không có vấn đề." Thiên Pháp Lộ Nguyệt trong lòng vui vẻ, "Ừ," một tiếng, liền nói hồi trở lại chính sự, "Chu Tước mảnh vỡ lấy được." Diệp Thần cười nói, "Lấy được." Thiên Pháp Lộ Nguyệt đại khái cũng cảm giác được thiên cơ, biết Diệp Thần trải qua khó khăn chắc trở, may mắn cuối cùng hữu kinh vô hiểm, nàng lại nhẹ nhàng nhíu mày, nói ra, "Bên ngoài giống như có cố đặc thù khí tức, là ai?" Nàng nói chính là tiểu Mạt Lị, lúc này đang ngâm lành nghề cung phía ngoài tinh không thần trong ao. Diệp Thần nói, "Là cái tiểu nữ hải, thân phận thật có chút đặc thù, ta khó mà nói." Tiểu Mạt Lị đã là đấu chiến thần chuyển thế, lại là thiên đạo rèn đúc người chuyển thế, thân phận thực sự quá dọa người, Diệp Thần coi như nói, Thiên Pháp Lộ Nguyệt khả năng cũng sẽ không tin. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cau mày nói, "Là cái chuyển thế người, cùng thiên tổ cùng thời đại nhân vật." Nàng tầm mắt cũng là 10 điểm nhạy cảm, mặc dù nhìn không thấu tiểu Mạt Lị thân phận chân thật, nhưng đã mơ hồ nhìn ra điểm mánh khỏe. Diệp Thần chấn động trong lòng, cũng là bội phục Thiên Pháp Lộ Nguyệt ánh mắt sắc bén, gật đầu nói, "Đúng, cô bé kia kiếp trước là cùng thiên tổ cùng thời đại, cùng cảnh giới đại nhân vật." Thiên Pháp Lộ Nguyệt tiểu khu rung động, nói, "Cái kia, nàng là cái hết sức nhân vật nguy hiểm. Nàng như thế non nớt, sợ là không nắm được trong cơ thể kiếp trước lực lượng kinh khủng như vậy." Thiên Pháp Lộ Nguyệt đã là đỉnh cấp thiên đế, nhưng nàng cảm giác được tiểu Mạt Lị khí tức về sau, trong lòng vẫn là sinh ra một cô vô cùng nguy hiểm, cảm giác giận cả tóc gáy. Chương 11106, 3 năm tuổi thọ. Chương 11106, 3 năm tuổi thọ. Tiểu Mạt Lị lực lượng trong cơ thể, nếu là toàn bộ bạo phát đi ra, nàng cũng cảm giác mình ngăn không được. Quá kinh khủng. Diệp Thần nói, "Đúng, nàng gọi Mạt Lị, lực lượng trong cơ thể hoàn toàn chính xác quá mức khủng bố, ta phải cao nhân chỉ bảo, dự định đưa nàng an đốn đến Nam Châu Thiên." Thiên Pháp Lộ Nguyệt một hồi chấn động, tựa hồ biết chút ít cái gì, nói, "Mạt Lị, chẳng lẽ nàng là vị đại nhân kia chuyển thế? Vị đại nhân kia đồ đẳng, liền là Hoa Nhải." Diệp Thần nói, "Ngươi đều biết rồi." Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, "Ta nghe thiên tổ nói qua một chút, có vị đại nhân vật, nàng ưa thích Hoa Nhải, truyền thuyết nàng gọi Mưa Bụi Điệp, xưng là Điệp Mộng Tinh Quân, chính là thiên đạo rèn đúc người." Diệp Thần con mắt trừng lớn, thở dài một tiếng, làm cái im lặng thủ thế, nói, "Tốt, ngươi biết liền tốt, không muốn nói ra đến, miễn cho tiết lộ thiên cơ." Mạt Lị thân thế, vẫn là quá mức đặc thủ, nếu như tiết lộ ra ngoài, rất có thể sẽ dẫn phát bất chắc náo động. May mắn tinh không thần chỉ phụ cận, thiên cơ phong bế, vừa mới Thiên Pháp Lộ Nguyệt lời nói, cũng sẽ không tiết lộ. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, lập tức chấn động, nói, "Nguyên lai thật chính là vị đại nhân kia chuyển thế. Diệp Thần, ngươi dự định xử lý như thế nào? Loại kia cấp độ nhân vật, có thể xưng đại khủng bố, trong đó nhân quả, không phải chúng ta có thể chạm đến. Diệp Thần ngưng trọng nói, đúng là như thế, cho nên ta dự định đưa nàng mang đến Nam Châu Thiên, ta phải cao nhân chỉ bảo. Cao nhân kia nói Nam Châu Thiên là thiên tổ sáng tạo thế giới một trong, cùng nàng có to lớn sâu xa bên kia người có năng lực đưa nàng an ổn nuôi lớn, ngươi có biết Nam Châu Thiên tọa độ? Vị cao nhân nào gọi ta hỏi ngươi? Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, Nam Châu Thiên sao? Chỗ kia thật không đơn giản a. Diệp Thần nói, làm sao? Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, thiên tổ đã từng đem thương linh dược giới theo thế giới bên ngoài đưa đến không không lúc nào không, sau đó lại dùng thương linh dược giới làm hạch tâm, mặt khác chế tạo ra 7 cái thế giới, xưng là thiên tổ thất giới. Ngày này tổ thất giới chính là Nam Châu Thiên, kiếm bắc giới, sáng tạo đạo nhai, lang tiêu huyền, tinh hằng thiên, không pháp gốc, áo nghĩa giới, thiên tổ thất giới quay quanh thương linh dược giới, tựa như cùng 7 cái trận nhãn, bên trong mỗi cái thế giới đều có mộ táng cùng phân bộ. Thiên tổ chế tạo thất giới là muốn tạo 7 đại trận nhãn, bố trí luân hồi đạo thiên môn, một khi luân hồi đạo thiên môn nút thành, cái kia hết thảy tín ngưỡng hắn người đều có thể thông qua luân hồi đạo thiên môn, trực tiếp tiến vào tinh không bị ngạn, không cần độ kiếp phi thăng, có thể xưng nhất bộ đăng thiên. Này thất giới, mỗi một giới đều nắm giữ thiên tổ khác biệt thánh vật, Nam Châu Thiên nắm giữ thánh vật là pháp tắc thần thạch. Phía trên khắc rõ thế giới bên ngoài pháp tắc. Diệp Thần nói, pháp tắc thần thạch. Thế giới bên ngoài pháp tắc. Thiên Pháp Lộ người nói, đúng vậy, thế giới bên ngoài pháp tắc, vì thiên đạo không dùng, cho nên Nam Châu Thiên đám người đã sớm tự chém thiên cơ, triệt để ẩn độn dâng lên, ta cũng không biết bọn hắn tọa độ a. Diệp Thần nói, ngươi cũng không biết. Thiên Pháp Lộ Nguyệt bất đắc dĩ nói, đúng vậy, bọn hắn ẩn giấu quá sâu, ban đầu thời điểm, ta cùng bọn hắn còn có chút liên hệ, nhưng sau này thiên tổ mất tích, bọn hắn liền triệt để mai danh nhận tích, liên thanh chào hỏi đều không đánh với ta. Ngươi muốn đem cô bé kia mang đến Nam Châu Thiên, vậy nhưng phiền toái, ta không biết Nam Châu Thiên tọa độ a. Ừm, suy nghĩ kỹ một chút, ngày này tổ thất giới, hoàn toàn chính xác chỉ có Nam Châu Thiên mới có thể thích đáng đem cô bé kia nuôi lớn, bởi vì chỉ có bọn hắn mới nắm trong tay thế giới bên ngoài pháp tắc, cô bé kia kiếp trước, dù sao xem như thế giới bên ngoài nhân vật, nàng nhất định phải có thế giới bên ngoài pháp tắc tầm bổ, mới có thể chân chính khôi phục. Diệp Thần cao mày nói, nhưng liền ngươi cũng không biết Nam Châu Thiên tọa độ, này có thể phiền toái. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, no. Không quan hệ, ta còn có biện pháp. Diệp Thần đang muốn hỏi là biện pháp gì, lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, là Nhậm Phi Phàm tới. Diệp Thần. Nhậm Phi Phàm nhanh chân tới, nhìn thấy Diệp Thần tinh thần sung mãn, khí tức rộng rãi bộ dáng, khóe miệng của hắn mang theo ý cười, rất là vui mừng. Xem Diệp Thần bộ dáng, hiển nhiên là thuận lợi luyện hóa chu tức mạnh vỡ, còn có vũ trụ mệnh cách xá lợi tử, cũng thuận lợi luyện hóa nắm trong tay, so với trước đây, quả thực là thoát thai hoàn cốt. Nhậm tiên bối. Diệp Thần nhìn thấy Nhậm Phi Phàm đến, trong lòng vui vẻ, không người lên tiếng chào, ngươi còn tốt đó chứ? Hồng Quân còn có xâm phạm. Nhậm Phi Phàm nói, may mắn ta hồi trở lại tới kịp thời, Hồng Quân cũng không có phát động đánh lén, nếu là ta trở về đến muộn một chút, hắn sợ là muốn động thủ. Nhậm Phi Phàm cùng Hồng Quân lão tổ, cùng là siêu phẩm thiên đế, thậm chí Nhậm Phi Phàm thực lực muốn càng cường đại, lúc trước đạt được luân hồi sách trợ lực, hắn sau khi chứng đạo thuế biến to lớn, trực tiếp vừa bước một bước vào siêu phẩm thiên đế đỉnh phong, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng Hồng Quân lão tổ trong cơ thể ẩn giấu ngạc tuyển chi thủy năng lượng, này ngạc tuyển chi thủy cùng huyết mạch dung hợp về sau, càng là lưu chuyển, tà ác tội nghiệt năng lượng liền sẽ càng khủng bố hơn. Hồng Quân lão tổ nếu là không tiếp đại giới, điều động ngạc tuyển chi thủy năng lượng, đối Nhậm Phi Phàm tới nói, cũng là vô cùng chuyện khó giải quyết. May mắn Hồng Quân lão tổ vẫn tính lý trí, không có trực tiếp vạch mặt phá, tại Nhậm Phi Phàm trở về luân hồi tinh giới, một lần nữa tọa trấn về sau, hắn cũng không có phát động tập kích. Diệp Thần cười nói, vậy thì tốt, Nhậm tiền bối, ta bây giờ chấp trưởng chu tức mạnh vỡ, lại chấp trưởng vũ trụ mệnh cách, ta có thể vì ngươi chúc phúc, giúp ngươi thoát khỏi thọ tận khốn khổ. Lúc trước Nhậm Phi Phàm chứng đạo siêu thiên, đại giới to lớn, hắn là sát sinh chứng đạo, đem tương lai chính mình cho giết chết, cho nên hắn hiện tại không có tương lai, mặc dù có được siêu thiên rực rỡ, nhưng tuổi thọ chạy tới phần cuối, chỉ còn lại không tới 3 năm mệnh. Chương 11107, ngươi máu. Chương 11107, ngươi máu. May mắn, Diệp Thần thần giác mệnh tinh, còn có vũ trụ mệnh cách bên trong thời gian pháp tắc lực lượng có thể đến giúp Nhậm Phi Phàm, khiến cho hắn thoát khỏi thọ tận khốn khổ. Mặc dù Diệp Thần thần giác mệnh tinh còn không có triệt để thắp sáng, chúc phúc lực lượng không đủ viên mãn, nhưng cũng đầy đủ kéo dài Nhậm Phi Phàm tuổi thọ chờ thần giác mệnh tinh triệt để thắp sáng về sau, hắn lại đi chúc phúc, còn có thể nhường Nhậm Phi Phàm thoát khỏi lúc trước sát sinh chứng đạo máu nghiệt cùng bóng mờ. Giết chết tương lai chính mình, loại thủ đoạn này, đối đạo tâm ảnh hưởng là cực kỳ to lớn, coi như là Nhậm Phi Phàm, hắn trong lòng cũng bởi vậy có bóng mờ, rất dễ dàng ngủ thành tâm ma. Nhưng nếu có Diệp Thần thần giác mệnh tinh thủ hộ, hết thảy bóng mờ tâm ma, tự nhiên liền có thể phá. Diệp Thần liền muốn ra tay, vì Nhậm Phi Phàm chúc phúc, nhưng Nhậm Phi Phàm lại khoát tay một cái nói, không cần, hiện tại còn không cần. Diệp Thần sững sờ, nói, cái gì? Nhậm Phi Phàm tầm mắt chớp động lên, có càng sâu xa hơn tính toán, nói, Diệp Thần, ngươi có thể đợi ta tuổi thọ đi đến ngày cuối cùng, lại ban thưởng ta chúc phúc, giúp ta kéo dài tuổi thọ, không cần hiện tại liền động thủ. Diệp Thần nói, cái này, muốn ngày cuối cùng mới chúc phúc sao? Cái này cũng quá nguy hiểm đi. Nhậm Phi Phàm nói, hoàn toàn chính xác nguy hiểm, một cái không tốt, ta tuổi thọ khả năng triệt để hao hết, nhưng đưa chư chết rồi sau đó sống lại sinh, nếu có thể ở sinh mệnh tối hậu con đầu, tại đại khủng bố, lớn trong tuyệt vọng, ta được đến cứu rỗi chúc phúc, ta có lẽ có thể nhất cử đột phá, trở thành đạo quân. Diệp Thần nói, Nhậm tiền bối, ngươi mong muốn đột phá? Nhậm Phi Phàm nắm chặt lại quyền, con ngươi vô cùng sắc bén, nói, đúng vậy, siêu phẩm thiên đế còn không phải tu luyện phần cuối, mặt trên còn có không thể nói chi cảnh, cũng chính là ngươi nói đạo quân, ta muốn trở thành đạo quân. Chứng đạo đạo quân vô cùng gian nan, so chứng đạo siêu phẩm thiên đế gian nan nhiều, nhưng nếu có thể ở nhất lúc tuyệt vọng đạt được cứu rỗi, ta liền có khả năng đột phá. Diệp Thần chấn động, không nghĩ tới Nhậm Phi Phàm hùng tâm lớn như vậy, vừa mới chứng đạo siêu phẩm thiên đế không bao lâu, hắn đã lại tính toán trùng kích đạo quân cảnh giới. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, Nhậm Phi Phàm, ngươi thật đúng là điên rồi a. Hiện tại có chúc phúc không muốn, nhất định phải đến điểm cuối của sinh mệnh một ngày, mới gọi Diệp Thần tới cứu cho ngươi, vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, ngươi chết làm sao bây giờ? Nhậm Phi Phàm dứt khoát nói, sinh tử do trời định, không bước lên điểm hiểm, làm sao có thể thành tựu đạo quân? Phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào không, đạo quân đều là tuyệt đối trần nhà, nghĩ bước vào loại cảnh giới này, tự nhiên không phải chuyện dễ dàng gì, đặc biệt là hiện tại thiên đạo, năng lượng còn kém rất rất xa thời đại viễn cổ đầy đủ, chứng đạo thì càng khó khăn. Diệp Thần nói, Nhậm tiền bối, ta cảm thấy. Nhậm Phi Phàm lắc lắc đầu nói, Diệp Thần, ngươi không cần nói, nghe ta chờ ta sinh mệnh đến cuối cùng một ngày, ngươi lại ra tay, đưa chư chết rồi sau đó sống lại sinh, đây là ta chỉ một cơ hội đột phá. Thanh âm hắn không được xé vào, Diệp Thần bất đắc dĩ, cũng chỉ đành gật đầu nói, được a. Nhậm Phi Phàm mỉm cười, vỗ vỗ Diệp Thần đầu vai, nói, không có chuyện gì, Diệp Thần, coi như ta chết đi, ngươi cũng đã có khả năng một mình đảm đương một phía. Diệp Thần nói, Nhậm tiền bối, đừng nói loại lời này. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, tốt, không nói cái này, Nhậm Phi Phàm, Diệp Thần muốn đi Nam Châu trời ơi, cần ngươi hỗ trợ. Nhậm Phi Phàm nhíu mày lại, nói, Nam Châu Thiên, đó là Thiên Tổ thất giới một trong. Ta nghe nói Thiên Tổ đã từng chế tạo 7 cái thế giới, chính là Nam Châu Thiên, Kiếm Bắc giới, Sáng Tạo Đạo Nhai, Lăng Tiêu Huyền, Tinh Hằng Thiên, Không Pháp Cốc, Áo Nghĩa giới, mỗi cái thế giới bên trong đều có dấu Thiên Tổ lưu lại thánh vật. Cái kia Nam Châu Thiên, hắn bấm ngón tay tính toán, ừm, Nam Châu Thiên chấp trưởng lấy pháp tắc thần thạch, bọn hắn chấp trưởng lấy thế giới bên ngoài pháp tắc, vì thiên đạo không dùng, đã sớm tự chém thiên cơ, ẩn độn. Các ngươi muốn đi Nam Châu Thiên, là vì an đốn cô bé kia. Suy tính đến cuối cùng, Nhậm Phi Phàm vẻ mặt biến động, cũng là cảm giác được tiểu Mạt Lệ thân phận khủng bố. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, đúng vậy, Nhậm Phi Phàm, xem ra ngươi thật sự là thủ đoạn thông thiên, nhanh như vậy liền tính toán rõ ràng rồi. Vậy ngươi có thể tính đến Nam Châu Thiên tọa độ. Nhậm Phi Phàm lắc lắc đầu nói, Thiên Tổ thất giới phía Nam Châu Thiên bí ẩn nhất, ngươi cũng không biết, ta lại làm thế nào biết? Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười nói, ta mặc dù không biết Nam Châu Thiên tọa độ, nhưng ta biết Kiếm Bắc giới chỗ, Kiếm Bắc giới cũng là Thiên Tổ thất giới một trong, bên trong có đặc thù truyền tống trận có thể truyền đi Nam Châu Thiên. Chẳng qua là Kiếm Bắc giới hai vị trấn thủ người, Tinh Hải Công cùng Khô Kiếm Si tính tình cổ quái, mà lại bắt đầu dùng truyền tống trận, cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, thậm chí tùy tiện truyền đi Nam Châu Thiên cũng sẽ đắc tội người bên kia, coi như chúng ta muốn nhờ, bọn hắn cũng quả quyết sẽ không dễ dàng bắt đầu dùng truyền tống trận. Bất quá, ta cùng Tinh Hải Công có chút giao tình, mà lại biết nhược điểm của hắn, liền là thích rượu như mạng, Nhậm Phi Phàm, chỉ cần ngươi chịu ra điểm huyết, chúng ta có khả năng thu mua Tinh Hải Công, khiến cho hắn mở ra truyền tống trận. Nhậm Phi Phàm con ngươi híp lại, không biết đang suy nghĩ gì, sau đó nói, muốn ta ra điểm huyết. Ta nhưng không có cất giữ có cái gì rượu ngon a. Thiên Pháp Lộ Nguyệt mỉm cười, nói, ngươi máu, liền có thể đem ra cất rượu. Siêu phẩm thiên đế máu, nếu như xem như lễ vật, đưa cho Tinh Hải Công, chắc hẳn hắn cũng rất thích. Nhậm Phi Phàm sững sờ, không nghĩ tới Thiên Pháp Lộ Nguyệt gọi hắn ra điểm huyết, liền là mặt chưa ý tứ, lại muốn bắt hắn máu, chính là lễ vật đưa cho Tinh Hải Công cất rượu. Ta máu, há có thể vô ích. Ngươi cho ta chút thời gian, ta lại suy tính suy tính, ngày mai cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Chương 11108, gặp rắc rối. Chương 11108, gặp rắc rối. Nhậm Phi Phàm nghĩ đo một cái, Diệp Thần muốn đi Nam Châu Thiên, theo Kiếm Bắc giới một đường, việc này họa phúc các hùng, hắn còn không có nhìn thấy rõ ràng, chỉ cần cẩn thận suy tính một phiên. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, tốt, vậy ta chờ ngươi, muốn đi Nam Châu Thiên, chỉ có biện pháp này, chỉ có thể theo Kiếm Bắc giới một đường, thông qua Kiếm Bắc giới truyền tống trận truyền đi. Nhậm Phi Phàm gật gật đầu, liền cáo từ rời đi, can hệ trọng đại, hắn cần muốn cân nhắc một ngày, mới có thể đưa ra chính xác trả lời chắc chắn đến đó. Thiên Pháp Lộ Nguyệt ở tại Diệp Thần hành cung bên trong, hai người rất là thân mật triển miên một phiên chờ đến ngày thứ hai sáng sớm, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng kinh thiên gầm rú, như dã thú gào thét, đem trong lúc ngủ mơ Diệp Thần cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt đều đánh thức. Thanh âm gì? Thiên Pháp Lộ Nguyệt chấn động, chỉ cảm thấy dã thú kia gầm rú, mang theo kinh thiên uy năng, chấn nhân tâm phách, vang vọng toàn bộ luân hồi tinh giới, mây gió đất trời rung chuyển, thiên sơn và khe, chim muông kinh bay. Là Mạt Lệ. Hoàng Bét. Diệp Thần sắc mặt đại biến, cảm thấy không ổn, vội vàng mặc quần áo vào, vội vàng ra cửa, hướng về Tinh Không Thần Chỉ chạy đi. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cũng đội vàng không mặc y phục đuổi theo ra đi, Tinh Không Thần Chỉ ngay tại Diệp Thần hành cung phụ cận, hai người vừa ra khỏi cửa liền chạy tới. Hôm qua, Diệp Thần đem tiểu Mạt Lệ an đốn đến Tinh Không Thần Chỉ, để cho nàng an dưỡng thân thể, cũng phải mấy cái thị nữ tiếp thân hầu hạ nàng. Nhưng bây giờ, chỉ thấy mấy cái kia thị nữ đã toàn bộ trọng thương thổ huyết ngã xuống đất, các nàng vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tinh Không Thần Chỉ. Diệp Thần con mắt nhìn đi qua, liền thấy vô cùng hùng vĩ một màn, Tinh Không Thần Chỉ năng lượng nổ tung, từng sợi thiên đế khí sục sôi trùng thiên, mạnh mẽ chiến ý, sát ý, cứu hận, hoán niệm các loại mãnh liệt cảm xúc, cùng cái kia từng sợi thiên đế khí xen lẫn hỗn hợp thành một tôn to lớn chiến hồn pháp tướng. Nay đạo chiến hồn pháp tướng không ngừng bành trướng, vang long long lớn mạnh, xen lẫn thiên địa phong lôi thanh âm, rất nhanh liền bành trướng đến vạn trượng cao, đó là một tôn bất khuất chiến thần, bắp thịt cuộn cuộn, lực lượng hùng tráng, tóc dài rối tung, hai mắt mang theo trọng đồng dị tượng, quanh thân thần quang chạm nhiên. Trời ạ, là đấu chiến thần. Luân hồi mộ địa bên trong, Đúc Tinh Long Thần trực tiếp đã bị kinh động, nhìn xem này tôn to lớn chiến hồn pháp tướng, phát ra hãi dị tiếng kinh hô. Này chiến hồn pháp tướng, lại có thể là đấu chiến thần bộ dáng. Vạn trượng cao chiến hồn pháp tướng, hết thảy năng lượng đầu nguồn gốc từ phía dưới một cái tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải thân thể non nớt, trên đỉnh đầu lại thiên đế khí dâng lên, không ngừng có đoán niệm cùng chiến ý sát ý bay lên, cuối cùng hội tụ ra đấu chiến thần chiến hồn pháp tướng. Tiểu nữ hải tự nhiên là tiểu Mạt Lệ, nàng biểu lộ vô cùng trống rỗng bao la mờ mịt, tựa như lầu gỗ, tựa hồ cũng không biết mình trên thân xuất hiện kinh khủng bực nào dị tượng đấu chiến thần linh hồn, tại tiểu mạt lị trên thân hiện linh bên trên, hiện hóa ra vạn trượng cao chiến hồn pháp tướng, rung động toàn bộ luân hồi tinh giới, kinh thiên động địa. Ta một đời chiến thần, lại chịu như thế cầm tù. Là ai, tại giam giữ ta? Là ai, mong muốn tước đoạt linh hồn của ta? Đấu chiến thần phát ra kinh thiên chiến giống, bất khuất như lôi nộ, toàn thân kinh lôi nổ tung, hắn vành mắt tận nước, đôi mắt mang theo phẫn nộ cửu hận, quan sát phía dưới Diệp Thần. Là ngươi, luân hồi chi chủ, ngươi hủy nhục thể của ta, còn muốn tước đoạt linh hồn của ta. Diệp Thần bị đấu chiến thần chiến tiếng giống, chấn động đến đầu vang ong ong, đấu chiến thần ngửa mặt lên trời gào to nói, ta chiến thần gia tộc con dân, nghe ta hiệu lệnh, mau tới giới này, giúp ta diệt sát luân hồi. Ta đấu chiến thần yên lặng ngàn tỷ thế, hôm nay quay về thế giới, con dân của ta ở đâu? Mau tới trợ chiến. Hắn thế mà phát ra triệu hoán, hắn triệu hoán hắn hậu nhân, con dân của hắn, toàn bộ chạy đến luân hồi tinh giới, diệt sát Diệp Thần. Tại tiếng gọi hạ xuống về sau, đấu chiến thần xuất thủ trước, một cái, đấu chiến thắng quyền, giữa trời bạo sát mà xuống, mang theo không cách nào hình dung kinh thiên uy thế, trực đánh phía Diệp Thần. Diệp Thần chấn động, bên người Thiên Pháp Lộ Nguyệt vội vàng lôi kéo hắn lui lại. Hô, Thiên Pháp Lộ Nguyệt lại vội vàng bày ra, Thiên Cung xếp hai tay, đón đỡ đấu chiến thần nắm đấm, bất quá vội vàng ở giữa nên địch, nàng cũng là có chút điểm chật vật. Mà ở thời điểm này, một bàn tay lớn che trời, mang theo siêu việt thiên đế khủng bố uy thế, còn có bàng bạc luân hồi uy áp, theo trên bầu trời nghiền ép xuống tới, vang một tiếng, liền đem đấu chiến thần chiến hồn pháp tướng đánh cho sụp đổ tiêu tan, triệt để tan biến. Nô, Tiểu Mạt Lị kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra máu tươi, non nớt thân thể ngã vào bên cạnh ao. Trên bầu trời xuất hiện một đạo vô cùng sáng chói thân ảnh, chính là Nhậm Phi Phàm. Vừa mới hắn chỉ nhất kích, liên nghiên ép đấu chiến thần chiến hồn pháp tướng, có thể nói vô địch, dù sao cũng là tại luân hồi tinh giới, ngoại trừ tự thân siêu phẩm thiên đế lực lượng bên ngoài, hắn còn có khả năng điều động luân hồi lực lượng. Cũng may mà Nhậm Phi Phàm ra tay, đấu chiến thần chiến hồn pháp tướng mới không có bừa bãi tàn phá, tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Nhưng lần này không có việc gì, lần sau đâu? Nhậm Phi Phàm ánh mắt phức tạp, nhìn Tiểu Mạt Lị, thân thể chậm rãi từ không trung hạ xuống tới. Nhậm tiên bối, Diệp Thần đi ra phía trước. Nhậm Phi Phàm tầm mắt còn tại Tiểu Mạt Lị trên thân, cau mày nói, cô bé này nhất định phải tốt dễ xử lý, bằng không quá nguy hiểm. Diệp Thần, ừ, một tiếng, cũng thấy tình thế nghiêm trọng. Lúc này, Tiểu Mạt Lị ú ú tỉnh lại, Diệp Thần đi qua ôm lấy nàng. Mạt Lị ngơ ngác nói, Lá Thần ca ca, ta có phải hay không gặp rắc rối rồi? Nàng nhìn chung quanh rừng cây đều bị di bình, hôm qua hầu hạ thị nữ của nàng nhóm cũng toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi, nội tâm của nàng liền một hồi khủng hoảng, mắt đục đỏ ngầu, vội vàng nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, Lá Thần ca ca, ta một đầu đau nhức phát tác, liền sẽ gặp rắc rối. Chương 11109 thanh kiếm kia. Chương 11109 thanh kiếm kia. Diệp Thần thở dài một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, nói, không sao, không có chuyện gì, ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Dừng một chút, Diệp Thần liền nhìn về phía Thiên Pháp Lộ Nguyệt cùng Nhậm Phi Phàm, nói, xem ra nhất định phải nhanh mang Mạt Lị đi Nam Châu Thiên, chúng ta luân hồi trận doanh không có cách nào thích đáng an trí nàng. Tiểu Mạt Lị nghe càng là khủng hoảng, nói, Lá Thần ca ca, ngươi không cần ta nữa sao? Diệp Thần vội nói, không là, nghĩ tìm một chỗ chị ngươi đau đầu. Tiểu Mạt Lị không nói, sợ hãi lo lắng đến lợi hại, toàn thân đều đang run lên. Diệp Thần bất đắc dĩ gọi tới chi phối tôi tớ, trước thu xếp tốt Tiểu Mạt Lị, sau đó cùng Nhậm Phi Phàm, Thiên Pháp Lộ Nguyệt trở về hành cung bên trong. Ba người trở lại hành cung bên trong, Thiên Pháp Lộ Nguyệt trực tiếp hỏi, Nhậm Phi Phàm, suy tính được như thế nào? Nhậm Phi Phàm móc ra một cái lưu ly bình, trong bình tràn đầy máu, hắn thản nhiên nói, này chút máu đầy đủ sao? Đem cái bình ném cho Thiên Pháp Lộ Nguyệt, bên trong đến độ là hắn máu, siêu phẩm thiên đế máu. Thiên Pháp Lộ Nguyệt tiếp nhận cái bình, nhìn kỹ một chút, tầm mắt sáng lên, nói, đầy đủ. Này chút máu cầm lấy đi đưa cho Tinh Hải Công, hắn khẳng định rất hài lòng, muốn thu mua hắn là đầy đủ, ha ha, bất quá mở ra truyền tống trận cần thiết tài nguyên, còn cho chúng ta ra. Nhậm Phi Phàm nói, cái kia cũng không sao, chuyện nhỏ. Hắn đem chính mình máu giao ra, liền biểu thị đồng ý Diệp Thần đi kiếm Bắc Giới, theo kiếm Bắc Giới mượn đường đi tới Nam Châu Thiên. Tiểu Mạt Lị trong cơ thể năng lượng thực sự quá bất ổn định, liền Nhậm Phi Phàm đều không có cách nào xử lý thích đáng, nếu là nàng thường xuyên đau đầu mất khống chế, chính nàng cũng có thể là lâm vào sụp đổ, chỉ có mang nàng đi Nam Châu Thiên nhìn một chút. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, ngươi suy tính cắt hung, lại suy tính đến như thế nào? Nhậm Phi Phàm lắc lắc đầu nói, không quá lạc quan, ta máu chỉ có thể thu mua Tinh Hải Công một người, ngươi đều nói rồi, kiếm Bắc Giới có hai vị trấn thủ người, ngoại trừ Tinh Hải Công bên ngoài, còn có một vị Khô Kiếm Si. Mong muốn một đường, gọi bọn hắn mở ra truyền tống trận, cái kia dù sao cũng phải muốn Khô Kiếm Si đồng ý. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, cái kia Khô Kiếm Si tay cầm một đoạn cánh khô làm kiếm, điên điên cùng cùng, không thể nói lý, Tinh Hải Công còn có thích rượu như mạng nhược điểm có khả năng lợi dụng, nhưng này Khô Kiếm Si, vậy thì thật là khó chơi a. Năm đó chỉ có Thiên Tổ có thể ra lệnh cho hắn, mong muốn hắn đồng ý mở ra truyền tống trận, đó là tuyệt đối không thể nào, chúng ta nhất định phải tránh đi hắn. Nàng truyền nói với Diệp Thần, Diệp Thần, ta hôm nay trước giúp ngươi liên lạc Tinh Hải Công, ngày mai ngươi liền lập tức xuất phát. Diệp Thần nói, cần ta che giấu tung tích sao? Thiên Pháp Lộ Nguyệt lắc đầu nói, giấu không được, ngươi là Thiên Tổ tiên đoán bên trong người, kiếm Bắc Giới là Thiên Tổ thất giới một trong, bên trong cũng có mộ táng cung phân bộ, ngươi cái này luân hồi chi chủ, bọn hắn nhất định có thể nhận ra, nhân quả quá lớn. Ngươi đi đến kiếm Bắc Giới về sau, đừng đi Tuyệt Mệnh Kiếm Vực là được, Tuyệt Mệnh Kiếm Vực là Khô Kiếm Si địa bàn, hắn tại vực nội, Tinh Hải Công tại vực ngoại, các trưởng một phương. Chỉ cần ngươi không bước vào Tuyệt Mệnh Kiếm Vực, liền sẽ không cùng Khô Kiếm Si một phái kia người gặp mặt, sự tình liền dễ xử lý. Diệp Thần trái tim đột nhiên nhảy một cái, nói, Tuyệt Mệnh Kiếm Vực, nơi này có gì đặc thù? Đang nghe Tuyệt Mệnh Kiếm Vực bốn chữ lúc, Diệp Thần liền có một loại thiên cơ xúc động cảm giác, này Tuyệt Mệnh kiếm vực, tựa hồ không đơn giản. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, Tuyệt Mệnh kiếm vực, đó là Tuyệt Mệnh thiên kiếm vị trí, thiên tổ thất giới đều cầm có thiên tổ lưu lại thánh vật, kiếm bắc giới nắm giữ thánh vật, chính là Tuyệt Mệnh thiên kiếm, đó là Thiên Đấu Sát Thần đã từng binh khí, là thiên tổ tự tay chế tạo. Diệp Thần chấn động, nói, Thiên Đấu Sát Thần binh khí. Khó trách hắn nghe được Tuyệt Mệnh kiếm vực thời điểm, sẽ có xúc động lớn như vậy, nguyên lai chỗ kia lại có lấy Thiên Đấu Sát Thần đã từng binh khí. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, đúng vậy, năm đó thiên tổ đầu tiên là chế tạo Thiên Pháp Đạo Luật cùng Huyết Đồ Phá Quân Thương. Huyết Đồ Phá Quân Thương sinh ra về sau, Thiên Đấu Sắt Thần động dung, nguyện ý xuất ra hắn hết thảy tài nguyên, tới đổi thanh thương này. Bất quá khi đó, Thiên Tổ đã đem Huyết Đồ Phá Quân Thương ban cho Huyết Đồ Sương Tiện nhân kia. Hắn vì chiếu cố Thiên Đấu Sắt Thần, lại ngoài định mức chế tạo ra một kiện thần binh lợi khí, mặc dù không thể cùng Huyết Đồ Phá Quân Thương so sánh, nhưng cũng là đỉnh cấp thần binh, chính là cái kia Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm. Thiên Đấu Sắt Thần đạt được Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm về sau, 10 điểm yêu quý, từng dùng cái này kiếm sát phạt vạn giới, chạm diệt chư thiên ma thần. Này kiếm đạt được hắn tinh thần linh khí sát ý quan chú, lại từng săn giết muôn vàn ma thần, đã nghịch thiên thủy biến. Cuối cùng chân chính phong mang sát phạt, thậm chí so với Huyết Đồ Phá Quân Thương còn lợi hại hơn một chút. Càng về sau, Thiên Đấu Sát Thần đạo pháp ngày càng tinh tiến, đã đi đến trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm cảnh giới, không cần lại dựa vào thần binh lợi khí biểu lộ ra phong mang, liền đem Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm trả lại cho Thiên Tổ, đổi lấy một chút thế giới chân tướng bí mật. Thiên Tổ lại đem thanh kiếm này ban cho kiếm bắc giới, làm trấn thủ thánh vật. Diệp Thần nghe xong Thiên Pháp Lộ Nguyệt, trong lòng tự nhiên sinh ra một cỗ hướng tới, nói: "Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm, Thiên Đấu Sát Thần làm đã dùng qua binh khí, ta cũng muốn đi chiêm ngưỡng một phiên." Thiên Pháp Lộ Nguyệt vội vàng cảnh cáo nói: "Ngàn vạn không thể, ngươi đi đến kiếm bắc giới về sau, ngàn vạn không thể tới gần Tuyệt Mệnh kiếm vực, ngươi bây giờ khẩn yếu nhất, liền là theo kiếm bắc giới mượn đường đi Nam Châu Thiên. Đến mức chiêm ngưỡng Tuyệt Mệnh thiên kiếm có thể chờ sau này hay nói. Dù sao Khâu Kiếm Si một phái kia, bọn hắn chưa hẳn hoan nên ngươi." Diệp Thần nghĩ thầm cũng thế, đành phải bất đắc dĩ gật đầu nói, "Vậy được rồi, ta biết." Chương 11110, lưỡng giới phân chia. Chương 11110, lưỡng giới phân chia. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, "Ừm, cứ như vậy định, ngươi trước thay ngươi liên lạc Tinh Hải Công." Thương nghị cố định, Thiên Pháp Lộ Nguyệt lập tức viết một lá thư, phát đi kiếm bắc giới, cùng Tinh Hải Công liên lạc. Thỉnh Tinh Hải Công mở ra truyền tống trận, trợ Diệp Thần đi tới Nam Châu Thiên, thủ lao là nhậm phi phạm siêu phẩm thiên đế máu, thế gian không có so siêu thiên đế huyết tốt hơn cất rượu tài liệu. Ban đêm, Thiên Pháp Lộ Nguyệt thu vào hồi âm, nàng xem xong hồi âm về sau, mặt mũi tràn đầy ý mừng, liền hướng Diệp Thần nói: "Tốt, Diệp Thần, Tinh Hải Công đã đồng ý, ngày mai ngươi liền mang theo nhậm phi phạm máu, chính là lễ vật giao cho hắn, hắn sẽ giúp ngươi mở ra truyền tống trận, đưa ngươi đi Nam Châu Thiên. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, kiếm bắc giới không phải Tinh Hải Công một người định đoạt, còn có một vị khác trấn thủ người Khô Kiếm Si, ngươi bất kể như thế nào đều không thể tới gần Khô Kiếm Si lãnh địa, cũng chính là cái kia Tuyệt Mệnh kiếm vực, biết không?" Diệp Thần nói: "Biết." Thiên Pháp Lộ Nguyệt lại trịnh trọng nhắc nhở: "Tuyệt Mệnh tiên kiếm cắm ở Tuyệt Mệnh kiếm vực bên trong, có vạn trượng cao, nguy nga hùng vĩ, vô cùng chói mắt, nhưng ngươi xem đều không thể nhìn nhiều vài lần, nhớ lấy nhớ lấy, nếu như ngươi nhìn nhiều mấy lần, bại lộ thiên cơ, Khô Kiếm Si một phái kia người, tuyệt đối sẽ ra tới làm khó dễ ngươi." Diệp Thần trong lòng run lên, nói: "Tốt, ta nhớ kỹ, ta sẽ cẩn thận." Thiên Pháp Lộ Nguyệt gật gật đầu, lúc này mới giải sầu, lại u nói: "Ngày mai ta cũng gần như nên trở về đạo tông." Diệp Thần cười ôm nàng nói: "Vậy tối nay chúng ta mới hảo hảo gặp." Xuân tiêu khổ ngắn, vui thích thời gian, luôn là trôi qua đặc biệt nhanh. Trong nháy mắt, liền đến ngày thứ hai, Thiên Pháp Lộ Nguyệt đem Tinh Hải Công hồi âm giao cho Diệp Thần, lại nói cho hắn biết kiếm bắc giới tọa độ, cuối cùng lại dặn dò vài câu, liền cáo từ rời đi. Diệp Thần nhìn xem Thiên Pháp Lộ Nguyệt rời đi, hơi có chút thất vọng mất mát. Lắc đầu, Diệp Thần thần tâm thu lại, hiện tại chuyện trọng yếu nhất, tự nhiên là mang Tiểu Mạt Lệ đi Nam Châu Thiên. Hắn tới đến Tinh Không Thần Trì, tìm tới Tiểu Mạt Lệ, nói: "Mạt Lệ, ta mang ngươi đi một nơi, nô, có lẽ có thể trị ngươi đau đầu." Mạt Lệ vui vẻ nói: "Thật sao?" Diệp Thần cười nói: "Ta dẫn ngươi đi xem đi." Mạt Lệ vỗ tay nói: "Tốt." Nàng biết mình đau đầu chứng phát tác liền sẽ gặp rắc rối, trong lòng cũng áy náy cực kỳ, nếu như có thể có chữa trị khả năng, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Diệp Thần liền nắm Tiểu Mạt Lệ từ biệt Nhậm Phi Phàm, liền trực tiếp khóa chặt kiếm bắc giới tọa độ, gọi ra Chu Tước, cùng Tiểu Mạt Lệ đạp lên Chu Tước phá không mà đi. Lúc này Diệp Thần có thể nói là Tiểu Mạt Lệ hải đăng, hắn nắm nàng, nội tâm của nàng liền yên ổn, sẽ không đau đầu, cũng sẽ không có lực lượng mất khống chế nguy hiểm. Mà vì phòng ngừa nàng lực lượng mất khống chế, Diệp Thần cũng không tiện đưa nàng an đốn đến Luân Hồi Thiên Quốc bên trong đi, nhất định phải tùy thân nắm. Rất nhanh, Diệp Thần cứ dựa theo Thiên Pháp Lộ Nguyện cho tọa độ, đi tới kiếm bắc giới. Nơi này luận phương vị, tại Thương Linh Dược giới phía bắc. Ban đầu, Thiên Tổ chế tạo thất giới, là bảo vệ Thương Linh Dược giới, dùng thất giới là trận nhãn, Thương Linh Dược giới làm hạch tâm, sau đó bố trí Luân Hồi Đạo Thiên Môn. Nếu như Luân Hồi Đạo Thiên Môn có thể chế tạo ra đến, dưới trướng hắn đệ tử, là có thể dễ dàng tiến vào tinh không bị ngạ. Bất quá cuối cùng Thiên Tổ đột nhiên giải tán Mộ Táng Cung tổng bộ, sau đó mất tích không thấy, sự bố trí này Luân Hồi Đạo Thiên Môn kế hoạch cũng triệt để mắc cạn. Ban đầu thời điểm, kiếm bắc giới có thể nói là Thương Linh Dược giới phi thuộc, Tinh Hải Công, Khâu Kiếm Si đều muốn nghe Thiên Pháp Lộ Nguyệt hiệu lệnh, nhưng bây giờ là riêng phần mình độc lập. Trước kia kiếm bắc giới có Mộ Táng Cung phân bộ, nhưng theo Thiên Tổ giải tán tổng bộ, kiếm bắc giới chỗ phân bộ cũng đi theo giải tán, hiện nay cái thế giới này là hoàn toàn độc lập thế giới, nhưng Thiên Tổ vĩ đại, không người có thể quên mất. Mặc kệ là Tinh Hải Công một phái kia, vẫn là Khâu Kiếm Si một phái kia, tất cả mọi người đều còn tại tế tự Thiên Tổ, khẩn cầu lấy có một ngày Thiên Tổ có thể một lần nữa trở về. Diệp Thần mang theo Tiểu Mạt Lệ đi vào kiếm bắc giới bên ngoài, chỉ thấy nơi này có không ít cường giả tuần tra thủ hộ, đều là Tinh Hải Công một phái kia người, sớm biết được tin tức, biết Diệp Thần muốn tới, cho nên bọn hắn vừa nhìn thấy Diệp Thần tới, lập tức nổi lòng tôn kính, dồn dập không mình hành lễ. Tham kiến Luân Hồi Chi Chủ. Luân Hồi Chi Chủ pháp giá quang lâm, ta kiếm Bắc Giới rồng đến nhà tôn. Xem bọn hắn cung kính bộ dáng, liền biết Thiên Pháp Lộ Nguyệt khẳng định sớm chuẩn bị tốt. Diệp Thần khách khí chắp tay một cái nói, chư vị hữu lễ. Tiểu Mạt Lệ trốn ở Diệp Thần đùi đằng sau, ngó giáo giác nhìn xem, có chút sợ người lạ. Một cái trấn thủ người nói, lão tổ ở bên trong chờ lâu nay, Diệp đại nhân, mời. Diệp Thần gật gật đầu, liền nắm Tiểu Mạt Lệ tiến vào kiếm Bắc Giới bên trong. Này kiếm Bắc Giới, nếu như theo vùng trời nhìn xuống xuống, chính là một cái vòng tròn đồng tâm thế giới, tâm cắm một thanh cự kiếm, đằng đằng sát khí, chính là thiên đấu sát thần ngày xưa binh khí, Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm. Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm kiếm khí bao trùm địa phương, là bên trong tròn, tán dương mệnh kiếm vực, bên ngoài tròn thì là vực ngoại, diện tích so với Tuyệt Mệnh kiếm vực lớn không chỉ gấp 10 lần. Tuyệt Mệnh kiếm vực có thể xưng tuyệt địa, tràn ngập đủ loại hỗn độn sát khí, một mảnh khói mù, mà tại vực ngoại thì là sơn thanh thủy tú, linh khí thanh huyền, một bộ thiên cung thánh cảnh bộ dáng. Nhưng Diệp Thần biết, Tuyệt Mệnh kiếm vực mới là kiếm Bắc Giới chân chính hạch tâm địa phương. Nay Tuyệt Mệnh kiếm vực do Khô Kiếm Si trưởng khống. Kiếm Bắc Giới một vị khác trấn thủ người, Tinh Hải Công, thích rượu như mạng, mỗi ngày liền là bảy nát nằm ngửa uống rượu, cũng không cùng Khô Kiếm Si tranh đoạt Tuyệt Mệnh kiếm vực này loại hạch tâm địa bàn, chỉ ở sơn thanh thủy tú vực ngoại tiêu giao khoái hoạt. Chương 11111. Phát hiện. Chương 11111. Phát hiện. Diệp Thần tiến vào kiếm Bắc Giới, liền thấy đại địa trên vùng quê, trồng đầy cao lương, lúa mì, gạo, còn thật nhiều dược liệu, đều là Tinh Hải Công dùng tới cất rượu cây trồng, trong gió truyền đến đủ loại cỏ cây mùi thơm ngát, còn có thanh tiểu thuần hương. Một tòa tòa thôn trang tử quán, tại trên vùng quê liên miên vô tận, rất nhiều người đang bận rộn lấy cất rượu, Tinh Hải Công thích rượu như mạng, dưới trướng hắn đệ tử, uống người nhiều, võ giả thiếu, toàn bộ vực ngoại bầu không khí một mảnh an lành ngát nhạc, bầu trời mãi mãi cũng là ngói lam màu sắc, phong thanh không khí sảng khoái. Nhưng Diệp Thần nhìn về phương xa, lại thấy vô cùng kinh khủng cảnh tượng, một thanh cự kiếm sừng sững tại trong thế giới, có vạn trượng cao, xuyên thẳng chân trời, thân kiếm toàn thân lượn lờ lấy từng tầng một hỗn độn, u ám, tinh hồng sương mù, ẩn chứa vô tận sát lục ý niệm. Mãnh liệt kinh khủng kiếm ý, tràn ngập bốn phía, đem cự kiếm trong phạm vi ngàn dặm thế giới, hóa thành một mảnh bị hỗn độn cùng khói mù bao phủ đắc địa. Cái kia phạm vi ngàn dặm thế giới, liền là vực nội, là Tuyệt Mệnh kiếm vực, cái kia nắm cự kiếm chính là Tuyệt Mệnh thiên kiếm, thiên đấu sát thần đã từng làm đã dùng qua thần binh. Thanh kiếm này kiếm ý, là khủng bố như thế, đã ảnh hưởng tới thiên địa khí tượng, Tuyệt Mệnh kiếm vực bên trong bầu trời, mây đen giăng kín, quanh tiếng sấm ầm ầm rung động, từng tầng một vòng xoáy giống như mật vân, không ngừng xoay tròn lấy. Như vậy tựa như tận thế cảnh tượng, thậm chí nhường Diệp Thần nhớ tới Hắc Ám Biên Hoang. Toàn bộ kiếm Bắc Giới, vực nội cùng vực ngoại, liền là hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Diệp Thần nhìn xem cái kia Tuyệt Mệnh thiên kiếm, nội tâm chấn động to lớn. Thanh kiếm kia là thiên đấu sát thần đã từng binh khí, hắn chiêm ngưỡng thời điểm, phảng phất liền nhìn thấy thiên đấu sát thần ngày xưa dáng người, tung hoành chư thiên, sát phạt vạn giới, giết tới thế gian không người dám xưng tôn, nếu như Hỗn Thiên Đế cùng Nguyên Thiên Đế không ra, hắn liền là chí cao sát thần chỗ thể. Không thể lại nhìn. Diệp Thần nhớ tới Thiên Pháp Lộ Nguyệt cảnh cáo, nếu như hắn quá mức lưu tâm Tuyệt Mệnh thiên kiếm, rất có thể sẽ kinh động Tuyệt Mệnh kiếm vực bên trong người, hắn liền lập tức rời tầm mắt, không tiếp tục đi xem Tuyệt Mệnh thiên kiếm đi theo một cái Tinh Hải Công đệ tử, nhìn thấy Diệp Thần cẩn thận bộ dáng, cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói: "Diệp đại nhân, ngươi lần này đến đây, Khô Kiếm phái cũng không biết, ngươi cẩn thận một chút, có thể tuyệt đối đừng bại lộ thiên cơ, không phải Khô Kiếm phái cái kia đám người điên, lại muốn thuyết tam đạo tứ." Kiếm Bắc Giới chia làm Khô Kiếm phái cùng Tinh Hải phái, Khô Kiếm phái do Khô Kiếm Si trưởng quản, Tinh Hải phái thì là Tinh Hải Công chấp trưởng, hai phái không can thiệp chuyện của nhau, ở chung cũng là 10 điểm khách khí, đều bởi vì Tinh Hải Công mỗi ngày chỉ biết uống rượu, đối cái gì tranh đấu đều không có hứng thú. Diệp Thần lần này buông xuống, cũng chỉ là Tinh Hải phái ra nên tiếp, Khô Kiếm phái thậm chí không biết hắn đến. "Lá Thần ca ca, ta..." Trái tim thật đau. Đột nhiên, một bên Tiểu Mạt Lệ bưng bít lấy chính mình tim, lộ ra vô cùng thần sắc thống khổ, nàng nhìn phương xa Tuyệt Mệnh thiên kiếm, trong mắt lộ ra ác mộng cảm xúc. "Thanh kiếm kia, để cho ta..." Rất khó chịu. Nàng cắn răng, đau lòng đến không thể thở nổi, non nớt thân thể như nhũn ra, sau đó gần như tê liệt quỳ trên mặt đất. "Mạt Lệ, làm sao vậy?" Diệp Thần kinh hãi, chỉ cảm thấy Tiểu Mạt Lệ tay cầm trở nên vô cùng băng lãnh. Luân Hồi Mộ Địa bên trong, Đúc Tinh Long Thần thấy cảnh này, lập tức "à" một tiếng kêu, nói, nhất định là Tuyệt Mệnh thiên kiếm, khơi gợi lên nàng thống khổ hồi ức. Diệp Thần ngạc nhiên nói, "Làm sao?" Đúc Tinh Long Thần nói, "Năm đó Thiên Đấu Sát Thần, tại đấu chiến thần nghịch thiên thất bại sau khi chết, hắn từng một lần trầm luân, nhưng cuối cùng hắn cũng mắt đỏ, liều mạng mệnh nhất kiếm chạm thiên. Hắn từng dùng hắn Tuyệt Mệnh thiên kiếm, chém thẳng thiên đạo, mặc dù không thể chạm phá, nhưng cuối cùng cũng tại thiên đạo bên trên lưu ấn. Xem cô bé này bộ dáng như thế, đoán chừng năm đó Thiên Đấu Sát Thần một kiếm kia, cho nàng lưu lại to lớn đau đớn." Mặt Lệ kiếp trước, là Điệp Mộng Tinh Quân Mưa Bụi Điệp, thiên đạo rèn đúc người. Cái gọi là thiên đạo, liền là dùng trái tim của nàng rèn đúc mà thành. Thiên Đấu Sát Thần nhất kiếm chạm thiên, tại thiên đạo bên trên lưu ấn, tương đương với tại trong trái tim của nàng lưu lại tổn thương nghiêm trọng. Lúc này nàng nhìn thấy Tuyệt Mệnh thiên kiếm, ngày xưa thống khổ bị câu lên, vì vậy đau lòng. Tinh Hải phái các đệ tử nhìn thấy Mạt Lệ đột nhiên thống khổ bộ dáng, cũng là một hồi kỳ dị. Một màn càng kinh người hơn xuất hiện, chỉ thấy Mạt Lệ thống khổ phía dưới có từng sợi huyết khí theo trong cơ thể nàng bay ra, nàng biểu lộ dần dần trở nên dữ tợn, cái kia huyết khí tựa hồ ẩn chứa vô biên hung lệ. "Cẩn thận!" Tinh Hải phái chư đệ tử kinh hãi, lập tức cảm nhận được trước nay chưa có nguy hiểm, dồn dập rút đao ra kiếm. Diệp Thần vội vàng ngồi xổm người xuống đi, ôm lấy Mạt Lệ ấu nhược thân thể, chỉ sợ nàng lực lượng trong cơ thể mất khống chế, vỗ nhẹ sau gáy của nàng cùng phía sau lưng, nói khẽ: "Không có chuyện gì, Mạt Lệ, ta vẫn luôn tại. Thanh kiếm kia nếu để cho ngươi không thoải mái, ngươi cũng đừng xem, đừng nhìn, liền không có việc gì." Tại Diệp Thần trấn an dưới, mặt Lệ thân thể run rẩy, chậm rãi khôi phục bình tĩnh, vành mắt lại tràn đầy nước mắt, nói: "Thật xin lỗi, La Thần ca ca." Nàng là sợ chính mình lực lượng lại mất khống chế, ủ thành tai họa. Diệp Thần cười sờ soạng sờ mặt nàng, nói: "Tốt, không sao." Hắn liền lôi kéo mặt Lệ đứng dậy, nhưng lúc này, đã thấy Tuyệt Mệnh kiếm vực bên trong, suy suy rung động, có chừng 7-8 đạo thân ảnh, như ngôi sao bay lưu quang, bay lượn tới. "Không tốt, Khâu Kiếm phái người đến rồi." Tinh Hải phái chư đệ tử, nhìn thấy người tới, lập tức kinh động, lại cảnh giác đề phòng. Cái kia 7-8 người rơi xuống đất, người trong tay người cầm kiếm, đang đằng sát khí, phong mang tất lộ, trong mắt cũng là mang theo cảnh giác, đánh giá Diệp Thần cùng tiểu Mạt Lệ. Chương 11112, Huyền Thanh. Chương 11112, Huyền Thanh. Hiển nhiên là vừa mới tiểu Mạt Lệ dị thường khí tức, kinh động đến bọn hắn. Mà khi bọn hắn cảm nhận được Diệp Thần khí tức, biểu tình của tất cả mọi người liền xuất hiện biến hóa. Một thanh niên đệ tử bước ra một bước, con người phát lạnh, nhìn chằm chằm Diệp Thần nói: "Luân hồi chi chủ, lại có thể là ngươi? Ngươi lúc nào thì quang lâm ta kiếm mắt giới, cũng không thông báo một tiếng?" Tại hạ Lý Huyền Thanh, Khâu Kiếm Si lão tổ tòa dưới thứ ba chân truyền đệ tử, ngưỡng mộ đã lâu. Nói xong ôm quyền, nhưng ngữ khí tương đương không khách khí. Diệp Thần sầm mặt lại, chung quy là kinh động đến Khâu Kiếm phái người. Lý Huyền Thanh mắt sáng như đuốc, mơ hồ đã nhìn thấy đến một tia thiên cơ, nói: "Luân hồi chi chủ, đại giá ngươi quang lâm, là muốn mượn dùng ta kiếm Bắc giới truyền thống trận." Diệp Thần biết vô pháp giấu giếm, liền gật đầu nói: "Chính là, bắt đầu dùng truyền thống trận cần thiết tài nguyên, ta có thể tự phụ." Lý Huyền Thanh ha ha một thoáng cười lạnh, nói: "Cái kia cũng không cần thiết, mời ngươi trở về đi, ta kiếm Bắc giới không chào đón người ngoài, chớ nói chi là cho ngươi sử dụng truyền thống trận." Một cái tinh hải công đệ tử nói: "Lý Huyền Thanh, ngươi hung hăng càn quấy cái gì? Truyền tống trận có hai cái, chúng ta phải dùng cũng là dùng ta tinh hải phái, cùng các ngươi có quan hệ gì?" Lý Huyền Thanh lạnh lùng nói: "Truyền tống trận cùng địa mạch tương liên, một khi vận dụng, mấy nhiêu địa mạch, ta Khô Kiếm phái cũng không thể do các ngươi làm ẩu. Còn có, các ngươi tinh hải phái, lá gan thật sự là thông thiên, còn dám thả người ngoài tiền đến, tinh uống nguyên sông ra tai họa còn chưa đủ nhiều không? Ta xem này luân hồi chi chủ, liền là cái tạo bà tinh, hắn đi ở đâu, chỗ nào liền sẽ dẫn đến hỏa loạn, so tinh uống nguyệt tiện nhân kia đáng giận nhiều." Lời nói này trực chỉ Diệp Thần, rất là vô lễ, tinh hải phái chư đệ tử nghe, đều là chấn động. Một cái tinh hải phái đệ tử cả giận nói: "Lý Huyền Thanh, Diệp đại nhân có thể là thiên tổ tiên đoán bên trong người phát ngôn, ngươi dám đối với hắn vô lễ?" Lý Huyền Thanh thản nhiên nói: "Thật có lỗi, ta Khô Kiếm phái chỉ nhận tiên tổ, không đồng ý cái gì người phát ngôn." Tầm mắt liếc xéo Diệp Thần: "Ta nể mặt ngươi, gọi ngươi một tiếng luân hồi chi chủ, ngươi vẫn là mời trở về đi, ta kiếm Bắc giới không chào đón ngươi." Diệp Thần trầm giọng nói: "Vị huynh đài này." Hắn nghĩ phải thương lượng dàn xếp, nhưng đột nhiên, Lý Huyền Thanh hừ một tiếng, trường kiếm trong tay đâm ra, một chiều, bạch hồng rửa sạch kiếm, liền hướng Diệp Thần ở trước mặt đâm tới. Diệp Thần vẻ mặt phát lạnh, lập tức bấm tay bắn ra, cũng là một đạo bạch hồng rửa sạch kiếm khí đánh trả, hắn trong nháy mắt cùng Lý Huyền Thanh trường kiếm va chạm, như kim thiết giao kích, phát ra ken một thanh âm vang lên. Lý Huyền Thanh bị đẩy lui hai bước, chỉ cảm thấy Diệp Thần kiếm khí hùng hồn, vừa xa khỏi thiên nguyên cảnh bảy tầng trời phạm chủ, hắn khuôn mặt lập tức biến sắc. Diệp Thần lui ra phía sau một bước, nói: "Lý huynh là có ý gì?" Lý Huyền Thanh gương mặt tâm trầm, nói: "Ngươi không chịu đi, ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi ra ngoài." "Ha ha, truyền thuyết luân hồi chi chủ thần thông cái thế, hoàn toàn chính xác có ý đồ, ta hôm nay cũng muốn lĩnh giáo một chút." Âm Dương Các hôn hiểu. Dứt lời, Lý Huyền Thanh lại là nhất kiếm chém tới, một kiếm này Diệp Thần chưa thấy qua, nhưng xem kiếm khí chiêu pháp con đường, rõ ràng cũng là Mộ Táng Cung tuyệt học. Mộ Táng Cung tuyệt học có ngàn ngàn vạn vạn, trước đây Diệp Thần cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt học năm đại tuyệt học, xem như hạch tâm tồn tại, nhưng trừ cái đó ra, còn có thật nhiều nhất lưu chiêu pháp. Kiếm Bắc giới đã từng cũng có Mộ Táng Cung phân bộ, cho nên võ giả nơi này cũng là nắm giữ lấy không ít Mộ Táng Cung tuyệt học. Lý Huyền Thanh một chiêu này, Âm Dương Các hôn hiểu, như xẻ thị tâm dương, phán định càn khôn sớm chiều, phân chia thiên địa, kiếm khí 10 điểm lăng lệ. Thêm nữa tu vi của hắn đã đến nửa bước thông thiên cảnh mức độ, liền là nửa bước thần vương, kiếm đạo phong mang 10 điểm hung hãn. Nếu như là trước kia, Diệp Thần đối chiến nửa bước thần vương, tại không dựa vào ngoại lực phụ trợ dưới, đơn thuần dựa vào lực lượng của mình đối kháng, vậy còn có chút khó giải quyết, nhưng bây giờ, hắn dung hợp chu tức mạnh mẽ, chấp trưởng vũ trụ mệnh cách, thực lực đại đại tinh tiến bình thường nửa bước thần vương, hắn đã có khả năng dễ dàng nghiền ép. Chỉ có chân chính thông thiên cảnh thần vương mới có thể cùng Diệp Thần chống lại. Cái này Lý Huyền Thanh, chẳng qua là nửa bước thần vương, tự nhiên không phải Diệp Thần đối thủ. Âm Dương Các hôn hiểu. Diệp Thần cũng lười vận dụng đường thủ đoạn, trực tiếp dùng tiểu tẩy mười pháp, mô phỏng Lý Huyền Thanh kiếm chiêu, tinh chỉ làm kiếm, cũng là một chiêu, Âm Dương Các hôn hiểu, chẳng ra. Kiếm chỉ giao kích, tranh một thanh âm vang lên, Lý Huyền Thanh gan bàn tay run lên, chỉ cảm thấy Diệp Thần kiếm khí mạnh mẽ đạt được ngạc nhiên, hắn trường kiếm thế mà bị chấn động đến xuất hiện một lỗ hổng. Cái gì? Lý sư huynh chẳng lẽ thế mà đánh không lại luân hồi chi chủ? Tiểu tử này thoạt nhìn chẳng qua là thiên nguyên cảnh bảy tầng trời a, Lý sư huynh nửa bước thần vương đều đánh không lại hắn sao? Chẳng lẽ muốn gọi đại sư huynh ra tay? Khâu Kiếm phái cái kia mấy cái đệ tử, nhìn thấy Lý Huyền Thanh tựa hồ không địch lại Diệp Thần, không khỏi kinh hãi. Bọn hắn nghe qua Diệp Thần uy danh, nhưng phần lớn coi là Diệp Thần là dựa vào lấy Nhậm Phi phàm làm uy, nhưng lúc này thấy đến Diệp Thần thủ đoạn, bọn hắn mới thấy Diệp Thần lợi hại. Cửu Thiên Phong Lôi kiếm. Lý Huyền Thanh khẽ cắn môi, lại không cam lòng thua với Diệp Thần, trường kiếm tái xuất, lần này vận dụng nửa bước thần vương pháp tắc lực lượng, kiếm khí bao tác cuộn, 10 điểm bá đạo. Diệp Thần khí định thần nhàn, một tay nắm tiểu Mạt Lệ, chỉ dùng một cái tay cùng Lý Huyền Thanh đánh, thậm chí chẳng qua là dùng hai ngón tay. Hắn lại dựa vào tiểu tẩy mười pháp, mô phỏng Lý Huyền Thanh kiếm chiêu, tinh chỉ làm kiếm, cũng là một chiêu Cửu Thiên Phong Lôi kiếm bổ ra, kiếm khí bao tác khí tượng, so với Lý Huyền Thanh còn muốn mãnh liệt được nhiều. Lý Huyền Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, rõ ràng Diệp Thần chẳng qua là hai ngón tay bổ tới, hắn lại thấy đầy trời báo tác gào thét kéo tới, không khỏi hoảng hốt lui lại. Đa tạ. Diệp Thần thấy tốt thì lấy, cũng không truy kích. Chương 11113. Ngươi uống rượu không? Chương 11113. Ngươi uống rượu không? Tinh Hải phái bên này đệ tử, nhìn thấy Diệp Thần dễ dàng đánh bại Lý Huyền Thanh, đều là kinh hỉ. Diệp đại nhân quả nhiên thần thông vô địch, không hổ là thiên tổ người thừa kế. Một cái Tinh Hải công đệ tử nhảy ra, hướng về phía Lý Huyền Thanh khinh thường nói: "Lý Huyền Thanh, ngươi liền Diệp đại nhân hai chiêu đều không chịu được nữa, ngươi còn dám ngăn trở hắn? Mau mau cút về đi." Lý Huyền Thanh khuôn mặt đỏ lên, rất là tức giận, nhưng cũng biết Diệp Thần mạnh mẽ, hoàn toàn không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Tuy nói Diệp Thần mặt ngoài tu vi chẳng qua là thiên nguyên cảnh 7 tầng trời cao giai, nhưng trên thực tế sức chiến đấu đủ để nghiền ép nửa bước thần vương. "Tốt, luân hồi chi chủ, rất tốt. Ngươi tôn giá vô địch, ta không có tư cách cùng ngươi chống lại, ta nhường lao tổ đến bồi cùng ngươi." Lý Huyền Thanh khẽ cắn môi, quay đầu hướng Khô Kiếm phái chư đệ tử nói ra: "Đi, chúng ta trở về, thỉnh lao tổ buông xuống." Nói xong liền muốn rời đi. "Ấy, chậm rãi, chậm đã." Ngay lúc này, nơi xa truyền đến một đạo giản mùa sơ lãng thanh âm, chỉ thấy một cái hạc phát đồng nhan lão giả nhanh chân vừa tới. Người không tới, mọi người liền ngửi được một cỗ nồng đậm mùi rượu. Lão giả bên hông treo một cái lớn hồng hồ lô, hai mắt híp lại, một bộ say khướt bộ dáng. "Lão tổ." Tinh Hải phái đệ tử thấy đến lão giả đến, lập tức cung kính hành lễ. Lão giả này chính là Tinh Hải phái chủ thể, kiếm bắc giới hai đại trấn thủ giả một trong, Tinh Hải công. Tinh Hải công nhanh chân đi vào trước mặt mọi người, cười híp mắt, cũng không có vẻ kiêu ngạo gì, hướng Lý Huyền Thanh nói: "Tốt chất nhi, có lời thật tốt nói, chớ kinh động Khô Kiếm si cái kia tên điên, hắc hắc, nhiều nhất ta nắm ta mới nhượng hải đường rượu, mời ngươi uống một ngụm." Tinh Hải công lấy xuống bên hông hồ lô, mở ra cái nắp, lập tức một cỗ hải đường mùi rượu tràn ngập ra, hắn lại cười hắc hắc cười, chính mình trước từ ngực ngưỡng hầu uống hai ngụm, phát ra một tiếng thoải mái thở dài, lại đem hồ lô đưa tới Lý Huyền Thanh trước mặt. Lý Huyền Thanh lông mày cau chặt, nói: "Sư thúc, ta không uống rượu." Tinh Hải công nói: "Nam tử hắn đại trợ phu, sao có thể không uống rượu đâu? Đến, uống một ngụm, uống một ngụm." Liền muốn đem hồ lô rượu nhét vào Lý Huyền Thanh trong tay. Lý Huyền Thanh bất đắc dĩ, hai tay co lại đến sau lưng, nói: "Sư thúc, là ngươi thỉnh luân hồi chi chủ tới, làm sao không cùng ta sư phụ thương lượng một tiếng?" Tinh Hải công cười cười xấu hổ, nói: "Sư phụ ngươi tính tình điên cực kỳ, một lời không hợp liền muốn ra tay giết người, ta nào dám nói nhiều với hắn a." "Ngươi yên tâm, luân hồi chi chủ là ta thỉnh, có nhân quả gì, ta một mình gánh chịu là được." Lý Huyền Thanh nói: "Không phải, sư thúc, gần nhất Tuyệt Mệnh kiếm vực hết sức không yên ổn, đặc biệt là tình uống Nguyệt Tiện nhân kia sau khi đến, Tuyệt Mệnh thiên kiếm càng có bị đoạt đi nguy hiểm. Ngươi nếu là bắt đầu dùng truyền tống trận, đã quấy rầy địa mạch, cái kia chỉ sợ sẽ có bất trắc họa a." Tinh Hải công cười nói: "Không có việc gì, không có việc gì, sư phụ ngươi kiếm đạo thông thần, rất lợi hại, có cái gì gian nan nguy hiểm, hắn nhất kiếm có khả năng trấn áp." "Nô, ngươi không cho ta bắt đầu dùng truyền tống trận, vậy được rồi, ta đáp ứng ngươi, không bắt đầu dùng là được." Lý Huyền Thanh vui vẻ nói: "Chuyện này là thật." Tinh Hải công cười nói: "Tự nhiên làm thật, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta, luân hồi chi chủ buông xuống sự tình, ngươi không thể nói cho ngươi sư phụ." Lý Huyền Thanh nói: "Sư phụ đang ở vì tranh đoạt Tuyệt Mệnh thiên kiếm phiền não, ta cũng không dám đã quấy rầy hắn, sư thúc, chỉ cần ngươi không đáp ứng bắt đầu dùng truyền tống trận, ta cái gì đều tùy ngươi." Diệp Thần sầm mặt lại, hắn không xa vạn dặm chạy đến kiếm bắc giới, chính là muốn mượn dùng truyền tống trận, Tinh Hải công ban đầu đã đáp ứng, lúc này lại cự tuyệt, hắn trong lòng cực kỳ không vui. Chỉ nghe Tinh Hải công cười nói: "Cái kia rất tốt, bất quá luân hồi chi chủ đại giá quang lâm, ta cũng không thể lập tức liền đuổi hắn, ta phải chiêu đãi hắn một ngày." "Luân hồi chi chủ, ngươi uống rượu không?" Đem hồ lô rượu trong tay đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần nói: "Ta không uống." Tiểu Mạt Lệ ngửi được mùi rượu, lại nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Lao ra ra, ta muốn uống." Tinh Hải công thấy Tiểu Mạt Lệ con mắt lập lòe, một bộ kích động bộ dáng, sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha, nói: "Tốt, cẩn thận đừng uống say." Liền đem hồ lô rượu đưa cho nàng. Tiểu Mạt Lệ tiếp nhận hồ lô rượu, cô đông ngưỡng hầu uống. "Mạt Lệ." Diệp Thần chỉ sợ nàng xảy ra chuyện. Tiểu Mạt Lệ lại phát ra một tiếng thoải mái thở dài, buông xuống hồ lô rượu, ợ một cái, khuôn mặt trở nên hồng hồng, con mắt say khướt bộ dáng, nói: "Lao ra ra, uống ngon thật, còn nước không?" Tinh Hải công cười ha ha, nói: "Có, có. Ta trong trạch tử còn nhiều, rất nhiều rượu ngon. Ngươi cùng luân hồi chi chủ, hôm nay liền đến ta trong phủ làm khách, ngày mai lại đi thôi." Tiểu Mạt Lệ muốn nói tốt, nhưng nàng lại không dám chính mình quyết định, con mắt chớp chớp nhìn về phía Diệp Thần, muốn nghe hắn ý tứ. Diệp Thần không thể làm gì, nói: "Vậy liền quấy rầy Tinh Hải công tiền bối." Tinh Hải công cười ha ha nói: "Không sao, không sao." Lý Huyền Thanh vẻ mặt khó coi, hắn là muốn cho Diệp Thần lập tức rời đi, nhưng hắn cũng không dễ bác đi Tinh Hải công mặt mũi, nhân tiện nói: "Sư thúc, ta đây cung kính bồi tiếp chờ ngày mai luân hồi chi chủ muốn đi, ta tự mình tiễn hắn rời đi." Lại hướng về hai bên phải trái đệ tử phân phó nói: "Các ngươi đi truyền tống trận bên kia trông coi, miễn sinh hỏa loạn." Hắn là sợ Tinh Hải công mặt ngoài đáp ứng, lại vụng trộm mang Diệp Thần đi truyền tống trận, vậy nhưng cực kỳ không ổn. Kiếm Bắc giới truyền tống trận một khi bắt đầu dùng, sẽ đối địa mạch tạo thành to lớn chấn động, mà lại Nam Châu Thiên Nam ở bên cũng không chào đón người ngoài, tùy tiện truyền tống đi qua, đắc tội người khác, cũng không phải rượu sự tình. Chương 11114. Giao dịch chính tự. Chương 11114. Giao dịch chính tự. Trên thực tế, kiếm Bắc giới truyền tống trận đã phủ đuổi vô tận kỷ nguyên, trước kia thiên tổ còn tại thời điểm, thất giới còn lấy truyền tống trận câu thông, nhưng sau này thiên tổ ẩn độn, thất giới riêng phần mình độc lập, cũng rất ít qua lại, đặc biệt là Nam Châu Thiên, làm thất giới bên trong duy nhất chấp trưởng thế giới bên ngoài pháp tắc đặc thù tồn tại, bọn hắn càng là không cùng bất luận cái gì người ngoài liên lạc, nếu là kinh động đến Nam Châu Thiên người, trời biết sẽ có hậu quả gì. Không, Tinh Hải công thích rượu như mạng, vì rượu ngon có khả năng bán hết thảy, Lý Huyền Thanh cũng không dám làm mẫu. Tả Hữu đệ tử đáp, đúng. Liền đi tới truyền tống trận trấn thủ. Diệp Thần thấy thế, cảm thấy càng là ngưng trọng. Tinh Hải Công lại là một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, ha ha chào hỏi Diệp Thần cùng Tiểu Mạt Lệ, nói, "Luân hồi chi chủ, tiểu nha đầu, chúng ta đi thôi." Diệp Thần đành phải thấy đi bộ bước, liền nắm Tiểu Mạt Lệ, đi theo Tinh Hải Công tiến lên. Tinh Hải Công mang theo hai người, tiến đến phủ đệ của hắn, đi đến nửa đường, trong mắt chuyển động, có chút như tên trộm thấp giọng hướng Diệp Thần hỏi, "Luân hồi chi chủ, ta cất rượu tài liệu đâu?" Diệp Thần nói, "Cái gì?" Tinh Hải Công vội la lên, "Nhậm Phi Phàm máu a. Thiên Pháp Lộ Nguyệt không phải nói, muốn đem Nhậm Phi Phàm máu đưa cho ta cất rượu." "Hắc hắc, đây chính là siêu phẩm Thiên Đế máu a, nếu có thể dùng tới cất rượu, chắc là thế gian cao cấp nhất rượu ngon." Diệp Thần tức giận nói, "Tiền bối, ngươi nói sẽ không bắt đầu dùng truyền tống trận, làm sao còn không biết xấu hổ hỏi ta yêu cầu này siêu Thiên Đế huyết?" Tinh Hải Công nói, "Ai nói ta không bắt đầu dùng?" Diệp Thần nói, "Ngươi không phải mới vừa cùng cái kia Lý Huyền Thanh nói rồi hả?" Tinh Hải Công nói, "Đó là ta say rượu nói bậy bạn, không thể coi là thật." Diệp Thần xem Tinh Hải Công một mặt chẳng hề để ý bộ dáng, con mắt không khỏi trừng lớn. Nói như vậy, giống Tinh Hải Công loại cấp bậc cường giả này, lời hứa ngàn vàng, đã nói thì tương đương với lời hứa, không thể tùy tiện vi phạm sẽ mang cực lớn nhân quả đại giới. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ cũng không để ý, "Tiền bối, ngươi nguyện ý bắt đầu dùng truyền tống trận?" Nhưng, cái kia Lý Huyền Thanh đã phái người đi canh chừng. Diệp Thần cau mày, riêng là một cái Lý Huyền Thanh, tự nhiên không đủ gây sợ, nhưng sư phụ của hắn Khô Kiếm Sĩ, lại không phải nhân vật tầm thường, liền Tinh Hải Công đối Khô Kiếm Sĩ cũng là 10 điểm sợ hãi. Nếu là cưỡng ép bắt đầu dùng truyền tống trận, Lý Huyền Thanh triệu hoán Khô Kiếm Sĩ buông xuống, cái kia cục diện liền vô pháp thu thập, Diệp Thần chỉ muốn mượn đường truyền tống đi Nam Châu Thiên, không muốn đắc tội bất luận cái gì người. Tinh Hải Công cười hắc hắc nói, "Không sao, truyền tống trận có 2 cái, vực ngoại 1 cái, Tuyệt Mệnh Kiếm vực bên trong còn có 1 cái. Ta người sư điệt kia trông coi vực ngoại truyền tống trận, không cho ta dùng, nhưng ta có khả năng dẫn ngươi đi Tuyệt Mệnh Kiếm vực bên trong còn có cái truyền tống trận." "Hắc hắc, bọn hắn quả quyết không nghĩ tới, chúng ta sẽ trực tiếp đi vực nội đi." Diệp Thần giật mình trong lòng, nói, "Đi? Vực nội sao?" Hắn nhìn một chút Tiểu Mạt Lệ, đi vực ngoại vẫn là vực nội, hắn cũng là không quan trọng, nhưng Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm đối Mạt Lệ tới nói, sẽ cùng là tâm ma tồn tại, nếu là đi đến vực nội, quá mức tới gần Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm, rất có thể sẽ tổn thương Tiểu Mạt Lệ. Tiểu Mạt Lệ nắm thật chặt Diệp Thần tay, nói, "Lá Thần ca ca, ta không sao, chỉ cần ngươi bồi tiếp ta." "Nấc, mà lại, lão gia gia rượu có thể tăng thêm lòng dũng cảm đâu, ta không sợ." Nàng ở rượu, gương mặt say đỏ, bộ dáng này thực sự nhường Diệp Thần có chút buồn ngang. Tinh Hải Công cười ha ha, nói, "Tiểu nha đầu, ngươi muốn uống rượu, ta liền đem trong hầm ngầm rượu ngon, toàn bộ móc ra cho ngươi uống." Tiểu Mạt Lệ con mắt lập lòe, nói, "Hay lắm hay lắm." Một già một trẻ tay nắm, nhanh chân đi về phía trước, càng đem Diệp Thần để qua đằng sau, trong gió ngổn ngang đi vào Tinh Hải Công phủ đệ về sau, Diệp Thần quả nhiên liền thấy hắn trong phòng, bày đầy các thức hương lao rượu ngon, linh cao lương, men, nữ nhi hồng, hoa đào nhưỡng, tinh sương nhưỡng các loại. Tinh Hải Công từ trong hầm ngầm, đào ra chân tàng nhiều năm hoàng hữu, cùng Tiểu Mạt Lệ một bát uống, một già một trẻ uống đến quên cả trời đất. Diệp Thần mong muốn nói hồi trở lại chính sự, đều bị Tinh Hải Công đùn đỡ nói, "Chờ một hồi hay nói, chờ một hồi hay nói." Hai người theo 3 ngày uống đến tối, không biết uống nhiều ít bát rượu, trên mặt đất tràn đầy không đi bình rượu, loạn cả một đoàn. "Ta giống như thấy được ngôi sao." Tiểu Mạt Lệ uống đến say khướt, chóng mặt, trực tiếp nằm sấp trên bàn ngủ. Tinh Hải Công cười ha ha, nói, rất tốt, ngươi tiểu nha đầu này, không hổ là." "Hắc hắc, không hổ là chuyển thế người, tiểu lượng rất tốt, thế mà uống đến bây giờ mới say." Tinh Hải Công sờ lên râu ria vết rượu, con ngươi uy nguyên trong trẻo sắc bén, cười hướng Diệp Thần nói, "Ta trong hầm ngầm rượu, hầu như đều bị tiểu nha đầu này uống cả sạch, hắc hắc, hôm nay tận hứng cực kỳ, nếu có thể lại có một vò Thiên Đế huyết rượu, thì càng tận hứng." Diệp Thần nói, "Ngươi mong muốn ta nhậm tiền bối siêu Thiên Đế huyết, chỉ cần trước bắt đầu dùng cái kia truyền tống trận." Tinh Hải Công con ngươi chợt mà trở nên lãnh tịch xuống tới, nói, "Ngươi thật muốn mang tiểu nha đầu này đi Nam Châu Thiên?" Diệp Thần nói, "Đúng, chỉ có chỗ kia mới thích hợp nàng trưởng thành." Tinh Hải Công có chút không bỏ nhìn xem Tiểu Mạt Lệ, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, "Đúng là như thế, ai, tiểu nha đầu này, mệnh cách bên trong có quá nhiều khổ nạn địa phương, cũng là người đáng thương a." "Ừm, thôi, đi vực nội, ta giúp đỡ bọn ngươi truyền tống rời đi. Nhưng, Luân Hồi chi chủ, ngươi nhất định phải cẩn thận, không muốn nhìn trộm Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm, càng không thể có nửa điểm ngấp nghé lòng tham lam, bằng không kinh động Khô Kiếm Sĩ lão quỷ kia, hậu quả khó mà lường được." Chương 11115. Sương mù đi vội. Chương 11115. Sương mù đi vội. Diệp Thần trong lòng run lên, nói, "Tốt, ta biết." Tinh Hải Công thở dài, "Lên đường đi." Diệp Thần gật gật đầu, liền muốn đem uống ngất Tiểu Mạt Lệ vác tại sau lưng xuất phát. Tinh Hải Công nói, "Ta tới đi." Tự mình đem Tiểu Mạt Lệ vác tại đằng sau. Diệp Thần nói, "Làm phiền tiền bối." Tinh Hải Công nói, "Đi thôi." Liền dẫn Diệp Thần từ cửa sau rời đi. Sau khi ra cửa, Tinh Hải Công lấy xuống bên hông hồ lô rượu, ngậm lấy một ngụm rượu, há miệng phun một cái, rượu hóa thành sương mù dâng lên mà ra, tạo thành từng sợi sương mù nhạt, vờn quanh bốn phía, che đậy thiên cơ. Ta ngày này rượu sương mù có thể che đậy thiên cơ, không bị người phát hiện, nhưng chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. "Ừm, nửa canh giờ, thời gian hẳn là cũng đầy đủ, chỉ cần ngươi nhớ ở ta, đừng đi nhìn trộm Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm, thiên cơ liền sẽ không bại lộ." Tinh Hải Công lại một lần nhắc nhở. Diệp Thần nói, "Đúng." Hai người liền mượn thiên tiểu sương mù che lấp, cấp tốc tiến lên, rất nhanh liền bước vào Tuyệt Mệnh Kiếm vực bên trong. Lúc này chính là ban đêm, vực ngoại thế giới ánh trăng trong sáng, thiên phong nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng ở Tuyệt Mệnh Kiếm vực bên trong, lại là một mảnh thảm đạm cảnh tượng, khắp nơi tràn ngập âm u sương mù, phía trên bầu trời một mảnh tối tăm, có tầng tầng mây đen vòng xoáy, Lôi Minh thích lịch đáp ủ đây là bởi vì Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm tồn tại, ảnh hưởng tới thiên địa khí tượng, hết thảy hung hiểm, sát khí, kinh khủng đầu nguồn đều tại Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm phía trên. Nô. Trong mê ngủ tiểu Mạt Lệ phát ra bất an tiếng kêu rên, giống như bị Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm kiếm khí xâm phạm, như đặt mình vào trong cơn ác mộng. Tiểu nha đầu, đừng sợ, ngủ đi ngủ đi. Tinh Hải Công Dung trấn an cháu gái của mình, an ủi tiểu Mạt Lệ, sợ nàng tỉnh lại. Diệp Thần tầm mắt tận lực tránh đi Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm, không làm mảy may nhìn trộm, hỏi: "Tiền bối, truyền tống trận ở đâu?" Tinh Hải Công nói: "Ngươi đi theo ta." Liền dẫn Diệp Thần đi về phía trước. Diệp Thần đi theo Tinh Hải Công tiến lên, đột nhiên nghe được luân hồi mộ địa bên trong truyền đến một cô vô cùng thanh âm thê lương. "Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm, đó là binh khí của ta." Cỗ này đột một thanh âm thê lương, đột nhiên bánh xe phụ hồi trở lại mộ phát ra, làm cho Diệp Thần dùng mình. Hắn tinh thần câu thông luân hồi mộ địa, lại phát hiện vừa mới cái kia thanh âm thê lương cũng không phải là Đúc Tinh Long Thần phát ra, mà là phảng phất đến từ luân hồi mộ địa mỗi một cái góc. Lúc này Đúc Tinh Long Thần cũng là biểu lộ ngốc trệ, kinh ngạc ngắm nhìn một phía, thân thể run rẩy, lại vô cùng kích động nói: "Thiên Đấu Sát Thần, là ngươi sao?" Thanh âm kia nói: "Là ta, ta sớm đã tu tỉnh, thậm chí so ngươi còn sớm, chỉ bất quá, ta còn không thể tùy tiện hiện thân." Diệp Thần lần đầu tiên nghe được Thiên Đấu Sát Thần thanh âm, quả nhiên là vừa mừng vừa sợ, nói: "Thiên Đấu Sát Thần tiền bối, cửu ngưỡng đại danh, không biết ngươi khi nào mới có thể hiện thân?" Thiên Đấu Sát Thần nói: "Ừm, mộ chủ, sát khí của ta quá mức mãnh liệt, nếu là tùy tiện hiện thân, chỉ có thiên nguyên cảnh ngươi, khả năng không chịu nổi. Ít nhất, muốn chờ ngươi đến cửu đỉnh cảnh đi. Mà lại, coi như ngươi đến cửu đỉnh cảnh, ta cũng chưa chắc có thể lập tức liền hiện thân, trên người của ta mang đồ vật thật đáng sợ, những cái kia dấu ở thế giới bên ngoài lao quái vật, bọn hắn thời thời khắc khắc đều nhớ diệt đi ta, ta không muốn liên lụy ngươi." Diệp Thần run lên trong lòng, nói: "Thế giới bên ngoài địch nhân sao?" Đúc Tinh Long Thần nói: "Mộ chủ, ngươi có chỗ không biết, Thiên Đấu Sát Thần là có khả năng siêu việt thiên đạo tồn tại, thua ngày rưỡi bước không phải hắn phần cuối, dùng thiên phú của hắn tài hoa, còn có hắn sát khí ngất trời, thiên đạo cũng đỡ không nổi hắn. Hắn là có cơ hội đi thế giới bên ngoài, nhưng phía ngoài đồ vật rõ ràng không muốn để cho hắn ra ngoài. Hắn trước kia gọi Diệp Thần, tiểu gia hỏa, nhưng bây giờ nghe Thiên Đấu Sát Thần gọi Diệp Thần mộ chủ, hắn cũng lập tức đổi lời nói, đối Thiên Đấu Sát Thần có thể nói tôn sùng cực điểm." Thiên Đấu Sát Thần nói: "Đúng vậy, mộ chủ, thua ngày rưỡi bước không phải ta phần cuối, năm đó ta chịu một chút lão quái vật chèn ép, bi vẫn nuốt hận mà chết, ta cho là ta muốn triệt để tiêu vong, không có nghĩ đến cái này luân hồi mộ địa, thế mà góp nhặt ta một luồng vong hồn. Ha ha, xem ra là thiên tổ không muốn giết ta a. Thiên tổ cũng là cô độc người a, ta có thể cảm nhận được ý chí của hắn, hắn muốn cho ta sống lại một đời, chính là muốn ta đi thế giới bên ngoài giúp hắn." Diệp Thần cực kỳ chấn động, lẩm bẩm nói: "Đi thế giới bên ngoài sao?" Thiên Đấu Sát Thần nói: "Đúng vậy, ta sống lại một đời, ta nhất định phải cầm lại ta mất đi hết thảy, ta muốn cho những lao quái vật kia nhìn một chút, bọn hắn ngăn không được ta. Bọn hắn thủ đoạn hèn hạ, có thể đánh ép ta một lần, không trấn áp được ta lần thứ hai. Mộ chủ, binh khí của ta Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm ngay ở chỗ này, ngươi trước thay ta cầm lại, này đối với thế cục tới nói phi thường trọng yếu." "Ừm." "Ta thanh kiếm này cực kỳ không ổn, phía trên thế mà quấn đầy loang lổ ô hế sát khí, là cổ tinh môn Ban Thiên Đế thủ đoạn. Đồ hôn chứng này, bằng hắn cũng muốn nhúng chàm ta kiếm." Diệp Thần nói: "Ban Thiên Đế, hắn muốn bắt kiếm." Thiên Đấu Sát Thần nói: "Ngươi không thấy sao? Ta Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm phía trên, toàn bộ đầy loang lổ bẩn thỉu đồ vật, đó là Ban Thiên Đế thủ đoạn, hắn nghĩ ăn mòn ta kiếm, cuối cùng chiếm lấy, thật sự là lòng lang dạ thú." Diệp Thần con ngươi híp lại, nói: "Ta còn chưa từng nhìn kỹ." Hắn tới đến Tuyệt Mệnh Kiếm vực về sau, bởi vì sợ kinh động đến khô kiếm sĩ, cho nên cũng không có nghiêm túc xem qua Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm. Thiên Đấu Sát Thần nói: "Ừm, mộ chủ, tóm lại, ngươi trước nghĩ biện pháp giúp ta đoạt lại Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm." Đúc Tinh Long Thần nói: "Thiên Đấu Sát Thần, dùng tu vi của ngươi, còn cần dùng kiếm sao?" Chương 11116 đã bại lộ. Chương 11116 đã bại lộ. Thiên Đấu Sát Thần nói: "Mỗi thời mỗi khác, ta tu vi như đỉnh phòng, có cây cắt bụi, nhật nguyệt tinh thần, đều có thể làm kiếm, nhưng bây giờ chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, đó là so ra kém ngày xưa phong quang, nhất định phải có thần binh lợi khí nơi tay, mới có thể từng bước khôi phục hồn qua phong mang." Đúc Tinh Long Thần nói: "Ngươi trước kia đem kiếm trả lại thiên tổ, bây giờ lại muốn đoạt hồi trở lại, chỉ sợ người nơi này không vui a." Thiên Đấu Sát Thần sâm nghiêm nói: "Quản bọn họ vui không vui, nơi đây người, bất quá là thiên tổ sáng tạo một bầy kiến hôi thôi, bọn hắn không phục, liền đem bọn hắn toàn làm thịt rồi. Ta muốn lấy hồi trở lại ta kiếm, người nào dám phản đối?" Diệp Thần nghe được Thiên Đấu Sát Thần lời nói, trong lòng lập tức run lên, xem ra này Thiên Đấu Sát Thần, quả nhiên là sát phạt hung mãnh, tính tình cuồng bạo, vì đạt thành chính mình mục tiêu, rất có một cỗ thần cản giết thần, Phật cản giết Phật khí phách. Hắn muốn lấy hồi trở lại Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm, hoàn toàn mặc kệ kiếm Bắc Giới bên trong người ý nghĩ, người nào dám phản đối, hắn liền muốn giết hai Đúc Tinh Long Thần. Ra mặt run rẩy một thoáng, nói: "Nơi đây hai vị trấn thủ người, đều là đỉnh cấp cao thủ, nơi nào có dễ giết như vậy? Huống chi ngươi đều nói rồi, Ban Thiên Đế cũng muốn đoạt kiếm, ta cùng mộ chủ coi như muốn giúp ngươi thu hồi, lại nói thì dễ làm mới khó làm sao?" Thiên Đấu Sát Thần nói: "Ta không biết, các ngươi nghĩ một chút biện pháp, nếu như thực sự không được có thể bố trí một cái thiên đấu huyết sát trận, hiến tế trăm vạn đầu linh hồn, coi đây là dẫn, cưỡng ép kêu gọi ta ra tới." Đúc Tinh Long Thần giật nảy mình, nói: "Đừng nói giỡn, Thiên Đấu Sát Thần, bây giờ còn không phải ngươi hiện thân thời điểm, một phần vạn bại lộ, bị thế giới bên ngoài lao quái vật để mắt tới, mộ chủ có thể được chết rồi." Thiên Đấu Sát Thần nói: "Ừm, hoàn toàn chính xác, có quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, tốt, ta không thể lại nói, ta nhất định phải ẩn độn dâng lên, bằng không thiên cơ tiết lộ, này tòa luân hồi mộ địa sẽ triệt để bại lộ, chúng ta đều phải chết." Dứt lời, Thiên Đấu Sát Thần thanh âm liền triệt để ẩn nấp xuống liên đối lấy khí tức của hắn, cũng hoàn toàn ẩn chui, không cách nào lại cảm thụ bắt được một điểm, giống như hắn căn bản không tồn tại. Đúc Tinh Long Thần nhìn thấy Thiên Đấu Sắt Thần ẩn chui, mới thoáng thở dài một hơi. Thiên Đấu Sắt Thần tồn tại vẫn là thật là đáng sợ, trên thân mang đồ vật đã vượt ra khỏi thiên đạo phạm chủ, có thế giới bên ngoài cường giả đang nhìn chăm chú. Một khi thế giới bên ngoài tồn tại biết Thiên Đấu Sắt Thần còn không có tiêu vong, thậm chí ký sinh tại luân hồi mộ địa bên trong, bọn hắn rất có thể sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn tiêu diệt Diệp Thần, triệt để tiêu diệt Thiên Đấu Sắt Thần. Diệp Thần nhớ tới vừa mới Thiên Đấu Sắt Thần ủy thác, lập tức cau mày, hướng Đúc Tinh Long Thần hỏi: "Tiền bối, chúng ta làm sao bây giờ?" Đúc Tinh Long Thần buông tay, nói: "Ta cũng không biết, mộ chủ, ta tất cả nghe theo ngươi." Diệp Thần xoay chuyển ánh mắt, trong lòng tính toán, nếu như trực tiếp ra tay chiếm lấy Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm, cái kia cùng muốn chết không sai biệt lắm, trấn thủ tại chỗ này Khô Kiếm Sĩ, còn có rất nhiều Khô Kiếm phái cường giả, khẳng định sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh. Nhưng nếu như không hề làm gì, Thiên Đấu Sắt Thần bên này cũng không tiện bàn giao. "Uy, tiểu tử, ngươi thất thần làm gì?" Một giọng dàn mùa, đem Diệp Thần suy nghĩ kéo lại. Nguyên lai là Tinh Hải Công, nhìn thấy Diệp Thần bước chân dừng lại, vẻ mặt không ngừng biến hóa, liền hết sức tò mò hỏi thăm, còn tưởng rằng hắn gặp cái gì ngoài ý muốn. Diệp Thần lấy lại tinh thần, nói: "Không có gì, tiền bối, đi thôi." Tinh Hải Công âm thầm nói thầm: "Tiểu tử ngươi làm sao cùng chúng ta giống như?" Tiếp tục mang Diệp Thần đi tới truyền tống trận. Diệp Thần trong lòng rất nhiều suy nghĩ xen lẫn, thậm chí nhịn không được ngẩng đầu nhìn xa xa Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm liếc mắt, tại Tuyệt Mệnh Kiếm vực bên trong có thể càng thấy rõ ràng Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm bộ dáng. Quả nhiên, Diệp Thần liền thấy, tại Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm phía trên, che kín rêu xanh loang lổ bẩn thỉu đồ vật, vừa giống như là côn trùng, bò đầy thân kiếm, cùng Sửu Thần khí tức có chút cùng loại, nhưng lại khác biệt, chính là cổ tinh môn ban thiên đế khí tức. Tại không không lúc nào không, ghê tởm, ô uế, tội nghiệt, vặn vẹo loại hình mặt trái đồ vật bình thường chỉ có Sửu Thần tộc dám can đảm lợi dụng, người bình thường không dám nhúng chạm, sợ hãi xa đoạn. Nhưng ban thiên đế là một ngoại lệ. Hắn mặc dù không phải Sửu Thần tộc, nhưng cũng có thể chấp trưởng ghê tởm chi đạo, mà lại cuối cùng cũng không có sa đoạn. Liên Sửu Thần, đối ban thiên đế cũng là 10 điểm tán thưởng, đã từng muốn đem hắn định là bảy ác mộng một trong, chỉ tiếc cuối cùng không thành công. Tại đây Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm phía trên, liền có ban thiên đế khí tức, mà lại vô cùng cổ xưa có thể phán đoán, tại cực kỳ lâu trước kia, ban thiên đế liền muốn mưu đoạt Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm. Tinh Hải Công, ban thiên đế nghĩ nhúng chàm Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm sao? Diệp Thần nhịn không được hỏi. Tinh Hải Công giật nảy mình, nói: "Không là bảo ngươi không muốn nhìn trộm sao?" Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói: "Không cẩn thận nhìn thoáng qua." Tinh Hải Công lập tức chấn động, nói: "Đừng có lại nhìn, nếu là kinh động đến Khô Kiếm Sĩ, ngươi liền chết chắc. Ngươi có đoạt kiếm chi tâm, ta bắt được, ngươi thật là muốn chết." Cái kia Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm, Khô Kiếm Sĩ lão quỷ kia coi là điểm chí mạng, ngươi dám có đoạt kiếm suy nghĩ, hắn tuyệt đối sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Diệp Thần trong lòng run lên, vừa mới Thiên Đấu Sắt Thần ủy thác hắn đoạt kiếm, chính hắn mặc dù không có có ý nghĩ này, nhưng nhớ tới Thiên Đấu Sắt Thần ủy thác, một cách tự nhiên cũng muốn thu lấy Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm. Nay đoạt kiếm chi tâm, lại bị Tinh Hải Công cảm giác được. Thật có lỗi, tiền bối. Diệp Thần bàn tư lấy giờ phút này cũng không phải là đoạt kiếm thời cơ, vẫn là trước mang tiểu mặt lị chuyển tống đi Nam Châu Thiên lại nói. Tinh Hải Công nghiến răng nghiến lợi nói: "Tốt, chớ nói nữa, thiên cơ rất có thể đã bại lộ, Khô Kiếm Sĩ lão quỷ kia lập tức sẽ đến, ta nhất định phải lập tức đưa ngươi cùng tiểu nha đầu này rời đi, bằng không các ngươi đều muốn bị hắn giết chết." Chương 11117, thủ hộ giả xuất hiện. Chương 11117, thủ hộ giả xuất hiện. Diệp Thần sinh tử, kỳ thật Tinh Hải Công cũng không phải quá quan tâm, nhưng tiểu mặt lị là vô tội, hắn đối tiểu mặt lị 10 điểm yêu thích, cũng không muốn tiểu mặt lị xảy ra chuyện. Ngay sau đó, Tinh Hải Công dùng tốc độ nhanh nhất, ôm ngang tiểu Mạt Lệ, mang theo Diệp Thần, đi vào cái kia truyền tống trận bên trong. Xuất hiện tại Diệp Thần trước mắt, là một cái hoang phế đã lâu thạch trận, phía trên che kín rêu xanh cùng lá rụng, đây chính là truyền tống đi Nam Châu Thiên truyền tống trận. Mở ra truyền tống trận, cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, này tài nguyên vốn là Diệp Thần ra, nhưng lúc này chuyện quá khẩn cấp, Tinh Hải Công e sợ cho Khô Kiếm Sĩ buông xuống, cho nên cũng không nói nhảm cái gì, trực tiếp cắn nát chính mình đầu ngón tay, đem đại lượng nóng bỏng nồng đậm thiên đế tinh huyết, toàn bộ quán chú đến truyền tống trận bên trong ông. Truyền tống trận đạt được hắn máu tươi quán chú, lập tức liền chấn động, toát ra u quang. "Tốt, tiểu tử, đi nhanh đi." Tinh Hải Công chào hỏi Diệp Thần tới, chuyện gấp phía dưới, hắn thậm chí quên hỏi Diệp Thần yêu cầu nhậm phi phạm siêu thiên đế huyết. Diệp Thần cũng biết tình thế hung hiểm, liền lập tức đi đến trên truyền tống trận mặt. "Chiếu cố tốt tiểu nha đầu này." Tinh Hải Công nhìn xem trong lồng ngực tiểu Mạt Lệ, 10 điểm không bỏ, nhưng vẫn là không thể làm gì, đem tiểu Mạt Lệ giao cho Diệp Thần. Diệp Thần đưa tay muốn đi ôm, nhưng đột nhiên, lại thấy thân thể cứng đờ, vô pháp động đậy. Tinh Hải Công vẻ mặt đột biến, trong nháy mắt này, hắn cũng là thân thể cứng ngắc, sững sờ tại chỗ. Diệp Thần cùng hắn, phản phất đều thành điều khác. Không khí chung quanh cũng giống như triệt để đọc lại, trong không khí lộ ra một cỗ sơ xác tiêu điều lạnh lẽo ý vị, nguyên bản khói mù răng đầy bầu trời đêm, mở rộng một cái lỗ thủng, hang bên trong một vòng trăng tròn treo trên cao, ánh trăng chiếu vào khoảng cách truyền tống trận cách đó không xa trên một ngọn núi. Chỉ thấy đỉnh núi kia, chẳng biết lúc nào bắt đầu, xuất hiện một cái tiên phong đạo cốt thân ảnh, người mặc lấy bà bảo, trong tay nghiêng nắm một đoạn cánh khô, đưa lưng về phía Diệp Thần cùng Tinh Hải Công, cũng giống như đưa lưng về phía chúng sinh vạn giới, lộ ra một cỗ lẫm liệt xâm nghiêm chi ý trong tay hắn chỗ cầm, chẳng qua là một đoạn cánh khô, nhưng lại từ trong đó tràn ngập ra một cỗ tuyệt thế băng lãnh kiếm ý. Cố kiếm ý này bao phủ thiên địa, nghiền ép càn khôn, lại mơ hồ cùng. Tuyệt mệnh kiếm vực trung ương Tuyệt mệnh thiên kiếm cộng minh. Tại cố kiếm ý này nghiền ép dưới, Diệp Thần cùng Tinh Hải Công đều không thể động đậy một chút, như pho tượng đọc lại. Dù Diệp Thần đạo tâm mạnh mẽ, còn có Tinh Hải Công tu vi mạnh mẽ, coi như là đỉnh cấp thiên đế kiếm ý, đều khó có khả năng để bọn hắn ngưng trệ tại chỗ. Nhưng này tay cầm cành khô người, khí tức của hắn đã cùng Tuyệt mệnh thiên kiếm cộng minh. Diệp Thần cùng Tinh Hải Công phải đối mặt, không chỉ là cái này người, còn có Tuyệt mệnh thiên kiếm. Tuyệt mệnh thiên kiếm kiếm ý còn có ngày xưa thiên đấu sát thần lưu lại một tia sát khí, quả thực là kinh thiên động địa khủng bố, nghiền ép hết thảy, bao phủ hết thảy, liền Diệp Thần cùng Tinh Hải Công, thế mà đều không thể phản kháng. Cái kia tiên phong đạo cốt thân ảnh, xoay người lại, chính là một cái lão giả, hắn bóng lưng thoạt nhìn như thế xuất trần tuyệt thế, nhưng chính diện tướng mạo lại hết sức xấu xí, vàng như nến mặt mọc lên mấy khoản nhọn, một bộ bao thiên răng thưa thớt, tóc rối bời, cùng bóng lưng hình ảnh tương phản to lớn. Tinh Hải Công, Luân Hồi chi chủ, các ngươi muốn làm gì? Lão giả cười hắc hắc cười, trong mắt bên trong lưu chuyển lên xanh biết hào quang, không nói ra được dò người. Tinh Hải Công biểu lộ hết sức khó xử, cười khan mấy lần, nói: "Khâu kiếm sĩ, đã lâu không gặp, ngươi kiếm đạo lại tinh tiến, chắc là tìm hiểu tuyệt mệnh thiên kiếm bên trong vô thượng viện nói, thật đáng mừng a." Đang khi nói chuyện, Tinh Hải Công động tác 10 điểm chật vật lấy xuống bên hông hồ lô rượu, mở ra cái nắp uống một ngụm rượu, tại kiếm ý bao phủ xuống cứng đờ thân thể, mới thoáng có thể lung lay một chút. Hắn lại đem rượu hồ lô đưa cho Diệp Thần, Diệp Thần càng không do dự, lập tức uống một ngụm, chợt cảm thấy toàn thân ấm áp, Khâu kiếm sĩ kiếm ý mang tới băng lãnh nghiền ép, lập tức liền hóa giải rất nhiều. Chỉ bất quá, Diệp Thần biểu lộ lại hết sức khó coi, tại tối hậu quan đầu, chung quy là bị Khâu kiếm sĩ phát hiện. Khâu kiếm sĩ khí tức, nhường Diệp Thần thấy vô cùng e dè. Cái này Khâu kiếm sĩ, hàng năm lĩnh hội tuyệt mệnh tiên kiếm, đã có thể cùng tuyệt mệnh tiên kiếm câu thông, toàn thân trên dưới đều tràn ngập tuyệt mệnh sát khí gợn sóng, vô cùng kinh khủng. Khâu kiếm sĩ xanh biết trong mắt hào quang chớp động, chỉ hắc hắc bật cười, nói: "Tinh Hải Công, Luân Hồi chi chủ đại gia Quang Lâm, ngươi cũng không nói cho ta một tiếng, còn có ngươi một tiếng không hừ tiến vào ta tuyệt mệnh kiếm vực, đến cùng muốn làm gì?" Kiếm Bắc giới bên trong, Khâu kiếm sĩ chủ vực nội, Tinh Hải Công chủ vực ngoại, hai bên xưa nay rất ít qua lại. Tinh Hải Công vụng trộm mang Diệp Thần bước vào tuyệt mệnh kiếm vực, vậy dĩ nhiên là đại đại không hợp quy củ. Tinh Hải Công cười khăn nói, cũng không có gì, liền là muốn mượn dùng cái truyền tống trận. Hắc hắc, nhìn ngươi lao đầu tử này, khẳng định là không cho mượn. Vậy được rồi, ta đi chính là, ta đi. Luân Hồi chi chủ, chúng ta đi. Hắn ôm tiểu mặt lị, hướng Diệp Thần liếc mắt ra hiệu, liền đi ra ngoài. Khâu kiếm sĩ sâm nghiêm nói, ta tuyệt mệnh kiếm vực địa phương nào, các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật coi ta Khâu kiếm sĩ không tồn tại. Tiếng nói vừa ra, trong tay hắn cảnh khô vung lên, một đạo kinh khủng kiếm quang bổ ra, bổ vào Diệp Thần cùng Tinh Hải Công trước mặt, tại trước mặt hai người đánh ra một đạo lệch trời, ngăn cản bước chân của hai người. Tinh Hải Công biến sắc, nói: "Lão phong tử, ngươi có ý tứ gì, thật muốn động thủ đúng không? Lão giả ta mặc dù không phải địch thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn giết ta, ta ít nhất phải nhường ngươi lột một tầng ra." Nói xong, Tinh Hải Công hai con ngươi thiên đế tức điên nức, bắn ra hai đầu thật dài kim quang, như điện đánh giết hướng Khâu kiếm sĩ. Chương 11118, lưu lại cho ta. Chương 11118, lưu lại cho ta. Khâu kiếm sĩ vung động trong tay cành cây khô, đem ngăn lại, cười cười nói: "Tinh Hải Công, ngươi cũng là không cần như thế táo bạo, hai chúng ta sư huynh đệ lại có thể đồng môn tương tàn. Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng, giúp ta trấn áp kiếm tộc cùng thú tộc, giúp ta chiếm lấy tuyệt mệnh tiên kiếm, sau khi chuyện thành công, ngươi cùng Luân Hồi chi chủ muốn làm gì, ta đều tùy ngươi." Tinh Hải Công nghe xong, lập tức lắc đầu liên tục, nói: "Không đi, không đi. Muốn ta giúp ngươi đánh nhau, vậy cũng rất không thú vị, chém chém giết giết có ý gì, còn không bằng uống rượu, ta không đi." Khâu kiếm sĩ lạnh lùng nói: "Tinh Hải Công, hôm nay ngươi nếu không chịu đáp ứng giúp ta, ngươi tự nhiên có khả năng rời đi, nhưng Luân Hồi chi chủ có thể cũng đừng nghĩ đi." Tinh Hải Công nói: "Thế nào, lão phong tử, ngươi uy hiếp ta?" Khâu kiếm sĩ nói: "Ta chỉ hỏi ngươi, có chịu hay không giúp ta?" Tinh Hải Công nói: "Ta nói, chém chém giết giết, ta không hứng thú." Khâu kiếm sĩ sâm nghiêm nói: "Đã như vậy, cái kia đừng trách ta vô tình, ta thôn phệ Luân Hồi chi chủ, như cũ có khả năng bắt lại tuyệt mệnh thiên kiếm. Tuyệt mệnh kiếm triệu, cho ta thôn phệ." Chỉ thấy Khâu kiếm sĩ vung tay lên, phương xa tuyệt mệnh thiên kiếm, lập tức ông một thanh âm vang lên, bộc phát ra từng sợi khí lưu màu vàng nóng thủy triều, ẩn chứa trong đó vô biên thiên đế khí, còn có không gì sánh nổi mạnh mẽ kiếm ý gợn sóng. Màu vàng kim kiếm triều, theo đại địa phương xa quần quần gào thét tới, ven đường những nơi đi qua, núi đá băng diệt, cây cối cắt đứt, dã thú sinh linh đổ thán, thường hực kiếm triều phảng phất có thể yên diệt hết thảy, tại ánh trăng trong sáng chiếu rọi, lộ ra hào quang óng ánh. Không tốt. Tinh Hải Công nhìn thấy kiếm triều gào thét tới, lập tức vẻ mặt đại biến, hướng về phía Diệp Thần quát: "Tiểu tử, mau trốn." Diệp Thần thấy cái kia kim sắc kiếm triều kéo tới, cũng là thấy vô cùng hung hiểm, đang muốn tránh đi, nhưng Đúc Tinh Long Thần lại giống to: "Không cần tránh, tương kế tiểu kế đi. Mượn kiếm triều vào thiên kiếm, có lẽ còn có chiếm lấy tuyệt mệnh thiên kiếm cơ hội." Diệp Thần cảm thấy khẽ động, nhìn thấy cái kia kiếm triều đột kích, liền không có né tránh. Tiếp theo sát, quần quần kiếm triều mãnh liệt tới, cuốn lấy Diệp Thần thân thể, mà lùi về sau chiều cuốn ngược, đem thân thể của hắn cuốn về phía tuyệt mệnh thiên kiếm bên trong. Tinh Hải Công vẻ mặt đại biến, biết Khâu kiếm sĩ là muốn coi Diệp Thần là thức ăn, nuôi nấng cho tuyệt mệnh thiên kiếm, hắn hét lớn: "Lão phong tử, ngươi dám giết Luân Hồi chi chủ, liền không sợ Nhậm Phi Phàm trả thù?" Khâu kiếm sĩ cười lạnh nói: "Nhậm Phi Phàm, hắn tính là gì chờ ta chấp trưởng tuyệt mệnh thiên kiếm, ta chém giết chư thiên vô địch, ngươi chờ xem đi, Tinh Hải Công. Cả ngày chỉ biết là uống rượu ngươi, lại có thể hiểu rõ cảnh giới của ta." Trong lúc nói chuyện, Khâu kiếm sĩ trong đôi mắt tràn đầy nóng rực cùng nhiệt hưng phấn vẻ mặt, tưởng tượng lấy chính mình như năm đó thiên đấu sát thần như vậy vô địch, cầm kiếm chém ngang chư thiên, nghiền ép chúng sinh. Tinh Hải Công nhìn thấy hắn bộ kia cùng nhiệt biểu lộ, chỉ cảm thấy bi thương. Mà lúc này Diệp Thần bị cuốn vào màu vàng kim kiếm triều bên trong, chỉ cảm thấy kiếm triều bên trong tràn ngập từng đạo tinh mịn kiếm khí bén nhọn, không ngừng tung hoành rào cắt, muốn đem hắn thân thể cắt thành mảnh vỡ. Bất động Long Vương chí tôn pháp. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần mượn dùng Đúc Tinh Long Thần một tia lực lượng, bày ra Bất Động Long Vương chí tôn pháp, từng sợi long hình cương khí hộ thể, chống cự lại kiếm triều xâm phạm. Thân thể của hắn không ngừng bị cuốn hướng tuyệt mệnh thiên kiếm, khoảng cách tuyệt mệnh thiên kiếm tới gần, Diệp Thần có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được thanh kiếm kia khủng bố, ẩn chứa trong đó sát khí, kiếm ý, quả thực là nghiền ép hết thảy, xuyên thấu hết thảy, hắn long hình cương khí đều không thể hoàn toàn ngăn cản, cương khí vòng bảo hộ bị đánh xuyên, có từng tia bén nhọn kiếm khí xuyên thấu tới, lập tức xuyên tim vào phổi, làm cho hắn vô cùng nhói nhói. Khâu Kiếm Si đứng trên đỉnh núi, yên lặng nhìn chăm chú lấy một màn này, ánh mắt vô cùng lãnh khốc, lại có phần có đắc ý sắc, nghĩ thầm cầm Diệp Thần tế kiếm về sau, hắn là có thể thuận lợi hơn trưởng khống Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm. Mà Diệp Thần khoảng cách gần đối mặt Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm, chỉ cảm thấy mình như con kiến hơi nhỏ bé, toàn thân lại bị kiếm ý xuyên thấu, nhói nhói khó nhịn, nói: "Này Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm, khí tức cư nhiên như thế khủng bố. Đúc Tinh Long Thần, ngươi nói tương kế tiểu kế, muốn ta tiến vào thiên bên trong kiếm, chỉ sợ ta liền lập tức muốn chết à? Không xong rồi, ta nhất định phải lập tức thoát thân." Đúc Tinh Long Thần cảm nhận được Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm khủng bố, cũng là chấn động, nói: "Thanh kiếm này, kiếm khí so với ngày xưa thời đại viết cổ, thế mà hùng hãn rất nhiều. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mộ chủ, cái kia vẫn là đi mau đi." Hắn nguyên bản còn dự định nhường Diệp Thần tương kế tiểu kế, đi chiếm lấy Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm, nhưng bây giờ thấy Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm kiếm khí khủng bố đến tình trạng như thế, hắn cũng vô cùng e dè, không còn dám nhường Diệp Thần mạo hiểm. To lớn nguy nga Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm, vạn trượng thông thiên, thiết thạch tính chất thân kiếm, ở dưới bóng đêm hiện ra kinh khủng sáng bóng, không cách nào tưởng tượng phong duệ sát khí, tại kiếm thân chu vi quanh quẩn, tạo thành một cái yên diệt trường vực. Tại đây cái yên diệt trường vực bên trong, thiên đế đều phải bỏ mạng, Diệp Thần mong muốn tay không đoạt kiếm, cái kia cùng muốn chết không sai biệt lắm. Một khi thân thể của hắn bị cuốn vào Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm bên trong, cái kia cũng chỉ có triệt để yên diệt xuống tràng, coi như có thể tại tinh không thần trì phục sinh, một thân tu vi khí huyết khẳng định phải mất đi, chỉ còn lại một bộ xác không, vậy còn không bằng trực tiếp chết rồi. Luân hồi mộ táng công, táng diệt. Diệp Thần khẽ cắn môi, trong lúc nguy cấp, trực tiếp mở ra luân hồi mộ táng công, một tòa thật to luân hồi chi bản, liền theo trên thân nổi lên, răng rắc chuyển động, đem khỏa cuốn lấy hắn Tuyệt Mệnh Kiếm chiều, triệt để cắn nát. Ừm. Khâu Kiếm Si thấy cảnh này, lập tức rất đỗi chấn động, đặc biệt là khi hắn thấy cái kia luân hồi chi bản phía trên, lại có thiên tổ đồ đằng hư ảnh, nội tâm càng là run rẩy, lẩm bẩm nói: "Tiểu tử này, thế mà đã luyện thành luân hồi mộ táng công." Chương 11119, đản sinh con dân. Chương 11119, đản sinh con dân. Không, nhất định phải giết hắn. Bằng không tương lai có một ngày, hắn đi qua giới hạn thiên tổ quyền hành, chẳng phải là hỏng bét. Tại thời khắc này, Khâu Kiếm Si động sát tâm cùng một chỗ, giữa thiên địa liền phong nguyệt tiêu sát, hoàn toàn lạnh lẽo, trong tay hắn rõ ràng chẳng qua là chấp nhất một đoạn cánh khô, nhưng tại lúc này, lại phảng phất tay cầm Tuyệt Mệnh Tiên Kiếm, sát khí mãnh liệt sông nghiêm, bàng bạc kiếm đạo khí chẳng, trực tiếp che đậy cả khôn, bao phủ lại Diệp Thần. Kinh khủng như vậy kiếm đạo khí chẳng, đủ để đem tinh hải công đều dừng lại thành một bộ điều khác. Nhưng lúc này Diệp Thần đã thi triển ra luân hồi mộ tăng công, nương tựa theo sau lưng luân hồi chi bản, lại mạnh mẽ chống cự ở Khâu Kiếm Si kiếm đạo khí chẳng. Bất quá dù là như thế, Diệp Thần cũng là thấy trước nay chưa có áp lực thật lớn, thân thể phảng phất muốn bị đè sập. Lao đầu này, kiếm khí quá kinh khủng. Diệp Thần khẽ cắn môi, cũng không có ham chiến, lập tức lách mình trốn vào bên cạnh trong rừng cây, sau đó thu liễm khí tức, liền hướng Tuyệt Mệnh Kiếm vực chỗ hẻo lánh bỏ chạy mà đi, trên thân tuân ra từng đầu không gian pháp tắc, vũ trụ mệnh cách không gian chi lực phát động, lập tức tại Tuyệt Mệnh Kiếm vực bên trong, bày ra từng mảnh phức tạp vĩ độ không gian, tầng tầng đan xen chồng chất điện, không gian triệt để rối loạn. Tại đây rối loạn chồng chất điện không gian bên trong, Khâu Kiếm Si lập tức con mắt đều bỏ ra, lập tức liền là đi Diệp Thần bóng dáng, cũng không cách nào bắt. Đáng chết tiểu tử, muốn chạy trốn sao? Phu sinh, lập tức phong tỏa kiếm vực, một con rồi đều đừng cho bay ra ngoài. Khâu Kiếm Si phát ra to rõ thanh âm, lập tức Tuyệt Mệnh Kiếm vực một chỗ đạo cung bên trong, một đạo thần vương tinh mang phóng lên tận trời, mang theo vô số cường giả, trực tiếp đi phong tỏa Tuyệt Mệnh Kiếm vực bên dưới. Diệp Thần mượn không gian thủ đoạn, tạm thời theo Khâu Kiếm Si ngay dưới mắt đào thoát, nhưng hồi tưởng lại Khâu Kiếm Si khủng bố, hắn vẫn là vô cùng e dè. Đúc Tinh Long Thần nói, không phải lão đầu kia khủng bố, là Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm khủng bố, hắn cáo mượn oai hùng thôi, lợi hại chính là Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm. Khâu Kiếm Si mang cho Diệp Thần uy áp, thế mà mạnh mẽ, có hơn phân nửa kỳ thật đều nguồn gốc từ Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm bản thân, đến mức Khâu Kiếm Si tự thân thực lực tu vi, kỳ thật liền cùng Tinh Hải Công không sai biệt lắm, cũng không có cỡ nào không hợp tối thượng. Bởi vì không thời không hệ thống tu luyện là có cực hạn liền là cựu phẩm thiên đế, đến một bước này về sau, thì tương đương với mãn cấp, rất khó lại có đột phá, sau khi đột phá liền là siêu phẩm thiên đế, nơi nào có dễ dàng như vậy. Khâu Kiếm Si cùng Tinh Hải Công, tu vi cảnh giới hầu như đều là cựu phẩm thiên đế dáng vẻ, Khâu Kiếm Si hung hãn như vậy lợi hại, là bởi vì mượn Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm lực lượng. Diệp Thần lắc đầu nói, đó cũng là hắn lợi hại, này có thể không xong, hắn muốn giết ta, bắt ta thế kiếm, ta nên như thế nào phá cục? Diệp Thần nhíu mày lâm vào trầm tư, hắn ban đầu chỉ muốn theo kiếm bắc giới mượn đường, dựa vào trước truyền tống trận đi về phía Nam Châu Thiên, sự tình phát triển đến một bước này, là hắn không có nghĩ tới. Hắn là thiên tổ tiên đoán bên trong người phát ngôn, nhưng rõ ràng, Khâu Kiếm Si cũng không đồng ý hắn cái này người phát ngôn, thậm chí muốn giết hắn tế kiếm. Diệp Thần suy nghĩ lấy phá cục chi pháp, tiểu mạt lị trong tay Tinh Hải Công, sẽ không có sự tình, nhưng hắn liền nguy hiểm, nếu là hắn bại lộ, Khâu Kiếm Si sẽ trước tiên giết hắn. Luân hồi chi chủ, là người sao? Ngay tại Diệp Thần do dự thời khắc, bên cạnh trong rừng cây truyền ra một đạo kinh nghi bất định thanh âm. Người nào? Diệp Thần lập tức cảnh giác lên, tiểu đạo thiên kiếm nắm chặt nơi tay. Luân hồi chi chủ, đừng như vậy, chúng ta là kiếm tộc con dân. Chỉ thấy một bên trong rừng cây, có 5-6 cái thanh niên nam tử đi tới, bọn hắn lại là tò mò lại là khẩn trương đánh giá Diệp Thần. Diệp Thần nhìn thấy mấy cái này thanh niên nam tử, lập tức nội tâm chấn động, thế mà từ trên người bọn họ, bắt được thiên đấu sát thần nhân quả khí tức. Các ngươi là thiên đấu sát thần hậu duệ? Diệp Thần kỳ dị hỏi, hắn không nghĩ tới, tại đây Tuyệt Mệnh Kiếm vực bên trong, thế mà sẽ có thiên đấu sát thần hậu duệ. Một thanh niên nam tử nói, đúng, xem như thế đi, chúng ta kiếm tộc. Theo Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm bên trong sinh ra, thiên sinh liền kế thừa thiên đấu sát thần huyết khế, hoàn toàn chính xác xem như thiên đấu sát thần hậu duệ. Diệp Thần nói, là chính là, không phải cũng không phải là, xem như là có ý gì. Cái kia thanh niên nam tử có chút dầu dĩ nói, chúng ta kiếm tộc, dù sao không phải Thiên Đấu Sắt Thần tự tay sáng tạo, chẳng qua là theo Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm bên trong diễn sinh ra chủng tộc, cho nên huyết mạch không tính chính tông. Diệp Thần đại khái hiểu, gật đầu nói, bất kể như thế nào, các ngươi cũng xem như Thiên Đấu Sắt Thần con dân. Cái kia thanh niên nghe được Diệp Thần tán thành, lập tức trở nên kích động, nói, đúng vậy, Luân Hồi Chi Chủ, ngươi là Thiên Đấu Sắt Thần truyền nhân a. Chúng ta từ trên người ngươi, có thể bắt được truyền thừa của hắn khí tức. Diệp Thần bày ra tầng tầng không gian thủ đoạn, ẩn nấp tự thân, liền khô kiếm si đều không có phát hiện hắn, nhưng mấy cái này kiếm tộc thanh niên lại có thể tìm tới hắn, chính là bởi vì trên người hắn có Thiên Đấu Sắt Thần truyền thừa khí tức. Diệp Thần gật đầu nói, đúng, ta đích xác xem như Thiên Đấu Sắt Thần truyền nhân. Cái kia thanh niên nam tử kích động nói, vậy thì tốt quá, Luân Hồi Chi Chủ, ngươi nhất định muốn giúp chúng ta chiếm lấy Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm a. Nếu là có ngươi tương trợ, ta kiếm tộc nhất định có khả năng thắng qua thú tộc cùng khô kiếm phái, bắt lại Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm. Diệp Thần nói, các ngươi mong muốn Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm? Thanh niên kia nói, đúng vậy, Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm đây chính là Thiên Đấu Sắt Thần binh khí a. Chúng ta nếu có thể bắt lại này kiếm, nhất định có thể cho chí cao vô thượng Thiên Đấu Sắt Thần đại nhân khôi phục. Diệp Thần gật đầu, hiểu rõ kiếm tộc nguyện vọng, liền là chiếm lấy Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm, khôi phục Thiên Đấu Sắt Thần.